rừng đất đỏ, săn bắt thịnh hội buổi tối thứ hai. Tại mưa to bên trong, ước chừng có 40-50 tên thợ săn đi dưới trận mưa to, bọn hắn đều cảm nhận được vừa rồi chấn động kịch liệt, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại. Mỗi người trong mắt lóe ra cùng nhiệt, trên mặt mỗi người gạt ra tà ác tiêu dung. Âm xót xa tiếng cười tại lôi minh trong khe hở thỉnh thoảng vang lên. Thời gian dần trôi qua, theo đám người này dần dần xâm nhập, bọn hắn gặp không ít thú loại. Rừng đất đỏ chỗ sâu phảng phất có được một loại nào đó vật thể đang hấp dẫn những này thú loại. Lũ dã thú dày đặc trình độ xa xa mạnh hơn bên ngoài, cho dù tại dạng này mưa to chi dạng, bọn chúng cũng quỷ dị sinh động. Tựa như nhân loại chậm rãi cảm xúc thay đổi cổ quái, thú loại nhóm tựa hồ cũng nhận đến từ rừng đất đỏ chỗ sâu vật gì đó ảnh hưởng, thay đổi dị thường phấn khởi. Người cùng thú quần thể rốt cục gặp nhau. Lôi điện chiếu sáng bầu trời đêm thời khắc, hiện ra tại mọi người trong mắt, là phát khởi công kích hoang nguyên như đàn trâu. Lũ dã thú tiến công lấy những này trong mưa to tiến lên nhân loại, nhưng bọn hắn phảng phất đã không có bất kỳ sợ hãi cùng cảm giác đau. Nhân loại tại đối mặt khu mỏ quặng sinh vật lúc, vậy mà không có nửa điểm lui ra phía sau dự định. Bọn hắn phát ra tà ác vặn vẹo tiếng cười, trong lúc đó kẹp lấy thống khổ hò hét. Loại này thanh âm hỗn loạn tổ hợp, để hết thể lộ ra quỷ dị như vậy. Rốt cục thợ săn bầy địch bất quá hoang nguyên nhu nhóm, cái này phảng phất có mấy trăm con hoang nguyên nhu, bọn chúng mạnh mẽ đâm tới tại rừng đất đỏ du đãng, giống như là đang sợ hãi, cũng giống là tại hưng phấn. Cách đó không xa cao điểm, thằng hề lau mặt một cái bên trên nước mưa, nói: chân chính quái vật liền muốn thức tỉnh, trên phiến đại địa này cất giấu một cái khu mỏ quặng sinh vật bên trong vương giả. Nhân loại sẽ chen chúc mà tới đi săn bắt nó, lại cuối cùng rồi sẽ bị nó săn bắt. Thằng hề đi hướng một con đường khác, phía sau hắn vẫn như cũng là đối hắn si mê Lilith. Hai bên thì là hình thể to lớn cưa điện quái nhân, cùng lượm bình thường người gầy. Bọn hắn một đường hướng rừng đất đỏ chỗ sâu đi đến, không có săn bắt bất luận cái gì quái vật. Cho dù đến bây giờ, trên thân cũng không có nửa khối kết tinh. Mà dọc theo con đường này gặp phải tất cả nhân loại, đều tại kia cố quỷ dị tà ác trong tiếng cười, mất phương hướng chính mình. Lilith nhìn xem một chỗ khác những thi thể này, có chút kỳ quái. Đối với thằng hề tới nói, nàng trung quy là tương đối đặc thù, mặc dù khỏe miệng thỉnh thoảng ngưng ra bản thân đều không thể phát giác ý cười, nhưng thủy chung còn giữ ý thức của mình. Chỉ là Lilith thỉnh thoảng sẽ có một loại suy nghĩ, sao không đem trước mắt mấy tên này xé nát đâu. Những ý niệm này chỉ là một cái thoáng mà qua. Chủ nhân, chúng ta đặt vào những người kia mặc kệ sao? Nàng đã nhìn ra chính mình chủ nhân có một loại nào đó kinh khủng thôi miên năng lực, hoặc là nói ăn mòn người khác linh hồn năng lực. Những cái kia bị ăn mòn người vốn nên là chính mình một phương này chiến hữu. Thang hề có chút thất vọng, nhưng trên mặt vẫn là bộ kia vẻ mặt nghiêm túc. Nếu bỏ qua ngoài miệng thiếu dung, một chút thấp kém phẩm thợ săn mà thôi, bọn hắn đã sớm sa đoạn, nguyên bản cũng không phải là mỹ vị ngon miệng tế phẩm, thật sự là quá không thú vị. Tại trận này săn bắt điểm cuối cùng, có lẽ sẽ có để cho người ta không tưởng tượng được kinh hỉ. Chỉ có xích tử chi tâm người mới là hỗn loạn vị ngon nhất đồ ăn. Thang hề bước chân tiếp tục hướng phía trước. Mưa to cũng vô pháp rửa đi trên mặt hắn trắng bệch trang dung. Lilith cũng không minh bạch ý tứ của những lời này, nhưng chỉ cần đi theo thằng hề là được rồi. Trong mưa to tiến lên đội ngũ càng ngày càng nhiều. Hết thảy đều bắt nguồn từ trước đây không lâu bỗng nhiên mà đến chấn động kịch liệt. Cái này chấn động truyền đạt từ rừng đất đỏ từng cái địa phương. Atkins không có đi tại đội ngũ phía trước nhất, hắn cùng một đoàn người đã sớm đổi lại màu đậm áo mưa, chậm rãi hướng rừng đất đỏ chỗ sâu tiến lên. Theo Atkins, hết thảy đều như là đường nhàn nói tới. Thú triều di chuyển sẽ đối với săn bắt thịnh hội tạo thành nhất định ảnh hưởng. Hắn cho rằng có cần phải ngăn cản Lê Tranh tiếp tục hướng phía trước. Ngươi nói những người kia là dụ tổng cự nhân, thật là có loại sinh vật này a? Lê Tranh lớn tiếng đối Atkins nói. Mưa to che giấu thanh âm của mọi người, nói chuyện đều là rắc cuống họng. Atkins gật gật đầu, trên huyết sắc hoang nguyên khoảng cách gần bị dụ tổng cự nhân một con mắt chằm chằm qua ký ức không thể bảo là không khắc sâu. Chúng ta có lẽ không nên đi về trước, bởi vì một khu vực như vậy chí ít có 40 con dụ tổng cự nhân, còn có đếm không hết cái khác hoang nguyên sinh vật. Đối toàn bộ săn bắt quần thể tới nói, đều cực kỳ nguy hiểm. Atkins nói. Ngươi khả năng không hiểu rõ cái khác ra hỏa, Tề Tâm đội ngũ, Tống Khuyết đội ngũ, thế nhưng là sẽ không buông bỏ loại cơ hội này, cái này chẳng những là thu hoạch đại lượng săn bắt điểm tích lũy cơ hội, cũng là đổi mới săn bắt thịnh hội điểm tích lũy ghi chép cơ hội. Lê Tranh đám người tin tưởng Atkins phán đoán, một đường đi tới Atkins đã hiện ra làm cho tất cả mọi người thán phục tốc độ. Nhưng mọi người cũng không yếu. Lê Tranh lực lượng kinh khủng cũng làm cho Atkins khắc sâu ấn tượng, cùng Lê Tranh phối hợp, cho dù là gặp được hoàn mỹ cấp sinh vật cũng đều 10 phần nhẹ nhõm hoàn thành chiến đấu. Bất quá Atkins mục đích cũng không ở chỗ săn bắt, hắn chỉ là đáp ứng đường nhàn, bảo hộ Lê Tranh an toàn. Nhưng rất hiển nhiên đám người này đã quyết định chủ nghĩa phải sâu nhập rừng đất đỏ. Bất đắc dĩ, Atkins đành phải bồi tiếp bọn hắn một đạo xâm nhập. Lê Tranh nói, ta có một loại cảm giác, rừng đất đỏ chỗ sâu có vật gì đó đang thức tỉnh, chúng ta trên đường đi cũng gặp phải không ít ngoại vực sinh vật, những sinh vật này không xa ngàn dặm đi vào rừng đất đỏ, cũng không phải bởi vì bên này mà phong cảnh tốt, có lẽ có vật gì ngay tại chậm rãi thức tỉnh, cần bọn họ bảo hộ. Atkins động dung, ý nghĩ này cùng đường nhàn nói tới khác biệt, nhưng thú triều di chuyển đối với đường nhàn tới nói cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Cho nên cho dù hắn có chỗ bỏ sót, cũng đều là chuyện rất bình thường. Mưa rơi đang chậm rãi bắt đầu thu nhỏ. Lê Tranh đám người bắt đầu tăng tốc bước chân. Atkins nói, nếu như phát sinh nguy hiểm, nhất định phải kéo vang đạn tín hiệu. Ta lúc trước đi rừng đất đỏ chỗ sâu tìm một chút. Lê Tranh gật gật đầu, Atkins thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất ở màn mưa bên trong. Rừng đất đỏ chỗ sâu. S004 cùng hát xà trong tay, đều dẫn theo chứa hồn tinh cái túi. Trên đường đi dựa vào không ngừng cướp bóc cái khác đội ngũ, bọn hắn cơ bản không có cùng bất cứ sinh vật nào tác chiến, nhưng thu hoạch đến kết tinh lại là tất cả đội ngũ số 1. Săn bắt thịnh hội tàn khốc từ từ hiện ra ở thông hướng rừng đất đỏ chỗ sâu trên đường. Ở hậu phương từ đầu đến cuối không dám mạo hiểm tiến Tần Thiên, trên đường đi đã không biết thấy được nhiều ít trong mi tâm đạn cùng bị đông lạnh nát thân thể. S004 cùng Hắc Xà cũng đã sớm cảm ứng được phía sau mình phương xa có một chi đội ngũ. Hai người đều không có đi trở về thói quen, đối với sau lưng đội ngũ lộ ra cũng hoàn toàn không thèm để ý. Tại đám kia thân thể to lớn dù tổng cự nhân biến mất về sau, bọn hắn tiến lên bước chân cũng tăng nhanh một chút. Tất cả thợ săn quần thể bên trong, S004 cùng Hắc Xà xem như đi tại phía trước nhất người. Tất cả so với bọn hắn càng thâm nhập rừng đất đỏ người, đều bị bọn hắn giết chết. Mưa rơi vào lúc này đã nhỏ rất nhiều. Có một thân ảnh ngay tại cao tốc tiếp cận, tốc độ cực nhanh. Ước chừng 10 phút đồng hồ thời gian, liền có thể đến nơi này. S004 nói. Hắc Xà nhíu mày, nói: "Akas, có khả năng." S004 từ đầu đến cuối không có biểu lộ. Đêm nay thật đúng là bội thu chi dạng. Hắc Xà cùng S004 tiếp tục tiến lên. Rừng đất đỏ chỗ sâu nhất, mưa rơi tựa như rơi vào trong rừng rậm ánh nắng, càng phát nhỏ bé. Trung quanh đất gửi cây cùng đỏ đuôi trên cây, mọc đầy một loại màu đỏ huỳnh quang dê. Quỷ dị hồng quang xua tán đi u ám. Hắc Xà là tiến hóa khu bên trong cường đại vật thí nghiệm, nhưng cùng lúc hắn cũng là tiến hóa khu bên trong nhân viên nghiên cứu một trong. Hắn có phong phú tri thức dự trữ lượng, những này quỷ dị huỳnh quang rêu để hắn liên tưởng đến một loại nào đó sinh vật. Hắn đến gần hồng quang bao khỏa chỗ rừng sâu, S004 lỗ thai khẽ nhúc nhích, nghe được vô số sinh vật trong bóng đêm tiếng bước chân. Hắc Xà ánh mắt chậm rãi bị kinh hãi cùng hưng phấn lấp đầy. Thì ra là thế, thì ra là thế. Trong giọng nói của hắn mang theo không cách nào ức chế vui sướng, nhưng lại ẩn ẩn có một loại sợ hãi. S004 nhíu mày, nói: "Ngươi phát hiện cái gì?" "Là dù tổng thánh thụ mầm non." "Sẽ không sai, nhất định là vật này, dù tổng đang cự nhân khu xử đàn thú đến đây, nhất định là bởi vì nhận lấy mầm non kêu gọi." "Ha ha 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 ha." Hắc Xà trong mắt viết đầy cuồng nhiệt. "Đây là cái gì?" S004 còn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này cộng tác điên cuồng như vậy. "Ngươi có thể đem hiểu thành rừng rậm đế vương, một loại khi còn bé chính là thiên thai cấp bột bình thường sinh vật hùng mạnh. Nhưng loại sinh vật này thật không đơn giản, nó không cần bất luận cái gì tiến hóa, chỉ cần không ngừng trưởng thành, đến thành niên kỷ, liền có hạo kiếp cấp bột sinh vật uy lực. Mấu chốt nhất là, nó không phải động vật, mà là thực vật." Hắc Xà tiếp tục nói: "Dù tổng thánh thụ mầm non, hồng liên địa ngục cỡ lệ vệ lẹn, ma long cốc long ảnh, biển cho tàn hải ma, bọn chúng đều là nhất là truyền kỳ tồn tại. Nghe nói một khi nó lớn lên đến thành niên kỷ, liền sẽ có trong thần thoại thế giới chi thụ đồng dạng hình thể. Trong truyền thuyết chỉ có Eden phế tích đã từng xuất hiện loại này thần kỳ thực vật, không nghĩ tới ở chỗ này cũng sẽ xuất hiện. Chúng ta nhất định phải cướp đoạt nó kết tinh, tại nó biến thành hạo kiếp cấp sinh vật trước đó." S004 vẫn như cũng là bộ kia máy móc bình thường khuôn mặt, nói: "Ta phải nhắc nhở ngươi, tiền phương có lấy ngàn mà đến khu mỏ quặng sinh vật, tinh nhuệ cấp cất bước. Mà lại săn bắt mục tiêu nếu như là thiên thai cấp bột đơn vị, chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng." Hắc Xà cười gần nói: "Cho dù chỉ là yếu nhất thiên thai cấp bột đơn vị, cũng tuyệt đối không phải chúng ta những người này có thể ngăn cản. Nhưng thực vật không giống. Mầm non trạng thái dù tổng thánh thụ, vẫn chưa hết chỉnh bản thân ý thức, nó mặc dù có lực lượng cường đại, có thể điều khiển toàn bộ rừng rậm, nhưng nó cũng không biết mình địch nhân ở đâu, nó phát cuồng thời điểm, sẽ không khác biệt hủy diệt hết thảy." S004 đã hiểu. "Ngay tiếp theo những này bảo hộ nó sinh vật." "Không sai, phát cuồng dù tổng thánh thụ sẽ để cho mảnh này rừng đất đỏ trở thành khu vực nguy hiểm nhất. Mà chúng ta phía sau có lấy số lớn tham lam thợ săn, bọn hắn sẽ cho chúng ta sáng tạo tiếp cận dù tổng thánh thụ cơ hội." Hắc Xà trong đầu tính toán cái nào đó kế hoạch. Tại Lưu Quân Thành Lũy cùng 39 thành lũy đều tại tranh đoạt thiên thai cấp bộ sinh vật hồn tinh thời điểm, một viên thiên thai cấp sinh vật hồn tinh có thể bán được giá cả bao nhiêu? Thành lũy nào đó một tầng quyền khống chế, vẫn là thành tấn khoáng vật. Tăng thêm thánh thụ thân cây bên trong ẩn chứa những vật kia, nói không chừng sẽ để cho chúng ta chế tạo ra ưu tú hơn vật thí nghiệm. Hắc Xà càng phát ra hưng phấn. S004 thì nhìn về phía phương xa. Nơi này đã là rừng đất đỏ chỗ sâu, có thể nghe đến đó vô số hô hấp cùng nhịp tim. Còn có phương xa đang không ngừng tiếp cận rừng đất đỏ chỗ sâu nào đó đạo thân ảnh. Hắn đối Hắc Xà nói: "Trước lúc này, chúng ta hẳn là trước giải quyết phản đồ." Trong đêm mưa chạy vội Akas, như là nhanh chóng mũi tên. Đây là Akas cách Lê Tranh một lần xa nhất dò xét. Hắn có chỉ cần mấy ngày liền có thể nam cảnh đến bắc cảnh tốc độ. Toàn bộ rừng đất đỏ đối Akas tới nói, cũng không phải là cỡ nào bắt ngát chiến trường. Tại thời gian cực ngắn bên trong, liền từ rừng đất đỏ bên ngoài, tiến vào rừng đất đỏ hải tâm. Cuối tầm mắt, có mông lung tia sáng màu đỏ. Những này tia sáng liên thành một mảnh, lít nha lít nhít, tựa như là lòng đất quấn quanh rễ cây đồng dạng. Tại hồng quang bên ngoài, hắn xa xa thấy được hai thân ảnh. Trên đường đi đi tới, Akas phát hiện không ít thợ săn thi thể. Hắn cảnh giác nhìn về phía trước, một cỗ quen thuộc mà chán ghét khí tức truyền đến. Akas tại mấy cái lên xuống ở giữa, liền tới đến hai thân ảnh trước đó. Mặc dù không phải cùng một cái tổ, nhưng là ta rất sớm đã nghe Hắc Xà nói qua, hai thành lũy người, còn có hai thành lũy số 19, là những năm gần đây tổ chức coi trọng nhất vật thí nghiệm. S004 ngữ khí không có nửa điểm cảm xúc, tựa như là máy móc đọc chậm lấy nào đó đoạn văn tự. Nhưng theo ta được biết, của ngươi phát triển mặc dù cấp tốc, vẫn còn không có đạt tới số 1 số 2 vật thí nghiệm tiêu chuẩn, mà số 1 cùng số 2, phóng tới chúng ta trong tổ, hẳn là S hệ hạt chót. Xuất ra đầu tiên. S004 giơ súng lên, đạn muốn đánh giết ạt các loại tồn tại này, tại tiến hóa khu người xem ra là cực kỳ buồn cười. Nhưng S004 ngoại trừ, năng lực của hắn rất đơn giản. Đối nhỏ bé vật thể gia tốc, không có người có thể né tránh hắn đạn. Mà những cái kia nhỏ bé đạn, tại thu được không thể tưởng tượng nổi tốc độ tiến lên về sau, uy lực của nó cũng cường đại vô số lần. Atkas không nói gì, hắn không biết hai người kia, chỉ là có thể kết luận hai người này đến từ tiến hóa khu. Thực lực đều là so số 1 số 2 mạnh hơn quái vật cấp bậc. Cùng lúc đó, Atkas sau lưng những cái kia trên cảnh cây nước mưa đều đã kết băng. Biển cây, mưa to dần dần ngừng, sau cơn mưa không khí cực kỳ tươi mát nâng cao tinh thần. Đường Nhan không có tâm tư thưởng thức. Vừa rồi chấn động mặc dù chấn cảm mạnh nhất là rừng đất đỏ, nhưng ở vào biển cây biên giới hắn cũng có thể loáng thoáng cảm giác được. Một loại cảm giác bất an hiện hiện trong lòng. Đường Nhan nghĩ đến rủ tổng cự nhân, thế là liền rất dễ dàng liên tưởng đến thú triều di chuyển chân thực tình huống. Đàn thú phía trước, cự nhân tại sau. Đường Nhan giật mình phát hiện, chính mình thế mà đã bỏ sót như thế mấu chốt một cái tin tức, bị trước đó học giả nâng lên di chuyển luận nói gạt. Đây quả thực tựa như là cự nhân xua đuổi lấy đàn thú, tiến về một nơi nào đó đồng dạng. Một khi hướng phía cái phương hướng này bắt đầu nghĩ, Đường Nhan liền phát hiện rất nhiều trước đó không cách nào nghĩ rõ ràng địa phương bỗng nhiên có giải thích hợp lý. Rừng đất đỏ có toàn bộ khu mỏ quặng nhất là chất lượng tốt thổ nhưỡng, những này đỏ đất có thể làm cho thực vật điên cuồng sinh trưởng, dù tổng cự nhân xua đuổi đàn thú đến đây. Không phải là. Đáp án tại Đường Nhan trong đầu chợt lóe lên, hắn lần thứ nhất lộ ra hốt hoảng thần sắc. Hoàng bét. Rừng đất đỏ xuất hiện thiên thai cấp bột sinh vật. Từ vừa rồi địa chấn nghĩ đến mấy ngày trước thú triều di chuyển, sau đó Đường Nhan rất nhanh nghĩ đến sự tình chân tướng. Nguyên bản không có ý định tham dự săn bắt thịnh hội Đường Nhan, phát hiện chính mình phải đi một chuyến rừng đất đỏ. Đường Nhan không có trì hoãn, bắt đầu kiểm duyệt đạo cụ trong túi lạo cụ. Áo mưa, mặt nạ, dao làm bếp, hồng tuyến thảo thuốc xị, ăn ngả rút ra vừa. Bảo đảm những này đạo cụ đều đầy đủ về sau, Đường Nhan nhìn thoáng qua Đường Tiểu Cửu. Đường Tiểu Cửu đã ngủ. Tiểu nữ hài này thế nhưng là tương lai hạo kiếp cấp bột, cho dù hiện tại cũng có được gần với thiên thai cấp sinh vật thực lực. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp quá nguy hiểm, Đường Nhan không xác định muốn hay không kêu lên Đường Tiểu Cửu. Lúc này, Đường Tác giã tỉnh. Hôn mê hơn nửa tháng tiểu cô nương đột nhiên mở mắt. Người đã tỉnh. Mắt phải kêu biển sâu bình thường thuần túy hê đen đồng để Đường Nhan đều có một lát hoảng hốt. Cái này con ngươi thực sự cực kỳ giống màu đậm lam bảo thạch. Đường Nhan phát hiện xung quanh một chút nhỏ bé vật thể vậy mà tại không tự chủ lay động. Đường Tác giã nhìn xem Đường Nhan, ánh mắt mang theo một chút mờ mịt. Nàng há hốc mồm, phảng phất muốn nói cái gì, lại nhả không ra một chữ tới. Chương 102, mặt nạ dao làm bếp hiệp cùng mắt xanh tiểu ma nữ, thượng. Đường Tác giã tiếp tục thử nghiệm nói chuyện, nhưng vẫn như cũ không có cách nào phun ra bất luận cái gì chữ. Nàng có chút nóng nảy. Đường Nhan đột nhiên nghĩ đến có lẽ quá cao nồng độ hê đen hiệu huyết thanh để Đường Tác giã tại thu hoạch được kinh khủng năng lực thời điểm, cũng đánh mất một bộ phận. Người quyền lực. Đường Tác giã câm. Đường Nhan ánh mắt phức tạp nói. Chứ không cần vội vã nói chuyện, ngươi hẳn là không có cách nào nói chuyện. Đường Tác giã ngơ ngẩn. Trong mắt mở mịt chậm rãi bị xua tan, thay vào đó là một loại thống khổ. Nhớ kỹ ta là ai sao? Đường Tác giã gật gật đầu, nhưng không bao lâu lại lắc đầu. Xem ra không chỉ là ngôn ngữ, ký ức bên trên cũng có đối lập ảnh hưởng. Đường Tác giã không có cách nào biểu đạt ý nghĩ của mình, nàng chẳng qua là cảm thấy trước mắt người này cho mình một loại đáng tin cậy cảm giác. Đường Nhan nói, nhớ kỹ chính mình danh tự sao? Đường Tác giã gật gật đầu, muốn nói chuyện, từ hình miệng Đường Nhan có thể đọc lên đến mấy cái chữ. Hắn tiếp tục nói, tốt, xem ra ảnh hưởng không lớn. Ta gọi Đường Nhan là bằng hữu của ngươi, những ngày này ngươi một mực hôn mê tới. Hiện tại thời gian so sánh gấp gáp, chuyện chúng ta muốn làm cũng thật phiền toái, Atkas khả năng cần chúng ta trợ giúp. Đề cập đến Atkas, Đường Tác giã thần sắc liền kích động lên. Nàng không ngừng nói chuyện, dù là cũng không có âm thanh. Nàng muốn tê tâm liệt phế đi hô lên đến cái gì, coi như giống như thế giới không còn truyền lại nàng phát ra âm thanh đồng dạng. Qua có một hồi, Đường Tác giã khó chịu còn do thân thể. Rốt cục ý thức được, chính mình giống như đã mất đi kêu gọi cái nào đó người danh tự quyền lực. Đường Nhan biểu lộ không có biến hóa. Hắn cũng không biết phải an ủi như thế nào Đường Tác giã. Sự tình phát sinh quá đột ngột, nàng tỉnh lại cùng tắt tiếng, đều mang một chút số mệnh ý vị. Đường Nhan thản nhiên nói, "Ta hiện tại liền muốn đi cứu hắn, ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi, đúng không?" Đường Tác giã ngẩng đầu, nghiêm túc gật đầu. Đường Nhan cười cười, từ đạo cụ trong túi, lấy ra một bộ kính mắt. Đeo lên cái này bức kính mắt, nó có thể làm cho những người khác không cách nào thấy rõ ngươi con người nhan sắc. Đường Tác giã tiếp nhận kính mắt, cái này bức kính mắt chế tác rất tinh lương, dàn khung hiện ra một loại ngân cảm nhận. Thấu kính nhan sắc thì cùng nàng mắt phải nhan sắc cực kỳ tương tự. Nàng đeo lên kính mắt về sau, phát hiện trong tầm mắt hết thảy cũng không có ảnh hưởng. Nàng muốn nói chuyện, nhưng giống nhau vừa rồi không phát ra thanh âm nào. Ngươi là muốn nói ngươi thích cái này? Đường Tác giã gật gật đầu, mặc dù kính mắt tương đối khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tới nói có chút lớn, nhưng cũng làm ra nhất định che chắn tác dụng. Đường Nhan thật cao hứng, nói: "Vốn chính là đưa cho ngươi." Không chậm trễ, lập tức liền lên đường, tiến về phương nam rừng đất đỏ. "Ân, ta khả năng so sánh yếu đuối, nhưng đánh người vẫn được." Cho nên trên đường đi gặp phải người, để ta đến đối phó, gặp phải khu mỏ quặng sinh vật, ngươi tới đối phó, không có vấn đề à? Đường Tác giã gật gật đầu. Sau đó Đường Nhan mang lên mặt nạ, lấy ra dao làm bếp. Đường Tác giã nhìn thấy cái mặt nạ này, lập tức cảm giác càng thân thiết hơn chút, bờ môi khẽ nhúc nhích, biểu đạt chính mình còn nhớ rõ tấm mặt nạ này. Mang theo mắt kiếng to thiếu nữ để Đường Nhan nghĩ tới điều gì? Ta hiện tại là mặt nạ giao làm bếp hiệp, ngươi liền gọi mắt xanh tiểu ma nữ tốt. Danh tiếng của ta đã chậm rãi có, danh tiếng của ngươi rất nhanh cũng sẽ có. Đường Tác Giá gật gật đầu, mặc dù nàng cảm thấy cái ngoại hiệu này có chút khó nghe, nhưng nàng hiện tại không có cách nào nói chuyện phản bác. Trước khi đi, Đường Nhàn đem chăn mỏng khoác ở Đường Tiểu Cửu trên thân, phủ lên nàng bàn chân nhỏ. Sau đó thổi tắt trong phòng ngọn đèn. Biển Tây bên trong người ngoài cuộc, mang theo mắt xanh tiểu cô nương, gia nhập chiến trường. Tất cả địa phương đều là dạng này, cực kỳ giống kim tự tháp. Càng hoạch tâm khu vực lại càng nhỏ. Càng ngày càng nhiều đội ngũ bởi vì cảm nhận được rung động dữ dội trước hướng rừng đất đỏ chỗ sâu. Tại trong quá trình này, bọn hắn đều chậm rãi bỏ ra đại giới. Phương xa Trung Tu Nhiên là một ngoại lệ, hắn ở trên đường về hiện đầy cả bẫy. Lui giữ ở ngoại vi yếu đạo bên trên. Mặc kệ các đội hữu biểu hiện ra mãnh liệt bực nào săn bắt dục vọng, vị này trung gia thiếu gia từ đầu đến cuối không có cải biến ý nghĩ của mình. Khu săn thú cứ như vậy lớn, những người này xâm nhập rừng đất đỏ về sau, rất nhanh giữa lẫn nhau liền sẽ gặp được. Đến từ người uy hiếp tạm thời không nói, các ngươi không biết dụ tổng cự nhân, ta đến nói cho các ngươi biết đó là cái gì sinh vật. Những người khổng lồ này là hoàn mỹ cấp bộ sinh vật, có thể lực lượng của nó so sánh thiên thai cấp sinh vật, mặc dù cái khác thuộc tính nhất là phương diện tốc độ cực kỳ chậm chạp. Nhưng thông qua hoàn cảnh phản hồi, ta có thể cảm nhận được những sinh vật này số lượng tiếp cận 40 con. Các ngươi có thể tưởng tượng 40 con hoàn mỹ cấp bộ phát cuồng tràn diện sao? Đêm mưa về sau, bọn chúng tập thể một cước xuống dưới, tuột dốc đều là việc nhỏ, mặt đất giẫm sụp đổ cũng có thể. Các ngươi muốn săn bắt, lại ước lượng một chút chính mình có hay không bản sự kia. Trung Tu Nhiên lời nói không thể nghi ngờ là cho đám người dậy một chậu nước lạnh. Nhưng hắn rất nhanh còn nói thêm, cảm thụ một chút đại địa rung động, mặc dù kém xa tít tắp dụ tổng cự nhân tạo thành như vậy mãnh liệt, có thể các ngươi đem lô thai dán tại trên mặt đất, vẫn như cũ có thể nghe được thành đàn gót sắt thanh âm. Rừng đất đỏ khẳng định phát sinh một loại nào đó dị biến, những tên kia đều sẽ lui về tới, chúng ta một mực bố trí đủ nhiều cạm bẫy liền tốt, đến thời điểm bọn hắn săn bắt đồ vật, đều là chúng ta. Các đội viên càng nghe càng cảm thấy có đạo lý. Làm gì phiền toái như vậy chạy tới chạy lui đâu? Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi dưỡng sức thuận tiện. Trung Tu Nhiên xử thế triết học rất đơn giản. Có thể bất động liền giải quyết sự tình, đống núc nhích đều là ăn thiệt thòi. Mỗi cái đội ngũ đều có mỗi cái đội ngũ bản tính, trận này săn bắt cuối cùng sẽ đi hướng loại nào cục diện ai cũng không rõ ràng. Tống Khuyết cùng Vũ Lộ đội ngũ xem như đối với cái này tính toán ít nhất. Tống Khuyết ý nghĩ rất đơn giản, rừng đất đỏ chỗ sâu nhất định có một loại nào đó cường đại đồ vật. Dù tổng đám cự nhân xuất hiện tất nhiên là có nguyên nhân. Hắn là trận này săn bắt bên trong đơn thuần nhất thợ săn. Hai cái đội ngũ đã đi tới chỗ sâu, tại rừng đất đỏ chỗ sâu, những cái kia đỏ đuôi cây cùng đất gửi cây hình thể càng phát ra to lớn, cảnh cũng càng thêm quỷ dị. Dọc theo con đường này, Tống Khuyết gặp được không ít thợ săn. Hắn rốt cuộc biết Dạ Phong cùng Vũ Lộ nói tới dị tượng. Những người này xác thực nhìn liền rất không bình thường. Khoe miệng tiếu dung cùng trong ánh mắt hỗn loạn cùng ngang ngược, tổ hợp thành một loại để cho người ta sợ hãi tà ác vẻ mặt. Trên đường đi đi tới, hoặc là chính là nhiều như vậy người, hoặc là chính là một đám đông lạnh nát thi thể cùng trong mi tâm đạn thi thể. Tàn khốc cùng quỷ dị, để đêm này bịt kín một tầng kinh khủng không khí. Những người này phảng phất bị người thôi miên, chúng ta tận khả năng không nên đi trêu chọc bọn hắn. Tống Quyết nói. Lâm Quyết buồn bực, nói. Ta nhìn bọn giá hỏa này đều là món ăn gà, một gậy truy ta liền có thể gõ ngã một cái, sợ cái gì? Tống Quyết lắc đầu nói. Tất cả mọi người là thợ săn. Chúng ta là đến săn bắt, không phải đến nội đấu, đến thời điểm đối mặt kinh khủng khu mỏ quặng sinh vật, không chừng cần đại gia liên thủ. Mà lại đám người này bị thôi miên, kia rốt cuộc là bị ai thôi miên? Nhất định phải tìm tới người này mới được. Gu Lô cùng Dạ Phong không nói gì. Tống Khuyết đích thật là một cái rất có tinh thần trọng nghĩa người, nhưng khó tránh khỏi có chút ngây thơ. Trên đường đi gặp phải những người này tâm trí bị ăn mòn đã cực kỳ nghiêm trọng. Mà lại chỉ ít có hai nhóm người, một nhóm người là dùng cực kỳ tàn nhẫn nhưng lại gọn gàng thủ đoạn giết người, một nhóm người thì là đang không ngừng chiêu mộ, gây dựng một cái khuôn mặt tươi cười quân đoàn. Lại tiếp tục hướng phía trước, chính là rừng đất đỏ chỗ sâu nhất. Nơi đó có 40 con dụ tổng cự nhân. Chư vị, giữ vững tinh thần tới đi. Tống Khuyết đi lên phía trước, lần này Tiểu Thi không cùng tại hắn phía sau, mà là đi tại Tống Khuyết phía trước. Lôi lão mở to hai mắt, nói: "Chúng ta chỉ sợ đã tao ngộ đàn thú." Dạ Phong mở ra cực hạn con mắt, sắc mặt lập tức biến đổi, hắn ngưng tiếng nói: "Ngay tại chúng ta tiền phương 300m không đến, có 7 con thiết thụ hiệu cao cổ, nhưng rất kỳ quái chính là, thiết thụ hiệu cao cổ bên cạnh, còn có thiên địch của chúng, 4 cái hoàn mỹ cấp sinh vật, huyết hồng báo." Trên bầu trời có 9 cái kim liệt điểu. Trên cây còn có một đám đếm không hết số lượng đốm đen khỉ, cái này mặc dù là cường hóa cấp sinh vật, nhưng số lượng khổng lồ, bọn chúng đều nhìn bên này, nghĩ đến đã phát hiện chúng ta. Tống Khuyết Yên lặng tính toán thắng bại khả năng. Tình thế 10 phần nghiêm trọng, còn chưa từng không bằng rừng đất đỏ sau cùng một khối hạch tâm, cũng đã có nhiều như vậy sinh vật. Hắn cẩn thận suy tính, cho rằng còn có thể một trận chiến. Nhưng Dạ Phong lời kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy rừng đất đỏ kinh khủng. Nghe, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới, sợ rằng sẽ bị thú triều bao phủ. Cực hạn con mắt mang cho Dạ Phong tất cả con mắt nhóm khát vọng nhất không phải người thị giác, chỉ là ở dưới bóng đêm hắn cuối cùng nhìn chậm một nhịp, vừa rồi báo xong về sau, hắn mới phát hiện, đám sinh vật này phía sau còn có số lượng càng khủng bố hơn thú triều. Tại vừa rồi những sinh vật kia về sau, còn có 10 con địa ngục tam đầu quyển, hơn 30 con cốt xài lang, 7 con thiết quán trừ, 3 con địa ngục viêm lang, tại càng về sau, ta có thể nhìn thấy chỉ có cực kỳ đơn bạc hình dáng, không cách nào nhận ra là sinh vật gì, nhưng số lượng còn phải lại cái trước tầng cấp. Mọi người đều kinh. Dưới đất đỏ chỗ sâu nhất, vậy mà chen lấn khổng lồ như thế số lượng sinh vật. Dạ Phong thần sắc càng phát khó coi. Chúng ta giống như không có đường lui. Có ý tứ gì? Gú Lộ rất ít nhìn thấy Dạ Phong bi quan như vậy. Chúng ta bây giờ tiến thối lưỡng nan, mặc kệ như thế nào, đều sẽ kinh lịch một trận đại chiến. Ở phía sau của chúng ta, có đến không hết số lượng hoang nguyên lưu hợp thành một đạo trận tuyến, tựa như tường, bọn chúng đem toàn bộ khu vực vây lại. Tống Khuyết ngơ ngẩn. Hắn đã sớm cảm nhận được trên mặt đất rung động, mặc dù xa xa nhỏ hơn trước đó dụ tổng cự nhân mang tới kinh khủng chấn động. Chỉ là hoàn toàn không nghĩ tới, đây là một đám hoang nguyên lưu tại chạy. Cái này phải là cái gì số lượng hoang nguyên lưu mới có thể vẹn vẹn chạy liền mang đến lớn như thế chiến trận. Tống Khuyết rất nhanh tỉnh táo lại, hắn phân tích nói: "Những bầy thú này hẳn là nhận lấy một loại nào đó chỉ lệnh, bọn chúng hợp thành ba đạo phòng tuyến, đạo thứ nhất phòng tuyến chính là từ hoang nguyên lưu tạo thành, đạo thứ hai phòng tuyến thì là từ các loại khu mỏ quặng sinh vật tạo thành. Đạo thứ ba phòng tuyến hẳn là Dạ huynh nhìn thấy khoảng 40 chỉ dụ tổng cự nhân tạo thành, mà lại theo dụ tổng cự nhân mang tới chấn động, chỉ sợ đại đa số đội ngũ đều đã tiến vào đạo thứ nhất phòng tuyến trong vòng. Cùng nói kia là một đạo hoang nguyên lưu tạo thành phòng tuyến, nó hiện tại càng giống là một đạo hàng rào." Đám người so sánh có thể tiếp nhận thuyết pháp này, nhưng càng lớn nghi hoặc dâng lên. Những này dã thú vì sao có thể như thế đồng tâm hiệp lực? Tống Khuyết cũng chỉ ra đám người nghi hoặc. Dù tổng cự nhân cho tới nay trong thần thoại đều là thần nô bộc, bọn chúng thay thần minh trưởng quản lấy thánh thụ mầm non. Những sinh vật này có chút giữa lẫn nhau vì thiên địch, có thể buông xuống ân oán cùng vượt qua gia tính cùng một chỗ chiến đấu, hẳn là nhận lấy một loại nào đó hiệu triệu. Nếu như ta không có đoán sai, thánh thụ liền muốn ra đời. Đó là vật gì? Độc Nhãn Vương rất hiếu kỳ. Một loại kinh khủng thực vật, tại tầng cấp giải tỏa tư lịch bên trong đề cập qua, có thể vì phiến đại địa này giống loài mang đến tiến hóa cơ hội, mà bản thân theo không ngừng trưởng thành, cũng có thể có được hạo kiếp cấp bộ sinh vật thực lực. Tống Khuyết trả lời để đám người sợ hãi thán phục. Thế gian lại còn có sinh vật như vậy? Tống Khuyết nói, chúng ta là khu mỏ quặng chinh phục giả, nhưng chúng ta đồng dạng hẳn là kính sợ bọn chúng. Gú Lộ lau sạch lấy đại kiếm, nói, cho nên hiện tại là lui vẫn là tiến? Chờ. Tống Khuyết nói. Dạ Phong cũng gật gật đầu, nói, là phải đợi. Chờ cái gì? Viện quân. Lê Tranh các đội viên đã thành lập một loại ăn cướp, chỉ cần đạt cát không có lui về đến, nói rõ tiền phương chính là tương đối an toàn. Cho nên bọn hắn tăng nhanh tiến lên bước chân, mà không bao lâu, bọn hắn gặp nữ ma vương Tần Thiên đội ngũ. Chỉ còn lại có Tần Thiên một người. Lê Tranh nhớ kỹ, đây là muội muội đối với mình dặn dò qua, tận khả năng cần lôi kéo thế lực. Như thế bùn trong đất nhìn thấy ngươi như thế cái mỹ nữ, thật sự là so sau cơn mưa trời lại sáng còn dễ chịu. Lê Tranh cười lên cũng là rất xuất khí. Không giống Tống Khuyết như vậy cửa. Nhưng là Tần Thiên lúc này phản ứng rất kịch liệt, nhất là nhìn thấy nụ cười thời điểm. Nét mặt của nàng nhìn có chút tố chất thần kinh. Các ngươi là người hay quỷ? Lê Tranh sửng sốt, cẩn thận phỏng đoán câu nói này. Đội viên đem ánh đèn dò xét quá khứ, Lê Tranh hút mạnh một luồng lương khí. Thần Thiên bên người tràn đầy thi thể. Vừa rồi ở dưới bóng đêm, Lê Tranh chưa thể đủ thấy rõ ràng, lúc này có quang, mới phát hiện Thần Thiên trên thân tràn đầy vết thương, mỹ lệ nữ ma vương nhìn có chút chật vật. Khóe miệng ẩn ẩn có vết máu. Thần Thiên cũng ở thời điểm này, xác nhận Lê Tranh đám người là bình thường nhân loại. Nàng căng cứng thần kinh buông lỏng, cả người trực tiếp ngã trên mặt đất. Bác sĩ, cứu người. Lê Tranh tỉnh táo lại. Bác sĩ bắt đầu cứu chữa Tần Thiên. Mà Lê Tranh thì bắt đầu lật qua lại Tần Thiên chung quanh thi thể. Những thi thể này rất kỳ quái, trên mặt thế mà đều duy trì tiêu dung. Loại nụ cười này nhìn quỷ dị vô cùng. Mang theo một loại nào đó thẳng đến nhân tâm mê hoặc. Lê Tranh nhíu mày, nói. Nghĩ biện pháp để nàng lập tức tỉnh táo lại, ta có chuyện muốn hỏi nàng. Tuân mệnh. Lê Tranh sờ lên cằm. Ảt cắt đi qua nơi này thời điểm có thấy hay không một màn này? Nếu có nhìn thấy, vì sao không trở lại báo cáo? Vẫn là nói tại chỗ càng sâu. Có ạt cắt cho rằng càng thêm nguy hiểm đồ vật muốn xác nhận. Nơi này kinh lịch một trận đại chiến, săn bắt thịnh hội tự nhiên là tàn khốc, nhưng trận đại chiến này không khỏi quá hỗn loạn. Chính Tần Thiên đội viên, còn có từng cái thành lũy đội viên, đơn giản tựa như một trận hỗn chiến. Những nụ cười này lại là chuyện gì xảy ra? Tần Thiên đội viên trên mặt vì cái gì cũng hiện ra loại nụ cười này? Lê Tranh cũng không đần, nghĩ đến vừa rồi Tần Thiên có chút tố chất thần kinh dáng vẻ, tựa như là đang khổ cực chống cự lấy một loại nào đó xâm nhập. Lê Tranh giơ tay lên, ra hiệu đội ngũ ngay ở chỗ này dừng lại. Một loại cực kỳ dự cảm bất tường hiện hiện trong lòng. Vừa lúc này, Thần Tiên tỉnh lại. Nàng vốn cũng không có bị thương nhiều lần, những người này căn bản không gần được thân thể của nàng, nhưng khi đội viên phản chiến thời điểm, vẫn là thương tổn tới nàng. Thấy được Lê Tranh đội viên trước ngực màu đỏ lão ứng tiêu chí, Thần Tiên nói: "Các ngươi là trên đỉnh ba nhà Lê gia?" "Đúng vậy, mỹ nữ, ngươi tỉnh lại coi như kịp thời. Có thể hay không nói cho ta chuyện gì xảy ra?" Thần Tiên cả người rõ ràng run một cái, sau đó nàng dùng sức lung lay đầu. Cái kia đang giận tiếng cười rốt cục bị nàng vung ra náo hải. Phía trước có cái ác ma, chân chính ác ma, ta khuyên các ngươi không cần tiếp tục tiến lên. Ta không nhìn thấy bộ dáng của hắn, nhưng gặp hắn những cái kia người lây bệnh. Người lây bệnh? Chính là những này mang trên mặt nụ cười cổ quái. Đúng vậy, cho dù chỉ là cùng đám người này giao thủ, cũng đồng dạng sẽ bị không hiểu vang lên tiếng cười ảnh hưởng tâm trí. Thần Thiên hốc mắt đỏ lên. Tự tay kết thúc đồng đội cảm nhận, tự nhiên không dễ chịu. Lê Tranh trầm mặc. Hắn nhìn một chút phương xa, Atkas còn tại bên trong. Nghĩ đến một chỗ khác, tê tầm bọn hắn cũng ở bên trong. xem ra chúng ta còn phải đi đường, ít nhất phải đem Tống Khuyết lôi ra đến, mẹ, cũng đừng một cái săn bắt thịnh hội kết thúc, liền để muội phu ta cho không có. Thần Thiên kinh ngạc nói, các ngươi còn muốn đi? Nhất định phải đi. Lê Tranh thái độ kiên quyết. Thần Thiên cắn răng, nói, mang ta lên, ta có thể đến giúp bận điệu. Ta muốn giết chết Lây Nhiễm đầu mượn. Lê Tranh cười nói, mỹ nữ, ngươi bây giờ nhìn có thể không tốt lắm, ngươi xác định không phải ngươi bây giờ không phải Vương Hữu. Thần Thiên lạnh lùng nói, ta có thể tại 5 giây bên trong đánh ngã ngươi. Ha ha, ta thích. Nhìn xem đầy đất thợ săn, Lê Tranh tin tưởng vị này nữ ma vương là có bản lĩnh thật sự. Atkins đi có chút lâu, để Lê Tranh có chút để ý, vừa vặn trong đội ngũ hiện tại trống ra một vị trí. Lê Tranh mang theo Thần Thiên, bắt đầu hướng rừng đất đỏ chỗ sâu nhất đi đến. Tại săn bắt thịnh hội bên trong trận xuất hiện các loại quỷ dị thời điểm, kim tự tháp thế giới bên trong, sân vận động lớn săn bắt thịnh hội vũ hội cũng phát sinh một việc lớn. Tống Canh Triều cùng Lê Vạn Nghiệp hai cái hoa hạ thành lũy quyền lực lớn nhất người, giờ phút này đều đang chuyển động lấy hồ sơ. Nói cách khác, lần thành lũy cao thủ, tại báo danh xong, đăng ký xong, liền bị tên là thẳng hề người thay thế đi rồi. Hiện tại ngay tại tham dự săn bắt, kỳ thật cũng không phải là nguyên bản thợ săn. Tống Canh Triều có chút không xác tự tin. Lê Vạn Nghiệp gật gật đầu, nói: "Ta thám tử mang về tình báo chính là như thế, trước mắt quân thành lũy bên kia cũng đang dò xét, cái này thằng hề, thế nhưng là cái cực kỳ nguy hiểm tội phạm, cực kỳ nguy hiểm." Tống Canh Triều rất ít nghe được lão Lê cường điệu như vậy một người nguy hiểm. Hắn không hiểu hỏi: "Làm sao cái nguy hiểm? Hiện tại cũng không có biện pháp kết thúc săn bắt thịnh hội, chuyện này chỉ có ba nhà chúng ta biết rõ." Lão Tể còn không biết, nhưng quân thành lũy bên kia biết rõ, cái kia chính thức đội viên còn sống, chỉ là điên điên khủng khủng, không có cách nào giao phó bất cứ chuyện gì. Mà liên quan tới thằng hề, Lê Vạn Nghiệp sơ lược làm dừng lại. Người này thiên phú cũng không cao, chỉ có 5 loại, nhưng biến thành năng lực lại phi thường cổ quái, có thể tỉnh lại trong lòng người ác nghiệm. Nghe thật mơ hồ, nhưng nếu như hắn năng lực chiến đấu không mạnh, con của ngươi cùng con của ta, 2-3 lần liền có thể giết hắn a. Tống Canh Triều ít nhiều có chút khinh địch. Nghe được đối phương chỉ là một cái năm thiên phú người, càng là có chút chẳng đáng. Tống gia bên này thế nhưng là thỉnh động 9 thiên phú lôi lão. Nhưng Lê Vạn Nghiệp từ đầu đến cuối một mặt nghiêm trọng, tư tưởng là sẽ không bị đao thương giết chết. Đường Nhàn có chút tưởng niệm Khanh Cửu Ngọc, nhưng cũng không phải là nguồn gốc từ Khanh Cửu Ngọc mị hoặc thân thể, mà là nàng biến trở về hồ ly về sau, rộng lớn mềm mại lưng. Khanh Cửu Ngọc hiện ra tốc độ nhưng so sánh hắn dạng này nhanh chân chạy nhanh hơn. Trên đường đi Đường Tắc Dã mấy lần đều nghi hoặc nhìn Đường Nhàn. Đường Nhàn có chút xấu hổ, suy nghĩ một phen, phát hiện còn phải làm chỉ tọa kỵ. Đường Kết cùng Đường Tủ Lạnh đến cùng chỉ là phiên dịch cùng mèo hình tủ lạnh. Phần lớn thời gian xung làm nhân vật chính là thùng cơm. Cùng Đường Tiểu Cửu không có khác nhau. Bầu trời xa xăm, truyền đến kim liệt điệu kêu to. Đường Nhàn một bên chạy nhanh tiến đến chiến trường, một bên nghĩ đến tọa kỵ tốt nhất đối tượng. Kim liệt điệu thế nhưng là còn mạnh hơn dạ thiếu loài chim, tốc độ phi hành mặc dù không bằng dạ thiếu như vậy nhanh chóng, nhưng cũng chỉ là hơi kém, trọng yếu nhất chính là bền bỉ. Phải nghĩ biện pháp làm một cái kim liệt điệu nuôi, danh tự hắn đều nghĩ kỹ, liền gọi Đường máy bay. Chương 103, mặt nạ giao làm bếp hiệp cùng mắt xanh tiểu ma nữ, hạ. Kim liệt điệu tại kêu to, thiếu như lôi đỉnh. Bọn chúng xoay quanh ở trong trời đêm, quan sát nhân loại. Vô số đốm đen khỉ ở phương xa đỏ đuôi nhánh cây chơi lên, trên nhảy dưới tránh nhìn xem náo nhiệt. Những này khu mỏ cặng nhóm sinh vật, thật chặt trông coi phòng tuyến của mình, tựa hồ nhân loại chỉ cần không tới gần bọn họ phạm vi công kích, bọn chúng liền sẽ không chủ động công kích nhân loại. Lại hoặc là nhân loại tự giết lẫn nhau, để bọn chúng cảm thấy không thể nói lý. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trước đó cũng đã cục diện hỗn loạn thay đổi càng thêm hỗn loạn. Trong không khí không có gì ngoài chim thú gáy gọi, còn có để cho người ta dùng mình tiếng cười. Những này tiếng cười càng ngày càng nhiều, giống như là thiêu đốt lên nhân tính hỏa diễm, bùng nổ. Tống Khuyết kế hoạch ban đầu là chờ cứu viện quân. Đại gia xâm nhập nội địa, không có khả năng chỉ là vì nội đấu, tự nhiên đều nghĩ tìm tòi hư thực, nhìn xem rừng đất đỏ chỗ sâu xảy ra chuyện gì. Mà lại không có viện quân, vẹn vẹn nương tựa theo mình cùng gũ lộ đội ngũ, căn bản không có cách nào giết phá đạo thứ 2 phòng tuyến. Càng không cần đảm từ 40 tên dụ tổng cự nhân tạo thành đạo thứ 3 phòng tuyến. Chỉ là viện quân không có chờ đến, bọn hắn tao ngộ số lượng khó có thể tưởng tượng được nhân. Vô luận cường đại cỡ nào thợ săn, cũng không có khả năng đối mặt toàn thế giới ưu tú nhất thợ săn đội ngũ xây dựng liên minh. Những này mang theo tà ác khuôn mặt tươi cười người, tựa như là quên đi bên giới, quên đi sứ mệnh, cũng vứt bỏ nhân tính bình thường. Hỗn loạn rốt cục giao hội tại một chỗ, trở thành so thú triều càng trí mạng sa đoạn quân đoàn. Lâm Quyết cơ gậy đánh bóng, trong không khí là để cho người ta buồn nôn mùi máu tươi. Hắn mắng to: "Thao, ta đậu má bị ngoại đầu trâu cho hủy chết, không cho bên trong to con dâm chết, thế mà muốn bị người một nhà giết chết. Ngươi đổ chó hoang cười cái giám a, ta nhận ra người gương mặt này. Ngươi là thợ săn trên bảng a. Đừng tới đây a, lại tới ta muốn phải gõ phá ngươi đỉnh đầu mà a. Mà nó, ngươi cũng bị đánh thành cái này bức đức hạnh còn cười. Cho ta khóc, cho ta khóc." Lâm Quyết ồn ào náo động cùng sinh động nhưng thật ra là cố ý mà làm. Hắn đã cảm giác được, chính mình nhất định phải không ngừng mà suy nghĩ đồ vật để chống đỡ những này cổ quái tiếng cười. Mà chính mình giọng lớn, rắc cuống họng kêu to thời điểm, chung quanh đồng đội tựa hồ cũng có thể trong nháy mắt tỉnh táo lại. Nhiều lần, hắn thấy được gũ lộ trong đội ngũ có hai cái đội viên khỏe miệng đang chậm rãi toát ra. Hắn nhất thời chính là một cuống họng giống quá khứ, vẫn thật là có thể hồ quán đỉnh đánh đòn cảnh cáo tác dụng. "Không được à, Đầu Nhi, chúng ta lại đánh như vậy xuống dưới, sớm tối cũng phải giống như bọn hắn biến thành ha ha quái. Ngươi nhìn Độc Nhãn Vương, cười nhiều buồn nôn. Đồ chó Hoang Lâm Quyết, lão tử lúc nào cười, cũng là ngươi, cười lên cùng khóc đồng dạng. Độc Nhãn Vương không phát nào trượt, cho dù cùng Lâm Quyết đấu võ mồm, động tác trên tay cũng không có nửa điểm chần chờ. Gu Lô nói, chúng ta mạnh hơn, cũng không có khả năng hai chi đội ngũ đối phó gần nửa đếm được thợ săn. Những này thợ săn bên trong, cũng không thiếu có thực lực không thua chúng ta. Đại kiếm vung dậy, Gu Lô ý chí coi như thanh tỉnh, những này tiếng cười đối mỗi người đều có chỗ quấy nhiễu. Nhưng Gu Lô cùng Tống Khuyết không hổ là đội ngũ lãnh tụ, hai người từ đầu đến cuối đều là nhất là thanh tỉnh. Dạ Phong mặc dù có tương đối cường đại con mắt thiên phú, nhưng bản thân thực lực nhỏ yếu, khó mà ngăn cản loại này đến từ ý thức chỗ sâu ăn mòn. Hắn bịt lấy lỗ tai có vẻ hơi thống khổ. Nằm trong loại trạng thái này, muốn đối phó địch nhân liền càng thêm phí sức. Sa đọa đám thợ săn chen chúc mà tới, nhanh chóng vây quanh Dạ Phong. Những này thợ săn vốn là cường đại, đều là từng cái thành lũy mạnh nhất. Bây giờ tại thằng hề ảnh hưởng dưới, hành vi điên cuồng, thậm chí không có cảm giác đau. Thay đổi càng thêm khó chơi. Lôi lão chỉ kình liên tiếp phát sinh, đối mặt trong đầu càng ngày càng rõ ràng tiếng cười, hắn cũng chỉ là nhíu mày. Mấy đạo lôi đình hạ xuống, Dạ Phong trung quanh đám thợ săn bị lôi lão tùy tiện đánh bại. Tiểu Thi đi theo Tống Quyết, tất cả ý đồ tới gần Tống Quyết người đều bị cô bé này dùng cực kỳ gọn gàng dao găm quân đội thủ pháp cho đánh bại. Nàng mặt không biểu tình, ánh mắt vô hồn, so với Tống Khuyết cùng Gu Lô, Tiểu Thi càng giống là miễn dịch loại này tiếng cười. Đội ngũ của ngươi bên trong, quả nhiên là ngọa hổ tàng long, ngươi bên này cái này cô nàng, nhìn so những này khuôn mặt tươi cười còn điên cuồng. Gu Lô coi như có thừa lực, một bên chiến đấu, một bên cùng Tống Khuyết đối thoại. Tống Khuyết nói, "Tiểu Thi, nàng tương đối đặc thủ. Cái này không có cách nào đối cổ huynh nói, chúng ta trước ứng phó trước mắt khốn cảnh." "Đối phó thế nào? Đi đến giết vẫn là trở về giết?" Đi đến giết, chúng ta bây giờ căn bản không phải đám kia sinh vật đối thủ, trở về giết, bọn này thợ săn liên tục không ngừng, còn có một đám hoang nguyên ngưu tại phía ngoài nhất chờ lấy chúng ta. Gu Lô trong lúc biểu lộ mang theo dứt khoát, hiển nhiên đã làm tốt dự tính xấu nhất. Tống Khuyết duy trì tỉnh táo. Hắn cười lên rất gở, nhưng đầu góc lại là tam đại gia công tử bên trong tốt nhất một cái. Thợ săn bên trong tới cái không được ra hỏa, chúng ta muốn thắng, nhất định phải nghĩ biện pháp đem hỗn loạn đầu nguồn tìm tới. Cẩn thận quan sát xung quanh, người kia nhất định bí mật quan sát lấy chúng ta. Đám người gật gật đầu. Tống Khuyết lời nói cho bọn hắn một tia hy vọng, chỉ cần có thể tìm tới để đám người này điên hỗn loạn đầu nguồn, hết thảy liền đều có thể liền lắng lại. Chỉ ít, mặt ngoài nhìn là như thế này, thằng hề cũng không có trốn đi. Tại vững tin mình đã có được bất bại binh lực về sau, hắn liền tự mình hạ tràng, tham dự vào hỗn loạn trong trò chơi. Hắn tựa như chung quanh những người điên kia, nhưng hắn cũng không có cười khoa trương như vậy. Thỉnh thoảng còn cảm thấy những này tiếng cười có chút chói tai, hắn nhíu mày, ngẫu nhiên cũng sẽ hướng phía những cái kia cười khó nghe người, bổ sung mấy cước. Tại trên chiến trường hỗn loạn, căn bản khó mà phát hiện hắn, tựa như là một đám tên điên bên trong cất giấu một cái lý trí tên điên. Chiến đấu thế cục phát sinh biến hóa, cơ điện cùng luồng biểu hiện ra kinh khủng sức chiến đấu. Hai cái này từ đầu đến cuối thủ hộ tại thằng hề người bên cạnh, đạt được thằng hề mới chỉ lệnh. Cha bắt Tống Khuyết. Tống Khuyết một đoàn người áp lực bỗng nhiên gia tăng. Tại to con cơ điện sau khi xuất hiện, Lâm Quyết cùng Gù Lộ liên thủ tiến công. Kinh khủng lực đạo gậy tròn cùng có thể chạm đoạn cương sắt cự kiếm chính diện trúng đích cơ điện. Chỉ là cho bọn hắn phản hồi lại phảng phất là trúng đích một đoàn đông. Sắc bén lưỡi dao vậy mà không cách nào phá mở kia tràn đầy mỡ thân thể, thật dày mỡ cũng hoàn mỹ tháo bỏ xuống gậy đánh bóng lực đạo. Cơ điện khỏe miệng mang theo tiếu dung, hắn giơ lên kinh khủng cơ điện, tiếp lấy bắt đầu điên cuồng vung gậy. Không phân địch ta, ngăn cản tại hắn đánh giết Tống Khuyết trên đường tất cả thợ săn, toàn bộ bị cơ điện trọng thương. Trong không khí giơ lên từng đoàn vết máu. Lâm Quyết giơ gậy tròn, nếm thử chính diện cùng cơ điện quyết đấu, nhưng trong nháy mắt bị Lôi lão một chỉ cho bắn ra. Từ trước đến nay rất ít nói chuyện Lôi lão nói. Lâm Quyết, đây là ngươi không cách nào đối đầu địch nhân. Lâm Quyết cấp tốc tỉnh táo lại. Lôi lão thực lực hắn không chút nghi ngờ, hắn mắng liệt liền nói: "Nhờ vào ngươi, lao đầu." Lôi lão gật gật đầu, chỉ kình liên đạn. Lôi đình lần nữa giáng lâm. Vừa rồi Gù Lô cùng Lâm Quyết liên thủ cũng vô pháp phá phòng cơ điện, tại bị to lớn lôi đình đánh trúng về sau, bày biện ra vẻ mặt thống khổ, phát ra phẫn nộ gào thét. Nhưng Lôi lão cũng không hề để ý mười ngón tay của hắn từ đầu đến cuối tại quy luật búng ra, những cái kia lôi đình một đạo tiếp lấy một đạo rơi xuống. Gù Lô cùng Dạ Phong nhìn kinh hãi vô cùng. Đây cũng là trên đỉnh ba nhà vương bài a. Cơ điện trên thân tản mát ra một cỗ mùi cháy khét. Cái này to con rốt cục ngã xuống, nhưng mọi người còn đến không kịp buông lỏng một hơi, một đạo chói tai như là khỉ kêu thanh âm truyền đến. Lôi lão kinh ngạc nhìn xem một đạo móng vuốt quán xuyên bụng của mình, nguyên bản trước người căn bản không có một người, lúc này lại xuất hiện một tên gầy da bọc xương thằng lùn. Hắn là bỗng nhiên xuất hiện, trên mặt đồng dạng treo vặn vẹo tiêu dung, cùng nhiệt mà tà ác. Hắn phát điên bình thường phát ra chít 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 tiếng kêu. Quán xuyên lôi lão phần bụng móng vuốt, bắt đầu điên cuồng quấy. Lôi lão phun ra một ngụm máu. "Công tử." Lôi lão không có cách nào nói xong muốn nói lời, ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Tống gia mạnh nhất chiến lược thế mà bị phương thức như vậy kết thúc, làm cho tất cả mọi người đầu góc trống rỗng. Gương thu hồi móng vuốt, thân ảnh bắt đầu chậm rãi thay đổi ảm đạm. Ẩn hình. Lúc này mọi người mới kịp phản ứng, tên này luôn là chí mạng nhất thích khách. Ý thức liền đem tiêu tán, ánh mắt cũng biến thành tăng dã, nhưng ở lôi lão ánh mắt chỗ sâu, nhưng cũng mang theo một tia ngoan lệ. Hắn cuối cùng đúng ra ngón trỏ. Một đạo to lớn lôi đình rơi xuống, lại là rơi về phía lôi lão chính mình. kinh khủng lôi đình đình thai nhức óc, trong nháy mắt bên trong phủ lên tất cả tiếng cười. Nương theo lấy lôi mình, còn có nổ phát ra tiếng rít chói tai. Cháy khói nhấp nhô. Lôi láo chết đi. Bên cạnh còn có một bộ đồng dạng đốt cháy khét thi thể. Độc Nhãn Vương sửng sốt. Lâm Quyết răng cắn nát bờ môi. Tần bác sĩ đi tới lôi láo trước người, bất đắc dĩ lắc đầu. Thợ săn chiến đấu vẫn còn tiếp tục, cũng không có bởi vì ai tử vong mà kết thúc. Tống Khuyết hốc mắt đỏ lên, nói: "Bảo trì trước đó trận hình, tiếp tục chiến đấu, đừng cho lôi lão bạch bạch chết đi." Đông nhiên phát sinh thảm kịch, để Gũ Lỗ cùng Tống Khuyết đội ngũ bị bi phẫn lấp đầy. Bi phẫn cảm xúc sẽ mang đến đấu trí, nhưng dạng này đấu trí không có tiếp tục bao lâu. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Tại thằng hề bên người một béo một gầy hộ vệ ngã xuống về sau, Tống Khuyết đám người lại nên đón một đợt cường địch. Làm Tống Khuyết từ tề tầm trên mặt nhìn thấy kia chán ghét tiếu dung về sau, hắn rốt cuộc suy nghĩ minh bạch một sự kiện. Gũ Lỗ là đúng, chính mình quá ngây thơ rồi. Chân chính địch nhân đáng sợ nhất, căn bản không phải đàn thú, mà là thợ săn. Lần này săn bắt thịnh hội, tất cả đội ngũ đều có chính mình chuẩn bị, muốn đại chiến thân thủ. Nhưng sớm tại săn bắt mới bắt đầu, bọn hắn liền đều đã trở thành cái nào đó tà ác tồn tại con mồi. 39 thành lũy, tầng thứ 7. Lê Vạn Nghiệp liếc nhìn tư liệu. Đây là trước đây không lâu đến từ tiến hóa khu tư liệu. Hắn sắc mặt nghiêm trọng. Tống canh chiều còn vẫn như cũ duy trì lạc quan. Lao Lê, ngươi đến cùng đang lo lắng cái gì? Đối với mình nhà hài tử không có lòng tin. Tống canh chiều hỏi. Ta một mực không thích cùng tiến hóa khu hợp tác, khuyển tử lại cảm thấy tiến hóa khu nắm giữ lấy nhân loại sau này. Lần này tiến hóa khu lại phái sai người đến tham gia săn bắt thịnh hội, ta là biết đến, không nghĩ tới còn thành lũy thế mà cho như thế lớn tiện lợi. Lê Vạn Nghiệp tiếp tục nói, bọn hắn thậm chí phái ra tiến hóa khu bên trong ưu tú nhất vật thí nghiệm, trong đó một cái có nhất nghiệm thành băng kinh khủng năng lực. Đồng thời còn có tiến hóa khu đáng sợ nhất sát thủ, danh hiệu 004. Nhưng tiến hóa khu cũng không thừa nhận bọn hắn điều động thằng hề. Thằng hề theo bọn hắn nghĩ, là một cái không thể khống thất bại phẩm. Tại quân thành lũy bên kia cùng ta 39 thành lũy liên hợp bước hiếp dưới, bọn hắn vừa rồi phát tới tiến hóa khu nội bộ thí nghiệm tư liệu. Thằng hề vốn là tiến hóa khu phụ trách thôi miên vật thí nghiệm ý sư, hắn đối 3 năm trước đây thành hình tiến hóa khu mỗi một cái vật thí nghiệm đều cực kỳ thấu hiểu. Thằng hề lừa qua 2 tên tiến hóa khu vật thí nghiệm, hoặc là nói hắn đã từng liền đối 2 cái vật thí nghiệm tiến hành qua tâm lý chỉ đạo. Cho nên quân thành lũy đoàn thợ săn, vậy mà không ai hoài nghi, cũng có khả năng bọn hắn toàn bộ bị thằng hề thôi miên. Tiến hóa khu mặc dù làm lấy điên cuồng thí nghiệm, nhưng bọn hắn đối ngoại coi như quy củ. Chỉ là làm lấy vật thí nghiệm mua bán sinh ý, có thể thằng hề không giống, kia là tiến hóa khu cũng không nguyện ý đề cập cấm kỵ tồn tại, được vinh dự nguy hiểm nhất cấp SSS vật thí nghiệm. Tống canh chiều nhìn xem Lê Vạn Nghiệp thân sắc, rốt cục cảm thấy tình thế nghiêm trọng. Căn cứ tiến hóa khu cho tới tình báo, thằng hề lớn nhất niềm vui thú chính là thay đổi một người nhân tính, để một người triệt để biến thành hỗn loạn tên điên. Càng cương đại mục tiêu, tâm trí càng kiên định mục tiêu, càng dễ dàng bị hắn để mắt tới. Nói một cách khác, lão Tống, con của ngươi Tống Quyết, liền có thể là một trong những mục tiêu của hắn. Tống canh chiều chấn kinh. Chỉ là nội tâm vẫn tồn tại một tia may mắn. Lôi lão thế nhưng là 30 năm trước thứ một thợ săn, theo thời gian trôi qua, thực lực của hắn chẳng những không có yếu bớt, ngược lại lực lượng càng phát cô đọng. Có nhân vật như vậy thủ hộ con của mình, sẽ không có sự tình a. Tề gia đội ngũ xuất hiện, những cái kia giấu ở thứ hai thành lũy những cao thủ giết vào chiến cuộc, rốt cục có thể mỏi mệt không chịu nổi Tống Khuyết cùng Gũ Lỗ đội ngũ lâm vào lớn nhất nguy cơ. Tề Tâm quả nhiên là mặt ngoài hoa khố. Lâm Quyết cùng Độc Nhãn Vương hai cái này ưu tú nhất cận chiến cùng viễn trình liên thủ đều không có cách nào ngăn chặn Tề Tâm. Tề Tâm bên người đồng đội cũng đều là Tề gia những năm gần đây tuyết tàng cao thủ. Trước đây địch nhân giết cũng liền giết. Nếu như trên đỉnh ba nhà công tử bị giết, chỉ sợ toàn bộ Hoa Hạ thế cục đều sẽ thay đổi hỗn loạn. Đồng tâm hiệp lực trên đỉnh ba nhà, nói không chừng đều sẽ vì vậy mà quyết liệt. Bởi vì tầng này suy nghĩ, có thể Tống Khuyết Gũ Lỗ đám người cuối cùng không có cách nào toàn lực ứng phó. Không bao lâu, mấy người nhao nhao bị thương. Độc Nhãn Vương khỏe miệng bắt đầu không tự chủ toát ra. Hắn ý thức thời gian dần trôi qua bắt đầu không thanh tỉnh. Lao Lâm, ta có thể muốn không chống nổi. Lâm Quyết ngạc nhiên. Vung vẩy gậy đánh bóng tay ngừng lại. Nói nó, xúc lại tinh thần cho ta, ngươi nói với ta cái này làm gì? Nếu như ta làm ra kỳ quái cử động. Xéo đi, là nam nhân liền thỏa thích chiến đấu, trong đầu tiếng cười coi như nó không tồn tại. Hét lớn phía dưới, Độc Nhãn Vương hơi thành tỉnh một chút. Tống Khuyết đám người chú ý tới một màn này. Trong lòng mỗi người đều bao phủ áp lực lớn. Ai cũng không biết, kế tiếp phát ra tà ác tiếng cười người liệu sẽ chính là đã từng kể vai chiến đấu đồng đội. Tại lôi lão ngã xuống về sau, đám người cũng ý thức được vị lão giả kia thực lực cường đại cỡ nào. Trực tiếp liền thể hiện tại, không có lôi lão, mỗi người đều cảm giác áp lực tăng gấp bội. Không chống được bao lâu, người tới tất cả đều là địch nhân, căn bản không có viện quân. Tống Khuyết lần thứ nhất có chút luống cuống, ánh mắt của hắn buồn vô cớ nhìn về phía trước. Tiền Phương có một cái một mặt thằng hề hóa trang người, chính nhiều hứng thú đánh giá hắn. Ta ở trong mắt ngươi thấy được bị thương, phẫn nộ, tuyệt vọng, chật chật trượng, đáng thương biết bao hài tử ai những vật này rõ ràng đều có thể biến thành cực hạn khoái hoạt, ngươi lại hoàn toàn không hiểu trải nghiệm, để cho ta tới dạy ngươi đi. Ngươi cùng những người này cũng không đồng dạng, ngươi là nhất là mỹ vị đồ ăn. Thằng hề thanh âm không lớn, vốn nên là chỉ có chính hắn nghe thấy, nhưng Tống Khuyết nghe được, tựa như là vang vọng ở bên tai nói mớ. Bên cạnh ngươi tiểu nữ hài rất thú vị, một cái không có tâm người, ngươi cũng biết chớ, ngươi phụ thân vì ngươi, để người khác lớn bao nhiêu hy sinh. Nàng cả một đời đều là ngươi cái bóng. Có phải hay không cảm thấy rất vất vả? Hãy nấy sao? Thống khổ sao? Tự trách sao? Ta có thể để ngươi cũng không tiếp tục thụ những này bối rối nha. Yên tâm, ngươi sẽ không giống như bọn hắn, biến thành chỉ biết là phá hư cùng cười ngây ngô tên điên. Ngươi sẽ là ta người nối nghiệp, ngươi có không thua bởi trí tuệ của ta, kế thừa y bát của ta đi, ta sẽ để cho ngươi thể nghiệm đến cường đại trước này chưa từng có. Tống Khuyết chậm rãi lui ra phía sau, đám người ý thức được, đây là Tống Khuyết lần thứ nhất lui ra phía sau. Hắn bịt lấy lỗ tai, so Dạ Phong nhìn còn muốn thống khổ. Giống như là tại chống cự lấy vật gì đó. Còn kém một điểm. Thế gian đều là ngu xuẩn giả nhân giả nghĩa người, tuyệt đối hỗn loạn chính là tuyệt đối công bằng. Ta có thể cho ngươi cơ hội giết chết ta, chỉ cần ngươi tiếp nhận trong đầu thanh âm liền tốt, nó sẽ giải phóng tư tưởng của ngươi. Chúng sinh trong mắt ngươi từ đây thay đổi bình đẳng. Ngươi muốn giết chết ai, liền có thể giết chết ai. Thằng Hề tiến lên trước một bước, Tống Khuyết liền lui lại một bước. Hắn từ đầu đến cuối bình tĩnh trên mặt, rốt cục đã phủ lên hưng phấn tiêu dung. Thật giống như lãng phí vô số thời gian, coi là trận này không thú vị hành trình liền muốn kết thúc, chợt phát hiện một cái vô giới chi bảo. Càng chính nghĩa người, tại sa đọa về sau càng điên cuồng. Thằng Hề còn là lần đầu tiên gặp được có thể ngăn cản hắn ăn mòn lâu như thế người. Tống Khuyết tâm thái tại từng chút tan rã. Lâm Quyết phảng phất không cách nào lại huy động gậy tròn. Độc Nhãn Vương thống khổ ném xuống súng ngắm. Gú Lô bảo hộ lấy Dạ Phong, Dạ Phong khỏe miệng thỉnh thoảng ngưng ra tà ác tiêu dung. Tân bác sĩ phong bế chính mình tính giác, nhưng nhìn hiệu quả cũng không tốt. Mà Gú Lô đội ngũ mấy người còn lại, đã như là tề tầm bọn hắn, biến thành hỗn loạn quái vật. Bọn hắn điên cuồng công kích ngày xưa đồng đội. Tống Khuyết lần thứ nhất cảm giác được kinh khủng, đến từ cái này vẽ lấy thằng Hề vẻ mặt người. Tuyệt vọng không ngừng hiện lên. Tống Khuyết kiệt lực khắc chế hô hấp của mình, bình ổn tâm tình của mình. Nhưng thằng Hề ánh mắt, lời nói tựa như thủy ngân đồng dạng vô cùng bất nhập. Hắn liền đem sụp đổ, nhưng lại cắn răng từ đầu tới cuối duy trì lấy sau cùng một tia lý trí. Thằng Hề đơn giản giống như là phát hiện đại lục mới đồng dạng hưng phấn. Quá hoàn mỹ, ngươi thật sự là thế gian này kỳ tác. Ngươi so thí nghiệm khu những cái kia vật thí nghiệm còn muốn ưu tú, dù là ngươi không có tiêm vào bất kỳ huyết thanh. Con của ta, tuyệt vọng cũng không đáng sợ, làm điên cuồng trở thành ngươi người hầu, làm hỗn loạn trở thành ngươi luật pháp, ngươi liền sẽ phát hiện toàn bộ thế giới đều là ngươi nhạc viên. Tựa như dạng này. Thằng Hề bẻ gãy lì cổ. Cái này si mê nhìn hắn nữ bác sĩ, quả quyết không nghĩ tới chính mình sẽ là như thế một cái kết cục. Trong mắt nàng vẫn như cũ mang theo mê luyến, nhưng cũng mang theo mở mịt cùng bi ai. Những tâm tình này chậm rãi vùi vào khu mỏ quặng thổ địa bên trong, không nảy mầm lại mầm. Nhìn, có phải hay không rất tự do? Thế gian này không còn có bất kỳ vật gì có thể hạn chế ngươi. Ngươi cũng muốn làm như vậy à? Không muốn phủ nhận, bảo vệ ngươi nữ hải đã rất mệt mỏi, tựa như ta làm như thế, mang cho nàng an bình à? Nhanh một chút, chúng ta chứng minh ngươi có dạng này tài hoa. Thằng Hề ngữ khí tăng thêm, tựa như nặng trống đánh bình thường. Tống Khuyết thống khổ lắc đầu. Ngón tay lại tại chậm rãi ngưng tụ thành trảo hình. Thằng Hề trong mắt hiện ra tà ác cùng cuồng nhiệt, giống như là vĩ đại nhất tác phẩm rốt cục muốn ra lò đồng dạng. Nhưng đương nhiên, Tống Khuyết ổn định tâm thần. Trong mắt của hắn có ánh sáng, phản phất bên trên một giây tuyệt đối hắc ám rốt cục bị xé nứt. Thằng Hề chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng lực đạo truyền đến. Hai chân của hắn trong nháy mắt thoát ly mặt đất. Không chỉ là thằng Hề, hắn trong tầm mắt bị chính mình ăn mòn qua mỗi người đều là như thế. Một đạo lực lượng vô hình, giống như là vi phạm với lực vạn vật hấp dẫn định luật, mang theo bọn hắn đằng không mà lên. Tất cả tiếng cười im bặt mà dừng. Mấy trăm tên cường đại thợ săn nổi giữa không trung nói không ra lời cảnh tượng để còn tại trên đất Tống Khuyết đám người kinh ngạc không thôi. Nguyên bản thảm liệt chiến đấu, họa phong trong nháy mắt thay đổi cổ quái hoang đường bắt đầu. Toàn bộ thế giới phảng phất lập tức đứng im. Có bước chân đạp phá vũng bùn thanh âm truyền đến, giống như là đem linh hồn dẫn hướng thánh khiết trong gió. Một cái mang theo lam sắc kính mắt tiểu cô nương xuất hiện ở Tống Khuyết Lâm Quyết đám người trong tầm mắt. Tại bên cạnh hắn, còn có một tên mang theo mặt nạ dẫn theo dao làm bếp nam tử. À, tới chậm, tự giới thiệu mình một chút. Ta là mặt nạ giao làm bếp hiệp, là các ngươi cứu tính ác. Đây là ta cộng tác, mắt xanh tiểu ma nữ. Chương 104, thiên thai cùng nhân họa. Thế giới như là đứng im. Chỉ ít làm Lâm Quyết đám người ngắm nhìn bầu trời thời điểm, những cái kia vừa rồi bọn hắn thúc thủ vô sách thợ săn nhóm, gần một nửa toàn thế giới đứng đầu nhất đám thợ săn. Toàn bộ đều bảo trì tại một loại quỷ dị đứng im bên trong. Mà gió đêm thổi lất phất tên kia mắt xanh kính thiếu nữ tóc dài, tại đứng im bên trong, lại có thể nhìn thấy thời gian chạy xuôi quy tích. Màn này rung động mỗi người. Lâm Quyết, Gulo, Độc Nhãn Vương đám người há to mồm. Trận mắt hốc mồm nhìn xem mấy trăm người trên không trung không cách nào động đậy nửa phần. Tên kia mặt nạ quái nhân bên cạnh tiểu nữ hài, cho dù con mắt bị lam sắc thấu kính che kín, cũng có thể nhìn thấy trong lúc đó như ngọc thạch hào quang sáng chói. Nguyên bản sẽ lấy thảm liệt thất bại chấm dứt chiến đấu, vậy mà tại một nháy mắt kết thúc. Mặt nạ giao làm bếp hiệp cùng mắt xanh tiểu ma nữ, căn bản cũng không có người nghe qua cái tên này. Tống Khuyết chẳng qua là cảm thấy, người đeo mặt nạ thanh âm phảng phất tại chỗ nào nghe qua, có chút quen thuộc. Đối với Gú Lộ một đoàn người tới nói, trước mắt khuôn mặt này bị che chắn hai người, đại khái chính là thiên thần giáng lâm. Đường Nhan kỳ thật không xác định Đường tác giả là như thế nào nhận ra những người này, những người kia là địch là bạn. Tại vừa rồi trong quá trình, hắn dùng thời gian cực ngắn xác nhận một chút, mới phát hiện bị Đường tác giả dùng niệm lực khóa trên không trung người, mỗi người đều có giống nhau đặc thủ. Hắn kinh ngạc tại Đường tác giả phản ứng cư nhiên như thế cấp tốc. Đơn giản giống như là một loại nào đó có giả tính động vật. Mà Đường tác giả chỗ cho thấy niệm lực cường đại, loại này trong nháy mắt khống chế lại mấy trăm tên đỉnh tiêm thợ săn kinh khủng thế lực, cho dù theo Đường Nhàn, cũng có thể quy hoạch đến mức độ khó mà tin nổi. Thiếu nữ này đã mất đi một bộ phận người đặc tính, nhưng cùng lúc, năng lực của nàng cũng biến thành càng khủng bố hơn. Thậm chí Hê Đen Hiệu bản thân đều chưa chắc có như thế sức mạnh đáng sợ. Có lẽ là nhiều năm trước tiêm vào tại trong cơ thể nàng huyết thanh, tại cuối cùng cao nồng độ Hê Đen Hiệu huyết thanh rót vào về sau, bắt đầu chậm rãi dung hợp, phát sinh một loại nào đó dị biến. Có lẽ tiến hóa khu tự thân cũng không nghĩ tới khả năng này, có lẽ bọn hắn hiện tại kiệt lực chỗ cải tiến vật thí nghiệm đều chỉ là yếu tại Đường Tác Giả một cái thứ phẩm. Đường Tác Giả trong mắt Lam Quang đại thịnh, thoạt nhìn là như thế thành thạo điêu luyện, giống như một cái hình người thiên thai cấp bộ sinh vật. Đường Nhàn tự khoe là nhân họa cấp bộ. Hiện tại hai người góp một đôi, đại khái chính là thiên thai nhân họa tổ hợp. Đường Nhàn vẫn như cũ nhìn lên bầu trời bên trong những cái kia đứng im lấy người. Những người này thậm chí không phát ra được một tiếng động nhỏ, hay là liền âm thanh cũng bị niệm lực cho trói buộc chặt. Đường Tác Giả quay đầu nhìn qua Đường Nhàn, hai tay khoa tay lấy một chút động tác. Đường Nhàn trong nháy mắt minh bạch, đây là tại đợi chờ mình hạ lệnh, xử lý như thế nào nhóm người này. Vấn đề này liền khá là phiền toái. Đường Nhàn đi hướng Tống Khuyết, ngồi xổm người xuống đánh giá Tống Khuyết. Tống Khuyết cũng đang nhìn Đường Nhàn. Ánh mắt của hắn rất tiêu tụy. Rõ ràng cơ hồ không bị tổn thương, nhưng sắc mặt trắng bệch lại là so bất luận kẻ nào đều nghiêm trọng. Hắn nhìn xem Đường Nhàn mặt nạ khắc họa cũng là một khuôn mặt tươi cười. Một loại căm ghét cảm giác cùng cảm giác sợ hãi hiện lên ở trong lòng. Hắn bản năng muốn tối lui. Tống Khuyết thật rất đáng ghét loại cảm giác này. Cái kia thằng hề rõ ràng nhìn tuyệt không mạnh, nhưng vì cái gì vẹn vẹn bằng vào giam ba câu, liền để chính mình sợ hãi như thế. Đừng sợ, ta không phải địch nhân. Đường Nhàn nhìn ra Tống Khuyết nội tâm sợ hãi, còn có một số khác tâm tình rất phức tạp. Cái này khiến hắn rất kinh ngạc. Liên tưởng đến bị Đường Tác Giả chế trụ những người kia, Đường Nhàn hỏi: "Nói cho ta, những người này chuyện gì xảy ra?" Tống Khuyết muốn nói chuyện, khuất nhục cùng sợ hãi còn có một loại không hiểu ngang ngược để hắn không cách nào tổ chức ngôn ngữ. Đường Nhàn nhẹ nhàng đập sợ Tống Khuyết: "Thả lỏng, thả lỏng. Ngươi thế nhưng là Tống gia đại công tử, là nơi này những người này lãnh tụ, bất kể như thế nào sợ hãi, ngươi nhất định phải chiến thắng hắn, nói cho ta, nơi này xảy ra chuyện gì?" Cứ việc mới vừa rồi không có phát hiện Akas, Đường Nhàn cũng vững tin Akas sẽ không chết ở chỗ này. Nhưng loại này đại quy mô thợ săn hỗn chiến, đồng dạng để hắn rất để ý. Tống Khuyết gật gật đầu, hắn mấy lần cắn răng, sau đó nâng lên tay run rẩy, chỉ hướng một phương hướng nào đó. Đường Nhàn thuận thế nhìn sang, liền thấy được thằng hề. Hắn nhíu mày. Đối người này ấn tượng rất sâu. Trong mắt bảng bày biện ra tất cả số liệu đều là hỗn loạn khiêu động. Ta sẽ xử lý hắn. Ngươi không cần lại sợ hãi. Bất quá trước lúc này, ta còn có chút vấn đề muốn hỏi hắn. Đường Nhàn nhìn về phía Đường Tác Giả, chỉ thằng hề. Đường Tác Giả hiểu ý. Tựa như là một cái nổi đồng bền giữa không trung bọt khí bỗng nhiên vỡ tan, bọt khí bên trong thằng hề liền rớt xuống đất. Không để cho người sợ hãi tiếng cười, chỉ có một loại cực kỳ trầm thấp, phản phất một loại nào đó gì xét kim loại cùng nhất hầu ma sát tiếng cười. Tình huống dưới mắt thằng hề đã đánh giá ra, phía bên mình không có phần thắng. Cái kia mang theo có lam sắc thấu kính kính mắt thiếu nữ, bày ra thực lực quá kinh khủng. Nàng là vật thí nghiệm a. Ta trước đây không lâu nghe nói tiến hóa khu bị người tập kích sự tình, chậc chậc, bọn hắn còn tại hao tâm tổn trí tìm Akas, nhưng lại không biết, tại trong lúc vô tình chế tạo một cái cỡ nào đáng sợ quái vật. Thằng hề trong mắt mang theo cùng nhiệt, nhưng cùng đối mặt những người khác khác biệt, hắn vốn là tiến hóa khu trước bác sĩ tâm lý. Đối với những cái kia vật thí nghiệm, hắn so tiến hóa khu tuyệt đại đa số người còn muốn rõ ràng. Đây mới thực là cấp SSS. So 004 cùng hắc xạ những cái kia bán thành phẩm cường đại quá nhiều. Nha, thật đáng tiếc, không có cơ hội chỉ đạo nàng. Đường Nhàn đến gần thằng hề. Mặt của ngươi, cười lên còn không có mặt nạ của ta để mắt, nhiều người như vậy bắt chước ngươi, cùng ngươi năng lực có quan hệ à? Thằng hề nghiễm nhiên đã đoán được chính mình kết cục, nhưng hắn cũng không có e ngại. Tương phản hắn rất hưng phấn. Hắn cười gần nhìn xem Đường Nhàn, trực câu câu nhìn chằm chằm Đường Nhàn con mắt. Giống như là phát hiện một loại nào đó bà bối. Nguyên lai còn có so đứa bé kia tốt hơn người kế tục. Đường Nhàn nhíu mày, tại thằng hề chuẩn bị tiếp cận gần thời điểm, một cước đạp ra thằng hề. Bần thỉu, ta để ngươi đứng gần như vậy sao? Một cước này lực đạo để thằng hề suýt nữa đứng không dậy nổi, thằng hề tiếng cười lại càng thêm khoa trương. Thật sự là kinh hỉ a, ta cả đời đều đang tìm kiếm người như ngươi, không nghĩ tới thật tồn tại. Ha 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 ha. Xương sườn bị Đường Nhàn một cước đá gãy, nhưng thằng hề trên mặt chỉ có một loại bệnh trạng vui sướng. Hắn chật vật đứng người lên, mắt thấy Đường Nhàn nói: "Hết thảy mọi người cùng ngươi so sánh đều là ảm đạm vô quang, cho dù là thiên phú bên trên, cũng đều cùng ngươi chênh lệch rất xa. Ngươi nhất định thường xuyên cảm thấy thế giới này người đều là ngớ ngẩn a. Quá không thú vị, ngươi có như thế hoàn mỹ tư chất, lại muốn trải qua như thế không thú vị sinh hoạt. Nhưng bây giờ không đồng dạng, hôm nay hỗn loạn mới là hỗn loạn thời đại bên trong vĩ đại nhất bắt đầu." Đường Nhàn nhíu mày: "Người này tốt ổn nào a?" Hắn quay người nhìn một chút Tống Khuyết, lại phát hiện Tống Khuyết lộ ra hết sức thống khổ. Đường Nhàn không có trì hoãn, bởi vì không cách nào nhìn ra thằng hề nhu cầu, cho nên hắn chỉ có thể nếm thử nói: "Ngươi đối ta cảm thấy rất hứng thú." "Không không không, ta đối với ngươi không có hứng thú, ta đã phát hiện, ta không cách nào đồng hóa ngươi, nhưng ngươi tồn tại sẽ để cho ta về sau có rất nhiều khoái hoạt." Thằng hề tiếu dung bắt đầu chậm rãi thu liễm. Hắn lần nữa chăm chú xem kỹ lên hôm nay lớn nhất kinh hỉ. Những người này có khả năng hay không sẽ khôi phục nguyên dạng? Đường Nhàn hỏi. Hắn rất không thích người này, lôi thôi là một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác thì là luôn có một loại bị tính kế cảm giác. Đường Nhàn khó mà nói loại cảm giác này vì sao mà tới. Thằng Hề rõ ràng chẳng hề làm gì. Có thể Đường Nhàn luôn cảm giác mình chỗ nào sơ hở. Ai biết được, để bọn hắn vĩnh viễn khoái hoạt lấy không tốt sao? Ngươi biết không, ta có thể nhìn thấy trí nhớ của ngươi. Tuổi thơ của ngươi 10 phần thú vị, nhưng rất đáng tiếc, ngươi đã không nhớ nổi. Ngươi tuyệt đối sẽ mang đến so ta hỗn loạn lớn hơn, mặc dù ta không cách nào nhìn thấy ngày đó, nhưng ý chí của ta sẽ thấy. Thằng Hề không hề hay biết được bản thân hiện tại là thế yếu một phương. Hắn nhìn xem Đường Nhàn, tựa như gặp được từ trước tới nay chưa từng gặp qua sự vật, vậy mà mang theo một chút si mê. Thằng Hề hiếm có tiếc nuối thời điểm, trong ánh mắt của hắn lúc này cũng có khi tiếc nuối. Tống Khuyết cắn răng nói, đừng cho hắn hổ ngôn loạn ngữ ảnh hưởng đến ngươi. Đường Nhàn không có cảm giác gì, nói, hắn không ảnh hưởng tới ta, cũng là ngươi, còn chịu đựng được sao? Tống Khuyết không có trả lời, trong óc của hắn vẫn như cũ không ngừng mà hiện ra Thằng Hề trước đó cử động. Thằng Hề nhìn lướt qua Tống Khuyết, lắc đầu nói, chập chập chập, hai tử đáng thương, hắn cùng ngươi cũng không đồng dạng, hắn là áp đảo ngươi phía trên, là cùng ta ngang nhau tồn tại, ngươi vĩnh viễn không cách nào vượt qua hắn. Thế giới này là không công bằng, có người sinh ra liền chú định có được cải biến thế giới năng lực. Nhỏ hẹp tinh thần trọng nghĩa là không có cách nào để ngươi trở nên càng thêm cường đại, nếu như ngươi muốn thu hoạch được công bằng, liền tiếp nhận trợ giúp của ta. Đủ rồi. Tống Khuyết gầm thét. Một tiếng gầm này bên trong, bao hàm lấy sợ hãi cùng phẫn nộ. Đường Nhàn lần nữa nhíu mày. Hắn vững tin Thằng Hề có cực kỳ đáng sợ tinh thần ăn mòn năng lực. Nhưng đại khái là tinh thần công kích chỉ cần đến từ người, chính mình cũng đồng dạng miễn dịch, cho nên hắn từ đầu đến cuối cảm giác không đến Thằng Hề đáng sợ. Chỉ là thông qua Tống Khuyết, Đường Nhàn vững tin loại năng lực này cường đại. Đường Nhàn nói, ngươi thật đúng là người nói nhiều. Ngươi cùng ta cũng không phải ngang nhau. Dù sao ngươi lập tức liền không có. Đường Nhàn tiếng nói rơi xuống về sau, Thằng Hề cười càng thêm khoa trương. Đứa bé kia thiếu khuyết lấy một loại nào đó mấu chốt nhất đồ vật, hắn là như thế ưu tú, tiếp cận hoàn mỹ, nguyên bản ta coi là bất luận kẻ nào đều không thể khiến cho hắn có được vật như vậy. Nhưng ngươi xuất hiện, ngươi mới là ta vĩ đại nhất giúp đỡ. Hỗn loạn ý chí đã nảy sinh, hiện tại ta là sẽ không chết. Xoạt xoạt một tiếng, Đường Nhàn một cái bước xa đi lên, bẻ gãy Thằng Hề cổ. Thằng Hề không kịp nói dứt lời ngữ, liền bị gọn gàng kết quả. Hắn thân thể một co quắp, lập tức ngã trên mặt đất. Đường Nhàn ghét bỏ lắc lắc tay, những cái kia chán ghét mà dính trang phấn để hắn rất không thoải mái. Lại nhại lẩm bẩm, thật đúng là ồn ào, hiện tại toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại. Ta còn là lần thứ nhất gặp được nói nhiều như vậy tên điên. Tại Thằng Hề sau khi chết, tất cả mọi người cảm giác được trong đầu thanh âm ầm vang biến mất. Cho dù là những cái kia đã xa đọa tồn tại, khóe miệng Tiếu Dung cũng thời gian dần trôi qua thu liễm. Quá lâu dài Tiếu Dung để bọn hắn biểu lộ thay đổi vặn vẹo cái gì. Sau đó bọn hắn chậm rãi nhắm mắt lại, rơi vào trạng thái ngủ say. Giữ vững quá lâu độ cao phấn khởi trạng thái, bọn hắn toàn bộ lâm vào ngủ say. Dạ Phong như thế, liền ngay cả Gù Lộ Lâm Quyết mấy người cũng đều cảm giác được cực đại cảm giác mệt mỏi, chỉ là đối lập những người khác tới nói, còn miễn cưỡng có thể chèo chống. Lâm Quyết đỡ dậy Độc Nhãn Vương, Tần bác sĩ lấy rơi mất đâm vào bên thai phụ cận trầm. Gù Lộ đỡ dậy Dạ Phong. Một trận chật vật đại chiến kết thúc. Nó có nghịch tại khác chiến đấu, bình thản bắt đầu, thảm liệt kết thúc công việc. Trận chiến đấu này ngay từ đầu liền cực kỳ thảm liệt, nhưng kết thúc lại là như là báo tố bình thường tấn mãnh. Vẹn vẹn hai người, vẹn vẹn mấy cái động tác, chàng hai nạn này liền lắng lại. Đường Nhàn đi hướng Tống Quyết, nói, còn có thể chịu được sao? Ngươi khí sắc nhìn thế nhưng là phi thường hỏng bét. Ta không sao. Tống Khuyết không có nhìn Đường Nhàn, chỉ là khoát tay một cái, ánh mắt của hắn rơi vào chết đi lôi láo trên thân. Đường Nhàn thần sắc nghiêm trọng, loại kia cảm giác không thoải mái lại tới. Thằng Hề đã chết, tất cả bị Thằng Hề ăn mòn ý chí người, nhìn cũng đã nhận được giải phóng, nhưng luôn cảm thấy Thằng Hề sau cùng lời nói có khác hàm nghĩa. Tống Khuyết chậm rãi đi tới lôi láo thi thể trước, cúi thấp đầu nhìn xem lôi láo, trong mắt của hắn hiện đầy tơ máu, trong lòng có vô biên phẫn nộ. Những này phẫn nộ hắn từ hồi nhỏ ký sự cho tới bây giờ đều chưa từng có qua. Nhưng thật hợp lý loại này ý đồ muốn hủy diệt hết thảy phẫn nộ tiến đến thời điểm, nó đến lại lộ ra tự nhiên như thế. Có thể Tống Khuyết cuối cùng chẳng hề làm gì. Trong đầu thanh âm đã ngừng. Hắn nhưng không có cảm giác được giải thoát. Những âm thanh này liền phảng phất hòa tan tại trong máu của hắn. Ngây người chỉ chốc lát, Tống Khuyết đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn đứng người lên, trên mặt biểu lộ dần dần bình tĩnh lại. Đám người nhìn thấy Tống Khuyết cái này bức thần sắc, mới rốt cục thở dài một hơi. Cho dù ai đều có thể nhìn ra Thằng Hề đang cật lực công kích Tống Khuyết, nhưng cũng may cái này nam nhân chịu đựng. Tống Khuyết xoay người, nói với Đường Nhàn, "Ta đoán ta cho dù thỉnh cầu ngài lấy chân diện mục gặp ta, ngài cũng là sẽ không đáp ứng." "Đương nhiên không có khả năng đáp ứng, ngươi bây giờ có tính toán gì?" Đường Nhàn không quá xác định, Tống Khuyết phải chăng nhớ lại thanh âm của mình, nghĩ đến lần sau phải dùng giả giọng. Điểm này cũng là sơ sót. Lần này săn bắt thịnh hội, chỉ sợ chỉ có thể như thế kết thúc, toàn liên bang thợ săn đều tổn thất nặng nề, mà lại hiện tại cũng đều không có khí lực. Tống Khuyết có chút tiếc nuối. "Rất tốt, cùng ta nghĩ không sai biệt lắm, cứ đợi ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt đi. Mang theo các ngươi người, hảo hảo chăm sóc một chút. Dưới mắt các ngươi cũng vô pháp đột phá ngoại vi hoang nguyên lưu. Chờ tu dưỡng cái 2-3 ngày, hợp lực phá vây đi. Đây là đạn tín hiệu, cầm." Đường Nhàn đem một viên tiêu hỏa côn đồng dạng đạn tín hiệu cho Tống Khuyết. Tống Khuyết hiểu ý. "Nếu như những người này sau khi tỉnh lại có dị thường, ta sẽ trước tiên kéo vang đạn tín hiệu." Tống Khuyết nói. Đường Nhàn gật gật đầu, sau đó chào hỏi một chút Đường Tác Giã, Đường Tác Giã liền chạy chậm đến theo tới.
Đúng rồi, các ngươi lại như thế nào xâm nhập tới đây?
Tống Khuyết tò mò hỏi.
Người có thể bay trên trời, những cái kia châu tự nhiên cũng có thể bay trên trời.
Tống Khuyết cười khẽ, lắc đầu, nói:
Ta quả nhiên là hết ngồi đại giếng, nguyên lai trên thế giới này còn có cường đại như thế thợ săn.
Thu giáo.
Đường Nhàn lắc đầu nói:
Ta cùng mắt xanh tiểu ma nữ, nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, không thể tính làm phổ thông nhân loại, không phải đối với các ngươi không công bằng. Đây cũng là ta không tham gia săn bắt thịnh hội nguyên nhân.
Đường Nhàn nhìn phía xa mông lung hồng quang, nói:
Chúng ta còn muốn tiếp tục đi đường, liền không ở lại nơi này.
Chương 105, mặt nạ giao làm bếp hiệp thân phận chân thật.
Đường Nhàn mang theo Đường Tác Giã hướng rừng đất đỏ chỗ sâu đi đến, nhưng lại bị Tống Khuyết gọi lại.
Phía trước có thể cũng không an toàn, có thật nhiều khu mỏ quặng mãnh thú, chỗ sâu còn có tiếp cận 40 con dụ tổng cự nhân.
Mạng muội tiến vào sẽ tương đối nguy hiểm.
Đường Nhàn không quay đầu lại, vừa đi vừa nói:
"Không cần lo lắng, dụ tổng thánh thụ mặc dù cường đại, nhưng nó cuối cùng không có cách nào truy kích, ta không có nắm chắc đào cây, nhưng tự vệ có thừa."
Đường Nhàn lực lượng 10 phần thanh âm xa dần.
Tống Khuyết kinh ngạc nhìn phương xa, nguyên lai đối phương đã biết rõ thiên thai cấp bột tồn tại.
Một núi vẫn còn so sánh một núi cao a, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt đối không tin nhân loại có thể làm được vừa rồi chuyện như vậy.
Gú Lô tại cách đó không xa cảm thán.
Độc Nhãn Vương gật gật đầu, vừa rồi chiến đấu mặc dù kết thúc, vẫn là để hắn cảm thấy khó có thể tin.
Hắn nhìn về phía Lâm Quyết, nói:
"Lão Lâm, tiểu cô nương kia, tại sao ta cảm giác nhân gia thực lực cùng chúng ta không tại một cấp độ? Cái này không phải liền là cái hình người bột sao?"
Lâm Quyết nhổ nước bọt nói:
"Thật muốn nói hình người bột, kia mang mặt nạ nói không chừng càng mạnh."
Hai người này liền cùng đậu má sắt vách huyền huyễn sở tiêu đi ô chạy tới phim võ hiệp trận đồng dạng.
Thảm liệt chiến đấu nương theo lấy sinh ly từ biệt, nhưng sống sót sau tai nạn vui sướng để cho người ta tạm thời quên mất bi thương.
Mỗi người căng cứng thần kinh cũng đều lỏng xuống, trận này bắt nguồn từ thẳng hề chiến đấu đã kết thúc.
Tống Khuyết đám người một bên nghỉ ngơi, một bên giữa lẫn nhau chăm sóc.
Lê Tranh đội ngũ chạy đến thời điểm, đã là nửa giờ về sau.
Dừng đất đỏ chỗ sâu cái này bức cảnh tượng, để Lê Tranh cùng các đội viên của hắn không biết làm sao.
Liếc nhìn lại đều là ngã xuống đất không dậy nổi thợ săn, có còn sống, có đã chết đi đã lâu.
Trong không khí máu tanh mùi vị mười phần gây mũi.
Lê Tranh nhìn thấy Tống Khuyết thời điểm, càng là không cách nào tưởng tượng, như thế một cái thiên chi tiêu tử đến cùng kinh lịch cái gì? Xảy ra chuyện gì?
Vì cái gì nhiều người như vậy đều?
Không phải là tao ngộ đàn thú?
Lê Tranh đi vào Tống Khuyết trước người.
Tống Khuyết khí sắc rất kém cỏi, lắc đầu.
Tần Thiên rất cảnh giác, nàng từ trước đến nay cẩn thận, rất nhanh phát hiện một chi tiết. Ngã trên mặt đất thợ săn, rất nhiều đều mang cái kia làm cho không người nào có thể quên tiếu dung. Nhưng những người này toàn bộ đều đã chết đi.
Tống Khuyết nhìn thấy Lê Tranh đám người không có việc gì, cũng thở dài một hơi, hắn có chút bất đắc dĩ nói:
"Tranh ca, ngươi thật đúng là lão thiên phù hộ, không có gặp phải trận chiến đấu này.
Đến cùng cái gì cái tình huống?
Đây là xảy ra chuyện gì?
Toàn bộ săn bắt thịnh hội thợ săn sợ là đều tụ tập ở chỗ này a?"
"Không kém bao nhiêu đâu, nhưng không phải đàn thú."
Tống Khuyết bắt đầu chậm rãi cùng Lê Tranh giảng thuật phát sinh sự tình.
Lê Tranh càng nghe càng kinh hãi, liên tưởng đến trên đường đi Tần Thiên nói với hắn, hắn đã có thể cảm nhận được thằng Hề là một cái đáng sợ đến bực nào đối thủ. Đó căn bản không giống như là một người, hoặc là nói thằng Hề ý chí giống như là một loại virus. Bản thân hắn theo võ lực phương diện tới nói, có lẽ cũng không đáng sợ, nhưng đối người tâm ăn mòn, lại là để cho người ta không thể nào ngăn cản. Nhưng nghe đến mặt nạ giao làm bếp hiệp thời điểm, phản ứng của hắn là lớn nhất.
Mặt nạ giao làm bếp hiệp,
mắt xanh tiểu ma nữ,
bọn hắn xuất hiện ở đây rồi.
Mặt nạ giao làm bếp hiệp Lê Tranh là biết đến, hắn cũng biết Đường Tác Giã.
Nhưng hắn chưa từng thấy qua Đường Tác Giã con mắt.
Không cách nào tưởng tượng có cái nào nhân loại con mắt lại phát ra lam bảo thạch ánh sáng.
Càng không cách nào tưởng tượng, một cái tiểu cô nương vì sao có thể phóng thích cường đại như thế niệm lực.
Tần Thiên khi biết một màn này thời điểm, cũng một mặt không thể tưởng tượng nổi.
Năng lực của nàng đồng dạng cùng niệm lực có quan hệ, lĩnh vực phạm vi bên trong, sinh vật tốc độ sẽ trở nên cực kỳ chậm chạp.
Một chút nhỏ bé vật thể sẽ trở nên đứng im.
Nhưng cùng lúc điều khiển hơn mấy trăm cái đứng đầu nhất thợ săn.
Đó căn bản là người si nói ngọng.
Đám người nguyên bản đã cảm thấy cực kỳ chấn động, hiện tại một phen dư vị, càng phát ra cảm thấy loại lực lượng này kinh khủng.
Lê Tranh thần sắc so sánh phức tạp.
Đường Nhàn là Atkas đồng đội, mặt nạ giao làm bếp hiệp cũng là đồng đội, bây giờ còn có cái mắt xanh tiểu ma nữ.
Hôm nay cái này một chỗ cặn bã, Lê Tranh mặc dù không có thấy tận mắt quá trình chiến đấu, cũng đủ để não bổ ma nữ này đáng sợ.
Hắn đột nhiên nghĩ đến trước đây không lâu cùng muội muội một phen đối thoại.
Còn có thời gian 4 tháng, ta hy vọng chúng ta Lê gia có thể từ đầu đến cuối dựa theo chính mình suy nghĩ phương thức tới làm việc tình.
Vĩnh viễn lấy toàn nhân loại lợi ích vì vị thứ nhất.
Vâng.
Đoạn đối thoại này để Lê Tranh không khỏi có chút ngây người.
Lúc kia thông gia Tống gia, đạt được Tống gia trợ giúp, chính là Lê gia lợi ích lớn nhất.
Hắn không cách nào tưởng tượng có người có thể nương tựa sức một mình, hoặc là một tiểu đội vũ lực đến biểu hiện ra càng lớn giá trị.
Nhưng bây giờ ý nghĩ này bắt đầu chậm rãi dao động.
Lúc này Tống Khuyết thấp giọng, nhỏ giọng nói:
"Tranh ca, mặt nạ giao làm bếp hiệp, chính là ngày đó nhìn thấy Đường huynh a."
Lê Tranh thần sắc không thay đổi, mang theo một loại nghe được lời lẽ sai trái thần sắc nhìn xem Tống Khuyết.
Nhưng nội tâm lại là nhấc lên kinh đào hải lãng.
Hắn cũng không xác định Đường Nhàn có phải là mặt nạ giao làm bếp hiệp.
Thật sự là hắn nghĩ như vậy qua.
"Ngươi vì sao nói như vậy?"
Đường Nhàn đích thật là một nhân tài, nhưng hắn cũng không làm sao mạnh, thậm chí tương đương nhỏ yếu. Đầu óc của ta trước đó rất hỗn loạn, không có lập tức nhớ tới âm thanh khác, nhưng bây giờ ta chậm rãi thanh tỉnh một chút. Đường huynh lần trước nói chuyện mặc dù tương đối nghiêm túc, lần này thanh âm thì lộ ra tận lực không đứng đắn, nhưng ta có thể nghe ra, nhưng thật ra là một người. Lê Tranh bắt đầu chỉnh lý mạch suy nghĩ. Hết thảy đều là từ Đường Nhàn bắt đầu. Chỉ ít đi tới đi lui 39 thành lũy, chỉ có Đường Nhàn. Cái mặt nạ này giao làm bếp hiệp tại Đường Nhàn về tới 39 thành lũy về sau, cũng chưa từng có xuất hiện qua. Hạt cắt đối Đường Nhàn tôn kính cũng làm cho Lê Tranh sớm đã có chút để ý. Toàn bộ suy nghĩ trong quá trình, Lê Tranh biểu lộ từ đầu đến cuối không có biến hóa, tựa như là cùng ngày xưa đồng dạng. Hắn cho ra kết luận, Đường Nhàn vô cùng có khả năng chính là mặt nạ giao làm bếp hiệp. Nhưng cuối cùng, Lê Tranh lắc đầu nói, mặt nạ giao làm bếp hiệp gương mặt dưới mặt nạ ta mặc dù chưa thấy qua, nhưng có thể khẳng định không phải Đường Nhàn. Tiểu tử kia không có thiên phú. Thật. Tống Khuyết kinh ngạc. Thật, năm đó tiên tuyển thử trước đó, chúng ta Lê gia liền bắt đầu chú ý hắn. Hắn là một cái học thuật tri thức phi thường phong phú thiên tài, nhưng rất đáng tiếc, hắn ngay cả HP đều không nhìn thấy, cho nên hắn không phải mặt nạ giao làm bếp hiệp. Lê Tranh dừng một chút, đồng dạng lấy rất nhỏ thanh âm nói, người khác không biết, nhưng ngươi hẳn là biết đến. Làm trên đỉnh ba nhà, tiến hóa khu tìm chúng ta đều hợp tác qua, nhưng ta xem như nhất trầm mê, lao tử thế nhưng là đập không ít tiền, kết quả bị mặt nạ giao làm bếp hiệp cho bưng. Bất quá ta cũng phải cảm tạ hắn, cứu được mạng của các ngươi. Tống Khuyết không nói gì, nghiêm túc nghe. Người lực lượng là không thể nào làm được mặt nạ giao làm bếp hiệp cùng các ngươi nhìn thấy mắt xanh tiểu ma nữ như vậy trình độ. Bọn hắn diệt đi tiến hóa khu, có lẽ là bởi vì bọn hắn chính là tiến hóa khu cường đại nhất vật thí nghiệm. Lê Tranh biên lên một nửa thật nửa giả cố sự. Hắn không muốn lừa gạt Tống Khuyết, dù sao đây chính là tương lai mình muội phu. Mặc dù mặt nạ giao làm bếp hiệp cái này tồn tại, đối với tiến hóa khu cùng trên đỉnh ba nhà tới nói không phải bí mật, nhưng mình cùng mặt nạ giao làm bếp hiệp quan hệ lại nhất định phải tử thủ. Tống Khuyết nhớ tới thằng Hề lời nói. Thằng Hề trước khi chết, từng cảm khái qua mắt xanh tiểu ma nữ là chân chính cấp SSS, cho nên không tự giác gật gật đầu, tin tưởng thuyết pháp này. Mà Đường Nhàn, ra ngoài một ít khó mà mở miệng nguyên nhân, gia hỏa này ít quan đồ, kiểm tra sức khỏe báo cáo, toàn bộ tin tức kiểm tra đồ, nhà chúng ta đều có, là cái bình thường không thể lại bình thường gia hỏa, hắn cũng vẫn luôn tại 39 thành lũy, chưa từng rời đi. Tống Khuyết gật gật đầu, nói, xem ra thanh âm tương tự, chỉ là trùng hợp. Lê Tranh trong tâm thở dài một hơi, chuyển qua chủ đề hỏi, phía trước có cái gì sao? Bọn hắn tiếp tục đi vào trong, không phải chỉ là để tâm huyết dâng trào tùy tiện dạo chơi a. Lê Tranh thế nhưng là nhớ, dù sao hạt cát còn tại bên trong chỗ đấy. Tống Khuyết trả lời để Lê Tranh giật nảy cả mình. Rừng đất đỏ chỗ sâu, có một cái thiên thai cấp buộc, rất có thể là dù tổng thánh thụ. Có lẽ, bọn hắn là chạy thánh thụ đi. Rừng đất đỏ chỗ càng sâu. S004 cùng hát xà ngay tại bảy thú vây xem dưới, cùng hạt cát triển khai kịch liệt quyết đấu. S004 đạn quỹ tích chính là ngay cả hạt cát cũng vô pháp thấy rõ. Đạn này tốc độ nhanh kinh khủng. Tốc độ kinh người. Uy lực cũng đồng dạng không thể khinh thường. Tại niệm lực gia trì dưới, một viên móng tay bình thường lớn nhỏ đạn liền đủ để đánh nát một mặt tường băng. Nhưng hắn không cách nào đánh trúng Atkas. Lôi tiêu huyết thanh sớm đã dung hợp tại Atkas mỗi một cái trong tế bào. Nhất là đây là tại khu mỏ cặn, 10 thiên phú Atkas toàn bộ năng lực đều thức tỉnh tại phương diện tốc độ. Hắn không cách nào tránh đi S004 đạn, rõ ràng thể nghiệm được đỉnh tiêm cấp S vật thí nghiệm thực lực. Nhưng S004 nổ súng bóp cò động tác này, lại đủ để cho Atkas làm ra phản ứng đến tránh né. S004 hoảng sợ phát hiện nam tử tóc bạc này tốc độ đã không cách nào dùng ánh mắt đuổi theo. Mỗi một lần ý đồ nhắm chuẩn đạt cả thời điểm, Atkas lưu lại đều chỉ là một đạo tàn ảnh. Loại này tốc độ khủng khiếp để hắc xà cùng S004 đều thúc thủ vô sách. Nương tựa theo không ngừng mà chế tạo tường băng, không ngừng mà phát xạ đạn, băng cùng lửa hai trọng công kích cực lớn bó cánh tay Atkas. Nhưng chính là không có cách nào làm bị thương Atkas. Hắn vẹn vẹn nương tựa theo tốc độ, liền cùng hai cái thực lực còn tại lúc trước số 1 số 2 vật thí nghiệm phía trên cấp S vật thí nghiệm địa vị ngang nhau. Tiếp tục như vậy không có chơi không có. Đám kia nhân loại động tĩnh giống như biến mất, hẳn là phát sinh một ít biến cố. S004 nói. Hắc xà gật gật đầu. Hắn băng truy mặc dù không cách nào đuổi theo Atkas thân ảnh, nhưng cũng làm cho Atkas không cách nào công kích đến hắn cùng S004. Thủ lĩnh nói qua, Atkas là một cái duy nhất đem tất cả trị số áp xúc tại đơn nhất thuộc tính bên trên vật thí nghiệm. Hiện tại xem ra, năng lực của hắn có cực đại nhược điểm, nhưng lại để hắn lợi cho thế bất bại. Dạng này đánh xuống, sẽ chỉ lãng phí thời gian của chúng ta. Hắc xà trong đôi mắt tản mát ra một loại ảm đạm màu xám bạc. Thay ta ngăn chặn hắn một hồi. S004 không nói gì, hắn tập trung tinh thần, càng thêm nhanh chóng nắm chuẩn lấy Atkas. Tiếng súng càng ngày càng dày đặc, nhưng chính là ngay cả Atkas cái bóng đều không đụng tới. Tại không có hát xà trợ giúp về sau, nhiều lần suýt nữa bị Atkas đột đến trước người. Thật sự là một cái khó chơi ra hỏa. Đối mặt Atkas, luôn luôn tỉnh táo S004 lại có chút tâm phiền ý loạn. Tựa như là một trò chơi bên trong, đối mặt một cái không truy cầu thắng thua, chỉ truy cầu một loại nào đó cực hạn thuộc tính, thế là đem tất cả điểm kỹ năng đều điểm vào chạy trốn cùng né tránh bên trên kẻ đầu cơ. Rõ ràng nhỏ yếu, nhưng là để cho người ta đối với hắn không thể làm gì. Thậm chí tại thiếu khuyết một loại nào đó áp chế tình huống dưới, S004 mấy lần đều cảm giác được Atkas chủ thủ muốn gần sát chính mình. Cục diện này không có tiếp tục quá lâu. Tại kéo lại Atkas một lát sau, một đạo to lớn vô cùng tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên, khí thế kinh người. Atkas thân ảnh cấp tốc thối lui. Hắc xà biểu lộ bày biện ra một loại suy yếu, phóng xuất ra khổng lồ như thế tường băng cơ hồ hao hắn một nửa thể lực. Akas mở to hai mắt, nhìn xem cái này chắn liếc nhìn lại vậy mà không nhìn thấy đỉnh tường băng, trang diện này cơ hồ có thể cùng đối mặt toa xà lúc hàn băng thổ tức so sánh. Akas đứng tại tường băng cạnh ngoài, mà hắc xà cùng S004 đứng tại tường băng nội chắc. Bọn hắn không có chút nào trì hoãn, to lớn tường băng khơi dậy vô số bầy thú lui tán, trên bầu trời kim liệt điểu cũng rốt cục cảm nhận được cực địa rét lạnh, thế là bay cao hơn một chút. Akas bắt đầu vòng quanh tường băng buôn đầu, muốn cuốn đi khác một bên. Nhưng mặt này tường băng tựa như là một đạo to lớn môn, đem tất cả còn có thể thông hướng rừng đất đỏ trọng yếu nhất chỗ khe hở cho toàn bộ phủ kín ở. Hắn giơ chủy thủ lên mãnh liệt đập lên lấy tường băng, chỉ là dù vậy, cũng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cái này chắn tường băng dày đáng sợ, đơn giản giống như là đem rừng đất đỏ chỗ sâu nhất cho triệt để ngăn cách. Cấp S vật thí nghiệm, lại có thể phóng thích khủng bố như thế lực lượng nguyên tố. Akas có chút nghĩ mà sợ, nếu là bị cái kia đầu chọc đánh trúng một lần, chính mình liền phải chết. Nhưng hắn không có chuẩn bị lui về Lê Tranh bên người. Biết rõ bên trong là vô tận mãnh thú, đám người này còn hướng chỗ sâu nhất đi, xem ra bên trong có bọn hắn vô luận như thế nào cũng muốn có được đồ vật. Đến nghĩ biện pháp đi vào mới được. Sờ lên cằm, Akas bắt đầu suy nghĩ như thế nào phá mở mặt này tường băng. Nhưng không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức cảnh giác lên. Mặc dù không có đường nhàn như vậy khứu giác, Akas ngũ giác nhưng cũng xa xa mạnh hơn người bình thường. Hắn bày ra nên địch tư thái. Thằng đến nhìn thấy đến đây người thân ảnh lúc, Akas thân thể cứng đờ, kinh hỉ chi tình tràn tại hốc mắt, cầm chùy thủ tay run rẩy lên. Không muốn cầm chùy thủ đối chúng ta, cô gái của ngươi hiện tại nhưng so sánh ngươi còn mạnh hơn. Đường Nhàn mang theo Đường Tác Giả xuất hiện. Tại mùi phản hồi bắt được Akas về sau, Đường Nhàn liền dẫn Đường Tác Giả một đường hướng Akas vị trí tiến lên. Liền đem nhìn thấy Akas thời điểm, Đường Tác Giả lấy xuống kính mắt. Đường Nhàn nhìn xem Akas cùng Đường Tác Giả rưng rưng hai mắt, có thể tưởng tượng đây là hai người đều thành tỉnh đến nay, lần thứ nhất lấy tự do thân phận xuất hiện tại khu mỏ quặng. Dưới mặt nạ Đường Nhàn mặt ít có mang theo vẻ đắc ý tiêu dung. Dạng này hai cái từ tiến hóa khu trở tới, từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau vật thí nghiệm, có thể bị chính mình cứu, tự nhiên là đáng giá kiêu ngạo sự tình. Mặc dù rất đáng tiếc Đường Tác Giả không thể nói chuyện, thậm chí Đường Nhàn cũng không có nắm chắc, tương lai Đường Tác Giả có hay không còn có thể nói chuyện. Nhưng Akas nam nhân như vậy, sẽ chỉ đối cô gái này càng ôn nhu. Đường Tác Giả chạy chậm đến vọt tới Akas trong ngực, con ngươi màu xanh lam bên trong tràn đầy hơi nước. "Tốt, nhân số mặc dù chỉ có 3 người chúng ta, bất quá tất cả mọi người không phải cản trở người. Tường băng một chỗ khác, có vô số tinh nhuệ cấp cùng hoàn mỹ cấp sinh vật, có 40 con hoàn mỹ cấp bột, còn có một viên suy yếu vô cùng thiên thai cấp bột mầm non. Đây cũng là chúng ta hiện giai đoạn có thể gặp phải thiên thai cấp bột sinh vật bên trong có khả năng nhất đắc thủ." Đường Nhàn rất hủy bầu không khí đi vào Akas trước mặt, tiếp tục nói: "Cho nên đừng nhi nữ tình trường, trở về có thể ôm cái đủ. Tất nhiên tới, cũng không thể tay không trở về." Chương 106, quang không chết ta. Tường băng bên ngoài, Đường Nhàn cái này độc thân cậu nhìn xem ôm nhau hai người, cũng không có cảm nhận được bạo kích, chỉ cảm thấy có chút lãng phí thời gian. Bất quá đã đi tới rừng đất đỏ chỗ sâu nhất, Đường Nhàn cũng là không đợi cái này một lát. Hiện tại còn phải nói rõ với Akas, Đường Tác Giả không có cách nào nói chuyện sự tình. "Ta phải nói với ngươi một sự kiện. Cô gái của ngươi ra ngoài nguyên nhân nào đó, ta suy đoán là huyết thanh nồng độ quá cao, dẫn đến nàng đánh mất ngôn ngữ công năng." Đường Nhàn nói rất ngay thẳng. Đường Tác Giả túi lầu xuống, không khiến người ta thấy được nàng khổ sở thân sắc. Akas thoạt đầu sửng sốt một giây, sau đó nhẹ nhàng xoa Đường Tác Giả tóc, nhẹ nói: "Không sao, ta sẽ tận lực thay đổi cùng ngươi càng ăn ý một điểm. Tận lực thay đổi cùng nàng càng ăn ý một điểm." Đoán được những cái kia nàng không cách nào nói ra khỏi miệng tâm tư, Đường Nhàn hơi ngoài ý muốn, mặc dù sớm biết Akas có thể tiếp nhận, nhưng không nghĩ tới hắn biểu hiện bình tĩnh như vậy tự nhiên. Gia hỏa này là cái giết phối a. Độc thân xâm nhập rừng đất đỏ chỗ sâu nhất, lại không nghĩ rằng thích khách bề ngoài dưới có lấy ôn nhu linh hồn. Tràn ngập trong không khí ra phương diện tinh thần hôi chua vị trước đó, Akas kịp thời xoay người, nói với Đường Nhàn: "Tiến hóa khu hai người liền tại bên trong, nhà này tường băng ta không cách nào phá mở. Mục đích của bọn hắn, hẳn là giống như ngươi. Để Đường Tác Giả tới." Đường Nhàn nói. Đường Tác Giả gật gật đầu. Tiểu cô nương cũng rất nhanh từ gặp nhau trong vui sướng thanh tỉnh, không có trì hoãn, con ngươi màu xanh lam bên trong lần nữa chiếu rọi ra biển sâu quang mang. Những cái kia Akas không cách nào phá mở tầng băng, vậy mà bắt đầu chậm rãi xuất hiện như là mạng nhện bình thường vết rách. Cả tòa tường băng phảng phất thay đổi rời rạc bắt đầu, không ngừng có khối băng thật nhỏ như là băng nổi đồng dạng nổi đồng bền giữa không trung. Những này nhỏ vụn khối băng tại chỉnh chắn tường băng mà nói bất quá chín châu mất sợi lông, nhưng lại tại ngắn ngủi trong nháy mắt phát sinh vô số thứ. Nhỏ bé băng nổi như là tinh thần, mà Akas cùng Đường Nhàn trên đầu thì là một mảnh ngân hà. Ngắn ngủi mấy chục giây sau, cả tòa tường băng lại bị triệt để phân giải. Tầm thường vụn băng như là mưa đá bình thường đều tản mát tại các nơi. Mãnh liệt thanh thế để vô số động vật phát ra sợ hãi tiếng kêu. Akas kinh ngạc không thôi, Đường Tác Giả thực lực trước tiên là cấp bậc gì hắn lại quá là rõ ràng. Mặc dù phá hư sự vật so sáng tạo sự vật muốn đơn giản nhiều, nhưng cái này chắn tường băng hắc xà sáng tạo ra thời điểm, thế nhưng là phí hết không ít công phu, cả người đều cùng hư thoát bình thường. Nhưng Đường Tác Giả thần sắc cũng không có nửa điểm khó chịu. Phản phất đây chỉ là một kiện so sánh tầm thường phiền phức, nhưng cũng không cần hao phí bao lớn tinh lực sự tình. Hồi lâu sau, dã thú thanh âm cùng mưa đá hạ lạc thanh âm đều chậm rãi biến mất. Rừng đất đỏ chỗ sâu, lần nữa bình tĩnh lại. Bọn hắn không thấy. Akas nhìn về phía trước, những dã thú kia rõ ràng vẫn còn, vị trí đều chưa từng biến qua. nhưng Hắc Xà cùng S004 thân ảnh cũng đã biến mất. Akas nổi lên nghi ngờ, hai người bọn họ mặc dù là cấp S vật thí nghiệm, nhưng làm sao có thể xuyên qua khổng lồ như thế đàn thú? Mùi cũng đã biến mất. Đường Nhan thần sắc nghiêm trọng. Hắn hỏi, liên quan tới hai cái này vật thí nghiệm, ngươi có cái gì khác tình báo sao? Một cái có thể triệu hoán băng nguyên tố, nhưng còn lại phương diện chỉ có phổ thông vật thí nghiệm trình độ. Một cái khác cấp S, cái kia đầu chọc có kinh khủng xạ kích năng lực, hắn cùng tiểu dã có chút tương tự. Đều là sử dụng niệm lực, còn lại phương diện sơ lược mạnh hơn phổ thông vật thí nghiệm. Năng lực khác tạm thời không có phát hiện, nhưng hẳn không có giữ lại. Đường Nhan gật gật đầu, nói: "Đối phương tất nhiên không có đánh bại ngươi, hẳn là không có giữ lại thực lực, nhìn bọn hắn có một loại ngụy trang năng lực. Bất quá loại năng lực này sẽ không tiếp tục bao lâu. Khu mỏ quặng là không có cách nào sử dụng công nghệ cao ẩn hình thiết bị, Đường Nhan tin tưởng càng cường đại thủ đoạn, tại khu mỏ quặng sử dụng điều kiện càng hà khắc. Liên quan tới thiên thai cấp buộc, chúng ta có thể đắc thủ sao?" Hạt cắt hỏi. "Không rõ ràng, nhưng văn hiến ghi chép, dù tổng thánh thụ tại ấu niên kỳ lúc, nó hồn tinh sẽ bại lộ tại thân cây bên ngoài, tựa như một viên sinh trưởng ở trên cành cây trái tim, hoặc là kết quả. Cùng động vật khác biệt, chúng ta không cần trước giết chết bọn chúng lại lấy ra hồn tinh. Chúng ta chỉ cần trộm được hồn tinh." Đường Nhan tiếp tục nói. "Kia hai cái tiến hóa khu người, cũng hẳn là nghĩ đến cùng một chỗ." Trong đêm tối, ẩn ẩn hồng quang chiếu ra vô số con mắt. Cho dù chỉ là mông lung thoáng nhìn, Đường Nhan cũng có thể tưởng tượng ra những bầy thú này số lượng. Bọn họ đơn thể thực lực, tổng thể số lượng, đều ở xa trước đó thợ săn phía trên. Đường Nhan không xác định Đường Tác Giả phải chăng có thể khống chế lại trường hợp như vậy. Sự tình tiếp xuống phát triển, cũng hoàn toàn vượt ra khỏi Đường Nhan dự tính. Tại ba người phá vỡ tường băng, Nưu Tính lấy như thế nào đột phá đàn thú tạo thành đạo thứ hai tuyến phong tỏa thời điểm. Đường Nhan trong đầu vang lên một thanh âm. "Thứ một văn minh còn sót lại người, những này ngu xuẩn nhân loại thế nhưng là ngươi mang tới." Thanh âm này mang theo một chút cổ pháp ý vị, nhưng nghe lại có chút suy yếu. Đường Nhan chỉ biết là một loại tình huống dưới trong óc của mình sẽ có thanh âm. Đó chính là gặp không thể hình người hóa bột cấp sinh vật. Thiên hai cấp bột dù tổng thánh thụ trên lý luận tới nói, nên cùng với Bạch Mạn Thanh cùng Khanh Cửu Ngọc, có thể huyễn hóa thành nhân loại hình thái. Nhưng nó là thực vật. Đường Nhan phỏng đoán là bởi vì điểm này, cho nên đưa đến nó không có cách nào biến thành nhân loại. "Đem ta hồn tinh trả lại cho ta. Nếu không cho dù là ngươi, ta cũng sẽ khởi xướng tiến công. Ngươi người tức đoạt chúng sinh tiến hóa cơ hội. Ngươi đây là tại bước lên chiến tranh." Đường Nhan không nói gì. Dù tổng thánh thụ hẳn là cảm ứng được chính mình, nhưng không cách nào quá cẩn thận cảm ứng. Đường Nhan tỉnh táo lại, Atkas cùng Đường Tác Giả nhìn thấy Đường Nhan cái này bức thân sắc, không nói gì, coi là Đường Nhan là tại hợp lại cái gì. Kia hai cái vật thí nghiệm đã thủ. Dù tổng thánh thụ hồn tinh đã bị đánh cắp. Thực vật không giống với động vật, không cần giết chết về sau mới có thể lấy ra hồn tinh. Nhưng tương tự, lấy ra hồn tinh về sau, thực vật cũng sẽ không lập tức tử vong. Đàn thú còn không có nổi lên, xem ra dù tổng thánh thụ còn không có nói cho đàn thú. Nói cách khác, ngay cả đám kia dụ tổng cự nhân cũng không biết hai cái nhân loại đã tiêm nhập. Thiên hai cấp bộ sinh vật sắp bạo nộ, Đường Nhan lúc này tiên về điểm thì hoàn toàn ở một chuyện khác. Hai người này nhất định phải giải quyết hết, thiết bị là không có cách nào mang vào, nói cách khác bọn hắn chui vào đàn thú đánh cắp hồn tinh, dựa vào là kỹ năng. Đây là sau cùng cảnh cáo, đáp lại ta. Nếu không phiến đại địa này chính là của ngươi nơi táng thân. Mông lung hồng quang bắt đầu tấp nập lấp lóe. Nhất thời, Atkas cùng Đường Tác Giả liền có thể cảm nhận được tất cả bầy thú ánh mắt không còn là cảnh giác, mà là mang theo một loại nào đó lệ khí. Nồng đậm sát ý tràn ngập ở trong thiên địa. Đường Nhan vẫn không có đáp lại dù tổng thánh thụ. Tại văn hiến ghi chép bên trong, dù tổng thánh thụ ấu niên kỳ mặc dù có trí tuệ, lại không kiện toàn. Nó cảm ứng được chính mình, coi là đánh cắp nó hồn tinh những người này là chính mình phải tới. Nhưng hắn không có cách nào tìm tới chính mình cụ thể phương vị. Những sinh vật này còn tại khắc chế, hồng quang lấp lóe hẳn là đại biểu cho một loại tín hiệu. Dù tổng thánh thụ coi như bảo trì bình thản, hơn phân nửa là bởi vì ta, quắc, ta mặt mũi quả nhiên rất lớn. Đường Nhan xem như phát hiện, càng là lợi hại bốt, đối Đường Nhan thì càng phát ra khách sáo. Thế là liền chú ý đến một cái khác điểm. Thứ một văn minh còn sót lại người. Cái này nghe giống như là cái nào đó chủng tộc. Dù tổng thánh thụ đích thật là xưng hô như vậy chính mình. Có lẽ xưng hô thế này có thể giải thích chính mình một chút bí ẩn. Thì như những này họa phong kỳ hoa thiên phú. Nhưng Đường Nhan từ đầu đến cuối không có mở miệng. Hắn vững tin chính mình mở miệng, tại khoảng cách này cũng không có cách nào để cổ thụ nghe được. Đối phương có thể tại trong thức hải của mình truyền đạt tin tức, nhưng mình chỉ là một cái nhân loại. Tại khu mỏ quặng dạng này nguyên thủy khu vực, giao thông cơ bản dựa vào đi, thông tin cơ bản dựa vào giống. Có chút đáng tiếc, ta hôm nay là quyết tâm muốn đi trộm hồn tinh, cũng không thể bại lộ vị trí. Ngu xuẩn nhân loại, tham lam thứ một văn minh còn sót lại người. Các ngươi cho là mình trốn được sao? Các ngươi sẽ phải gánh chịu đến rừng rậm trả thù. Đường Nhan móc móc lỗ tai, nhẹ nói, chúng ta không cần tiếp tục thâm nhập sâu. Atkas khó hiểu nói, vì cái gì? Kia hai cái vật thí nghiệm đã đắc thủ, lấp lóe hồng quang là dụ tổng thánh thụ sắp nổi giận điểm báo. Rừng đất đỏ rất nhanh sẽ phát sinh tai họa thật lớn, chân chính thiên tai. Chúng ta muốn rút lui sao? Atkas không biết Đường Nhan làm sao đạt được những này kết luận, nhưng hắn sẽ không đi hoài nghi. Đường Nhan lắc đầu, nói, đương nhiên không rút lui, hai cái vật thí nghiệm đánh cướp dụ tổng thánh thụ, chúng ta liền đi ăn cướp bọn hắn. Đường Nhan trong thức hải trong nháy mắt lóe qua rất nhiều suy nghĩ, bắt đầu suy luận hai cái vật thí nghiệm năng lực, không phải đơn thuần ẩn hình. Bởi vì không còn khí vị, thánh thụ không cách nào cảm ứng được chính mình, nhưng không đến nỗi ngay cả bản thân nó hồn tinh đều không cảm ứng được. Cái này mênh mông rừng đất đỏ, hai người bọn họ khí tức hoàn toàn không có, như thế nào tìm kiếm bọn hắn? Đường Nhan nói, bọn hắn năng lực có thể là một loại nào đó che đậy tính chất kết giới, loại năng lực này hao tổn rất, bọn hắn không chống được nhiều. Đường Nhan tiếng nói chưa kết thúc, đại địa lần nữa rung động. Đường Nhan Atkas đường tác ra ba người khoảng cách tâm địa chấn rất gần, ba người một cái lảo đảo suýt nữa té ngã. Atkas phản ứng nhanh chóng nhất, rất mau tìm đến cân bằng. Hắn liếc nhìn lại, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Đàn thú bắt đầu buôn tập. Mặc kệ là cường hóa cấp sinh vật, tinh nhuệ cấp sinh vật vẫn là hoàn mỹ cấp sinh vật, toàn bộ bắt đầu phát cuồng bình thường bốn phía mạnh mẽ đâm tới. Loại này rung động một phương diện, chính là đến từ bảy thú va chạm. Một phương diện khác, 40 tên viên trận sắp xếp dụ tổng cự nhân, rốt cục phân tán ra đến, xê dịch bọn chúng núi đồng dạng thân thể, bắt đầu hướng từng cái phương hướng bắt đầu. Rung động dữ dội để đất đá khuấy động. Atkas trong tầm mắt là vô số nổi lơ lửng to lớn đất đá. Đường tác ra trong mắt lam quang đại thịnh, vô số cắt đá rơi xuống, như là mưa to mưa như chút nước. Nhưng Đường Nhàn cùng Atkas cũng không nhận bất cứ thương tổn gì. Những cái kia hoặc khổng lồ hoặc cứng rắn hoặc sắc bén đất đá, một khi tới gần Đường Nhàn cùng Atkas, liền bị lơ lửng tại không trung. Ba người toàn bộ lấy lại tinh thần, phát hiện dưới chân của mình đã không phải là thổ địa, bọn hắn dựa vào tại nào đó khối to lớn đất đá phía trên, mà dưới chân thì là vực sâu vô tận. Thiên địa đã xoay chuyển. Atkas hiện tại mới hiểu được, Đường Nhàn trong miệng chân chính thiên thai đến cùng khủng bố đến mức nào. Sông núi, thổ mục, dòng sông, toàn bộ bắt đầu đứt gãy. Tính cả lấy đại địa cùng một chỗ. Mà những cái kia đàn thú phảng phất đã sớm trải qua chuyện như vậy, bọn chúng buôn tập trên không trung đất đá ở giữa, bắt đầu không ngừng mà tìm kiếm lấy con mồi. Giống như là tại một mảnh đảo ngược không gian bên trong leo núi nhảy vọt bình thường. Nhưng cũng không phải là hướng về phía Đường Nhàn đám người. Mấy trăm con đốm đen khỉ mang theo một đội bảo thạch hổ cùng thiết thụ hiệu cao cổ gáo thét mà qua, không nhìn thẳng Đường Nhàn cùng Đường Tác ra Akas. Tiêm thứ chư thiết quán chư cùng huyết hống báo tại khác một bên điên cuồng va chạm. Trên bầu trời dạ thiếu, kim liệt điệu bắt đầu phát ra tính công kích kêu to. Những ngày này không trung bá chủ giận dữ lao xuống. Đường Nhàn ba người tại một tấm vải đầy thực vật rễ cây đất đá bên trên nhìn xem đây hết thảy, nương tựa theo Đường Tác giã kinh khủng niệm lực, ba người thậm chí khối này to lớn đất đá đều lơ lửng trên không trung, không có tiếp tục rơi xuống. Nhưng không ít mãnh thú đã bắt đầu rơi xuống vực sâu. Dù vậy, đàn thú cũng lộ ra điên cuồng vô cùng. Đường Nhàn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Đại địa đứt gãy, thiên địa xoay chuyển tựa hồ vẫn còn tiếp tục, không ngừng mà hướng rừng đất đỏ bên ngoài lan tràn đi. Đường Nhàn hô lớn. Tống Khuyết cùng Lê Tranh bọn hắn gặp nguy hiểm, đám người này đã không có thể lực, không ít người còn tại trong mê ngủ. Loại trình độ này sụp đổ sẽ muốn mạng của bọn hắn. Atkas, bảo vệ tốt Lê Tranh cùng Tống Khuyết. Đường Tác Giã, ngươi cùng Atkas một đạo, lợi dụng năng lực của ngươi bảo vệ tốt những người khác. Ngươi đây. Atkas kinh ngạc. Ta không chết được. Đường Nhàn thập phần lo lắng Lê Tranh cùng Tống Khuyết đám người, nhất là Tống Khuyết. Người tại nguy cấp thời khắc thường thường sẽ mất lý trí, nhưng cũng có giống Đường Nhàn như vậy, càng là nguy cấp, đại não chuyển càng nhanh. Hắn rốt cục suy nghĩ minh bạch thằng hề trong lời nói ý tứ. Thằng hề kia không e ngại tử vong ánh mắt, là bởi vì Tống Khuyết. Hắn thông qua tinh thần ăn mòn đối Tống Khuyết tạo thành một loại nào đó không thể nghịch chuyển tổn thương. Nhưng may Tống Khuyết mang theo một đoàn người đem đám người này ngăn chặn. Nếu không nhân loại trận doanh đứng đầu nhất đám thợ săn, bây giờ nói không chừng đã bị đàn thú giết chết. Đồ Long Dũng Sĩ, có một ngày có lẽ sẽ biến thành mọi người e ngại ác long. Tống Khuyết ngay tại kinh lịch một loại nào đó dãy rủa. Thằng hề cho là hắn cuối cùng rồi sẽ xa đoạn. Tại Thiên Băng Địa Liệt, Càn Khôn Đảo ngược hợp lý dưới, Đường Nhàn đông nhiên nghĩ đến tầng này. Bảo vệ tốt Lê Tranh cùng Tống Khuyết. Đi. Đường Nhàn không coi trọng nhân tính, nhưng hắn tin tưởng Tống Khuyết. Dù là cứu rỗi con đường có lẽ so trong tưởng tượng thảm liệt. Atkas gặp Đường Nhàn ý quyết khó sửa đổi, liền không do dự nữa, ôm ngang lên Đường Tác Giã. Bằng nhanh nhất tốc độ, phảng phất lôi kiêu phụ thể, ở trên bầu trời lơ lửng đất đá ở giữa xuyên thẳng qua, hắn như là một đạo màu bạc quang, nhưng cái kia đất đá giống như khúc xạ ánh sáng tuyến tấm gương. Trong chớp mắt liền biến mất ở Đường Nhàn ánh mắt bên ngoài. To lớn đất đá bắt đầu rơi xuống. Đường Nhàn nhìn xem dưới chân vực sâu, yên lặng tính toán. Ta đã từng bị viên đạn đánh trúng qua. U ạp đạn bắn lén tại 1400 ms mà NATO chế thức 762-51mm đạn tại 24g tả hưu. Lúc ấy đối ta tạo thành cảm giác đau cũng chỉ là có chút đau đớn. Giả thiết loại kia cảm giác đau đớn đối ta tạo thành 5% hữu hiệu tổn thương. Mà khu mỏ quặng trọng lực tăng tốc độ cùng kim tự tháp thế giới nhưng thật ra là đồng dạng. Như vậy dựa theo ta trước mắt hạ lạc tốc độ cùng không khí lực cản đến tính toán. Đại khái coi như từ tầng khí quyển ngã xuống khỏi đến ta cũng sẽ không chết ta. Nhiều lắm là thiếu cánh tay chân gãy. Vẫn được, hẳn không có tính sai, còn một lần thử nhìn một chút. Đường Nhàn thần sắc bình tĩnh bắt đầu, phản phất từ giữa không trung ngã vào vực sâu cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Nhưng người tính không bằng trời tính, ngay tại Đường Nhàn chuẩn bị bảy cái tư thế thoải mái bị ngã thời điểm, đỉnh đầu của hắn xuất hiện một cái sân bóng kích cỡ tương đương to lớn bàn chân. Hoàng bét, ta mới sống 106 chương, giống như liền phải chết. Chương 107, ngắn nhỏ bất lực nhưng bền bỉ. Du tổng cự nhân, chỉ có chân chính thấy được toàn cảnh của nó mới có thể tính ra kia kinh khủng thân cao. Nếu như dù tổng cự nhân bảo trì bất động, xa xa nhìn lại 40 con dụ tổng cự nhân đủ để tạo thành một vùng núi, bởi vì bọn chúng có gần 600 mét thân cao. Bây giờ đại địa xoay chuyển, tất cả sinh vật đều tại phi xa tẩu thạch bên trong không ngừng mà chạy. Đối mặt dưới đáy vực sâu, bọn chúng đều đang cật lực tìm kiếm chỗ đứng. Nhưng dù tổng cự nhân họa phong không giống, bọn chúng đều là đứng tại trong vực sâu, sau đó vẫn như cũ có thể khiến người ta trông thấy hơn phân nửa thân thể. Đường tác giả còn là lần đầu tiên nhìn thấy khổng lồ như vậy sinh vật. Atkins nhớ tới Đường Nhàn nói qua những cái kia to lớn sinh vật, rất khó tưởng tượng hải ma đến cùng có bao nhiêu khổng lồ. Dù sao thân cao 600 mét dù tổng cự nhân, cùng hải ma so sánh, tựa như con kiến tại cự tượng. Nếu quả như thật có sinh vật có thể dài đến lớn như vậy, chỉ sợ lấy dạng này thân thể, vẹn vẹn chỉ là bình thường hoạt động, cũng đủ để tạo thành hủy thiên diệt địa phá hư. Đường tác giả ánh mắt rất lo lắng. Một đám rủ tổng cự nhân khuyết tán ra đến, đứng tại trong vực sâu không ngừng tìm kiếm lấy cái gì, bọn chúng động tác chậm chạp, nhưng mỗi một bước đều lộ ra thế đại lực trầm. Nàng thật lo lắng Đường Nhàn bị một cước dẫm chết. Atkins từ Đường tác giả trong ánh mắt thấy rõ, nói: "Không cần lo lắng, hắn nhưng là còn mạnh hơn chúng ta tồn tại." Tống Khuyết Lê tranh đám người còn ở vào trong nguy hiểm. Atkins tốc độ cao nhất chạy, mang theo Đường tác giả cũng chỉ có thể miễn cưỡng so đất nước sụp đổ tốc độ nhanh một chút. Đường Nhàn đương nhiên không dễ dàng như vậy chết. Mặc dù hắn vững tin chính mình lớn nhất HP đã phát triển rất nhiều lần, nhưng hẳn là chịu không được dù tổng cự nhân một cước. Bây giờ Đường Nhàn có không chết liền có thể dây sống thuộc tính. Nhưng đối mặt vượt qua lớn nhất HP tổn thương, vẫn như cũ sẽ chết. Cũng may dù tổng cự nhân bàn chân quá rộng lớn, tựa như một mảnh to lớn lá cây chụp xuống. Khí lưu cường đã ép xuống, sờ đạn sâu vô cùng đáy vực bộ, liền sẽ hình thành một cái ngắn ngủi đối lưu. Đường Nhàn đơn giản tính toán một chút hướng gió, nương tựa theo xà thế to lớn lực đạo, tại tầng đối lưu bên trong theo cơn gió hướng bắn ra đi. Xa thế kinh khủng cùng tốc độ cho Đường Nhàn một cái tương đối an toàn ban đầu tốc độ. Vào đầu bên trên âm ảnh rốt cục không phải che kín rêu cùng bùn đất to lớn bàn chân, mà biến thành đục ngầu bầu trời về sau, Đường Nhàn ý thức được chính mình chết bên trong chạy trốn. Chỉ bất quá chưa kịp gieo họ, liền bị to lớn bàn chân rơi xuống đất mang theo lên cao khí lưu cho bắn bay. Cả người ý thức một trận long trời lở đất về sau, Đường Nhàn bắt lấy một đạo dây leo. Hắn bị đâm đến thất điên bắt đảo, bắt được dây leo cũng là mơ mơ hồ hồ. Sau đó cả người liền theo dây leo bắt đầu lắc lư bắt đầu. Bay bước rất lớn. Đầu óc hơi thanh tỉnh một chút về sau, Đường Nhàn liền đi lên nhìn thoáng qua. Quả nhiên, loại này thô to dây leo bệnh vật, chính là dù tổng cự nhân bên hông quần áo. Đường Nhàn tựa như mưa bùn thiên lý một hạt bụi đất, tại đột nhiên một cước đạp xuống về phía sau, liền có khả năng văng từ phía. Hắn tránh thoát một tên dù tổng cự nhân giẫm kích, nhưng lại không muốn tới đến một tên khác dù tổng cự nhân bên hông. Hai tay gắt gao nắm chặt dây leo, cái này thô to dây leo nhìn cũng bất quá như là một cây dù tổng cự nhân lông tóc. Đường Nhàn tại kịch liệt lắc lư ở giữa, thấy rõ ràng trước mắt hình thức, không thể hạ xuống. 40 cự nhân đạp ở trong vực sâu là cái gì cảnh tượng? Hơi không cẩn thận liền thật bị dốc chết. Ngược lại là cự nhân trên thân là an toàn. Tại thu được kỹ năng xà thế về sau, Đường Nhàn hai tay lực đạo xem như so trước kia lớn một chút. Nhưng phải bắt được dây leo bò lên trên chừng 500 mét khoảng cách, nhất là tại dạng này lay động kịch liệt bên trong, Đường Nhàn tự nhận không có năng lực này. Liên tưởng đến cái nào đó khả năng, Đường Nhàn bắt đầu lớn tiếng la lên. Hắn quyết định đánh cược một lần. Tại cự nhân phụ trợ dưới, hắn hò hét cũng tốt, cử động cũng được, đều lộ ra ngắn nhỏ bất lực. Nhưng hắn là một cái bền bỉ nam nhân. Tại khan cả giọng gầm rú thêm vài phút đồng hồ về sau, thanh âm rốt cục tại tầng tầng quấy nhiều ở giữa, chuyển tới rủ tổng cự nhân trong lỗ tai. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một bàn tay cực kỳ lớn kéo đến, tại Đường Nhàn cũng nhanh muốn không còn khí lực thời điểm. Đường Nhàn từ bỏ dãy rủa, mặc cho chính mình vật rơi tự do, sau đó rơi xuống so nham thạch còn cứng rắn hơn trên lòng bàn tay. Hắn phảng phất nghe được chật khớp xương thanh âm, nhưng không có qua 2 giây, đau đớn trên thân thể liền biến mất. Vốn néo người, cưỡng ép đem xương chật khớp cho chỉnh ngay ngắn trở về. Rất giống là một cái làm sao đều không chết được quái vật. Thu hoạch được dù tổng cự nhân kháng tính một điểm. Trong thức hải tin tức nhượng, Đường Nhàn dở khóc dở cười. Bàn tay chậm rãi lên cao, tựa như tại cưới một khung vô cùng lớn lên cao thang máy. Thẳng đến dù tổng cự nhân kia từ khoang phổi bên trong thở ra mang theo để cho người ta buồn nôn khí tức đánh tới Đường Nhàn trên mặt, Đường Nhàn ánh mắt mới rốt cục rơi xuống kia to lớn trên lỗ chân lông. Hắn cuống họng có chút đau. Lại bên bị nam nhân, bảo trì tần số cao vận động, cũng là sẽ mềm nhũn. Ta tới tản bộ. Đường Nhàn biết rõ dù tổng cự nhân đầu óc không thế nào tốt. Cho dù tổng cự nhân biết rõ hiện tại muốn đối phó người xâm nhập, cũng không có đem Đường Nhàn tưởng tượng thành người xâm nhập. Hắn đánh cược là không có hồn tinh dụ tổng thánh thụ sẽ nhanh chóng rút đi trí lực. Cũng đánh cược là sinh vật cùng sinh vật ở giữa, mặc dù có thể thông qua hồn tinh lẫn nhau cảm ứng phương vị, lại không cách nào truyền lại thanh âm. Cái này nên chỉ thuộc về chính mình đặc quyền. Chí ít Khanh Cửu Ngọc nói chuyện với người khác thời điểm, là cần mở miệng, mà không phải trực tiếp vang vọng tại trong thức hải. Hiện tại cũng không phải tản bộ thời gian a, tiên tổ đồ đang nổi giận. Dù tổng cự nhân trên mặt biểu lộ, so Tống Khuyết lúc cười lên còn muốn khở. Được rồi, ta đã biết. Thánh thụ là dù tổng cự nhân đồ đằng. Đường Nhàn còn là lần đầu tiên biết rõ thuyết pháp này. Mặc dù có thể ghi tạc trong đầu, nhưng vẫn là bản năng muốn lấy giấy bút ghi chép một chút. Đương nhiên, hiện tại không thích hợp tản bộ, cũng không thích hợp làm học thuật. Chúng ta đang tìm trộm đi đồ đằng chi hỏa người, ngươi thấy được sao? Dù tổng cự nhân tò mò nhìn Đường Nhàn. Mặc dù nhìn diện mục dò người, nhưng này khí chất theo nhân loại, tuyệt đối có thể phân loại làm trung hậu người thành thật trận doanh. Đơn thuần như cái hài tử. Ta biết ở nơi nào, ta dẫn ngươi đi. Ngươi trước tiên cần phải để cho ta ngồi vào ngươi trên bờ vai. Dù tổng cự nhân nghe xong Đường Nhàn lời nói, vui mừng quá đỗi, lập tức đưa tay vừa nhấc, Đường Nhàn tựa như một hạt bay về phía đỉnh núi hạt mè. Cũng may xem như an an ổn ổn chạm đất tại trên bờ vai, mặc dù lục tư thế không thế nào ưu nhã. Hướng tây đi thẳng. Phải nhanh. đừng để hai người kia chạy thoát rồi.
Được rồi.
Dù tổng cự nhân mặc dù đáp ứng, nhưng mỗi một cái động tác vẫn như cũ lộ ra cực kỳ vụng về. Đường Nhàn bò dậy, ngồi chồm hổm ở như là đỉnh núi đồng dạng trên bờ vai, nổ ra trong miệng mảnh bùn cùng thực vật. Dù tổng thánh thụ nổi giận, lao nhanh đàn thú, khuyết tán ra dù tổng cự nhân, sụp đổ xoay chuyển trời cùng đất. Tại rừng đất đỏ trên vùng đất này, ngay tại tao ngộ lấy kinh khủng nhất thiên tai, không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể may mắn thoát khỏi. Đây cũng là thiên tai cấp bột phát cùng thực lực. Cả một cái rừng đất đỏ, thậm chí biên giới phạm vi, theo thời gian trôi qua, đều sẽ biến thành phế tích. S004 cùng hắc xà thân ảnh cũng rốt cục hiện hiện. Bọn hắn không có cách nào tại ác liệt như vậy thậm chí chí mạng hoàn cảnh bên trong còn duy trì tiềm hành trạng thái. Lúc này dù tổng thánh thụ đã triệt để tiến vào bạo nộ trạng thái, nó đã không cách nào cảm ứng chính mình hồn tinh, nói cho cùng nó cũng chỉ là một gốc thực vật. Mà dù tổng tự nhân, mặc dù mang theo cá nhân chữ, nhưng ở khu mỏ quặng sinh vật bên trong cũng coi là đồ đần. Đường Nhàn đã ngửi được S004 cùng hắc xà khí tức. Bọn hắn đang điên cuồng đảo vòng, nhưng bọn hắn dạo bước tiến lên toàn lực bắn vọt, cũng nhanh bất quá dù tổng cự nhân bước chân. Loại này to lớn sinh vật mặc dù cồng kềnh, lại bởi vì quá to lớn, mỗi một bước chuyển vị khoảng cách cực lớn. Dù tổng cự nhân cùng hai cái tiến hóa khu vật thí nghiệm khoảng cách tại từng chút giảm bớt. Chỉ là cái này giảm bớt tốc độ, Đường Nhàn cũng không hài lòng. S004 trong tay bưng lấy phát ra hào quang màu tím hồn tinh, luôn luôn bình tĩnh tỉnh táo hắn, lần này trong mắt cũng mang theo cuồng hỉ. Thiên hai cấp bộ sinh vật hồn tinh, tại bây giờ hai cái thành lũy tranh đoạt tầng thứ 8 khai thác quyền hợp lý dưới, giá trị khó có thể tưởng tượng. Đem thứ này thu lại, bỏ vào đạo cụ trong túi. Hắc xà dặn dò. S004 điểm gật đầu, mặc dù hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế sáng chói hồn tinh, nhưng cũng không có quá lưu luyến. Hai người bọn họ vẫn như cũ duy trì lý trí cùng tỉnh táo. Tốc độ của hai người rất nhanh, mặc dù nhanh bất quá mặt đất sụt lún tốc độ, nhưng bằng mượn mạnh mẽ thân thủ, hai người cũng có thể tại đứt gãy huyền không đất đá ở giữa xuyên thẳng qua. Hắc xà thậm chí triệu hoán ra một đạo từ băng tinh kết thành cầu nối, thẳng tắp vượt qua đã sụp đổ không gian. Loại này gian lận lộ tuyến, để hai người đã thoát ly trọng thái khu vực. Mặc dù toàn bộ rừng đất đỏ không một may mắn thoát khỏi, nhưng ngoại tầng khu vực rừng đất đỏ, chấn động cùng sụp đổ rõ ràng giảm bớt không ít. Chỉ cần kiên trì một hồi nữa, lần này săn bắt thịnh hội, hai người bọn họ liền có thể vì lực quần thành lũy mang đến thứ một đoàn thợ săn vinh dự. Đồng thời cũng vì tiến hóa khu mang đến vô giới chi bảo. Hai người bước chân càng phát ra nhanh chóng. Hậu phương Đường Nhàn nhìn ở trong mắt, đang tính toán lấy dù tổng cự nhân đuổi kịp hai người cần thiết tiêu hao thời gian. Không được, tiếp tục như vậy, mặc dù khoảng cách một mực tại rút ngắn, nhưng đi đến dù tổng cự nhân phạm vi công kích lúc, hai người đã đi truyền tống khu vực. Đường Nhàn có nắm chắc đánh bại hai cái cấp S vật thí nghiệm. Dù sao bọn hắn còn tính là nhân loại, nhưng bây giờ tình huống, đối phương tuyệt đối sẽ không lựa chọn cùng hắn chiến đấu. Bọn hắn cầm trong tay trong bảo, có thể nói viên này thiên thai cấp bộ sinh vật kết tinh, hiện tại chính là toàn thế giới thứ đáng giá nhất. Loại tình huống này, bọn hắn tất nhiên sẽ lựa chọn chạy ra tâm địa chấn, trước tiên chạy về phía truyền tống vết nước, rời đi khu mỏ quặng. Tham gia săn bắt thịnh hội tuyển thủ là không thể mang theo dạng đơn giản truyền tống vết nước. Bọn hắn dùng đều là thiết trí vì 6 ngày 23 giờ tự động thức truyền tống vết nước. Trừ cái đó ra, chính là chủ động thoát đi đến truyền tống khu vực, coi là từ bỏ đến tiếp sau săn bắt. Nhưng cũng không phải là bỏ quyền, vẫn như cũ biết tính toán thành tích. Chỉ là so với những người khác tới nói, thiếu đi mấy ngày. Có thể thiên thai cấp bộ sinh vật kết tinh, hào quang màu tím này đủ để che lại hết thể chiến tích. Bọn hắn giờ phút này rời đi phương hướng, đương nhiên đó là truyền tống vết nước đứng phương hướng. Trừ phi có người có thể cản bọn họ lại một hồi, không phải dù tổng cự nhân đuổi kịp, cũng không làm nên chuyện gì. Đường Nhàn phát hiện không có chiêu, nhưng đột nhiên lại nghĩ tới một cái biện pháp. Chỉ là biện pháp này có chút đau. Đem ta ném ra. Ngay tại Đường Nhàn quyết định lần nữa liều mạng thời điểm, hắn đột nhiên dừng lại. Bởi vì S004 cùng hắc xà giống như dừng lại. Trong bóng đêm hắn không cách nào thấy rõ xa như vậy xảy ra chuyện gì, nhưng hơi thở bên trong phản hồi là hai người dừng lại. Trung Tu Nhiên cảm thấy hôm nay thật là xui xẻo. Chính mình cũng đã tại phía ngoài nhất làm ô điểm, đều chẳng muốn tham dự săn bắt. Không nghĩ tới gặp được loại này đại quy mô địa chấn. Không, cái này đã không gọi động đất, đây quả thực gọi thiên chấn. Hắn làm cạm bẫy có một nửa cũng bởi vì địa chấn mà bị phá hư rơi, thiếu một nửa cạm bẫy, chính là thiếu một nửa tiền. Nguyên bản lường trước lấy đám người này sẽ bị manh thu nhóm đuổi ra, không nghĩ tới bọn hắn chơi như thế lớn. Thế mà xuất hiện thiên thai cấp bộ sinh vật, mặc dù không có nhìn thấy thánh thụ dáng vẻ, nhưng cuối tầm mắt những cái kia khổng lồ hình dáng vẫn như cũ để Trung Tu Nhiên các đội viên trong lòng run sợ. Trung Tu Nhiên cũng đoán được một chút mánh khỏe. Hắn không nỡ những cạm bẫy kia, do dự hồi lâu, trên mặt đất nước phạm vi liền muốn khuyết tán đến hắn nơi này thời điểm, hắn đang muốn phát hào mệnh lệnh rút lui. Lúc này, S004 cùng hắc xà xuất hiện. Thật vừa đúng lúc, vừa vặn phát động Trung Tu Nhiên còn lại cạm bẫy. Đám người cảm thụ được dưới chân chấn động, các đội viên kêu to chạy trốn. Nhưng Trung Tu Nhiên không chịu chạy. Cái này săn bắt thịnh hội hơn phân nửa là không mở nổi, xuất hiện thiên thai cấp bộ sinh vật, ngày thứ 3 ai còn dám đợi. Nhưng tranh tài còn muốn tiếp tục, cũng không thể đánh hết tay trở về. Dây leo cùng nhánh cây cuốn dao, cắt đá cùng bùn đất bao vây, Trung Tu Nhiên cạm bẫy rất đơn giản, nhưng bằng mượn hắn khu động hoàn cảnh năng lực, cạm bẫy này liền không gì phá nổi. Ý nào đó tới nói, hắn càng giống là một cái tinh nhuệ cấp cường độ dụ tổng thánh thụ. Đem đạo cụ túi dao ra cùng đạo cụ mật mã nói cho ta, không phải các ngươi liền chết ở chỗ này. Cái này lười biếng thiếu gia bạn lên ác nhân đến, lời kịch cùng diễn kỹ đều kém một chút công phu, không có hù đến người. Xuất ra đầu tiên. S004 trong ánh mắt hiện ra vô cùng mãnh liệt sắc ý, hắn không có tóc cũng không có lông mày, mặt vốn là mang theo không giận tự uy khí thế. Cái này vừa trừng mắt liền nhìn xem càng hung ác. Nhưng Trung Tu Nhiên lên tay chính là hai cái bàn tay quá khứ. An cấp đâu, nhận rõ vị trí của mình. S004 đương nhiên không có khả năng giao ra đạo cụ túi. Hắn chỉ là trầm mặc nhìn chằm chằm Trung Tu Nhiên. Hai người thực lực sai biệt cực lớn, mặc dù hắn là bị nhốt một phương, thật đáng giận thế bên trên nhưng như cũ áp chế Trung Tu Nhiên. Mà trong tầm mắt kia to lớn hình dáng càng ngày càng rõ ràng. Mỗi người đều vững tin, một cái rủ tổng cự nhân ngay tại hướng bên này chạy. Đội trưởng, nếu ngươi không đi liền mất mạng. Các đội viên cũng không dám trì hoãn. Bọn hắn miễn cưỡng có cùng hoàn mỹ cấp sinh vật tác chiến thực lực, nhưng dù tổng cự nhân kia cao tới 600m thân thể khổng lồ, thường thường sẽ cho người theo bản năng quên cấp bậc của nó. Địa chấn trình độ càng ngày càng mạnh, tựa như là từng tầng trùng rừng đất đỏ trung tâm nhất phát ra lực lượng rốt cục đãng đến bên ngoài. Trung Tu Nhiên trong lòng áp lực cũng tại dần dần gia tăng, hắn khẽ cắn môi, nói: "Rút lui." Tử thần khí tức đã chậm rãi thổi tới. Trung Tu Nhiên cũng không lo được đau lòng bấy dập của mình, mang theo đội viên bắt đầu thật nhanh đào vong. Không có Trung Tu Nhiên niệm lực khu động, S004 cùng Hắc Xà rất nhanh liền tránh ra khỏi những cạm bẫy này. Bọn hắn từ vũng bùn cùng cắt đá bên trong tránh ra khỏi. Mặc dù có chỗ trì hoãn, nhưng cũng không có hư chuyện. Hai người làm sơ điều liền muốn lần nữa rời đi. Bọn hắn đã nhanh muốn xử tại dụ tổng cự nhân thân thể khổng lồ trong bóng tối. Mà lúc này đây, S004 cảm nhận được nào đó cố không biết khí tức, lộ ra vẻ khó hiểu. Dù tổng cự nhân là không thể nào công kích khoảng cách xa như vậy. Hắn kinh nghi quay đầu muốn tìm tòi hư thực, cả người trong nháy mắt cứng đờ. Một thân ảnh lấy đường vòng cung quỹ tích trên không trung đánh tới. Tựa như là một viên tinh chuẩn đạn đạo. Hắn không biết người đến là ai, nhưng này mang theo khuôn mặt tươi cười đồng dạng mặt nạ, mỗi một cái tiến hóa khu cao tầng lại đều đã biết rõ. Đường Nhan cảm thấy cái này đăng tràng phương thức nửa trước đoạn tuyệt đối là Ấn Độ A Tam điện ảnh cấp đẹp trai. Nhưng cái này đăng tràng phương thức nửa đoạn sau liền có chút không rời đầu. Cũng may mang theo mặt nạ, không tồn tại chân chính chó gặm phân. Đã từ vài trăm mét không trung quẳng qua hai lần, Đường Nhan đã triệt để thích ứng cái này đau đớn. Hắn nhanh chóng bò người lên, đoan chính một chút mặt nạ của mình. Ngài tốt, an cướp. Chương 108, 40m đại đao mang ác nhân. Căn cứ vào Đường Nhan rơi xuống đất tư thế cùng thời cơ, cùng cái kia đạo mỹ lệ đường vòng cung. S004 cùng Hắc Xà nghĩ đến cái nào đó để bọn hắn không thể tin được kết quả. Nhưng hết thảy đều là tận mắt nhìn thấy. Bọn hắn không thể không tin. Ngươi đến cùng là nhân loại, vẫn là khu mỏ quặng sinh vật. Ngươi là đáp lấy rủ tổng cự nhân tới. Hắc Xà không thể tin nhìn xem tấm mặt nạ kia. Đường Nhan phát hiện vấn đề này thật đúng là khó trả lời. Bởi vì chính mình năng lực cùng một chút đặc tính, chính mình thành bột nhóm trong mắt hảo bằng hữu, nhân loại trong mắt bánh trái thơm ngon. Hắn lắc đầu, nói. Vấn đề này hỏi rất tốt, ta trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào giải thích, chúng ta sự tỉnh từng cái làm. Trước tiên đem ăn cướp việc này làm xong đi. Ẩm. S004 cũng không giống như Hắc Xà như vậy có chuyện nhờ biết muốn, hắn là một cái không có tình cảm nổ súng máy móc. Một thương này thẳng đến mặt. Dây băng đạn lấy nhân loại không cách nào phản ứng tốc độ bay đi. Cho dù là Atkins cũng chỉ có thể tại S004 nổ súng trước đó né tránh, nếu không đồng dạng không cách nào né tránh cái này kinh khủng đạn. Đường Nhan bị trúng đích, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Đạn lâm vào gương mặt của hắn, chen rơi mất hắn một chiếc răng. Còn sống nước bọt một ngụm phun ra ngoài, Đường Nhan vặn vẹo đốn éo đầu. To lớn lực trùng kích để cổ của hắn đều kém chút chật khớp. Tâm hắn đau nhìn xem mặt nạ, nói: "Đánh người có thể hay không đánh mặt, này mặt nạ dùng tài liệu rất khảo cứu, dùng đều là bơ y tế cùng xì liệp nhựa cây chế tác, kháng tính dầu tốt, không dễ biến chất, bề mặt sáng bóng trơn trượt không thô ráp, co giãn lại tốt." Hắc Xà cùng S004 liếc nhau, lẫn nhau trong mắt viết đầy kinh hãi. S004 còn là lần đầu tiên gặp được chính diện ăn chính mình đạn vẫn còn cùng người không việc gì đồng dạng. Hai người thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng lên. Không có mặt nạ về sau, Đường Nhàn gương mặt kia liền bạo lộ ra. "Là ngươi?" S004 nhận ra Đường Nhàn. Đường Nhàn không có lấy ra cái thứ hai mặt nạ, bị người nhận ra cũng liền không cần thiết che chắn. Tại sân vận động lớn thời điểm, phàm là có chút nhãn lực độc đáo, đều sẽ phát hiện mình bị quan sát. S004 ngày đó bị Đường Nhàn trọng điểm lưu ý, đồng dạng, Đường Nhàn cũng bị S004 quan sát qua. Nguyên lai lê ra người, cùng mặt nạ giao làm bếp hiệp thông đồng tốt. S004 nhìn hằm hằm Đường Nhàn. Đường Nhàn lắc đầu nói, mặt nạ giao làm bếp hiệp cộng tác trước mắt chỉ có tóc bạc chủy thủ hiệp cùng mắt xanh tiểu ma nữ, cùng lê ra cũng không quan hệ. Nơi xa đang cùng Đường tác giã cứu trợ đám thợ Sandakas, hiển nhiên không biết mình lại từ Đường rất nhanh biến thành tóc bạc chủy thủ hiệp. "Tốt, chuyện phiếm nói ít, các ngươi đánh không lại ta, ta mặc dù chạy không nhanh, nhưng hai cánh tay của ta hiện tại cuối cùng để cho ta có một chút chiến đấu ưu thế." Đường Nhan tiếp tục nói, "Giao ra cổ thụ hồn tinh, ta có thể tha các ngươi bất tử, ta là một cái coi trọng chữ tín người thành thật." S004 cùng Hắc Xà không nói gì, đáp lại Đường Nhan chính là liên tiếp đạn cùng băng truy. Nhưng đạn không cách nào xuyên thấu Đường Nhan, giống nhau vừa rồi, thậm chí Đường Nhan phản ứng cũng càng ngày càng bình thản. Giống như là đối loại công kích này dần dần bắt đầu miễn dịch. Như là tên bay bình thường băng truy cũng đồng dạng bị Đường Nhàn vung tay lên chấn động rất xuống. Thật giống như đụng một cái đến hắn, những này lực đạo 10 phần băng truy liền thay đổi mềm nhũn. Căn cứ vào trước đó không ngừng thi triển xạ thế, kỹ năng này đẳng cấp đã tăng lên tới cấp thứ 2. Phạm vi công kích cùng phát động tốc độ lần nữa tăng lên. Đường Nhàn trước khi rơi xuống đất, tinh chuẩn tính toán đường vòng cung hạ lạc vị trí. dưới mắt Hắc Xà cùng S004 ngay tại công kích của hắn phạm vi bên trong. Hai người tác chiến nhiều năm, vẫn cho là trước người một trượng chính là tuyệt đối lĩnh vực. Thẳng đến Đường Nhàn khởi xướng thời điểm tiến công, bọn hắn mới ý thức tới chính mình phạm vào một cái sai lầm cực lớn. S004 làm đỉnh cấp vật thí nghiệm, một chút liền từ Đường Nhàn động tác nhìn ra, tốc độ của người này rất chậm. Lại không nghĩ có căn bản không phù hợp cơ học công thức lực bộc phát. Xa thế một nháy mắt đánh trúng hai người. Hắc Xà cùng S004 rốt cục cảm nhận được sức một mình diệt đi thứ hai thành lũy tiến hóa khu người kinh khủng. Khí huyết sôi trào, phản phất linh hồn đều bị ngưng là xà hình bàn tay đụng ra bên trong thân thể. Hai người chung quy là có cường đại kinh nghiệm thực chiến, thực lực còn tại thiên thủ các thành lũy một đám võ sĩ cùng nì dạ phía trên, nương tựa theo kỹ xảo chiến đấu, bắt đầu không ngừng mà lui về sau tránh. Đường Nhàn không có tiếp tục đuổi. Trận chiến đấu này hắn muốn làm rất đơn giản, làm cho đối phương nghĩ lầm chính mình có bọn hắn không thể thoát khỏi tốc độ liền tốt. Vừa rồi xa thế hắn chỉ cầu nhanh nhất, cho nên chiêu thức tinh giản, chỉ trúng đích một lần. Một kích này cho Hắc Xà cùng S004 cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Đường Nhàn phảng phất một cái so thiên thai cấp bột còn muốn đáng sợ tồn tại. Hết thệ như Đường Nhàn kế hoạch. Hai người biết mình đánh không lại, liền muốn tránh đi chiến đấu rút lui chiến trường. Nhưng Đường Nhàn ngăn ở tiền phương. Tại được chứng kiến Đường Nhàn thủ đoạn về sau, S004 cùng Hắc Xà đã không còn dám bằng vào bản năng phán đoán Đường Nhàn. Bọn hắn về sau bắt đầu chạy trốn. Đường Nhàn không có truy, tương phản hắn cũng bắt đầu hướng phương hướng ngược chạy. Hắc Xà cùng S004 còn có chút buồn bực. Hắn làm sao không truy kích chúng ta? S004 nổi lên nghi ngờ. Hắc Xà thì đột nhiên nghĩ tới điều gì, bất an ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Dù tổng cự nhân vẫn đang đến ngoài trăm thước, nó to lớn bộ pháp hẳn là không có cách nào dẫm lên mình cùng S004. Trong tâm thở dài một hơi, Hắc Xà cười lạnh. Hắn muốn để chúng ta rút lui đến dù tổng cự nhân phạm vi công kích, bản tính đánh cho quá tốt rồi. S004 điểm gật đầu, chỉ là vẫn là không nghĩ tới vì sao Đường Nhàn không truy phản lui. Rất nhanh bọn hắn biết đáp án. Đáp án này kỳ thật hai người cũng có thể nghĩ đến, chỉ là bọn hắn không thể tin được, một cái khu mỏ quặng sinh vật hội tụ nhân loại đánh ra dạng này phối hợp. Dù tổng cự nhân không có giơ chân lên một cước đạp xuống, Hắc Xà cùng S004 không tại công kích của nó phạm vi. Nó lựa chọn một cái khác phương thức tiến công. Toàn bộ to lớn, dài đến 600 mét thân thể, thẳng tắp ngã xuống, tựa như một tòa núi lớn sụp đổ, như Thái Sơn áp đỉnh. Hắc Xà cùng S004 lần thứ nhất đại não lâm vào một loại trạng thái đờ đẫn. Loại cảm giác này thật giống như địch nhân nguyên bản cầm trong tay một thanh dài 10 mét đại đao, đuổi theo địch nhân chạy. Nhưng địch nhân mặc dù đao thế mãnh liệt, nhưng thủy chung không cách nào đánh trúng hai người. Nhưng lại tại hai người coi là an toàn thời điểm, thanh này đại đao bỗng nhiên biến thành 40 mét. S004 quay đầu nhìn thoáng qua cái kia để hắn kinh hãi không thôi mặt nạ dao làm bếp hiệp. Phản phất nghe được Đường Nhàn ở phía xa nói, ta để ngươi chạy trước 39m. Mà Hắc Xà cái cuối cùng suy nghĩ, gia hỏa này không phải nhân loại. To lớn âm ảnh bao phủ, hai người tốc độ mặc dù nhanh, lại cuối cùng không cách nào tại ngắn ngủi mấy giây bên trong chạy ra khoảng cách mấy trăm mét. Cho dù đã lui rất xa Đường Nhàn, cũng vẫn như cũ cảm thấy một cỗ hỗn hợp có vô số cắt đá vũng bùn kình phong đánh tới. Cả vùng lần nữa run rẩy. Hết thể run rẩy 3 lần. Lần đầu tiên là thân thể khổng lồ đè xuống, lần thứ 2 cùng lần thứ 3 theo thứ tự là dù tổng cự nhân dùng tay trái tay phải chống lên thân thể. Dương đất đỏ phía ngoài nhất thổ địa, bị áp lực cực lớn ép ra một cái hình người. Dài đến 600 mét hình người. Tại dù tổng cự nhân đứng người lên về sau, Đường Nhàn mới chậm rãi hướng đi trước đó Hắc Xà cùng S004. Đến bằng lực tấn cấp áp lực thật lớn, đã đem hai người ép thành cẩn thận miêu tả sẽ dẫn đến câu chuyện này 404 trình độ. Đường Nhàn không có cách nào trong đêm tối tinh chuẩn nhìn ra bọn hắn cùng bùn đất khác nhau, nhưng hồn tinh mũi chỉ dẫn lấy hắn. Trong bóng đêm truyền đến có chút ba động hào quang màu tím. Thiên thai cấp sinh vật hồn tinh, đương nhiên sẽ không bị dù tổng cự nhân phá hủy. Đạo cụ túi cũng tại cực hạn áp lực dưới vỡ vụn. Trong lúc đó còn có rất nhiều tiến hóa khu dẫn trước thời đại đạo cụ, nhưng đều đã biến hình, không cách nào lại sử dụng. Chỉ có viên này kết tinh vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Đường Nhàn rất sớm đã phát hiện, tại chính mình sau khi hạ xuống, cái này một mảnh địa chấn liền đình chỉ. Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, một chút mông lung hồng quang phảng phất có sinh mệnh đồng dạng bắt đầu chậm rãi hướng bên này lan tràn. Đường Nhàn trong tay cầm hồn tinh, từ trước đến nay đối với mấy cái này đồ vật nhìn rất nhạt hắn, cũng không nhịn được có chút si mê. Loại này nồng đậm hào quang màu tím, nhưng so sánh lần trước qua xả kết tinh muốn thuần túy quá nhiều. Đây là chân chân chính chính thiên thai cấp bộ sinh vật kết tinh. Cứ việc đội ngũ của mình căn bản không có đủ cùng dạng này bộ tác chiến năng lực, nhưng lần này săn bắt thịnh hội, chính mình lại là thành lớn nhất bên thắng. Dưới mắt, chỉ cần mở ra dạng đơn giản truyền tống vết nước, trở lại kim tự tháp liền tốt. Đường Nhàn tay đã đặt tại dạng đơn giản truyền tống vết nước chốt mở bên trên. Nay lại là hắn tiến vào khu mỏ quặng đến nay đào được có giá trị nhất tài nguyên khoáng sản. Dù sao, người đọc sách sự tình, cần có thể để đoạt sao? Đường Nhàn so tiến hóa khu người, rõ ràng hơn viên này kết tinh giá trị. Nhưng nhìn xem xung quanh mông lung hồng quang, hắn không có lập tức rời đi. Quá tốt rồi, đồng bọn của ta, ngươi tìm được đồ đằng hỏa diễm. Dù tổng cự nhân lên tiếng, lộ ra nụ cười thật thà. Đường Nhàn cảm giác được dưới chân đại địa vẫn như cũ không an phận. Nhưng hắn chỗ cái này một khối vị trí, dĩ nhiên đã không có ban đầu khoa trương như vậy đất nước. Đúng vậy, nhưng là thánh thụ sắp chết. Các ngươi đồ đằng thoát ly hồn tinh quá lâu, sắp khô héo, cho dù mang về viên này đồ đằng, cũng không làm nên chuyện gì. Dù tổng cự nhân sửng sốt, hắn nghe không được thánh thụ la lên, chỉ là đơn thuần tin tưởng Đường Nhàn. Tại dù tổng cự nhân xem ra, Đường Nhàn là cùng hắn kề vai chiến đấu, đoạt lại đồ đằng chi hỏa hảo bằng hữu. Bên trên một giây còn tại vui sướng mặt, một giây sau liền bi thương bắt đầu. Dương Dậm không có. Dương Dậm không có. Trong miệng phát ra nói mớ, Du Tổng cự nhân chán nản lui về phía sau mấy bước, khổ sở giống như là một cái 300 triệu tấn mập mạp. Đường Nhàn cũng không phải là lắc lư Du Tổng cự nhân, bởi vì hắn trong thức hải còn có mặt khác hai âm thanh. Một đạo là liên quan tới đánh giết S004 cùng Hắc Xà đạt được năng lực. Đường Nhàn không có để ý cái này nhắc nhở, hiện tại hắn đến ứng phó tốt thánh thụ. Màu đỏ hình quan dê, tựa như là Du Tổng thánh thụ cảm giác thế giới này khí quan. Chỉ bất quá bọn chúng cảm giác được không phải Đường Nhàn, mà là Đường Nhàn trong tay hạt châu. Bọn chúng chậm rãi lan tràn đến Đường Nhàn dưới chân. Ta sắp chết đi, Dương Dậm sắp khô héo, thứ một văn minh còn sót lại người, ngươi phạm vào tội nghiệt. Bởi vì là tại trong thức hải tiếng vọng, cho nên Đường Nhàn càng có thể cảm nhận được Du Tổng thánh thụ suy yếu. Thực vật mặc dù thoát ly hồn tinh còn có thể tiếp tục chiến đấu một hồi, có thể vượt qua cái nào đó thời gian về sau, cũng sẽ chết đi. Trận này địa chấn tới quá mãnh liệt, gia tốc tiêu hao Du Tổng thánh thụ năng lượng, cũng gia tốc tử vong của nó. Nó thoi thoát, muốn nguyền rủa Đường Nhàn cái này trộm cơ người. Đường Nhàn cúi xuống thân, biểu lộ thần thánh bên trong mang theo trang nghiêm bên trong mang theo sầu bi, hắn đôi những cái kia màu đỏ hình con nói. Phi thường thật có lỗi, ta không có kịp thời đổi tới. Nếu như ta sớm một chút đến nơi này, có lẽ ta liền có thể phòng ngừa hai cái này tặc nhân cướp đi người hồn tinh. Đại địa trong lúc đó lại run rẩy một chút. Đường Nhàn không có phân tâm, tiếp tục mở ra ảnh đế hình thức. Ta liền ở tại biển cây, nói đến, nguyên bản ngươi ta còn có thể làm hàng xóm, ta biết rõ rừng rậm đối với động vật tầm quan trọng, như thế nào lại vì viên này hồn tinh, đi để nhiều như vậy sinh vật trôi dạt khắp nơi. Biết được ngươi hồn tinh bị trộm, ta liền ngay cả cùng ngươi con dân, cùng một chỗ một đường truy kích, khắc phục trùng điệp hiểm trở, rốt cuộc tìm được trộm đi ngươi hồn tinh hai người. Đồng thời đã để bọn hắn đạt được trừng phạt. Ngươi mặc dù hiểu lầm ta cùng bọn hắn là cùng một bọn, nhưng ta sẽ không trách ngươi. Ta chỉ đổ thừa chính ta, bản sự không đủ, không có thể nhanh chóng đem hồn tinh nhiều trở về trả lại cho ngươi. Cuối cùng ta vẫn còn muốn nói một câu, ta không phải địch nhân của ngươi, không tin ngươi có thể hỏi một chút tộc nhân của ngươi. Đường Nhàn biểu lộ bi phẫn, ngửa mặt thở dài, phảng phất cố nhân đem trôi qua, không thể vãn hồi. Ánh sáng màu đỏ ảm đạm xuống. Đường Nhàn không nói gì thêm, kiên nhẫn chờ đợi. Du Tổng Thánh Thụ tựa hồ ngay tại nghiệm chứng Đường Nhàn lời nói thật giả. Thẳng đến hồi lâu sau, Đường Nhàn trong thức hải mới lần nữa truyền đến Du Tổng Thánh Thụ thanh âm. Ngươi nguyện ý trùng kiến rừng rậm sao? Đương nhiên, hàng năm lễ trồng cây, ta cũng sẽ ở khu mỏ quặng gieo xuống một viên nhóm đem cây. Đường Nhàn thuận miệng nói. Du Tổng Thánh Thụ mầm non trí tuệ vốn cũng không cao, ta nhất định phải kinh lịch thoái hóa, mới có thể đổi lấy sống sót. Mời tốt ta hồn tình, cùng ta thể xác. Đường Nhàn chưa từng có trải qua loại chuyện này, chỉ là cảm giác được có đồ vật gì ngay tại suy vong. Hắn tự nhiên có thể đi thẳng một mạch, căn bản không để ý tới Du Tổng cự nhân cùng Du Tổng Thánh Thụ. Dù sao hồn tinh mới là hắn mục đích. Bất quá cái này giống như là cùng một cái ban thưởng thông quan, nhưng cũng có khác biệt thông quan đánh giá đồng dạng. Mặc dù không biết thánh thụ muốn làm gì, nhưng có thể tiêu trừ mình cùng thù hận của nó, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Đường Nhàn phóng tầm mắt nhìn tới, đột nhiên phát hiện những cái kia đất gửi cây cùng đỏ đồi cây, mặc kệ là đã đứt gãy, vẫn là lần này thiên thai bên trong gương ngạnh sống sót, cũng bắt đầu lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo. Mà trong mắt của hắn nhìn thấy màu đỏ rêu, quang mang lại càng ngày càng thịnh. Hồng quang vây quanh Đường Nhàn, màu đỏ rêu tựa như là một đầu đốn lượn rắn. Thẳng đến lan tràn đến Đường Nhàn dưới chân thời điểm mới dừng lại. Cùng một thời gian, hồng quang lại triệt để ảm đạm. Trong thức hải không còn có thánh thụ thanh âm. Du Tổng đám cự nhân bắt đầu cùng nhau phát ra kêu rên. Kia chu lên thanh âm tựa như mấy trăm con cá voi đồng thời ca hát đồng dạng. Đường Nhàn dưới chân, nhiều một đóa màu đỏ tiểu hoa. Từ nảy sinh đến nở rộ, chỉ ở ngắn ngủi 10 giây đồng hồ bên trong. Từ nở rộ đến tàn lụi, cũng đồng dạng ngắn ngủi. Hắn thấp thân đi, cẩn thận quan sát đóa hoa này tới. Màu đỏ cánh hoa khô héo, từng mảnh thưa thớt. Chỉ ở trong nụ hoa, thừa có một viên nho nhỏ hạt giống. Nó tản ra tử sắc quang mang, giống như là cùng Đường Nhàn trong tay hồn tinh tại kiến lập lấy một loại nào đó cảm ứng. Đường Nhàn cẩn thận đem hạt giống lấy ra, bỏ vào đạo cụ trong túi nhỏ bé nhất một tầng. Từ cỏ dại đến đóa hoa, lại từ đóa hoa đến cây cối. Đây cũng là Du Tổng Thánh Thụ sinh trưởng cùng tiến hóa chi lộ. Bị dẫm đạp cùng ăn hết cỏ dại vô số, bị hái cùng bẻ gãy đóa hoa cũng không phải số ít. Có thể sống qua tháng năm dài đằng đẵng, trưởng thành là thánh thụ, Đường Nhàn có thể tưởng tượng Du Tổng Thánh Thụ không dễ dàng. Hắn thần sắc thương xót, quyết định đem viên này hạt giống hoa nộp lên quốc gia, để thương lộ hảo hảo bồi dưỡng. Thông qua thực vật nhân bản kỹ thuật tiến hành đại quy mô trồng trọt. Đợi đến nở hoa thời điểm, cầm cánh hoa cất rượu uống. Vừa nghĩ đến đây, Đường Nhàn biểu lộ rốt cục không kèm được, cười giống như là trộm mật ăn mang ác nhân. Chương 109, ta 10 điểm muốn gặp Đường Nhàn. Vạn vật tương sinh tự có vận số. Thế gian này nào có cái gì tuyệt đối chính nghĩa? Khu mỏ quặng chính là một cái loạn thế. Ở cái loạn thế này bên trong, nhân loại cũng không có quá nhiều quyền nói chuyện, bọn hắn đối mặt chân chính quái vật, cũng bất quá như là thiên thai trước mặt một gốc cỏ dại. Ở cái loạn thế này bên trong, hồ ly có thể cùng rắn khai chiến, sư tử có thể cùng linh dương làm bạn, ăn cỏ mà sống hoang nguyên như có áo giáp sắc ngoài, ban đêm hô gào chó hoang đều có thể mọc ra ba cái đầu. Không nguyện ý bị ăn sạch cỏ bắt đầu có vạn vật lui tán ngủi. Đây là một cái vật sở hữu loại đều tại cấp tiến hóa, lại sợ hãi còn sống thế giới. Đường Nhàn cũng không phải là không tin khu mỏ quặng thế giới bên trong có đơn thuần sinh vật, tỉ như dụ tổng cự nhân, theo một ý nghĩa nào đó tới nói giống như Đường Tiểu Cựu đốc. Nhưng thế giới này hung hiểm xảo trá, hắn cũng sớm có giấc ngộ. Nhân loại đánh cắp thánh thụ hồn tinh, hủy diệt toàn bộ rừng đất đỏ, nhưng lại là thánh thụ chính mình. Tất cả sinh vật đều lựa chọn bảo hộ thánh thụ, cũng chỉ là bởi vì thánh thụ quả, tương lai có thể mang cho bọn chúng tiến hóa thời cơ. Đến nỗi rừng rậm, rừng rậm cũng không phải hủy ở quyền nói chuyện thấp nhân loại trong tay. Tại dù tổng thánh thụ hóa thành hạt giống hoa một khắc này, Đường Nhàn đem đây hết thể nhìn rất rõ ràng. Trung quanh tất cả thực vật, mặc kệ sinh tử, lưu lại tại thể nội sinh cơ toàn bộ bị đoạt đi, lại đều khô héo. Đây hết thể cũng bất quá đều là dù tổng thánh thụ vì sống sót, cưỡng ép hấp thu sinh cơ tạo thành. Dương Dậm căn bản không có khả năng trùng kiến, cũng không cần đi trùng kiến. Viên này thánh thụ từ cỏ dại tiến hóa làm đóa hoa tiến hóa làm cây giống. Rốt cục dựa vào dù tổng đám cự nhân cổ lao truyền thống, lợi dụng bọn này đơn thuần sinh vật di chuyển tới rừng đất đỏ mảnh này thích hợp nhất thực vật sinh trưởng địa phương. Thánh thụ trái cây có thể mang đến tiến hóa, lợi dụng được tầng này dụ hoặc để tất cả sinh vật bắt đầu bảo hộ nó. Hết thể nhìn lộ ra thần thánh vô cùng, nếu không phải cuối cùng vạn vật khô héo, nếu không phải rừng đất đỏ trận này đại phá xấu chính là nguồn gốc từ thánh thụ bản thân, Đường Nhàn nói không chừng thật đúng là sẽ đồng tình thánh thụ. Hắn nhìn qua một chút tầng dưới chót sách báo, trong tiểu thuyết thường xuyên sẽ có một số người xuyên qua thành một cái cây. Cố sự phần lớn rất đặc sắc. Viên này thánh thụ cũng là có chút ít nói trong chuyện xưa phong thái. Đường Nhàn có thể tưởng tượng nó từng bước một tiến hóa, cuối cùng đang tản nhận khu mỏ quặng bên trong, có thuộc về mình trí tuệ. Từ sản xuất người, biến thành kẻ săn mồi. Bất quá Đường Nhàn vẫn là quyết định hảo hảo vun trồng viên này hạt giống hoa, hắn còn không có gặp qua dạng này hoa, muốn biết loại này hoa các loại đặc tính. Dạng gì thực vật có thể tiến hóa làm thiên thai cấp bột. Những này chưa từng nắm giữ tri thức, đều là hắn nhận thấy hứng thú. Đương nhiên, cũng rất tò mò hoa của nó cánh cất rượu, hương vị như thế nào. Rừng đất đỏ, chỗ sâu. Bóng đêm đã bị ngập trời cắt đá cho bôi đến đục không chịu nổi. Đàn thú bắt đầu thành quần kết đội chết đi. Chạy lũ dã thú, ngoại vi hoang nguyên nhu nhóm, cuối cùng đều bởi vì không có chỗ đứng, toàn bộ rơi xuống đến cao mấy trăm thước trong thâm nguyên. Tại mênh mông dưới bóng đêm, cuối cùng không thể gặp. Đám thợ săn lúc đầu cũng là đồng dạng vận mệnh, đối mặt loại trình độ này thiên địa sụp đổ, bọn hắn thậm chí ngay cả tự vệ đều không thể làm được. Cũng may khẩn cấp thời khắc, Đường Tác Giã chạy tới. Đường Tác Giã nổi đồng bền giữa không trung, niệm lực nâng lên nguyên một khối to lớn đá núi. Tại trận này thiên địa xoay chuyển trong tai nạn, đám thợ săn cuối cùng chính là dựa vào khối này to lớn đá núi, có nơi sống yên ổn. Đường Tác Giã có thể làm được cực hạn, cũng chính là đem như thế một khối to lớn đá núi lơ lửng trên không trung. Cái này tại mọi người xem ra đã là không thể tưởng tượng nổi, có thể so với thiên thai cấp sinh vật. Nhưng đối mặt chân chính thiên thai cấp bộ sinh vật, Đường Tác Giã có thể làm, cũng vẹn vẹn cứu vớt đám người. Nàng không cách nào dựa vào niệm lực thúc đẩy to lớn núi đá rời đi rừng đất đỏ. Atkins trong ánh mắt toát ra lo lắng. Thiên thai cấp bộ sinh vật bạo nộ đã kéo dài quá lâu. Nếu như chàng hai nạn này không có tận cùng tiếp tục, Đường Tác Giã chẳng mấy chốc sẽ nhịn không được. Tần Thiên dựa vào cường hoành niệm lực, có nữ ma vương xưng hào, nàng chấn kinh tại vị này mắt xanh tiểu ma nữ một nháy mắt chế trụ tất cả thợ săn thủ đoạn. Nhưng giờ này khắc này, nàng đứng tại cái này to lớn trên sơn nham, cảm thụ được đá núi bao la, mới chính thức cảm thấy rung động. Tự thẹn chính mình vậy mà không thể giúp nửa điểm bận điệu. Loại này niệm lực thật đáng sợ. Đến mức nàng cũng đã nhìn ra, Đường Tác Giã cũng nhanh muốn nhịn không được. Lê Tranh đỡ lấy Tống Quyết, ánh mắt của bọn hắn nhìn qua phương xa. Đá núi lơ lửng tại 1,300m trên không trung, dõi mắt trông về phía xa, là có thể đem toàn bộ rừng đất đỏ thu hết vào mắt. Lê Tranh nguyên bản còn có chút không tin, như thế một cái lam sắc khu vực thế mà xuất hiện thiên thai cấp bộ sinh vật. Khi nhìn đến dưới chân sụp đổ đại địa về sau, hắn mới rõ ràng tin tưởng, cũng càng thêm cảm thấy nhân loại con đường tương lai cực kỳ gian nan, bởi vì sớm muộn cũng sẽ đối mặt những cái kia tồn tại khủng bố nhất. Thiên thai còn như vậy, hạo kiếp lại nên làm như thế nào? Chúng ta thật không đi cứu hắn sao? Ngươi cũng nhìn thấy, con quái vật này có thể tạo thành đáng sợ cỡ nào phá hư. Tống Khuyết vẫn là rất lo lắng kia vị diện cố giao làm bếp hiệp. Lê Tranh lắc đầu nói, chúng ta bây giờ thế nhưng là tại 1,300m trên không trung, làm sao xuống dưới? Mà lại những cái kia đàn thú mặc dù nhìn không thấy, nhưng chúng nó da dày thịt béo, cũng không khẳng định đều bị vượt sâu thôn vệ, phía dưới quá nguy hiểm. Dừng một chút, Lê Tranh nói, đến nỗi vị kia mặt nạ giao làm bếp hiệp, nghĩ đến cũng không phải vờ ngớ ngẩn đi khiêu chiến thiên thai cấp bột. Ta tin tưởng hắn cũng không có ngốc như vậy. Thật sao? Tống Khuyết cầm thái độ hoài nghi. Lê Tranh tự có ý nghĩ của mình. Dưới mắt rừng đất đỏ, xưng là tu la địa ngục cũng không đủ, mặt nạ giao làm bếp hiệp mạnh hơn, lại như thế nào có thể sức một mình đối mặt thiên thai cấp bột. Nếu như nói kia là thiên thai cấp sinh vật, Lê Tranh ngược lại còn có chút chờ mong, nhưng thiên thai cấp bột, vậy liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mong đợi. Loại này có phạm vi lớn lực phá hoại bột, cũng là nhân loại chiến lực không muốn nhất đối mặt. Mặt nạ giao làm bếp hiệp, hoặc là nói Đường Nhàn, cuối cùng chỉ là nhục thể phàm thai. Tiểu cô nương kia không biết còn có thể chống bao lâu. Tống Khuyết rất lo lắng nhìn thoáng qua cách đó không xa nổi đồng bền giữa không trung, mắt phải lóe ra lam quang Đường Tác Giã. Những ánh sáng kia vẫn như cũ chói mắt, nhưng Tống Khuyết vững tin, quang mang đã so ban đầu ảm đạm rất nhiều. Nếu như chàng thai nạn này lại không kết thúc, lam nhãn ma nữ thể lực một khi hao hết, Tống Khuyết không dám tiếp tục suy nghĩ. Nhưng tình thế còn tại từng chút thay đổi ác liệt, nghiêm trọng. Từ đầu đến cuối bình ổn đá núi bắt đầu có rất nhỏ run run. Đường Tác Giã hô hấp cũng bắt đầu thay đổi gấp rút. Lòng của mỗi người đều nâng lên cổ họng. Lâm Quyết cùng Độc Nhãn Vương nhị người đi tới đá núi biên giới, tại 1,300m trên không trung nhìn xem đã biến thành vực sâu rừng đất đỏ. Thật to lớn một cái quan tài, chết ở chỗ này cũng không lỗ. Lâm Quyết hào khí nói. Độc Nhãn Vương tắc giơ lên súng ngắm, thông qua ống nhắm hướng nơi xa nhìn lại. Lao Lâm, giống như an tĩnh lại. Cái gì an tĩnh lại? Phía dưới, rừng đất đỏ giống như không có động tĩnh. Lâm Quyết nghe xong, giành lấy Độc Nhãn Vương súng ngắm, con mắt ghé vào kính ống bên cạnh. Hắn nhìn thấy chỉ có đen nhánh một mảnh, nhưng hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì sụp đổ dấu hiệu. Thảo, đừng đùa ta à, cái kia mang mặt nạ chẳng lẽ lại đem thiên thai cấp bột cho đánh ngã rồi? Lâm Quyết kinh ngạc nhìn xem trong tầm mắt những cái kia vốn không nên tĩnh mịch cảnh tượng. Độc Nhãn Vương tắc chạy tới đem tin tức này nói cho Lê Tranh cùng Tống Quyết. Rất nhanh Tần Thiên, Akash, Cổ Lạc mấy người cũng đều phát hiện, sụp đổ rừng đất đỏ đã an tĩnh lại. Lê Tranh nhìn một chút Tống Quyết, nói: "Tiểu cô nương kia có thể chống không lâu, hiện tại là để nàng tiếp tục đỉnh lấy, vẫn là mang theo đại gia hạ xuống, ngươi quyết định." Tống Quyết không có từ chối, cũng không chần chờ. "Hạ xuống." Tống Quyết nhìn một chút Akash, Akash thì là gật gật đầu. Có chút bội phục cái này cùng nam nhân quả quyết cùng quyết đoán. Sau đó Đường Tác Giả liền nhận được Akash nhắc nhở. Nàng đã ở trên không trung lơ lửng lên khối này to lớn đá núi quá lâu, lực lượng gần như hao hết. To lớn đá núi chậm rãi hạ xuống. Mọi người tại chậm hàng trong quá trình, tại ánh mắt rời cái này phiến thai khu thêm gần một bước về sau, lần nữa cảm nhận được thiên thai cấp bộ sinh vật kinh khủng. Rừng đất đỏ đã không có. Cùng nói nơi này là rừng đất đỏ, chẳng bằng đem nó xưng là hồng thổ hạ cốc, hoặc là đất đỏ vực sâu. Trong không khí tràn đầy các loại sinh vật chết đi ác liệt mùi. Bên hai chỉ có tiếng gió gào thét. Tại cách xa mặt đất chừng 400 thước thời điểm, mới có thể thỉnh thoảng nghe đến mấy cái kim liệt điệu kêu to. Tiếng gáy bi thương. Trận chiến đấu này căn bản không có người thắng, những này ý đồ chống cậy vào dụ tổng thánh thụ thu hoạch được tiến hóa nhóm sinh vật, cũng đều thành dụ tổng thánh thụ dưới sự phẫn nộ vật bồi táng. Tại đá núi rốt cục chạm đến mặt đất thời điểm, Akash thân ảnh lóe lên, ôm lấy từ không trung rơi xuống Đường Tác Giả. Đường Tác Giả nói không ra lời, bờ môi có chút lật qua lật lại, mang theo tiểu dung. Lập tức mất đi, ngủ say tại Akash trong ngực. Akash lúc này liền mang theo Đường Tác Giả rời đi. Nơi này đã an toàn, Lê Tranh không còn cần hắn bảo hộ. Mà sau đó hắn cùng Đường Tác Giả tiếp tục lưu lại nơi này, cũng sẽ có một chút phiền toái. Không có chào hỏi một tiếng, Akash ôm Đường Tác Giả, mấy cái lên xuống ở giữa, biến mất trong bóng đêm. Lê Tranh không nói gì thêm. Akash cùng Đường Tác Giả nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, hoàn toàn chính xác không tốt giải thích. Tống Khuyết rất thông minh, mặc dù là người một nhà, nhưng có chút bí mật vẫn là chỉ có thể tự mình biết. Hắn chỉ là nhìn trước mắt thảm trạng, cùng tràn đầy khí tức tử vong yên tĩnh, không tự chủ lui một bước. Mắt xanh tiểu ma nữ chính là Đường Tác Giả, cứ việc Đường Tác Giả mang theo lớn thấu kính kính mắt, lơ lửng lúc bị gió phù động tóc dài mấy lần che khuất mặt mũi của nàng, có thể Lê Tranh vẫn là một chút nhận ra được. Cái này khiến Lê Tranh tin tưởng vững chắc, Đường Nhàn chính là mặt nạ giao làm bếp hiệp. Đen nhánh hẻm núi dưới đáy thỉnh thoảng sẽ có động vật thất kinh chạy trốn, nhưng đám thợ săn đã quên đi săn bắt dự tính ban đầu. Thẳng đến hồi lâu sau, gào thét qua hẻm núi gió lạnh đem mùi huyết tinh thổi tan một chút, Lê Tranh bọn người mới chân chính kịp phản ứng. Tối nay chiến đấu cuối cùng kết thúc, trong nhân loại không có người thắng, rừng đất đỏ cũng vô pháp lại tiếp tục săn bắt, trận này săn bắt thịnh hội đã không có tiếp tục tất yếu. Trên mặt của mỗi người đều mang một chút mờ mịt. Cổ Lạc trong đội Ngũ Dạ Phong mở hai mắt ra, hắn mỏi mệt không chịu nổi, cực kỳ suy yếu. Cho dù chỉ là lấy cực hạn đồng trông về phía xa, cũng hao phí không ít khí lực. Dạ Phong nhìn hồi lâu, mới rốt cục chậm rãi nói: "Thiên hai cấp bột đơn vị, Du tổng thánh thụ đã chết. Du tổng đám cự nhân thân ảnh ngay tại hướng phương tây mà đi." Thoạt nhìn như là muốn rời khỏi mảnh đất này. Tống Khuyết cùng Lê Tranh kinh sợ. Cứ việc khi biết rừng đất đỏ băng liệt lúc kết thúc, hai người liền đoán được cái nào đó khả năng, nhưng ở chân chính được chứng thực thời điểm, y nguyên rung động không thôi. Thiên hai cấp bột chết rồi. Lê Tranh không thể tin hỏi lần nữa. Hẳn là chết rồi. Còn sống đàn thú cũng theo dụ tổng cự nhân cùng nhau rời đi, bây giờ còn đang căn này trong sân gốc, bất quá đều là một chút tàn tật thôi. Dạ Phong nhắm mắt lại. Lê Tranh cả người cảm giác được thân thể có chút cứng ngắc. Đường Nhàn sức một mình đánh chết thiên hai cấp bột sinh vật. Chân thực quá trình Lê Tranh không biết, nhưng cho dù chỉ là kết quả này liền đủ để cho người e ngại. Hắn cùng Tống Khuyết liếc nhau, hai người đều đã nghĩ đến cùng một sự kiện. Kết tinh. Hai người cũng đều ăn ý không có mở miệng. Làm sao bây giờ? Cổ Lạc hỏi. Các ngươi trước nam tiến về biên cảnh, thông qua trạm chuyên trở trở về. Tống Quyết nói. Vậy còn ngươi? Ta cùng đội viên của ta lưu tại nơi này, đám người tỉnh lại lại đi, trong bọn họ có người đã tỉnh, nghĩ đến một đêm qua đi, đại gia liền đều sẽ tỉnh lại. Tống Quyết bình tĩnh nói. Lê Tranh gật gật đầu, nói. Ta là không muốn không coi nghĩa khí ra gì lưu ngươi ở chỗ này, bất quá khu mỏ quảng sự tỉnh, nhất định phải có cái người có quyền phát biểu đi giao phó một phen. Cổ Lạc nhìn xem tràn đầy động vật thi thể hẻm núi ngọn nguồn, nói. Những này đều là hồn tinh a, đầy đất hồn tinh a. Tinh nguyện cấp, hoàn mỹ cấp, còn có không ít bột hệ sinh vật. Thế nào nói? Mọi người chúng ta điểm. Tống Khuyết cùng Lê Tranh sửng sốt, cái này thật đúng là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Rừng đất đỏ thiên hai, đưa đến đại lượng sinh vật rơi rụng mà chết. Những sinh vật này thể nội hồn tinh mặc dù cộng lại cũng so ra kém viên kia thiên thai cấp bột hồn tinh, nhưng cũng là một bút khó có thể tưởng tượng tài phú. Đám người bắt đầu trầm mặc. Lúc này Lê Tranh biểu hiện ra quyết đoán. Những này hồn tinh, về Tống gia. Cổ Lạc không nói gì, biểu lộ ý vị sâu xa. Tống Khuyết cũng choáng. Không nghĩ tới Lê Tranh sẽ nói như vậy. Lê Tranh nói. Không có Tống Khuyết cùng Cổ Lạc ngăn cơn sóng dữ, đám thợ săn nói không chừng liền bị điên cùng đàn thú đánh nhau. Hôm nay coi như không phát sinh chẳng tai nạn này, đại gia cũng đều quá sức. Nhưng Cổ Lạc, Gú Lô, các ngươi xử lý không được nhiều như vậy mỏ, những này mỏ cho Tống gia, đối tất cả thành lũy tới nói đều là có lợi. Bất quá ta cũng sẽ không để các ngươi ăn thiệt thòi, ngươi sẽ là chúng ta Lê gia vĩnh viễn bằng hữu, ai đắc tội các ngươi, chính là cùng ta Lê gia đối nghịch. Tống Khuyết nói, ta Tống gia cũng như là, ta vốn là cùng Cổ huynh hợp ý, ngày nào Cổ huynh không nguyện ý làm thợ săn, đến ta Tống gia, tất nhiên có một chỗ cắm rủi. Cổ Lạc phong khoáng cười nói, trên đỉnh ba nhà hai cái công tử, quả nhiên đều là bất phàm nhân vật, hôm nay không lỗ, làm quen hai cái lợi hại như vậy bằng hữu. Cái này bút khổng lồ số lượng hồn tinh liền bị như thế đã định. Tống Khuyết cùng Cổ Lạc đội ngũ cùng nhau lưu thủ, Tần Thiên cùng Lê Tranh thì khẩn cấp chạy tới bên cạnh, chuẩn bị trở về Kim Tự Tháp, đem rừng đất đỏ phát sinh sự tình nói cho săn bắt thịnh hội tổ chức đám người. Trận này vạn chúng chú mục săn bắt thịnh hội, bởi vì thiên thai cấp bộ sinh vật xuất hiện, không thể không bị ép bỏ dở. Lê Tranh bước chân rất nhanh. Tại vững tin đường nhàn giết thiên thai cấp bộ sinh vật, cùng đường nhàn chính là mặt nạ giao làm bếp hiệp sau. Lê Tranh căn bản là không có tâm tư quan khác. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là tìm tới đường nhàn. Cái này cũng chính là hắn vì sao như thế gọn gàng, đem đầy đất hồn tinh đều cho Tống gia nguyên nhân. Tống Khuyết cuối cùng còn không phải chính mình muội phu, sao có thể như thế khẳng khái hào phóng? Bất quá là bởi vì có lợi ích lớn hơn nữa mà thôi. Hắn quá rõ ràng tại cái này trong lúc mấu chốt, một viên thiên thai cấp bộ sinh vật kết tinh tầm quan trọng. Đối Lê gia thậm chí toàn bộ thế giới ý nghĩa đều mười phần to lớn. Lê Tranh chỉ cảm thấy hiện tại hắn so với mình muội muội Lê Tiểu Ngu cũng còn muốn khát vọng nhìn thấy đường nhàn. Chương 110, anh hùng cùng tặc. Đường nhàn không có tham dự săn bắt thịnh hội, trên thân là không hạn chế mang theo dạng đơn giản truyền tống vết nước. Cùng trung thực thật thà dụ tổng cự nhân cáo biệt, cũng một phen lắm lời nói cho dụ tổng cự nhân đồ đằng chi hỏa nhất định phải từ chính mình đảm bảo. Tại thu hoạch dụ tổng cự nhân hữu nghị cũng thân thiết xưng hô làm đường rất lớn về sau, hắn liền trực tiếp rời đi khu mỏ cạo. Trở lại kim tự tháp về sau, đường nhàn không có chút gì do dự, hắn đi ra ngoài phòng, thẳng đến thương lộ hòa khoa việt đi. Hiện tại là đêm khuya, là nam nhân cùng các nữ nhân nhất rung động thời điểm, cho nên thương lộ nhất định sẽ lựa chọn cùng thực vật đợi cùng một chỗ, nhất định sẽ tại hòa khoa viện. Trên đường đi đường nhàn phát hiện người giám thị mình quả nhiên không có, Lê Tiểu Ngu coi như nghe lời, cũng không hưởng công chính mình bán mạng cướp đoạt kết tinh. Nương tựa theo Lê Tiểu Ngu cho Lê ra tín vật, đường nhàn một đường thông suốt. Trên đường đi qua tầng thứ 3 thời điểm, lờ mờ có thể nghe được phương xa tiếng ca múa. Săn bắt thịnh hội, đám thợ săn phụ trách săn bắt, từng cái thành lũy các lãnh chúa phụ trách thịnh hội, từ xưa giờ đã như vậy. Dù là hiện tại đã là rạng sáng, thịnh hội vẫn như cũ có vô số người cùng hoan. Ca múa mừng cảnh Thái Bình Kim Tự Tháp còn không biết xảy ra chuyện gì. Đường nhàn không có ngừng chân, tiếp tục một đường đi lên trên, thẳng đến tầng thứ 4 Hoa Khoa Viện. Hắn đã làm đêm nay anh hùng, còn lại phần diễn lưu cho Tống Khuyết thuận tiện. Thương lộ quả nhiên là tại Hoa Khoa Viện. Áo quần hắn đã lộ ra bẩn thỉu, tóc như chuồng gà, hốc mắt lõm. Nhìn xem rất tiều tụy, nhưng cả người lại có một loại dị dạng phấn khởi. Tiếp vào đường nhàn điện thoại thời điểm, không đợi đường nhàn nói chuyện, liền quả quyết mời đường nhàn đến xem hắn thí nghiệm nghiên cứu. Không có chút nào chú ý tới hiện tại đã là rạng sáng. Đường nhàn cười ứng thanh. Thằng đến đi đến đại môn, cho đường nhàn mở cửa thời điểm, thương lộ mới giật mình, à, nguyên lai trời tối à. Nhưng cũng không có để ý, lôi kéo đường nhàn liền hướng phòng thí nghiệm chạy. Phòng thí nghiệm lâu dài 27 độ, không khí độ ẩm vừa phải, có hai đầu đường ống thông gió. Ở trong phòng thí nghiệm, đường nhàn thấy được một gốc dài đến 2 mét quả cà. Đây là tổ chức sai người mang về khu mỏ quặng thổ nhưỡng, lần kia chúng ta không phải nghiên cứu thảo luận lên cái đề tài này sao? Ta về sau cùng trong tổ người nói, bọn hắn cảm thấy có thể thực hiện, liền thông qua thuê quân chính quy mang đến một chút khu mỏ quặng thổ nhưỡng. Kết quả chúng ta phát hiện, thế giới này nguyên sinh thực vật, tại khu mỏ quặng thổ nhưỡng bên trong sinh trưởng, tốc độ kia thậm chí vượt qua khu mỏ quặng thực vật. Phát hiện này để chúng ta mỗi người đều cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thấy vui mừng. Thương lộ không có ngừng, tiếp tục nói. Những ngày này ta thông qua rất nhiều thí nghiệm, kiểm tra những này to lớn hóa thực vật, phát hiện trong đó thành phần không có bất kỳ biến hóa nào. Nói cách khác, khu mỏ quặng thổ nhưỡng bên trong những cái kia nhỏ bé mỏ nguyên tố, lại có thể đối với chúng ta thế giới này thực vật sinh ra gần như biến dị ảnh hưởng, nhưng loại này biến dị lại cùng cấp độ gen cùng vật chất nguyên tố phương diện không quan hệ. Thương lộ vẻ mặt hưng phấn tựa như là một đứa bé. Đường nhàn không đành lòng đánh gãy hắn. Cũng may đại khái lại giảng 8000 chữ dài đến vài phút nghĩ linh tinh về sau, thương lộ ngừng lại, phấn khởi hỏi: "Nhàn ca, ngươi cảm thấy thế nào?"
"Cái gì ta cảm thấy thế nào? Những thực vật này sao?"
"Đúng, có lẽ chúng ta có thể tại có hạn kim tự tháp bên trong, cung cấp mọi người đại hạo kiếp trước đó vật chất thể nghiệm, rau quả cùng trái cây, cũng không tiếp tục là kẻ có tiền độc hưởng." Đường nhàn cũng là không nghĩ tới thương lộ thế mà bắt đầu hướng đương đại viên Long Bình phương hướng phát triển. Đây là chuyện tốt. Hắn sờ lên cằm, chăm chú cấp ra đề nghị. Ta cảm thấy không sai, bất quá cũng muốn thích hợp đẩy ra một chút nhỏ một chút.
À, đồ ăn không phải càng lớn càng tốt sao? Có chút tiểu nhân tác dụng.
Lớn, đương nhiên là chính xác, nhưng lớn quá mức, ngược lại sẽ để cho người ta không thích ứng. Đường nhàn vô vỗ thương lộ bả vai, thương lộ đại khái suất là sẽ không hiểu. Về sau ta cho ngươi tìm chức nghiệp quy hoạch người, hoặc là giảng kinh mấy người. Phụ trách thay ngươi mở rộng ngươi những này cự đại hóa đồ ăn. Thương lộ cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó mới hỏi.
Đúng rồi.
Nhàn ca, ngươi muộn như vậy tìm ta có chuyện gì? Đường nhàn mở ra đạo cụ túi, đi vào chính đề, nói. ngươi xem một chút viên này hạt giống hoa. Đường Nhàn lấy ra dụ tổng thánh thụ hóa thành kia đóa mang theo ánh ánh tím ánh sáng hạt giống hoa. Thương Lộ con mắt trong nháy mắt buốc lên ánh sáng. Đại khái tựa như là Lâm Quyết gặp được một cái sắp ly hôn phụ nhân xinh đẹp đồng dạng. Hắn cầm lấy kính lút, bắt đầu quan sát hạt giống này. Không bao lâu phát ra kinh dị tán thưởng. Quá thần kỳ, quá thần kỳ. Nhàn ca ngươi thấy không, hạt giống này mặt ngoài kết tinh tựa như mỏ, không, giống như là hồn tinh.
Đúng, chính là hồn tinh.
Nhưng nó nhưng lại có sinh mệnh dấu hiệu. Thương Lộ trong miệng hô hào Nhàn ca, nhưng tập trung tinh thần cơ bản tất cả viên này hạt giống hoa bên trên. Cùng nói hắn là tại nói với Đường Nhàn lời nói, chẳng bằng nói hắn là đang lẩm bẩm lầu bầu, giải quyết quá thừa hưng phấn. Đường Nhàn lại nghiêm túc nghe Thương Lộ cảm giảm vài phút cái này hạt giống hoa thần kỳ cũng không thể tưởng tượng nổi. Thương Lộ mới ngượng ngùng quay đầu, nói: "Nhàn ca, ngươi đây là từ nơi nào lấy được?" "Đây là dụ tổng thánh thụ hạt giống hoa, mặc dù bây giờ là hạt giống hoa, nhưng nó nảy sinh trưởng thành về sau, lại có khả năng tiến hóa thành hạt giống." Thương Lộ ngây người. "Dụ tổng thánh thụ? Đây không phải là thiên thai cấp?" Không đợi Thương Lộ nói xong, Đường Nhàn dựng thẳng lên ngón tay, dựng lên một cái hư thanh thủ thế. "Chủ yếu ở chỗ ngươi là phương diện này chuyên gia, cũng là ta người tin cẩn, cho nên ta đem viên này hạt giống hoa giao cho ngươi, ngươi tùy tiện chăm sóc cho ta." Thương Lộ đại hỉ. "Đương nhiên, thử trước một chút nhìn để nó nảy sinh, nhưng tốt nhất đừng dùng khu mỏ quặng thổ nhưỡng, liền dùng nhân tạo của các ngươi bồi dưỡng dịch." Thương Lộ nói, "Đây là vì sao?" "Vì khống chế sinh trưởng của nó tốc độ, tiến hóa cần hấp thu đại lượng năng lượng, có lẽ là cái khác thực vật sinh cơ." Đường Nhàn một mặt nghiêm trọng, tiếp tục nói, "Cho nên ngươi muốn bảo đảm nó là tại bịt kín hoàn cảnh bên trong, cùng cái khác thực vật ngăn cách. Đồng thời nghĩ biện pháp nhân bản nó. Ở trong đó có rất lớn phong hiểm, mấy ngày kế tiếp, ta liền bồi tiếp ngươi cùng một chỗ chơi bùa viên này hạt giống hoa." Thương Lộ nghe hiểu Đường Nhàn trong lời nói trọng điểm, biết rõ loại thực vật này cực kỳ nguy hiểm, hắn gật gật đầu nói, "Ta thử một chút đi. Nhàn ca ngươi muốn giúp ta?" Đường Nhàn gật đầu nói, "Căn cứ vào một ít nguyên nhân, khắp thế giới đều đang tìm ta, nhưng ta hiện tại còn không thể xuất hiện, bởi vì dạng này sẽ bại lộ thân phận của ta. Ta cũng coi như giúp ngươi, tại thực vật lĩnh vực, chuyên ngành của ngươi tri thức cũng không so ta kém, nếu là xảy ra vấn đề ta lại ra tay. Ta đến ngươi nơi này, ngươi coi như là tìm một chỗ tránh đầu sóng ngọn gió." Thương Lộ cảm giác được tình thế có lẽ so sánh nghiêm trọng, không khỏi hỏi, "Nhàn ca, lại đang làm gì vậy? Ngươi gây phiền toái." "Một điểm nhỏ phiền phức." "Vậy nếu như Lê gia người tới tìm ngươi đâu?" Đường Nhàn nhíu mày, đây chính là phiền phức điểm. Mặc dù không có tại hiện trường, nhưng Đường Nhàn rất dễ dàng liền có thể suy đoán ra, Lê Tranh sẽ đem mình cùng mặt nạ giao làm bếp hiệp liên tưởng cùng một chỗ. Đường Nhàn không hy vọng mình bây giờ bại lộ, bởi vì hai cái thân phận có khác biệt sứ mệnh. Ngoại trừ Lê Tiểu Ngu, ta ai cũng không gặp. Nếu có người tìm ngươi, chỉ cần không phải Lê Tiểu Ngu, ta đều không tại, hiểu chưa? "Vậy ta muốn thông chi Lê Nhị tiểu thư sao?" Thương Lộ hỏi. "Không cần, ngươi liền cùng ngày xưa, không chết đói không ra phòng thí nghiệm là được, nàng bản thân suy nghĩ một phen liền sẽ tìm ngươi." "Đương nhiên, nàng hiện tại còn suy nghĩ không ra, phải đợi chờ." Thương Lộ không hiểu ra sao, trong lòng tự đủ Nhàn ca người này chính là tâm tư quá nhiều. Liền lười nhác suy nghĩ nhiều, chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu thực vật, không quá mạnh nhưng ở giữa Thương Lộ lại nghĩ tới một vấn đề. "Nhàn đây là thiên thai cấp bột sinh vật hạt giống, ngươi là thế nào có được?" "Giết thiên thai cấp bột sinh vật." "Không phải ta giết, bất quá không quan trọng, dù sao đều tính tại trên đầu ta." Thương Lộ lần này so nhìn thấy hạt giống hoa còn khiếp sợ hơn. "Kia, thiên thai cấp sinh vật kết tinh đâu? Ở ta nơi này, ngươi muốn nhìn sao?" Thương Lộ gật gật đầu, phát hiện toàn bộ thân thể đều có chút cứng ngắc. Đường Nhàn thần sắc tự nhiên, tiện tay sờ soạn một cái, liền lấy ra viên kia hào quang màu tím hạt châu. Thương Lộ cả kinh lui mấy bước, suýt nữa không có đứng vững. "Cái này, có cái quả hạt châu này, chẳng phải là cho dù là học thuật cùng Thương Lộ cũng biết cái quả hạt châu này giá trị. Hắn không hiểu Nhàn ca đây là cái gì não mạch kín, không trước tiên cầm cái quả hạt châu này giao cho Lê gia người, làm sao ngược lại đến chính mình nơi này nghiên cứu thực vật. Thương Lộ run giọng hỏi, "Sao, làm sao tới?" Đường Nhàn cười nói, "Bình tĩnh một điểm, mặc dù thứ này rất chân quý nhưng cũng rất phòng tay, ta từ một cái tội phạm truy nã trong tay giành được, vì chính ta không bị xem như tội phạm truy nã cho nên ta phải chờ cái cơ hội." Thương Lộ nghe không rõ. Hồi lâu sau, nhìn xem Đường Nhàn đem thiên thai cấp bột hồn tinh làm viên thủy tinh tự chơi, hắn mới dần dần bình tĩnh trở lại. Sau đó 3 ngày, Đường Nhàn liền thật không tiếp tục rời đi Hoa Khoa Viện. Hắn điện thoại di động tắt máy, đem chính mình buồn bực tại Hoa Khoa Viện bên trong, cùng Hoa Hoa Thảo Thảo nhóm làm bạn, ngẫu nhiên hái hai cái cự hình quả cà làm một chút đồ nướng. Hoa Khoa Viện tựa hồ cùng ngày xưa không khác, chỉ là bên trong các nhân viên phát hiện Thương Lộ phá ghi chép. Nguyên bản hắn kỷ lục cao nhất là 4 ngày không rời đi phòng thí nghiệm, hiện tại là ngày thứ 6. Tại Đường Nhàn đến trước đó, hắn đã chờ đợi 3 ngày. Trong 3 ngày này, mặc dù Thương Lộ trong mắt hết thể như cũ, nhưng ngoại giới lại phát sinh rất nhiều sự kiện lớn. Đầu tiên là săn bắt thịnh hội bị ép bỏ dở. Tại mọi người biết được lam sắc khu vực thế mà xuất hiện thiên thai cấp bột sinh vật thời điểm, toàn bộ phản ứng đều là không thể tin. Hết thể giống như Đường Nhàn nói tới, nhân loại thích cho mình một cái tâm lý thoải mái dễ chịu khu. Chỉ cần tại cái này thoải mái dễ chịu trong vùng, liền sẽ cảm thấy có cảm giác an toàn. Loại này phương diện tinh thần thoải mái dễ chịu khu kỳ thật cũng thể hiện tại rất nhiều sinh hoạt phương diện. Đây cũng là vì Hà Minh biết rõ khu mỏ quặng không nên đơn thuần lấy nhan sắc đến phân chia an toàn đẳng cấp, mà là hẳn là căn cứ tình huống thực tế biến động, lại vẫn muốn kiên trì như thế phân chia nguyên nhân. Bởi vì thiên thai cấp bộ sinh vật đống nhiên xuất hiện, đưa đến săn bắt thịnh hội hủy bỏ, nguyên nhân này vì đại chúng tiếp nhận. Nhưng đối với phổ thông thị dân tới nói, ai là lần này săn bắt thịnh hội tốt nhất chuyện này, vẫn như cũng là hy vọng nhất biết được. Bọn hắn hy vọng đây hết thể có kết quả, dù là trận này thịnh hội chỉ kéo dài không đến 3 ngày. Thế là liền có kiện thứ 2 đại sự. Dù thế là bình nguyên chiến dịch lãnh tụ đã xác định. Tống gia đại công tử Tống Quyết, 10 thiên phú thật tiên tuyển chi nhân, lần này săn bắt thịnh hội mà biểu hiện ưu dị, ngăn cơn sóng dữ cứu vớt tất cả thành lũy thợ săn. Toàn nhân loại liên bang đám thợ săn đều đối Tống Khuyết cảm động đến rơi nước mắt. Nhất là làm Tống Khuyết báo cho khu vực săn thú có cơ hồ có thể nói là đến hàng tấn kết tinh lúc, toàn bộ nhân loại trận doanh đều điên cuồng lên. Từ xưa đến nay, mọi người đều là nguyện ý sùng bái anh hùng. Bọn hắn cũng không có tận mắt nhìn thấy chiến đấu là thế nào một cái tình huống, không biết ở giữa thảm liệt. Nhưng kết quả chính là như vậy, Tống Khuyết mang theo thế giới khác tài bảo về tới thế giới nhân loại. Hắn cũng cứu vớt tất cả thợ săn, bảo vệ nhân loại sức chiến đấu cao nhất. Hắn dẫn theo thằng hề thi thể, bỏ đi tất cả thành lũy các lãnh tụ lo lắng. Cũng làm cho tiến hóa khu người kinh ngạc không thôi, bởi vì bọn hắn rõ ràng nhất, thằng hề năng lực có bao nhiêu đáng sợ, không có một cái nào cấp S có thể cùng thằng hề so sánh. Tống Khuyết biểu hiện, vô luận tại đại chúng trong mắt, vẫn là tại từng cái thành lũy các lãnh chúa trong mắt, đều là không thể kén chọn. Chỉ là đứng tại trí cao vinh quang chi đỉnh Tống Khuyết, biểu lộ từ đầu đến cuối không có vẻ vui sướng. Tại sân vận động lớn trung tâm, đối mặt với 10 vạn người xem điên cuồng la lên, bên cạnh là đồng bạn cười đắc ý mặt, Tống Khuyết một chút cao hứng cũng không có. Nụ cười của hắn đều có vẻ hơi đùa cợt cùng đắng chát. Đây chính là vinh quang đỉnh a. Chính mình khi còn bé nghe được những cái kia cố sự, có phải hay không cũng như dạng này, chân tướng kỳ thật cùng mình nhìn thấy, trên lệch rất xa. Nhưng vì Tống gia tôn nghiêm, vì để cho tất cả mọi người chờ mong đạt được đáp lại, Tống Khuyết vẫn là đứng ở nơi này, giống như là một cái chán ghét quyền lực quân vương. Cuộc chiến đấu kia hoàn toàn thanh tỉnh lấy người, có Lê gia đội ngũ, cũng có Tống gia đội ngũ, có Cổ Lạc còn có Tần Thiên đám người. Bọn hắn đều là biết rõ chân tướng, nhưng mỗi người đều lựa chọn cái kia lại càng dễ để dân chúng reo hò hò hét cố sự phiên bản. Tống Khuyết xưa nay không cảm thấy mình so người khác đần, nhưng lúc này mới phát hiện, nguyên lai thế giới này không phải chỉ dựa vào thông minh cùng dũng khí vận chuyển. Tại vinh dự to lớn phía sau, toàn thế giới các nơi hơn 200 tòa pháo đài các lãnh tụ rất nhanh ban bố hai đạo tức thời có hiệu lực pháp lệnh. Đầu thứ nhất pháp lệnh, hạn chế quần thành lũy tham dự lần sau săn bắt thịnh hội, đồng thời tiến hóa khu cùng quần thành lũy đều phải xuất ra kết sủ bồi thường cho lần này săn bắt thịnh hội hy sinh đám thợ săn. Đầu này Tống Khuyết không có dị nghị. Chân chính để hắn cảm thấy thất vọng là đầu thứ hai. Đây là một đầu chỉ có các thành lũy các thủ lĩnh mới biết tin tức. Mặt nạ giao làm biết hiệp, dính líu trộm cấp đỉnh cấp tài nguyên khoáng sản tội danh thành lập, vì toàn liên bang cấp bậc cao nhất tội phạm truy nã. Nhưng mặc dù là cấp bậc cao nhất tội phạm truy nã, lệnh truy nã lại có giữ bí mật đẳng cấp, cũng không vì phổ thông quần chúng biết được. Trong đó còn có một đầu đặc xá điều lệ. Chỉ cần mặt nạ giao làm biết hiệp tại có tác dụng trong thời gian hạn định bên trong, thông qua tùy ý phương thức đem thiên thai cấp bộ hồn tinh xuất thủ, liền coi như đặc xá. Tại đầu này lệnh truy nã ban bố trong phòng họp, Tống Khuyết kiệt lực phản đối, ý kiến của hắn cũng đã nhận được một số người hưởng ứng. Tỷ như tham dự săn bắt thịnh hội Tần Thiên, tỷ như Lâm Quyết, tỷ như Cổ Lạc. Nhưng cuối cùng đánh nhịp kết quả chung quy là không thể sửa đổi các đại nhân vật dự tính ban đầu. Tống Khuyết cũng không đần, rất nhanh liền có thể nghĩ rõ ràng vì sao bọn hắn muốn làm như thế. Đơn giản là muốn đoạt lấy viên kia kết tinh, đồng thời còn lưu lại một tay đường lui. Chỉ là càng là như thế, hắn càng cảm thấy thế giới này ô hỏng bét. Người kia rõ ràng mới thật sự là anh hùng, dựa vào cái gì muốn tại quyền lực trong sàn nhảy, bị ép đóng vai một cái tội phạm truy nã. Ngày thứ 6 thời điểm, thương lộ tại Hoa Khoa viện chờ đợi Cửu Tiên, bị Hoa Khoa viện các đồng nghiệp mang theo thực vật người điên xưng hảo. Mà ngày nào đó, Lê Tiểu Ngu tan mất ngày xưa phong cách gỗ thịt váy dài, đổi một thân nhẹ nhàng dân trang, đi tới Hoa Khoa viện. Tha thứ ta chiếm dụng chính thức chương tiết tài nguyên, nói một chút trọng yếu hơn sự tình, quyển sách trước bị phong trước đó, thoạt đầu chỉ là một chương phạm quy, nhưng lúc đó không có coi trọng, về sau một quyển sách không có. Đêm qua hơn 1 giờ, quyển sách này cũng bị bình phong một chương. Là một kiên quyết quán triệt chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan tốt bị vùi dập giữa chợ, có vấn đề ta liền khắc sâu tỉnh lại từ đổi, cho nên Thượng Hải cải thành Tương Hải. Về sau từng cái thành lũy tối cao người phụ trách thống nhất gọi là lãnh chúa. Nhìn lại ra biết được, mặt khác hôm nay chỉ có canh một, thật không phải ta lười biếng, thật sự là đến bây giờ, ta còn tại sửa chữa trước kia chương tiết. Một chương chương so sánh xét duyệt, ta cố gắng ngày mai bà. Tê đầu tiếp tục bảo trì mỗi ngày 8000 chữ đổi mới. Chương 111, không muốn kết hôn nhị tiểu thư. Tại đường nhàn cùng thương lộ cố gắng dưới, hai người cuối cùng đem bộ phận rau quả chiều dài thành công khống chế tại 36 cm, mà lại hai đầu lớn nhỏ nhất trí. Về phần tại sao là cái này hình dạng, thương lộ hoàn toàn không rõ ràng, đường nhàn giải thích cũng rất mập mờ. Thế gian này rất nhiều chuyện muốn cùng người chia sẻ, cùng một chỗ hưởng thụ mới có thể khoái hoạt. Đây là hai người phần chiều dài quả cả, hai đầu cộng đồng tăng trưởng, tượng trưng cho vật chất văn minh cùng tinh thần văn minh cộng đồng kiến thiết. Ngươi không hiểu, thượng tầng những người kia, mặt ngoài trung thực, sau lưng chơi rất lớn. Thương lộ cái hiểu cái không, tóm lại nhàn ca nói nhất định rất có đạo lý, chính là mặc dù hắn vẫn cảm thấy dài 2 mét càng thêm phong phú. Lê Tiểu Ngu chạy đến thời điểm, hai người ngay tại quan sát hạt giống hoa. Thương lộ cùng đường nhàn đều chưa từng gặp qua loại này hạt giống hoa, liền cảm giác có thể cho nó lên một cái tên. Căn cứ vào một ít nguyên nhân, thương lộ kiên quyết muốn tại đặt tên cái này một khối bên trên, từ mình đến quyết định. Đường Nhàn vốn là muốn đến danh tự liền không có cách nào sử dụng. Người quả nhiên ở chỗ này. Lê Tiểu Ngu một đường đến gần Hoa Khoa Viện. Thông suốt. Tùy tiện hỏi một chút, liền có người nói cho nàng thương lộ chỗ phòng thí nghiệm. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, một cái liên bang tối cao truy nã cấp bậc tội phạm truy nã, ngay tại như thế một cái tràn đầy phần tử trí thức căn cứ thí nghiệm bên trong, cùng người nghiên cứu thực vật. Thương lộ nghe xong có giọng của nữ nhân, lập tức giật nảy mình. Chủ yếu là trước tiên coi là thực vật thành tinh, sau đó quay đầu mới phát hiện là Lê Nhị tiểu thư tới. Nhị tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Hiển nhiên Thương Lộ đã hoàn toàn quên đi Đường Nhàn đã nói. Hắn chính là một người như vậy, cảm thấy những này lớn móng heo sẽ chỉ trở ngại khoa học tiến bộ. Nguyên bản Thương Lộ coi như tú khí bề ngoài, mang một ít học thuật cuồng khí chất, đối Hoa Khoa Viện một chút nữ đồng sự rất có lực sát thương, không thiếu nữ hải tử đều nghĩ hẹn hắn. Nhưng có như vậy mấy lần, Thương Lộ tại mình cổng dán lên mời nữ đồng sự không nên quấy rầy ta học tập bảng hiệu. Về sau thời gian dần trôi qua, liền không có nữ đồng sự tìm Thương Lộ. Đường Nhàn nói ra, Thương Lộ ngươi về trước đi, ngủ một giấc, tắm rửa. A, ta còn không có cho đóa hoa này nghĩ kỹ danh tự đâu. Thương Lộ có chút không muốn đi. Đường Nhàn nói ra, ngươi không quay lại đi, cũng nhanh đột tử. Thương Lộ khẽ giật mình, một lát sau mới mất hứng ổ một tiếng. Nghĩ đến Nhàn ca tại cái này, Lê Nhị tiểu thư cũng không đến làm rối loạn mình phòng thí nghiệm cùng âu yếm các thực vật. Liền rời đi. Đợi cho Thương Lộ đi xa, Đường Nhàn đem phòng thí nghiệm cửa đóng tốt về sau, chỉ cái ghế, nói ra, ngồi chỗ ấy đi. Kia là căn này phòng thí nghiệm duy nhất coi như sạch sẽ cái ghế. Lê Tiểu Ngu không có ngồi, nàng không phải tìm đến Đường Nhàn nói chuyện phiếm, mở miệng câu đầu tiên liền đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn kết hôn. Tân Lang không phải ngươi. Đường Nhàn bình tĩnh nói ra. Ngươi muốn kết hôn, Tân Lang vốn là không nên là ta à? Lê Tiểu Ngu cắn môi, nói ra. Ta muốn cùng ngươi bỏ trốn. Náo tản. Đường Nhàn ngồi xổm ở nào đó khoảng 22 cm, hình như lang nha bổng đồng dạng dưa leo trước mặt, vừa quan sát, một bên nói ra. Trước tiên nói một chút những ngày này sự tình. Ta có phải hay không thành tội phạm truy nã? Ngươi biết. Đương nhiên, tam đại gia cùng các quốc gia thành lũy đều nghĩ mời chào mặt nạ giao làm bếp hiệp, cũng đều dung không được người khác mời chào mặt nạ giao làm bếp hiệp. Thế là mọi người mặt ngoài cười hì hì thương lượng ra một cái đại nghĩa lẫm nhiên biện pháp, để cho ta trở thành tội phạm truy nã, đồng thời ý đồ lấy thế gian đều là địch áp lực bức ta giao ra hồn tinh. Lê Tiểu Ngu gật gật đầu, Đường Nhàn nói đúng như những gì nàng nghĩ. Nàng cũng rốt cục xác định. Ngươi quả nhiên là mặt nạ giao làm bếp hiệp, tiến hóa khu chính là một mình ngươi diệt đi. Từ nơi này quỷ danh tự ta liền nên biết đến. Chuyện này giải thích rất phiền phức, ngươi còn phải giữ bí mật. Đường Nhàn dùng tay mỏ sờ dưa leo, phát hiện độ cứng còn cần cải thiện, sờ lấy quá giòn. Cảm giác là đạt tiêu chuẩn. Ngươi làm anh ta ngốc sao, hắn sợ là đã sớm đoán ra thân phận của ngươi. Lê Tranh tự nhiên không ngốc, tam đại gia công tử bên trong, hắn không phải thông minh nhất, nhưng là lòng dạ xấu nhất. Xấu tính người tốt nhất xấu bụng. Hắn biết không có gì đáng ngại, hắn sẽ không nói ra đi, ngươi cũng sẽ không nói ra ngoài, Tống Khuyết cũng sẽ không nói ra ngoài. Tống Khuyết sẽ biết. Bây giờ còn chưa, nhưng là không lâu sau đó liền sẽ biết. Hắn cùng ngươi ca không giống, hắn là thật trưởng nghĩa. Lê Tiểu Ngu tức giận nói ra. Ngươi ở ngay trước mặt ta. Nói như vậy anh ta thích hợp sao? Ngươi cũng đã hỏi qua Lê Tranh đi. Đường Nhàn một câu hỏi Lê Tiểu Ngu có chút ngộng. Lê Tiểu Ngu suy nghĩ kỹ một hồi, mới hiểu được Đường Nhàn. Tại sớm đi thời điểm, nàng đã từng hỏi Lê Tranh. Nếu như liền có người có thể mang theo thiên thai cấp bộ sinh vật kết tinh đến cầu thân đâu? Cửa hôn sự này có thể hay không đẩy xuống? Lê Tranh trả lời rất phù hợp một cái sủng muội muội huynh trưởng. Vậy ngươi nếu là nguyện ý gả hắn, ta Lê gia cũng không phải đắc tội không nổi một cái Tống gia. Câu nói này Lê Tiểu Ngu vẫn nhớ. Nhưng ngay tại hôm qua, người của Tống gia mang theo Tống Khuyết đi vào Lê phủ chuẩn bị đem hôn lễ ngày định ra tới thời điểm, Lê Tiểu Ngu lại nói với Lê Tranh những này, Lê Tranh lại đổi giọng. Bắt nguồn từ Lê Tranh cũng không nghĩ tới thật sự có người có thể sức một mình đánh giết thiên thai cấp bộ sinh vật, cũng bắt nguồn từ mặt mũi. Lê Tiểu Ngu thần sắc lạnh dần, nói ra, hắn đây là lần thứ nhất gặp ta. Đường Nhàn gật gật đầu. Con người khi còn sống, lúc nghèo cơ bản đều là cầm mặt mũi đổi tiền, có tiền liền lấy tiền mua mặt mũi. Lấy xuống dưa leo, Đường Nhàn đem nó tách ra vì hai đoạn, ném cho Lê Tiểu Ngu một đoạn. Lê Tiểu Ngu buồn bực nhìn xem Đường Nhàn. Ăn ngon đâu, nếm thử nhìn. Thần kinh. Ngoài miệng nói như vậy, Lê Tiểu Ngu vẫn là nhẹ nhàng nếm một ngụm nhỏ. Lại phát giác hương vị cũng không tệ lắm. Đường Nhàn không thèm để ý tiếp tục nói ra. Liền giống với sa đọa đường phố các nữ nhân, mặc kệ đối mặt như thế nào khách nhân, các nàng đều nguyện ý trang điểm lộng lẫy lộ ra tiểu dung. Nhưng cho dù để các nàng vĩnh bảo thanh xuân, có thể cả một đời làm một chuyến này, tại tiền đủ thời điểm, đại đa số người cũng sẽ lựa chọn tìm một cái người thành thật tăng ra. Lê gia Tống gia, hoàn toàn chính xác làm qua không ít rơi mặt mũi sự tình, cái gì công việc bẩn thỉu đều làm qua, nhưng này đều là sau lưng. Trên mặt bàn sự tình, bọn hắn xưa nay không rơi mặt mũi. Lê Tiểu Ngu đại khái đã hiểu. Người vi von thật đúng là thấp kém. Tống gia muốn mặt, Lê gia cũng muốn mặt, ta không có đoán sai, Tống gia công tử hẳn là sẽ cầm cái lớn đầy sâu a. Lê Tiểu Ngu gật gật đầu, tức giận nói ra. Vâng, toàn nhân loại anh hùng. Ngươi thật giống như không phục. Đường Nhàn cảm thấy có ý tứ. Ta chỉ là biết sự tình sẽ không như thế đơn giản. Sự tình kỳ thật chỉ đơn giản như vậy, ngươi nghe được, có lẽ cùng chân tướng có chỗ sai lầm, nhưng Tống Khuyết đích thật là một cái không tệ người, không, là rất ưu tú người. Đường Nhàn tiếp tục nói ra. Tống Khuyết lập xuống công lao, hắn cũng coi như hoàn toàn xứng đáng đi săn thịnh hội người mạnh nhất, bây giờ lúc này, cưới ngươi vào cửa, tại hai nhà tới nói, đều là tăng thể diện mặt sự tình. Lúc này ngươi như hối hôn, thật sự là quá mất mặt mặt, Lê Vạn Nghiệp mặc dù là vẫn là mạnh nhất thành lũy lãnh chúa, nhưng hắn cũng sẽ không làm quét toàn thế giới thành lũy người hào hứng sự tình. Lê Tiểu Ngu như mày, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Cái này cùng ta nghĩ không giống. Sách, ngươi nghĩ như thế nào? Ta quang minh chính đại xuất hiện tại hôn lễ của ngươi bên trên, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, toàn phiến đạt tới tối đỉnh phong, đám khán giả reo hò không ngừng, sau đó lưu lại một viên thiên thai cấp bộ sinh vật hồn tinh, nói tiểu nương tử này ta nhìn không tệ, bản đại vương muốn, tại một mảnh mắt chừng chó ngốc cùng hoan thanh tiếu ngữ bên trong, nhanh nhẹn rời đi. Đường Nhan tự nhiên là trêu chọc. Nhưng Lê Tiểu Ngu chăm chú nói ra, ta cảm thấy không tệ. Nếu không cứ làm như vậy a. Náo tản. Ngươi làm gì tổng dùng hai chữ này mang ta? Đường Nhan quyết định nhảy qua vấn đề này. Trông cậy vào Lê Tiểu Ngu đầu óc bình thường, liền cùng trông cậy vào Đông Nhiễm tại không co lại ngược tình huống dưới để cao trí thông minh, đương nhiên, co lại ngược vốn là sẽ không để cao trí thông minh. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, sinh hoạt là sinh hoạt, cố sự là cố sự cũng phải giảng cơ bản pháp, cái trước một lòng nghĩ ý trung nhân là cái thê anh hùng, đạp trên thất thải tưởng vần tới cứu nàng người, đã té chết. Nàng nam nhân cũng sống được giống một con chó. Lê Tiểu Ngu không có nhìn qua hơn 1000 năm trước phim, tiếp không được Đường Nhàn lạnh. Nàng đích xác nghĩ tới, Đường Nhàn tại hôn lễ của mình bên trên cường ngạnh mang mình đi. Nhưng mỗi lần nghĩ như vậy, cuối cùng đều là mất hết cả hứng cười khổ kết thúc công việc. Bởi vì trong hiện thực, nàng muốn bận tâm phụ thân cùng ca ca mặt của bọn hắn, bận tâm Lê gia thanh danh. Nàng là tùy ý làm bậy Lê gia nhị tiểu thư, nhưng tương tự muốn tuân theo thượng tầng sinh hoạt pháp tắc. Chủ yếu nhất là, nàng thích người kia, sẽ không vì nàng làm như vậy. Lê Tiểu Ngu trầm mặc mấy giây sau, nhìn xem Đường Nhàn nói ra, "Ta không muốn gả cho Tống Quyết, ngươi đáp ứng rồi. Ngươi bây giờ hẳn là thực hiện ước định, ngươi cũng có năng lực thực hiện ước định." Đường Nhàn gật gật đầu, nói ra, tiếp xuống ta muốn nói chính là biện pháp. Chuyện này không cần ta ra mặt, Lê gia không tốt hối hôn, nhưng Tống gia có thể hối hôn. Có ý tứ gì? Cái này cho ngươi. Đường Nhàn lấy ra hồn tinh. Hồn tinh tản ra tử sắc quang mang. Để gặp qua không ít bảo vật, Lê Tiểu Ngu cũng kinh ngạc một giây. Đây là viên kia thiên thai cấp bộ sinh vật hồn tinh. Đúng thế. Đẹp mắt ta. Đưa ngươi, nhưng ngươi tốt nhất tại hôn lễ của ngươi đến trước, liền đem cái đồ chơi này đưa cho Tống Quyết. Tại sao phải cho Tống Quyết? Lê gia người không thể hối hôn, nhưng người nhà họ Tống lại có thể hối hôn. Tống gia hối hôn chuyện này thì cần muốn cho Lê gia một cái công đạo, mang theo xính lễ tới cửa lại không cưới, cũng coi như cho đủ mặt mũi. Đường Nhàn đem hồn tinh ném cho Lê Tiểu Ngu, không để ý hắn lại bắt đầu chơi đùa lên mướp đang tới. Lê Tiểu Ngu nhìn xem cái quả hạt châu này, như có điều suy nghĩ, nói ra: "Ý của ngươi là thuyết phục Tống Khuyết không cưới ta?" Đường Nhàn đưa lưng về phía Lê Tiểu Ngu, gật đầu nói: "Ta nhớ được lớn sân thể dục ngày ấy, Tống Khuyết là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi a. Thế gian này nào có cái gì vừa thấy đã yêu, chỉ có thấy một lần phát tình thôi. Cho nên ngươi đại khái có thể trực tiếp cho thấy tâm ý thỉnh cầu Tống Khuyết trợ giúp, bằng vào ta đối Tống Khuyết lý giải, hắn sẽ đáp ứng ngươi yêu cầu, dù sao các ngươi cũng không có gì tình cảm. Không có tình cảm, liền tự nhiên chỉ là một cọc mua bán, đơn giản bất quá vẫn là mặt mũi công phu. Hôn nhân của các ngươi, chỉ là hai nhà cho thấy hợp tác thái độ, cộng đồng đối kháng quân thành lũy. Mà chuyện này, thông qua một viên thiên thai cấp bộ sinh vật hồn tinh, đủ để giải quyết. Những lãnh chúa này nhóm rất dễ dàng liền có thể đoán được Tống Khuyết hồn tinh từ đâu tới, bọn tiểu bối tâm tư cùng thủ đoạn cũng sẽ đạt được tán thành, dù sao cũng là các ngươi phụ mẫu, cũng không có khả năng hoàn toàn không hiểu các ngươi. Kể từ đó, Tống gia sẽ đưa ra nhượng bộ, đại khái suất là sẽ không trực tiếp hủy bỏ hôn nhân, mà là nói đợi đến rổ vệ lạ bình nguyên chiến sự kết thúc sau. Nhưng chiến sự kết thúc về sau, chuyện này liền có thể hòa hoãn lại, bàn bạc kỹ hơn. Đường Nhàn xoay người, nhìn qua Lê Tiểu Ngu cười nói, hai nhà vụng trộm minh bạch riêng phần mình tâm tư liền thành, không thương tổn hòa khí cũng liền không thương tổn mặt mũi. Người của Tống gia cho ra một viên thiên thai cấp bộ sinh vật kết tinh làm trái với điều ước bồi thường, Lê Vạn Nghiệp khẳng định sẽ dành cho bậc thang. Lê Tiểu Ngu nhìn xem Đường Nhàn hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt thần sắc. Nói ra, ta nhớ được lúc trước ngươi đã nói, ngươi không muốn tham gia hôn sự của ta, là bởi vì tiếc nuối cùng Tống Khuyết không làm được bằng hữu. Đường Nhàn không nói gì. Cho nên ta đang nghĩ, có lẽ ngươi sẽ vì ta, đắc tội Tống Khuyết. Nhưng những ngày này ngươi ở chỗ này, lại là nghĩ ra một cái ai cũng không đắc tội biện pháp. Lê Tiểu Ngu cảm thấy Đường Nhàn cho ra kế hoạch là đúng. Nhưng chính là không thoải mái. Nàng suy nghĩ một trận, rốt cuộc biết là nơi nào không thoải mái. Đại khái chính là trước mắt người này, căn bản liền sẽ không vì mình đi làm một chút chuyện vọng động. Cứ việc nàng đã sớm biết, nhưng vẫn là trong lòng khó chịu. Lê Tiểu Ngu lần này minh bạch, vì sao Đường Nhàn sẽ nói Tống Khuyết cũng sẽ biết thân phận của hắn? Bởi vì chính mình đi du thuyết Tống Khuyết hối hôn, Tống Khuyết tại nhìn thấy viên này hồn tinh thời điểm, liền có thể đem chuyện này đoán được. Đường Nhàn vẫn là như cũ, bình tĩnh nói ra, Tống Khuyết đích đích xác xác tại đi săn thịnh hội, vì toàn thành lũy đám thợ săn làm ra không ít công hiến. Người khác không biết hắn thừa nhận cái gì, ta lại mơ hồ có thể cảm nhận được. Lê Tiểu Ngu nghi ngờ nói, có ý tứ gì? Hắn bị thương? Không phải, so kia phức tạp hơn. Tóm lại ta không hy vọng trở thành địch nhân của hắn. Không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi như vậy, nhân loại liền sẽ thêm ra hai địch nhân. Đường Nhàn cau mày, giống như là gặp một loại nào đó nan đề. Lê Tiểu Ngu không hiểu, cũng không biết Đường Nhàn tại cái này một giây, tính toán bao xa tương lai. Nàng không có hỏi nhiều, Đường Nhàn cũng không có giải thích thêm. Đường Nhàn nói ra, không có việc gì ngươi liền có thể trở về, chờ đến tầng thứ 8 thành lũy khai thác thời điểm, ngươi có thể gọi ta.
A, đúng, ngươi có mở cửa không?
Cũng để nhiều người như vậy giả mạo ngươi khuê mật làm buôn bán nhỏ, không bằng ngươi tự thân lên trận, giúp ta bán một chút dưa leo. Lê Tiểu Ngu cảm thấy Đường Nhàn hôm nay nói chuyện đều thần thao thao. Nàng cũng không thèm để ý người này muốn nói, tự nhiên sẽ nói rõ ràng. Hôm nay tìm đến Đường Nhàn, nàng đạt được mình muốn cẩm nang diệu kế. Nhưng nhìn xem Đường Nhàn bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng, lại ngoài ý muốn rất tức giận. Lê Tiểu Ngu không có đi, mà là nói ra. Đường Nhàn, ngươi tính sai một sự kiện.
Chuyện gì?
Nếu như Tống Khuyết thích ta đâu? Nếu như thế giới này chính là có vừa thấy đã yêu đâu? Nếu như hắn không nguyện ý hủy bỏ cửa hôn sự này đâu? Nếu như ta nói cho hắn biết người ta thích là ngươi, hắn thẹn quá hóa giận đâu? Lê Tiểu Ngu ngữ khí mang theo tức giận, nếu nàng thanh âm lớn chút nữa, giống như là cuồng loạn chất vấn. Nên tích xúc thật lâu cảm xúc bộc phát. Đường Nhàn nhìn xem Lê Tiểu Ngu, dần dần minh bạch cô gái này sinh khí nguyên nhân. Hắn vẫn là bộ kia lười nhác không thèm để ý bộ dáng, lại một câu ngăn chặn Lê Tiểu Ngu.
Vội cái gì, thật đến lúc đó, ta cướp cô dâu chính là.
Sinh hoạt không phải cố sự, nhưng có thể cao hơn cố sự nha. Lê Tiểu Ngu sửng sốt, một chút ngậm miệng lại, đồng nhiên không biết nên khí hay là nên vui. Thật phiền, rõ ràng chính khí thế rào rạt tới, lại bị người này làm cho tức cười. Chương 112, năng lực mới cùng quần áo mới chuẩn bị. Tất cả yêu đương bên trong nữ nhân nổi giận lúc mặc dù lấy cớ đều thiên hình vạn trạng, phần lớn đều là chút để bạn trai không nghĩ ra phẫn nộ. Nhưng bản chất đều là nguồn gốc từ tại khuyết thiếu cảm giác an toàn. Không nhớ được sinh nhật, không nhớ được kết hôn ngày kỷ niệm, không nhớ được quen biết bao nhiêu ngày, không nhớ được nàng thích đồ vật. Những chuyện này các nàng đương nhiên biết rõ là lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ, nhưng một khi đem nó liên tưởng đến ngươi không thích ta về sau, liền biến thành đại sự. Lê Tiểu Ngu cảm giác an toàn cũng giống vậy, cũng không phải là muốn Đường Nhàn đi đoạt thân, nhưng nhiều ít đến toát ra có cái kia ý nguyện mới được. Liên như là nữ nhân làm cho nam nhân thượng tiên ôn nguyệt, nam nhân biết mình làm không được, nhưng nhất định phải cho thấy chính mình sứ mệnh tất đạt thái độ. Dù sao nàng cũng không phải thật quan tâm vầng trăng kia sáng. Đồng lý, nếu như nàng cùng ngươi mở miệng muốn nhẫn kim cương muốn phòng ở.
Thật có lỗi, vậy đại khái là nàng thật quan tâm.
Ngươi mua không nổi ngươi liền xong rồi. Đường Nhàn không lo lắng chuyện tiền bạc, Lê Tiểu Ngu tài phú, đại khái đủ để mua xuống nguyên một xếp kim cương ra công xưởng. Nhưng vấn đề tình cảm là rất phiền phức, cùng nghĩ những cái kia nhức đầu tình cảm gấp mắc, hắn càng để ý chính mình dưa leo. Tại Lê Tiểu Ngu sau khi đi, hắn còn nhớ mãi không quên chào hàng một phen chính mình dưa leo. Mua ta dưa, quên cái kia hắn. Cái này cùng Lê Tiểu Ngu khí chất hoàn toàn không phù hợp quảng cáo từ Đường Nhàn cũng nghĩ tốt. Lê Tiểu Ngu vui sướng trả một câu não tàn về sau, liền dẫn tiên thai cấp bộ sinh vật hồn tinh rời đi. Đi không bao xa, nàng cho Lê Chanh gọi một cú điện thoại. Cũng không có nói cho Lê Chanh. Mấy phút đồng hồ sau, một tiểu đội quân chính quy, liền tại ý phủ dẫn đầu hạ chạy tới Hoa Khoa Viện. Hoa Khoa Viện bên ngoài ăn dưa còn chúng, còn tưởng rằng bên trong phát sinh nhiễu loạn, nghị luận ầm ĩ là phát sinh như thế nào sự kiện lớn. Tại quân chính quy cùng một đám đỉnh tiêm bảo tiêu cùng đi, Lê Tiểu Ngu hơi có chút thấp thỏm về tới tầng thứ 6. Trên thân dấu trong lòng đủ để cho toàn thế giới tất cả thành lũy các lãnh chúa điên cuồng bảo vật, vẹn vẹn chỉ là như thế một đoạn ngắn lộ trình, cũng làm cho Lê Tiểu Ngu cảm thấy có chút khẩn trương. Nhớ tới Đường Nhàn tiện tay ném hồn tinh lúc tư thái, nhớ tới hắn những ngày gần đây, lấy nhất can con tội phạm thân phận ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu dưa leo sự tình, Lê Tiểu Ngu lại cười. Biến thái luôn luôn biến thái có đặc biệt lực hấp dẫn. Lê Tiểu Ngu cũng không có nói cho chính Lê Chanh vì sao cần một đội nhân mã tiếp chính mình. Lê Tiểu Ngu sau khi đi, Đường Nhàn không hề rời đi Hoa Khoa Viện, mà là mở ra trước điện thoại di động. Tắt máy nhiều ngày như vậy, điện thoại đánh cho nhiều nhất chính là Lê Tiểu Ngu. Đáng nhắc tới chính là, liên hệ một cái tại khu mỏ quặng người, sẽ nhắc nhở dãy số không tồn tại. Mà trở lại khu mỏ quặng về sau, nếu như đối phương không tiếp, thì nhắc nhở là dùng hộ tắt máy hoặc là người sử dụng bận rộn. Biết rõ Đường Nhàn điện thoại người chỉ có chút ít mấy người. Lê Tiểu Ngu cũng là bởi vì đây, phán đoán Đường Nhàn cũng không có xảy ra chuyện, chỉ là trong kim tự tháp một nơi nào đó đung đưa. Nguyên lai tưởng rằng Đường Nhàn là cùng các đội viên của hắn đợi cùng một chỗ, thẳng đến nàng mời Đông Nhiễm cùng Kiều San San, cũng mời Atkas Đường Tác Giả Đường Tiểu Cửu về sau, mới biết được chân tướng sự tình. Một đêm kia bên trên Atkas mang theo Đường Tác Giả trở về, phát hiện Đường Nhàn không tại nhà trên cây, rời đi thời điểm liền đánh thức Đường Tiểu Cửu. Thế là một đám người về tới kim tự tháp, điện thoại liên lạc Đường Nhàn, vướng tin Đường Nhàn đã về tới kim tự tháp, nhưng chính là không tìm thấy người. Lê Tiểu Ngu liền bắt đầu suy đoán Đường Nhàn dụng ý. Cuối cùng tìm được Đường Nhàn. Liên quan tới Đông Nhiễm, Kiều San San, Lê Tiểu Ngu chờ nữ nhân tin tức cùng điện báo ghi chép Đường Nhàn trực tiếp toàn bộ xóa bỏ. Sau đó liền còn lại Tiểu Kha điện báo ghi chép cùng tin nhắn. Tin nhắn trước sau có 7 đầu, nội dung tiện tay bộ có quan hệ. Rời đi 51 thành lũy thời điểm, Đường Nhàn để lại cho Kha giã một bộ bao tay bản thiết kế. Tại sau cùng thiết kế bên trên, Tiểu Kha đếm thử nơi tay bộ bao ngón tay bên trên làm mấy cái nguồn năng lượng kết nối. Găng tay trước mắt công năng rất nhiều, tại bắt lấy lực bên trên có thể cho Đường Nhàn loại này người bình thường rất lớn tiện lợi. Thực hiện tay không leo núi trở độ khó cao thao tác. Đồng thời giấu giếm khóa móc có thể tiến hành cự ly xa hoạt động, cùng ngón tay đầu ngón tay có thể tiến hành mở khóa công năng. Đồng thời bởi vì tài liệu đặc thù, cách tấm hiệu quả vô cùng tốt. Đương nhiên những công năng này Kha Giã cuối cùng cảm thấy vẫn là quá gân gà. Hắn tin nhắn đến từ 12 ngày trước, yêu cầu nơi tay mặc lên làm một chút trung cực cải tiến. Kha Giá đầu thứ hai tin nhắn chính là liên quan tới găng tay cải tiến phương án. Nhưng là Đường Nhàn lúc ấy tại khu mỏ gặng, chờ không nổi Đường Nhàn hồi phục, Kha Giá liền nổi lên lá gan trực tiếp bắt đầu thiết kế. Điều thứ ba đến thứ sáu cái tin nhắn ngắn đều là liên quan tới găng tay thiết kế quá trình cùng trưng cầu cải tiến phương án. Thứ bảy đầu thì là nói cho Đường Nhàn, găng tay đã hoàn thành, hàng hóa đã gửi đến 39 thành lũy tầng 2 cất giữ khu, đem lấy hàng tài khoản cùng mật mã nói cho Đường Nhàn. Đường Nhàn nhìn xem sau cùng bản thiết kế, cái này bộ bao tay đại khái là dạng này. Tại mỗi một cái bao ngón tay xương ngón tay cốt cán chỗ, có một cái lỗ khảm, chính là nguồn năng lượng kết nối. Nơi tay bộ mu bàn tay bộ thì đồng dạng có một cái lỗ khảm. Hết thể 6 cái lỗ khảm, có thể dung nạp 6 loại sinh vật hồn tinh. Hắn nâng lên một cái lý luận, tỉ như rét lạnh khu vực sinh vật có thể phun ra nuốt vào băng hơi thở, như vậy hồn tinh sinh ra năng lượng có phải là đông lạnh? Á ôn đới sinh vật địa ngục tam đầu khuyển có thể phun ra hỏa diễm, phải chăng có thể đại biểu hồn tinh sinh ra năng lượng chính là nhiệt độ cao hỏa diễm? Dĩ vãng nhiệt viêm hệ vũ khí đều là lợi dụng vũ trang mỏ loại này không chứa bất luận cái gì thuộc tính năng lượng công kích, thế nhưng là hồn tinh khác biệt. Hồn tinh ẩn chứa sinh vật bản thân năng lượng, có lẽ cùng một thanh vũ khí, khác biệt hồn tinh lại có thể khiến cho hoàn toàn biến thành mặt khác một thanh vũ khí. Cứ việc còn không có đạt được xác thực học thuật luận chứng, nhưng Kha Giá cũng đã giao cuốn. Kha Giá trung cực bài thi chính là như thế một cái nhìn rất khốc huyễn, phản phất đánh cái búng tay liền có thể phóng đại chiêu đồ chơi. Đường Nhàn nhìn xem đầu này tin nhắn bên trong phụ bên trên thành phẩm hình ảnh, như có điều suy nghĩ. Tiểu Kha thật đúng là một điểm liền rõ ràng, hồn tinh làm vũ khí năng lượng nguyên cái này thiết kế mạch suy nghĩ còn không có phổ cập, liền bị hắn mang lên đỉnh phong. Đường Nhàn rất hài lòng. 6 viên hồn tinh đối ứng 6 loại khác biệt sinh vật, cũng liền đối ứng 6 loại khác biệt năng lực, hoặc là cùng một sinh vật tăng phúc gấp 6 lần. Cái bao tay này nếu như có một ngày phổ cập, kết hợp nhân loại thiên phú, đại khái sẽ để cho nguyên bản liền đa nguyên hóa nhân loại chiến đấu chức nghiệp càng nhiều hơn nguyên hóa, thậm chí có thể để không có thiên phú người bình thường trang bị, đề cao mạnh nhân loại chỉnh thể đối với khu mỏ quặng thích ứng tính. Đương nhiên rất đắt chính là, nguyên bản Đường Nhàn chỉ muốn làm một cái thích hợp khu mỏ quặng một chút ác liệt hoàn cảnh leo lên bao tay, lại không nghĩ Tiểu Kha thiết kế ra một cái chiến tranh trang bị, họa phong lập tức mạ béo bắt đầu. Bất quá cái bao tay này thiết kế khái niệm quá vượt mức quy định, cần kiểm nghiệm địa phương cũng không ít. Tỷ như cái này bức trang bị dùng chính là mình cung cấp phối phương chế tạo hợp kim, có thể hay không chịu được lấy 6 viên hồn tinh cộng minh uy lực. Tin nhắn cuối cùng là Kha Giá hưng phấn cho găng tay đặt tên chữ cực hạn găng tay. Đường Nhàn không lại trì hoãn, chuẩn bị tiến về tầng thứ 2 lấy găng tay. Đến nỗi Lê Tiểu Ngu cùng Tống Khuyết bên kia, hắn tạm thời lười đi nghĩ, có chuyện Lê Tiểu Ngu tự nhiên sẽ liên hệ chính mình. Trước khi đi, Đường Nhàn lưu lại cái chữ đầu cho Thương Lộ, để mỗi ngày báo cáo hạt giống hoa trưởng thành tình trạng. Cuối cùng đem Thương Lộ treo ở trên cửa mời nữ đồng sự đừng ảnh hưởng ta học tập bảng hiệu cho ném vào thùng rác, thuận tiện treo một bộ mới. Hoan nghênh nữ đồng sự cùng ta cùng nhau nghiên cứu ta mới thực vật. Đợi cho Đường Nhàn thu hồi găng tay, làm xong hết thảy, trở lại tầng dưới chốt nơi ở thời điểm đã là giữa trưa. Chìa khóa chuyển động tay cầm cửa khóa về sau, Đường Nhàn phát hiện thế mà không có mưa hay. Hắn không nghĩ nhiều, đầu tiên là tắm rửa một cái, một thân nhẹ nhàng khoan khoái về sau, gọi điện thoại cho Kiều San San. Nghe được không này dãy số đáp lại về sau, Đường Nhàn liền biết rõ là thế nào một chuyện, về tới khu mỏ gặng. Bất quá xảy ra chút ngoài ý muốn, hắn chưa từng xuất hiện tại nhà trên cây. Dạng đơn giản truyền tống vết nứt để về tới rừng đất đỏ bên ngoài. Ngắn ngủi mấy ngày quá khứ, rừng đất đỏ đã triệt để biến thành tử địa. Đường Nhàn đưa mắt nhìn lại, nơi này nghiễm nhiên là hoang vu hẻm núi, hoặc là hẻm núi đã không cách nào hình dung, giống như là mảnh này khu mỏ quặng đại lục một đạo vết sẹo. Khíu giác bên trong hư thối hương vị so với trước đó muốn làm nhạt không ít, nên những ngày này có nhân loại quân chính quy xử lý qua. Muốn vượt qua như thế một mảnh to lớn hẻm núi, đối Đường Nhàn tới nói cơ hồ là không có khả năng làm được. Đây là nhất thời sơ sẩy, quên hoán đổi đạo cụ trong túi thiết trí tốt tọa độ dạng đơn giản truyền tống vết nứt, thế là về tới lần trước thoát đi chiến trường vị trí. Đường Nhàn cũng không có quá gấp, mang lên cực hạn găng tay, nếm thử bắt đầu vượt qua hẻm núi. Mặc dù găng tay còn không có hồn tinh, nhưng nguyên bản kiến thức cơ bản có thể là có thể sử dụng. Thông qua cực hạn găng tay bắn ra nhỏ bé khóa móc, hắn có thể giống một cái lung lay cây mây hầu tử như vậy xuyên thẳng qua tại hẻm núi, so với hắn bản thân tốc độ nhanh rất nhiều. Khảo thí găng tay đồng thời, Đường Nhàn cũng bắt đầu khảo thí chính mình năng lực mới. Đường Nhàn phỏng đoán đây là đánh giết S004 đạt được năng lực. Tại S004 cùng Hắc Xà bị dụ tổng cự nhân đường rất lớn nghiền thành không thể diễn tả chi vật về sau, Đường Nhàn trong thức hải liền vang lên nhắc nhở. Thu hoạch được đặc thù kỹ xảo chiến đấu ưu nhã ném mạnh. Năng lực này vì đặc thù độc hữu mục tiêu rơi xuống, không cách nào thông qua đánh giết đồng loại tăng lên. Tăng lên phương thức, siêng năng sử dụng. Tăng lên ưu nhã ném mạnh đẳng cấp, đem để cao ném mạnh vật thể lớn nhỏ cùng tầm bắn. Liên quan tới cái này kỹ năng mới, nói ngắn gọn mà có thể tinh chuẩn khống chế nhỏ bé vật thể đến mình muốn đến nơi địa phương. Thì như khóa móc phát xạ vị trí, hoặc là chính mình tùy ý ném một viên hòn đá nhỏ, cái này một giá máy bay giấy hàng ngụm khí bay ra ngoài, liền có thể bay đến chính mình cần điểm rơi. Xem như phi thường thực dụng năng lực, có thể nói bách phát bách trúng. Năng lực này để Đường Nhàn tại lung lay bên trong càng thêm như cá gặp nước. Bởi vì câu chảo luôn luôn có thể ném bắn về phía đá núi ở giữa dễ dàng nhất thụ lực địa phương. Lần này cùng trước đó nhiều lần săn bắt, Đường Nhàn đã phát hiện, chính mình đánh giết phán định rất quỷ dị. Tỷ như con kia địa ngục tam đầu khuyển, chết bởi tính toán của mình, nhưng là cũng coi như chính mình đánh giết. Về sau gặp phải rất nhiều sinh vật, mặc dù không có rơi kỹ năng, nhưng mặc kệ là thế nào chết, chỉ cần là chính mình bày kế, dù là không trải qua hắn chi thủ, sau khi chết kháng tính ban thưởng cũng là cố định. Cho nên S004 mặc dù chết bởi đường rất lớn Thái Sơn áp đỉnh, nhưng Đường Nhàn vẫn như cũng là người được lợi. Chỉ là hắn cũng không hiểu vì sao như thế. Đường Nhàn có chút tiếc nuối, không có tại dụ tổng thánh thụ triệt để thoái hóa thành hạt giống hoa trước, hỏi thăm nó liên quan tới thứ một văn minh lưu lại người ý tứ. Một viên thực vật, kinh lịch thảo, hoa, cây mấy cái giai đoạn, loại này vượt qua thức tiến hóa cần thời gian có lẽ xa so với mọi người trong tưởng tượng mà lớn dài. Thực vật có rất ít có thể kết xuất hồn tinh, mặc dù có, cũng là sống cực kỳ lâu, mấy ngàn năm thậm chí vạn năm cũng có thể, thuộc về cực kỳ trường thọ sinh vật, có lẽ thật có khả năng chứng kiến qua thế giới này khởi nguyên cùng cổ xưa nhất sinh vật có trí khôn. Chính mình chưa chắc là cái gì thứ một văn minh còn sót lại người, nhưng có lẽ thật cùng khu mỏ quặng bản thân có chỗ liên hệ. Có găng tay, Đường Nhàn leo lên tốc độ cực nhanh, gián tiếp đồng đẳng với chân không chạm đất bay. Từ rừng đất đỏ phía nam, đến rừng đất đỏ phía bắc, lại từ phía bắc đi vào biển cây bên dưới, quá trình này Đường Nhàn hết thể dùng 7 giờ. Trở lại nhà gỗ thời điểm, sắc trời đều ảm đạm xuống. Bên dưới nhà gỗ trong viện, dâng lên khói bếp, Đường Nhàn ngửi thấy canh cá vị tươi. Lần này Atkins không có thêm dầu vừng, hương vị không có cổ quái như vậy. Đường Nhàn còn không có đi vào nhà gỗ, Đường Tiểu Cửu cùng Đường Tác Giả còn có Atkins liền cảm giác được Đường Nhàn. Thế là ngay tiếp theo ôm Đường Tủ lạnh Đông Nhiễm, còn có ngay tại ý đồ dạy Đường Cách nói nhiều khẩu lệnh Tiểu San San, đều chạy ra, nên đón Đường Nhàn. Đường Nhàn ca ca, ngươi có thể tính trở về á? Đường Tiểu Cửu đùa giỡn nệ bước nhỏ chân ngắn liền chạy về phía Đường Nhàn trong ngực. Đường Nhàn rất tự nhiên ôm lấy Đường Tiểu Cửu, nhìn xem đám người một bộ hơi có vẻ kinh ngạc thần sắc, nói: "Xảy ra chuyện gì sao?" Tiểu San San nói: "Ngươi vì cái gì điện thoại di động tắt máy?" "Tắt máy có thể hữu hiệu tiết kiệm tiền điện thoại." Đông Nhiễm nói: "Nhị tiểu thư rất lo lắng ngươi tới, ta cùng với nàng đã gặp mặt." Tiểu San San còn nói thêm: "Ngươi là thế nào tới?" Rừng đất đỏ nguyên bản cùng biển cây giáp giới, nhưng bây giờ rừng đất đỏ bị lật ra cái ngọn nguồn, đào rỗng. Giống như là nhân loại thông hướng biển cây biên giới đường đã bị ngăn cách. Đường Nhàn cảm thấy cũng không tệ lắm, rốt cuộc không cần lo lắng về sau có người chạy tới biển cây nhà gỗ. Bò lên. Đông Nhiễm kinh sợ. Tại nàng trong ấn tượng Đường đại ca rất yếu, là không có thiên phú người. Người bình thường căn bản không có cách nào xuyên qua như thế lớn hẻm núi. Đường Nhàn nhìn một chút mấy người biểu lộ, ý thức được một việc. Chính mình tại mỗi cái đội viên trong mắt thực lực đều là khác biệt. Tỷ như Đông Nhiễm, sớm nhất đi theo chính mình, nhưng này cái thời điểm chính mình, đích thật là không có nửa điểm năng lực. Tiểu San San bởi vì hoa hồng trắng chiến đội đội trưởng sự tình, đem chính mình tưởng tượng thành cao thủ. Atkins cùng Đường Tác Giả là bởi vì mặt nạ giao làm bếp hiệp cái thân phận này, càng đem chính mình tưởng tượng thành mỗi loại đồng bộ suất 100% quái vật. Bất quá Đường Tác Giả cũng có nghi ngờ của mình, huyết thanh cải biến Đường Tác Giả cảm giác, nàng luôn cảm thấy, Đường Nhàn cũng không có sinh vật cường đại cái này có thể chết. Một đoàn người tách rời rất nhiều ngày, gặp lại lần nữa, Đường Nhàn cũng có chút vui vẻ. Thịnh Đường cái đội ngũ này, sắp sẽ lấy Lê Gia Khách Khanh thân phận trợ chiến rổ vệ lạ bình nguyên. Đó là chân chính cùng khu mỏ quặng sinh vật khai chiến, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Đối với khu mỏ quặng, cho dù Đường Nhàn cũng không dám nói làm được biết kia, huống chi chính mình các đội hữu. Nhưng ít ra lẫn nhau ở giữa, cái này có cái chính xác nhận biết. Là thời điểm cái này giao chút ngọn nguồn. Đường Nhàn nói, ta có một số việc muốn nói cho các ngươi. Sự tình gì? Tiểu San San hỏi. Liên quan tới ta năng lực, cùng một chút bí mật của ta. Chương 113, so với lần trước càng nguy hiểm hơn hồ ly cùng rắn. Đường Nhàn không có lập tức trở lại trong nhà gỗ. Có một số việc chỉ dựa vào nói là vô dụng, còn phải tự mình biểu thị. Hắn buông xuống Đường Tiểu Cửu, nắm Đường Tiểu Cửu tay, nói: "Lần trước chúng ta có phải hay không nói đến Khanh Cửu Ngọc là Cửu Vị yêu hồ, Bạch Mạn Thanh là Bạch Lân xà yêu?" Đám người sững sờ, nhất là Đông Nhiễm cùng Tiểu San San, hồi tưởng lại lần trước tại hồ ly trong động quật thể nghiệm, mặc dù nhìn một mảnh tường hòa, lại luôn nhịn không được nghĩ mà sợ. Atkins gật gật đầu, cứ việc Đường Nhàn nhắc qua một chút, nhưng Đường Nhàn năng lực với hắn mà nói vẫn như cũng là phi thường thần bí. Đường Nhàn liền tiếp theo nói: "Ta vì cái gì có thể cùng Bạch Mạn Thanh cùng Khanh Cửu Ngọc trở thành bằng hữu chuyện này, các ngươi nhất định rất hiếu kỳ, ta hôm nay sẽ cùng các ngươi nói rõ." Một đoàn người căn bản tiếp không lên nói, bởi vì mặc kệ là Đường Nhàn có thể cùng Hạo Kiếp cấp cùng Thiên Thai cấp bộ sinh vật làm bằng hữu, vẫn là Thiên Thai cấp cùng Hạo Kiếp cấp bộ sinh vật năng đủ biến thành người, đều là bọn hắn hoàn toàn không hề nghĩ rằng. Đường Nhàn nói: "Ta hôm nay sẽ toàn bộ nói cho các ngươi biết." Trước từ Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh nói lên, các nàng có thể biến thành nhân loại nguyên nhân, ta còn không biết, đây có lẽ là đẳng cấp cao sinh vật hồn tinh châu có được đặc biệt năng lực. Người hình thái, có lẽ tại tạo vật người trong mắt, là hoàn mỹ nhất kiệt tác đi. Dù sao thế giới này, theo ý ta bắt đầu, liền không giống như là chúng ta sinh tồn kim tự tháp thế giới như vậy tràn đầy ngẫu nhiên tính. Thế giới này càng giống là một cái hậu thiên chế tạo ra thế giới. Đường Nhàn đối với mình lời nói, thuần túy là phỏng đoán, không có xác thực luận điểm đến chứng thực. Hắn chỉ là đem chính mình nghĩ tới nói ra. Mà liên quan tới nhân loại tại khu mỏ quặng bên trong có thể lấy được năng lực, cũng đã sớm ghi chép ở kim tự tháp nguyên bản văn hiến bên trong, cho nên loại năng lực này vô cùng có khả năng cũng là nhân loại và ở kim tự tháp về sau mới tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở bên trong lấy được một loại mới tổ hợp gen. Đông Nhiễm nghe được choáng váng, Atkins cùng Đường Tác Giả cũng nghe không hiểu lắm, cũng là Kiều San San nghiêm túc nghe, cảm thấy rất có ý tứ, nhưng bằng vào ta bây giờ có thể nắm giữ tri thức còn không cách nào chứng thực những quan điểm này, ta chỉ có thể lấy cái quan điểm này là sự thực khách quan trên cơ sở, đến trình bày một chút đặc thù, tỉ như ta. Đường Nhan nói, năng lực của ta có nhiều chỗ còn không thể nói cho các ngươi biết, phải đợi chính ta đem tiền căn hậu quả suy nghĩ rõ ràng mới có thể nói với các ngươi. Nhưng bây giờ có thể nói với các ngươi chính là, nhân loại không cách nào đối ta tạo thành tổn thương. Mấy người lần nữa chấn kinh. Cùng nói như vậy, khả năng các ngươi không có cảm giác. Thực tế diễn luyện một chút liền biết. Đường Nhan chỉ Đông Nhiễm, nói, còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp được yêu hồ thời điểm, ngươi đẩy ta một chút tình cảnh sao? Nhớ kỹ. Đông Nhiễm đương nhiên sẽ không quên, Đường Nhan mặc dù một mực nhổ nước bọt chính mình lần, nhưng là rất ít sinh khí qua. Nhưng lần đó Đường Nhan thế nhưng là thật sự tức giận. Ngươi bây giờ có thể thử một lần nữa, dùng lực lượng mạnh nhất công kích ta. Cái này không được đâu. Rất đau. Đông Nhiễm vẫn cảm thấy có chút kéo. Tiểu San San hồi tưởng lại Đường Nhan đối mặt Hoa Hồng Trắng Hoàng Tiệp lúc tình hình, liên hệ hôm nay Đường Nhan nói tới, nàng bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi có thể thử một chút. Hắn không có việc gì. Tiểu San San nói. Đông Nhiễm không hiểu, làm sao ngay cả bác sĩ đều như vậy nói. Nàng hiện tại còn nhớ rõ, Đường Nhan không có cái gì khí lực, ngay cả địa ngục tam đầu khuyển thi thể đều là nàng khiêng trở về. Dạng này yếu ớt thân thể, thấy thế nào đều giống như không thể thừa nhận chính mình một kích. Đông Nhiễm tụ lực trong tay bên trên, nhưng cũng không dùng toàn lực. Dù vậy, nàng một trường phát ra, uy lực cũng là không tầm thường. Trường phong tới gần, Đường Nhan chỉ là dựng thẳng lên một ngón tay, cực kỳ giống tầng dưới chót mạng gạ bên trong những cái kia khắc họa thực lực cách xa tràn diện. Cái ngón tay này, để Đông Nhiễm trưởng thế không cách nào thúc đẩy nửa phần. Đông Nhiễm chấn kinh, thử nghiệm tăng lớn cường độ, nhưng như cũ không làm nên chuyện gì. Đường Nhan nói, ngươi không cần thu, dùng toàn lực. Có thể ta đã dùng toàn lực a. Đông Nhiễm không tiếp tục thử nghiệm nữa, một mặt không thể tưởng tượng nổi thu hồi trường lực. Một màn này ngay cả Atkins cũng cảm thấy khó có thể lý giải được. Đây cũng là nhân loại không cách nào đối ta tạo thành tổn thương biểu hiện, Atkins ngươi tiến công cũng như thế, thậm chí Đường Tắc Dã, ngươi niệm lực đối ta cũng giống vậy vô hiệu. Biểu hiện ra lời nói, nhìn lực lượng của ta rất lớn. Nhưng không dối gạt chư vị, ta khả năng ôm không nổi một cái 300 cân Đông Nhiễm. Đông Nhiễm? Vì cái gì ta đơn vị là chỉ? Ta làm sao lại 300 cân? Ta mới 100 cân có được hay không? Đông Nhiễm nhớ kỹ có người nói nữ hải tử vượt qua 90 cân tình méo, nhưng nàng không có cách nào gầy đến 90 cân trở xuống, trừ phi nàng túi đầu xuống nhìn mình dày lúc, ánh mắt sẽ không còn bị ngăn trở. Lấy một ví dụ mà thôi, không cần để ý đơn giản tới nói, đây chính là ta phòng ngự bên trên lực lượng, đến nỗi tiến công bên trên lực lượng, cũng rất cường đại, đương nhiên, vẹn vẹn nhằm vào nhân loại mà nói. Tại thoát ly điểm này về sau, ta cùng người bình thường không có khác nhau, nếu như nói cứng có, đó chính là ta rất kháng đánh. Đường Nhan nói tiếp, còn có một số năng lực, bởi vì tạm chưa hoàn thành lượng biến dẫn đến chất biến quá trình. Liền không đồng nhất một hàng dơ lên, đến cái nào đó giai đoạn, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Atkins không hiểu, có chút lo lắng nói. Các ngươi cùng với nói ra nhược điểm của ngươi. Vì cái gì? Đường Nhan cười nói. Ta có thể phán đoán một người thái độ đối với ta cùng cảm giác, các ngươi đáng giá ta tín nhiệm, tại về sau đến trong chiến đấu, hiểu ta ưu thế cùng thế yếu về sau, đại gia phối hợp sẽ càng thêm ăn ý. Nhưng cái này vẫn như cũng là ta bí mật lớn nhất một trong, cho nên các vị liền phải cùng lần trước gặp được hình người hóa cửu vị yêu hồ giống như Bạch Lân xà yêu, lựa chọn giữ bí mật, hiểu không? Đám người gật gật đầu. Đường Nhan cũng không lo lắng đội viên ở giữa trung thành, những ngày này ở chung, mặc kệ là Đông Nhiễm hay là Kiều San San, thẳng thắn độ cùng độ thiện cảm đều tại một cái an toàn phạm vi, đây cũng là hắn hôm nay giảng những này nguyên nhân. Sau đó Đường Nhan liền nói về cùng Khanh Cựu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh quá trình quen biết, liền đề cập đến chính mình một cái khác năng lực. Ta có thể nghe được bột cấp sinh vật nói lời. Đồng thời bọn chúng cũng có thể nghe hiểu ta đáp lại, đây cũng là vì cái gì, ta cùng Tiểu Hồ Ly cùng Tiểu Bạch Xà trở thành bằng hữu. Một phen sau khi giải thích, rất nhiều trong ngày thường điểm đáng ngờ. Đông Nhiễm cùng Tiểu San San rốt cục hiểu rõ. Một đoàn người lại rất thông minh nghĩ đến Đường Tiểu Cửu chân thực thân phận, nhưng đều không có nói ra. Đường Nhan nhìn ở trong mắt, hết thảy đều rõ ràng tại tâm. Hắn không có đề cập chính mình nhìn thấy đặc biệt thiên phú. Liên quan tới điểm này, Đường Nhan không có ý định nói với bất kỳ ai. Chỉ là tại trong lúc vô hình, cho mình mấy cái các đội viên tạo nên một loại mới quan niệm. Không có thiên phú người, chưa hẳn không thể thức tỉnh ra năng lực. Bởi vì đối Đường Nhan tín nhiệm, đại gia cũng đều tiếp nhận cái thuyết pháp này. Mà liên quan tới chính mình tại Kim Tự Tháp, tại tiến hóa khu biểu hiện ra thực lực, Đường Nhan thì trực tiếp dùng tiến hóa khu bên trong liên quan tới đồng bộ xuất thuyết pháp. Atkins cũng rất dễ dàng tiếp nhận. Có mấy lời cũng không phải là lừa gạt đội viên, chỉ là chính Đường Nhan cũng không có tuyệt đối làm rõ. Có thể làm được, cũng chỉ là tận khả năng, để cho mình đội viên đối có một cái đại khái chính xác thực lực ước định. Đồng thời cũng xác lập cái này thịnh đường tiểu đội về sau phương thức tác chiến cùng xử lý vấn đề phương thức. Tỷ như đối mặt bộ sinh vật lúc, không nhất định không phải đánh, có thể cùng Đường Ảnh Đế phối hợp diễn kịch, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Trước đây bởi vì thiên thủ các thành lũy đoàn thợ săn phá hư, đưa đến nhà gỗ bên ngoài bách thủ một đứt gãy, hàng rào cũng bị phá hư. Tại Đường Nhàn trở về sau ngày thứ hai sáng sớm, Đường Nhàn liền thúc giục Đông Nhiễm cái này nhân viên gương mẫu tu kiến nhà trên cây tiểu viện. Đông Nhiễm cũng dễ nói, là cái phi thường an tâm cần cù nữ hài tử, có Đường Tắc Dã niệm lực trợ giúp về sau, chuyện này liền thay đổi vô cùng đơn giản. Thậm chí ngay cả nhà gỗ đều nhiều đóng mấy gian, mỗi người đều có chính mình căn phòng độc lập. Đường Nhàn hỏi thăm một phen Tiểu San San, liên quan tới Đường Tắc Dã không thể nói chuyện nguyên nhân. Tiểu San San nói Đường Tắc Dã ngôn ngữ thần kinh đã phát sinh cải biến. Đây là thiên thai sinh vật huyết thanh đối ăn mòn, loại này ăn mòn đã dừng lại. Nhưng tương lai liệu sẽ lần nữa dị biến, hoặc là đạt được làm dịu, còn chưa biết được. Thuộc về nhân loại trước mắt lĩnh vực y học không cách nào nghịch chuyển một loại nghi nan tạp chứng. Đường Nhan gật gật đầu. Có một số việc không thể miễn cưỡng. Giờ ngọ thời điểm, Đông Nhiễm cùng Đường Tác ra cơ hồ đem toàn bộ nhà trên cây khuyết trường một phen, đã hơi có chút sơn trại khí thế. Vì ban thưởng các nàng như thế công tích vĩ đại, Đường Nhàn cũng từ nhỏ trong hồ nước lấy mấy đầu chất thịt nhất ngon lòng thứ ngư. Sau đó chạy tới đường tủ lạnh cất giữ trong kho nhìn, mới phát hiện trong hầm băng thịt mất giáo. Đứng đắn Đường Nhàn có chút tiếc nuối thời điểm, Khanh Cửu Ngọc tới chơi, mang theo ngự sơn thu thịt. Cứ việc Đông Nhiễm đám người vẫn là rất sợ hãi Khanh Cửu Ngọc, liền ngay cả Đường Tác Giả đều cảm giác được sợ hãi. Nhưng trước đó đã có ăn cơm chung kinh lịch, cũng đều so với một lần trước phải bình tĩnh rất nhiều. Đường Nhàn lúc đầu cũng là cái này rất vui vẻ. Hơi thở bên trong người được mùi lại làm cho hắn không vui. Bởi vì không vừa vặn chính là Bạch Mạn Thanh thế mà cũng tới. Hai cái này cường hạn nữ nhân, một cái đến từ chính bắc, một cái đến từ tây bắc. Đường Nhàn lường trước hai người là tại cái nào đó khoảng cách thời điểm, liền cảm ứng được đối phương. Nhưng hai người ai cũng không có dừng bước lại, ai cũng không để ý đến đối phương. Khanh Cửu Ngọc cước trình trung quy là nhanh hơn không ít. Trước một bước tới, Đường Tiểu Cửu thấy một lần Khanh Cửu Ngọc, liền cao hứng nào tới. Nhất là nhìn thấy Khanh Cửu Ngọc dùng chỉ gai quấn lấy những cái kia thịt. Đây là Đường Nhàn dạy nàng, cổ đại những cái kia béo gầy đều tốt nhất thịt liệu, cơ bản đô thị dùng chỉ gai chói bưng vước. Đường Nhàn thần sắc bình tĩnh, lần trước như thế hiểm cảnh, đều bị chính mình lắc lư đi qua, lần này tổng không đến mức lao thiên ra lại làm chính mình, đến một vòng càng khó khăn mất mạng đề. Nghĩ như vậy, hắn liền hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Hoa Nguyên cùng biển cây khoảng cách với ta mà nói không tính xa, muốn ăn thịt, liền đến đây. Đường Nhàn tiếp nhận Khanh Cửu Ngọc đưa tới thịt dê. Đầu tiên nói trước, những này thịt dê là của ta. Đường Nhàn không đầu không đuôi tung ra một câu như vậy. Khanh Cửu Ngọc nói. Được thôi, ngươi nói là của ngươi chính là của ngươi đi. Khanh Cửu Ngọc không có lớn hiểu chuyện gì xảy ra. Đường Nhàn cũng không nói. Ngay lúc này, Bạch Mạn Thanh cũng đến. Bạch Mạn Thanh tới nguyên nhân không phải là vì ăn thịt, mà là cái này đáng chết Đường Nhàn lại đem cố sự cho tại hấp dẫn người nhất thời điểm chặt đứt. Cùng Khanh Cửu Ngọc khác biệt, Bạch Mạn Thanh lộ ra đằng đằng sát khí. Thiên hạ này há lại cho đoạn trương chó làm càn. Dẫn theo Đường Nhàn cho những cái kia CD, Bạch Mạn Thanh vậy mà không nhìn thẳng Khanh Cửu Ngọc, nói: "Hứa Nhàn, ngươi đi ra cho ta." Đường Nhàn thành thật ra, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Bạch Mạn Thanh. Thế nào đây là? Không phải là máy móc hỏng? Không đến mức a. Mặc dù là đồ cổ hàng, nhưng ta mua đều là chính phẩm. Đường Nhàn giả ngu nói. Khanh Cửu Ngọc cũng rất tò mò, Bạch Mạn Thanh kêu thế nhưng là Hứa Nhàn, nàng nhớ kỹ cái này Bạch Xà đối Hứa Nhàn nhưng so sánh đối Đường Nhàn tốt hơn nhiều. Đông Nhiễm cùng Tiểu San San còn có Đường Tác Gia ạt cả đám người thì đều về tới riêng phần mình trong nhà gỗ, hoàn toàn không nghĩ ra. Chỉ là so với lần trước trong lòng run sợ biểu lộ, tại hôm qua cuối thời Đường Nhàn một phen sau khi giải thích, đám người rõ ràng nhiều hơn mấy phần cười trên nỗi đau của người khác thân sắc. Ta hỏi ngươi, những này cố sự rõ ràng đều nhanh xong, làm sao lại là đến chỗ ngấu chốt không có? Bạch Mạn Thanh còn tính là khắc chế tính tình. Khanh Cửu Ngọc càng phát ra hiếu kỳ, Bạch Mạn Thanh cầm trong tay chính là cái gì? Đường Nhàn buông tay nói, những này cố sự kỳ thật đều là một loại hàng hóa tự nhiên là sẽ có tràn đầy cùng thiếu thời điểm, ta đưa cho ngươi đều là hàng thượng đẳng, không phải loại kia một lần liền có thể xem hết. Lần trước cho ngươi chuyện xưa thời điểm, những tác giả kia đều còn tại biên đâu, lần này ngươi tới xảo, phần cuối bộ phận ta nhận được. Đường Nhàn nói liền có thể chui vào trong nhà gỗ, tại dưới giường gỗ phương lật ra những cái kia CD. Hắn ôm CD ra, mặt không đỏ hơi thở không gấp nói. Ngươi tới thật trùng hợp, ta buổi sáng mới lấy được, đang định nói lúc nào đưa qua cho ngươi đâu. Bạch Mạn Thanh biểu lộ hơi dịu đi một chút, nàng tiếp nhận Đường Nhàn trong tay CD, nói. Ngươi không có gạt ta à? Lần này thật là toàn bộ đi. Đương nhiên, ta cam đoan là hoàn tất. Được thôi. Trong nhà gỗ hai nữ nhân cùng nhau lắc đầu, không hiểu có chút đau lòng Bạch Mạn Thanh. Bởi vì những cái kia cố sự, các nàng tại phát hiện trong phòng có những này có âm thanh sách báo về sau, cũng tại khi nhàn hạ nghe qua. Những này chuyện xưa xác thực phân cuối. Có thể những tác giả kia viết đều là mở ra thức phần cuối, lại nói một nửa. Có thậm chí trực tiếp đối nát, để cho người ta nghe nổi giận trong bụng lớn. Bạch Mạn Thanh cầm tới CD sau cũng không đi, nàng liền lặng lặng đứng đấy, nhìn thoáng qua Khanh Cửu Ngọc. Đường Nhàn bản năng nghĩ như mày, nhưng ảnh đế thiên tính vẫn là để hắn bình tĩnh nói. Đến đều tới, không bằng ăn một bữa cơm lại đi. Được. Bạch Mạn Thanh hoàn toàn không có từ chối. Khanh Cửu Ngọc muốn phát tác, đây chính là chính mình mang tới thịt, tại sao phải cho đầu này Bạch Xà ăn? Nàng đang muốn phát tác, lời đến quẹ miệng, mới nhớ tới Đường Nhàn mới vừa nói một câu. Thịt này nhưng phải tính làm hắn Đường Nhàn. Nghĩ đến cái này một góc dạ, Khanh Cửu Ngọc khí cười. Chậc chậc, cái này Bạch Xà vừa rồi người còn chưa tới đâu, hắn liền đau lòng lên người khác, tính toán lên ta tới. Khanh Cửu Ngọc đôi mắt đẹp nhất chuyển, cười nói. Bạch muội muội trong tay những vật này, nghe các ngươi nói rất vui, Đường Nhàn, không bằng cũng cho ta làm một phần. Đường Nhàn không để ý, nói. Thành A, chờ ta quay đầu chuẩn bị cho ngươi một chút. Những này hẳn là nhân loại đồ vật ta. Đường Nhàn đột nhiên ý thức được cái gì, lắc đầu, nói. Từ trong tay người khác đoạt tới. Ta làm sao nghe ngươi mới vừa nói, là mua được. Ngươi đi qua thế giới nhân loại. Đường Nhàn không nói chuyện. Khanh Cửu Ngọc liền méo méo Đường Tiểu Cửu mặt, nói, Tiểu Nhi, nói cho Khanh gì, thế giới nhân loại chơi vui sao? Chơi vui nha, nhưng là đồ vật không thể ăn. Đường Tiểu Cửu không hề nghĩ ngợi đã nói.
Hoàng Bét.
Đường Nhan nhíu mày. Lương trước lần này sự tình khả năng thật muốn hướng một cái không cũng biết phương hướng phát triển. Bạch Mạn Thanh cũng nghĩ đến cái gì? Nàng nói. Ngươi đi qua thế giới nhân loại. Ngươi biết làm sao đi. Ta sợ ngươi lại cho ta một chút một nửa cố sự, không bằng ngươi trực tiếp mang ta đi thế giới nhân loại tốt.
Ha ha, ta cũng nghĩ đi nhìn một cái đâu.
Khanh Cửu Ngọc nói. Chương 114, tính tình bên trong người Hứa Nhàn. Kim tự tháp thế giới bên trong, nếu như xuất hiện một cái hạo kiếp cấp bộ sinh vật, hoặc là thiên thai cấp bộ sinh vật. Đường Nhàn không cách nào tưởng tượng nếu như hai con sinh vật bạo động, sẽ tạo thành như thế nào thảm kịch. Cho dù chỉ là một viên không thể động thực vật, cũng đủ để cho cả một cái rừng đất đỏ từ cánh rừng biến thành vực sâu. Bạch San nếu là đến nhân gian, có lẽ có thể làm được sự tình càng đáng sợ. Đến nỗi hạo kiếp cấp bộ hệ Khanh Cửu Ngọc. Nhân loại văn minh đối lịch sử chống không văn bản miêu tả vì đại hạo kiếp. Cho dù Khanh Cửu Ngọc nổi giận bắt đầu, chưa chắc sẽ tạo thành lớn hạo kiếp cấp khác diệt tuyệt. Chỉ sợ cũng có thể để cho văn minh rút lui cái mấy trăm năm. Đường Nhàn cũng không phải là không dám nếm thử, Đường Tiểu Cửu chính là hắn buôn lậu qua sinh vật đáng sợ nhất. Nhưng Đường Tiểu Cửu rất non nớt, còn không có thành lập được đối nhân loại cửu hận. Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh liền không nói được rồi. Thế giới nhân loại đối với các ngươi tới nói quá nguy hiểm. Đường Nhàn cũng bắt đầu nghĩ gì nói đấy. Có ý tứ gì? Khanh Cửu Ngọc có thể thực không tưởng tượng ra được nhân loại có thể tạo thành nguy hiểm gì. Đường Nhàn trong đầu lóe lên rất nhiều phiên bản. Hắn làm rõ ăn khớp. Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh đều nghĩ đến đi thế giới nhân loại. Cho dù lần này mình cự tuyệt các nàng cũng vô cùng có khả năng thông qua khác thợ săn tiến về thế giới loài người. Cho nên nhất định phải triệt để các nàng tuyệt cái này tưởng niệm. Trong phòng đông nhiễm ạt cả mấy người cũng đều toát ra mồ hôi lạnh. Đừng nhìn dưới mắt không khí nhìn như tường hòa yên tĩnh. Hai cái mỹ lệ nữ nhân, một cái ôm đáng yêu tiểu hài. Nam nhân ở một bên thu xếp lấy đồ ăn. Ấm áp, bình thản. Nhưng Đường Nhàn bây giờ giống như là tại cứu vớt thế giới. Mặc dù thế giới này lớn nhất tai hại chính là hắn đưa tới. Tại các ngươi muốn đi vào thế giới loài người trước, ta nhất định phải nói cho các ngươi biết một đầu quy tắc. Đường Nhàn ngữ khí rất tùy ý, nhưng cũng không lộ vẻ qua loa. Bạch Mạn Thanh hiếu kỳ nói, là cái gì quy tắc? Các ngươi có hay không hiếu kỳ qua nhân loại vì sao luôn luôn cách một hồi liền biến mất? Bạch Mạn Thanh gật gật đầu, nàng nghe thai giải vượn cổ nói qua, nhân loại có ma pháp, có thể đến một cái khác bản nguyên thế giới. Bọn hắn luôn luôn cách mấy ngày liền sẽ trở về. Khanh Cửu Ngọc thì nói, là bởi vì bọn hắn không thể một mực đợi ở cái thế giới này. Ngươi biết? Đường Nhàn hiếu kỳ. Đương nhiên. Ta nói qua, ta có mấy cái nhân loại nô bộc, ta đem bọn hắn khóa lại, dự định nuôi học tập một chút nhân loại văn hóa, nhưng bọn hắn không có qua mấy ngày, không biết thế nào liền chết. Tử trạng vẫn rất khó coi. Đường Nhàn cười khổ, nếu không phải mình đã tính, nói không chừng ngày đó săn giết Tam Vĩ Hổ, liền thành Khanh Cửu Ngọc nô bộc. Bất quá dựa theo Khanh Cửu Ngọc đối nhân loại lòng hiếu kỳ, không chừng chính mình vẫn có thể sống sót. Hắn tổ chức một chút ngôn ngữ, nói: "Nhân loại không cách nào tại thế giới của chúng ta nghỉ ngơi 7 ngày, bởi vì thế giới này tại kháng cự bọn hắn có thế giới của mình. Vốn cũng không cái này đi vào khu mỏ gặm. Cho nên một khi nghỉ ngơi 7 ngày, thể nội tế bào liền sẽ gặp không biết lực trường quá nhiều, lớn diện tích hoại tử, cuối cùng thủng trăm ngàn lỗ chết đi. Cho nên, cái này liên quan ngươi dẫn chúng ta đi thế giới loài người có liên hệ sao?" Khanh Cửu Ngọc hỏi. Đường Nhàn lấy tay quạt phiến nổi hơi phía dưới lửa, nói: "Đương nhiên là có liên hệ, mỗi cái thế giới có mỗi cái thế giới độc lập tính, nhân loại có lãnh thổ của mình, cho nên bọn hắn vượt qua quyền hạn, đi vào thế giới này, lực lượng sẽ trên phạm vi lớn suy yếu, đồng thời chờ đủ 7 ngày liền sẽ chết." Đường Nhàn tiếp tục nói: "Cũng chớ xem thường nhân loại, lực lượng của ta không kém các ngươi a. Tại thế giới nhân loại bên trong, tầng cấp rõ ràng, càng mạnh sinh vật, ở tầng cấp càng cao, có thể ta đều chỉ có thể ở tại tầng dưới chót nhất." Đường Tiểu Cửu rất là thời điểm trợ công một chút. Đường Nhàn ca ca ở bên kia phòng ở có thể nhỏ, còn không có nơi này một nửa lớn. Đường Nhàn quyết định đợi lát nữa cho Đường Tiểu Cửu thêm thịt, dù là vừa rồi Đường Tiểu Cửu gây đại họa. "Như vậy sao?" Bạch Mạn Thanh vẫn còn có chút không hiểu. "Ta có phải hay không thường xuyên gọi các ngươi nhiều cùng nhân loại học tập? Là vì cái gì?" Đường Nhàn nói. "Là cái gì?" Khanh Cửu Ngọc cũng không hiểu. "Đương nhiên là do sớm mang các ngươi đi thế giới nhân loại a, các ngươi có thể biến thành người dáng vẻ, nhưng không có nghĩa là các ngươi chính là nhân loại. Nhân loại tư duy rất phức tạp. Có thể các ngươi liền rất đơn giản." "Ngươi phảng phất là đang nói ta đần." Bạch Mạn Thanh trừng mắt Đường Nhàn. Đường Nhàn lắc đầu nói, "Làm sao lại, ngươi thông minh đâu. Chỉ là nhân loại cùng chúng ta thói quen khác nhau rất lớn, các ngươi lại bởi vì đủ loại chi tiết, bị người nhìn ra các ngươi không phải nhân loại." "Thì ra là thế." Khanh Cửu Ngọc không tự chủ gật gật đầu. "Các ngươi ngẫm lại xem, nhân loại đi vào thế giới của chúng ta, lực lượng trên diện rộng suy yếu, chúng ta đi thế giới nhân loại, lực lượng tự nhiên muốn trên diện rộng suy yếu, này lên kia xuống một phen, các ngươi còn cảm thấy cái kia tràn đầy thế giới nhân loại chơi vui sao?" "Bạch cô nương, không nói gạt ngươi, ta mỗi lần mang cho ngươi tới những cái kia cố sự, đều là liều mạng." Đường Nhàn trên mặt hiện ra nghĩ mà sợ thần sắc. Hắn tràn đầy kiên kỵ nói: "Liên nói kia bản Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài, lúc ấy vì cầm xuống quyển sách này, có 3 cái hạo kiếp cấp nhân loại đơn vị chuẩn bị cùng ta đoạt. Nếu không phải ta biết rõ nhân loại pháp luật, biết được ngôn ngữ nhân loại quen thuộc, quyển sách này ngươi khả năng liên kết cục đều không nhìn thấy." Bạch Mạn Thanh thần sắc lại hòa hoãn chút. Gặp Hứa Nhàn chữ chữ mang theo sống sót sau tai nạn e ngại, nàng không khỏi tin tưởng. Khanh Cửu Ngọc như có điều suy nghĩ, nói: Thì ra là thế, xem ra muốn đi thế giới loài người, còn phải biết được càng nhiều nhân loại tập tính. Ngươi cũng là lợi hại, thế mà có thể ở bên trong chu toàn lâu như vậy. Đường Nhan khoát tay nói, thế giới loài người quá nguy hiểm. Ta mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ về khu mỏ cạn. Qua bên kia, cũng bất quá là bên kia có chút thú vị hiếm lạ đồ chơi thôi. Thì như cố sự. Khanh Cửu Ngọc nhìn Bạch Mạn Thanh đều nộ khí tiêu tan, nghĩ đến những cái kia cố sự rất thú vị. Chủ yếu là vì Bạch cô nương cố sự, cũng có một chút khác. Bạch Mạn Thanh ôn nhu nói, vất vả ngươi. Lựa chậm rãi vượng bắt đầu, Đường Nhàn xem chừng thịt dê còn có một hồi. Không khổ cực, các ngươi muốn đi thế giới loài người ta có thể hiểu được, ai sẽ không hiếu kỳ một cái thế giới khác đâu. Bất quá các ngươi còn cần hảo hảo học tập làm thế nào một người. Đường Nhàn tiếp tục nói, không phải cứ như vậy mang các ngươi đi, thế giới này bây giờ thế cục dung chuyển, hai người các ngươi đi, xà tộc cùng hồ tộc bị khi phụ làm sao bây giờ. Câu nói này xem như một chút nói đến hai nữ nhân tâm khảm bên trong. Dù sao hai người đều là riêng phần mình tộc quần thủ lĩnh. Tốt ta ngươi tất nhiên nói như vậy, ta cũng liền không đi. Bất quá những cái kia cố sự, ta cũng phải nhìn. Khanh Cửu Ngọc nói, lần sau chuẩn bị cho ngươi. Đường Nhàn đáp ứng trước, dù sao những này phá cố sự không đáng mấy đồng tiền. Khanh Cửu Ngọc nói, cái gì cố sự đều có sao. Xem như thế đi. Có hay không loại kia? Chính là rất loại kia. Cố sự. Khanh Cửu Ngọc giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Không biết liêm sỉ, Hứa Nhàn làm những này cố sự, có thể nói phí hết tâm huyết, kia đến phiên ngươi chọn ba lấy bốn. Bạch Mạn Thanh lạnh lùng đối Khanh Cửu Ngọc nói. Khanh Cửu Ngọc cười nói, ta là không biết liêm sỉ, Bạch muội muội ngươi có biết, như quá biết liêm sỉ, nam nhân nhưng là muốn cùng người khác chạy. Lại nói, ta đây không phải còn chưa nói cái gì cố sự sao? Bạch Mạn Thanh coi như kiêng kỵ đoạt nam nhân cái đề tài này, giữa lông mày hàn ý lập tức càng đậm. Đường Nhan cảm thấy có chút đau đầu. Hai người cũng đừng tranh cãi liền đánh nhau. Không phải cả một cái biển cây không có cũng không phải không có khả năng. Ta cho các ngươi nhìn một vật. Đi theo ta. Bạch Mạn Thanh nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn nữa Khanh Cửu Ngọc, Khanh Cửu Ngọc cũng không còn hắc Bạch Mạn Thanh, hỏi, là cái gì? Đường Nhan không có đáp ứng, chỉ là đến gần đối diện trong nhà gỗ, đẩy cửa ra, đối trong nhà gỗ Kiều San San, nói, Kiều San San, đem ngươi đồ trang điểm lấy ra. Kiều San San nguyên bản còn buồn bực Đường Nhan làm gì hướng phía bên này đi. Trong lòng tự đủ chính mình cùng Đông Nhiễm bây giờ không phải là cái này đóng vai trầm mặc cứu nó sao? Nữ nhân lòng dạ hẹp hòi thế nhưng là không phân trường hợp. Tại sao muốn bắt ta đồ trang điểm? Nàng kiệt lực hạ giọng, đồng thời thông qua ngữ khí biểu đạt không có khả năng. Ngẫm lại ngươi là tại cứu vớt thế giới. Đường Nhan liền trực tiếp đi hướng bên trong nhà gỗ Kiều San San dùng để cất giữ các loại đồ trang điểm bàn gỗ. Phấn lót dịch, nước hoa, sơn móng tay, mặt nạ đúng da, son môi, rửa mặt sữa, cách ly xương, lông mày phấn, định trang phấn, nhãn tuyến bút, phấn mắt chờ một chút, một mạch mang ra ngoài. Kiều San San đau lòng đều muốn chất bích phân ly, Đường Nhàn mang tính lựa chọn không nhìn. Bạch Mạn Thanh cùng Khanh Cửu Ngọc đều rất hiếu kỳ, Đường Nhàn bưng những này bình bình lọ lọ là cái gì? Những vật này Đường Nhàn kỳ thật cũng không hiểu. Nhưng đối với Kiều San San mua những này đến từ Paris thành lũy tầng thứ 3 trạ mẹ lì tệ ở đường cái xa xỉ phẩm bên trên sử dụng nói rõ, Đường Nhàn vẫn hiểu. Đây là nước hoa. Đến, Khanh Cửu Ngọc, ngươi thử một chút, đúng, án lấy nơi này sẽ phóng thích phun sương. Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh vẻ đẹp đều là tự nhiên mà thành. Các nam nhân luôn nói nữ nhân đẹp nhất không cần trang điểm. Trên thực tế, nữ nhân vô luận thật đẹp, trang điểm cũng có thể làm cho các nàng càng đẹp. Thằng nam Đường Nhàn vốn là lười nhác suy nghĩ những đạo lý này, nhưng có cơ hội buôn bán liền khác nói. Khanh Cửu Ngọc cấn xuống một cái nước hoa bình, Bạch Mạn Thanh cùng Khanh Cửu Ngọc lập tức liền nghe đến lam chanh, cạ bụ lìn lúa lìm, xa hương, cây táo hỗn hợp hương khí. Loại người này tạo hợp thành mùi thơm, rất nhanh để hai nữ nhân lộ ra nét mừng. Chỉ có Kiều San San, đau lòng đến hơi choáng nhìn xem hai cái khuynh quốc tư sắc nữ nhân, dùng một loại hùng hài tự hủy đi cao tới thái độ. Cùng vốn nàng nì nạ hai nước hoa. Nước hoa là như thế, tiếp xuống chính là son môi. Đường Nhàn xuất ra son môi, nói. Vật này, ngươi xem ta nhân loại nô bộc, ấy, chính là bên kia cái kia cực kỳ bi thương, nàng mặc dù không có các ngươi tốt nhìn, nhưng là các ngươi chú ý môi của nàng, có phải hay không so với các ngươi càng thêm tiên diễm bất át. Bạch Mạn Thanh nhìn kỹ một chút, phát hạ đúng là như thế. Khanh Cửu Ngọc ngạc nhiên nói. Nhân loại thật đúng là sẽ suy nghĩ, nguyên lai còn có bảo bối như vậy. Đúng, đây chính là bôi bờ môi, bất quá làm sao bôi, là cái kỹ xảo. Đề nghị không nên tùy tiện mù bôi. Bình thường bôi trước đó đều phải thử một chút sắc, còn phải chú ý cùng ngươi bản thân trang dùng, cùng mặc quần áo, thậm chí giày phải trang phối hợp. Kiều San San trong lòng tự nhủ Đường Nhàn ngươi nói đều đúng, nhưng là ngươi có thể hay không đừng cầm lão nương son môi làm phấn viết đồng dạng khoa tay à? Mặc dù nói những vật này là có thể mua được, nhưng là nữ hài tử chính là như vậy, có đôi khi đoạt các nàng đồ trang điểm, so trực tiếp đoạt tiền đều đau lòng. Đường Nhàn không có để ý Kiều San San biểu lộ, cũng là Bạch Mạn Thanh nói, cái kia nhân loại có vẻ giống như rất thống khổ. Bởi vì những vật này so cố sự quý giá gấp 10. Tại thế giới nhân loại bên trong, cơ hồ là vô giới chi bảo. Người suy nghĩ một chút, có thể khiến người ta biến mỹ lệ đồ vật, nó có thể tiện nghi sao? Căn cứ vào thị trường lũng đoạn lại nguồn cung cấp thiếu thốn, tăng thêm khách hàng nhu cầu lượng cực cao, cho nên Đường Nhàn cảm thấy mình biên không quá phận. Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh đều chăm chú gật đầu, biểu thị lời nói này rất có đạo lý. Dù sao nàng cùng Bạch Mạn Thanh, tại trong vạn thú như thế nổi danh, chính là bắt nguồn từ biến thành nhân hình sau gần như cực hạn mỹ lệ. nếu như mỹ lệ cũng có thể dựa vào những vật khác bổ khuyết, hoặc là để các nàng thay đổi càng đẹp, cái này tự nhiên là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Đường Nhàn lại bắt đầu chuyển lên cách ly xương. Mặc dù xưa nay chưa bao giờ dùng qua, nhưng là Đường đại sư nhìn nói rõ liền tự học. Tục ngữ nói một trắng che trăm xấu, cái đồ chơi này chính là phòng ngừa các ngươi dám đen, để các ngươi làn da nước nhuận lại trắng đẹp, chủ yếu tác dụng chính là trau chuốt cùng phòng nắng. Sau đó đây là phấn lót, dùng cho toàn bộ bộ mặt đến lên tân trang cùng che đậy tác dụng. Chớ xem thường nó, phối hợp phấn mắt, son môi, nó có thể tạo được để cho người ta trở mặt tác dụng, để ngươi làn da nơi xa nhìn qua càng thêm tinh tế tỉ mỉ tinh xảo. Mặc dù không xác định Bạch Mạn Thanh cùng Khanh Cựu Ngọc có thể hay không lý giải, nhưng mỗi một cái sản phẩm đằng sau đều tăng thêm một câu hiệu quả, nghĩ đến các nàng sẽ rất để ý. Khanh Cựu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh hoàn toàn chính xác rất để ý. Đường Nhàn đem mỗi một dạng đồ trang điểm đều lần lượt nói một lần, công năng cơ bản cũng khá lớn. Nhưng là vì phòng ngừa người mới học tùy tiện trang điểm, sau đó ngược lại làm cho khuôn mặt không dễ nhìn, Đường Nhàn đem Tiểu San San kêu đi ra tự mình cho làm mẫu một lần. Đồng thời một bên Vô Sự tự thông giảng giải lên trang điểm kỹ xảo cùng trình tự. Tỷ như thanh tẩy, đặt cơ sở, trang điểm lót, trang điểm mắt, chỉnh dung, trang điểm môi các loại. Tiểu San San biết rõ hôm nay Đường Nhàn chính là muốn quyết tâm để thiên thai cùng hạo kiếp say mê nhân loại đồ chơi, cũng không lo được đau lòng, bắt đầu ra sức làm mẫu. Nàng mỹ lệ mặc dù không so được Bạch Mạn Thanh cùng Khanh Cửu Ngọc như vậy cực hạn, nhưng cũng là để cho người ta cảnh đẹp ý vui tư sắc. Tiểu San San từ trước đến nay đều là đạm trang, rất nhiều đồ trang điểm cũng chỉ là mua, nhưng chưa bao giờ dùng qua. Nữ nhân chính là như vậy, yêu thích trang điểm vẫn là đủ trang là cá nhân quen thuộc, nhưng mặc kệ loại kia phong cách, chỗ đối ứng đồ trang điểm là không thể không có. Tiểu San San trực tiếp bôi cái so sánh diễm lệ đủ trang, cả người họa phong liền do công sở nữ lao luyện nhẹ nhàng khoan khoái, biến thành xinh đẹp vũ mị. Nhìn Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh đều kinh sợ. Đường Nhàn cũng rất là thời điểm nói, những vật này phi thường khó làm, tại thế giới nhân loại bên trong cũng là cực kỳ khan hiếm, nhưng ta trước đó không lâu nghe được tin tức, biết rõ chỗ nào có thể làm. Ta cảm thấy các ngươi có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Bạch Mạn Thanh khá là yêu thích trang điểm mắt cùng nước hoa, nhưng cân nhắc đến vật phẩm quá quý giá, liền không có ý tứ muốn. Khanh Cửu Ngọc nói, ta nhớ được ngươi đã nói, nhân loại giảng cứu lợi ích. Ngươi cho ta dạng này đồ tốt, dù sao cũng nên là có mưu đồ a. Đường Nhàn lắc đầu nói, nhân loại làm việc cũng giảng tình cảm, một số thời khắc tình cảm đến, liền căn bản sẽ không quan tâm lợi ích. Nhìn xem Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh độ thiện cảm lại tăng mấy điểm. Đường Nhàn nói, ta chỉ cần 6 viên phẩm chất không tệ hồn tinh thuận tiện. Thế nào mới tính phẩm chất không tệ? Bạch Mạn Thanh hỏi. Các ngươi có thể lấy được tốt nhất hồn tinh liền có thể. Tiểu San San nhất thời ngây người. Người này thật đúng là dám mở miệng, ai những này đồ trang điểm cộng lại cũng so ra kém một viên hoàn mỹ cấp sinh vật hồn tinh. Mà thiên thai cấp bột cùng hạo kiếp cấp bột có thể lấy được tốt nhất hồn tinh, nói ít cũng là thiên thai cấp a. Tiểu San San trong lòng tự nhủ Đường Nhàn quá tham, lại lập tức nhìn thấy Đường Nhàn lấy một loại cực kỳ khẳng khái ngựa khi nói. Cũng không cần cảm thấy chiếm ta tiện nghi, ta hứa Nhàn là một cái tính tình bên trong người, có thể giao hai người các ngươi hồng nhan giai nhân vì bằng hữu, ăn chút thiệt thòi không có gì đáng ngại. Ta không giống Đường Nhàn như vậy, toàn thân hơi tiền, ác tụ. Chương 115, mua quần áo. Đường Nhàn phen này trả giá dùng chính là trả giá bên trong thường thấy nhất cũng hữu hiệu nhất thủ pháp. Để Kiều San San nhớ tới khi còn bé cùng phụ thân ra đường, đi dạo tầng thứ 2 hoa quả đường phố mua trái cây lúc chẳng cảnh. Đại gia, cái này dưa bán thế nào? 10 khối mỏ 3 cân. Thế nào lên giá? Có ít không? Kia không thể, một mực liền cái này giá, đây chính là giá thấp nhất, ngươi đi nơi khác, cái này dưa nhưng phải 5 khối 1 cân đâu. Nhìn ngài tuổi đã cao, thế nào tận nói mỏ đâu. Lần trước ta ngay tại ngươi cái này mua, 10 khối 8 cân. Nói bậy, ngươi như thế nào trống rỗng vô ích. Ta lúc nào bán qua 10 khối 8 cân. Ta nhiều nhất liền bán qua 10 khối 5 cân. Được rồi, đây là 10 khối mỏ, cho ta đến 5 cân. Nàng đến nay có thể nhớ kỹ kia bán dưa đại gia muốn nói lại thôi dừng nói lại muốn thần sắc. Mặc dù Đường Nhàn dùng chính là một loại khác thủ pháp, nhưng Tiểu San San trong mắt, Đường Nhàn cùng cha mình một số phương diện rất giống. Tiểu San San phụ thân xem như nơi đó thành lũy nổi danh nhất bác sĩ, tại y học giới phát biểu qua không ít trọng yếu luận văn. Thuộc về rất nhiều mắt người bên trong phần tử trí thức cao cấp, nhưng cũng có phảng phất tại tầng dưới chót sinh hoạt qua chợ búa kinh lịch. Đường Nhàn cũng là như thế, người này thỉnh thoảng cho Kiều San San một loại cảm giác cao thâm khó dò, thỉnh thoảng lại cảm thấy hắn tiện hề hề. Lời nói này đương nhiên chỉ có thể là tâm lý hoạt động. Dưới mắt nàng nhưng phải phối hợp với Đường Nhàn diễn kịch. Kiều San San đau lòng nhìn lấy mình đồ trang điểm, dần vào giai cảnh. Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh cũng đều gật gật đầu, một mặt yêu thích đáp ứng Đường Nhàn yêu cầu. Bạch Mạn Thanh thậm chí còn cảm thấy có chút áy náy, nói: "Ngươi có thể trả muốn dùng cái gì, nếu ta có thể cho, liền cùng nhau cho." Đường Nhàn nói: "Bạch cô nương không muốn khách khí như vậy, ta cái gì cũng không cần, ngươi dành thời gian nhiều đến ta chỗ này ngồi một chút là được rồi." Bạch Mạn Thanh trên mặt mặc dù vẫn như cũng nhìn xem là ngày xưa lạnh nhạt, trong lòng lại là vui mừng. Bất quá cái này cao hứng cũng không bao lâu, Khanh Cửu Ngọc nói: "Vậy ta đâu? Tiểu Đường đệ đệ, ngươi mời Bạch muội muội, liền không mời nhân ra sao?" Bạch Mạn Thanh khinh bỉ nhìn xem Khanh Cửu Ngọc. "Bạch muội muội, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Phải biết, thế nhưng là ta tới trước, ha ha." Khanh Cửu Ngọc yêu kiều cười. Đường Nhàn cũng ngờ tới là kết quả này, Bạch Mạn Thanh đánh không lại Khanh Cửu Ngọc, đấu võ mồm cũng tương tự không phải Khanh Cửu Ngọc đối thủ. Bất quá Đường Nhàn trong mắt cái này hai nữ đều là không đắc tội nổi, Bạch Mạn Thanh kỳ thật cũng còn có tiến thêm một bước tiềm lực. Nhưng trước mắt xem như rất hư vô mờ ảo sự tình.
Đều có. Không nên gấp, người người có phần. Tại lắng lại hai cái kinh khủng nữ nhân chuẩn bị tiến về thế giới loài người sự kiện, đồng thời dựa vào một bộ đồ trang điểm hoàn thành sự thượng lợi nhuận lớn nhất giao dịch sau. Đường Nhan liền cùng đám người cùng một chỗ hưởng thụ một trận mỹ vị cơm trưa. Đường Nhan lần này làm chính là tay đem thịt dê. Tên như ý nghĩa chính là tay tiếp tục thịt dê ăn, một tay cầm dê xương, một bên dùng dao loại bỏ rơi thịt dê. Bất quá khanh cửu ngọc cho ngự sơn thú thịt, không có xương cốt, Đường Nhan liền có thể làm thành tay xé phong cách. Khối lớn thịt dê bỏ vào trong nồi, chỉ thêm cùng một chút hương liệu, mặt ngoài rải lên một chút cây thì là, nhàn nhạt hồ tiêu đen phấn, phối hợp điều chế tốt gia vị, thấm gia vị ăn. Lộ ra rất thô kệch. Cho nên mấy nữ nhân liền ăn đến có chút bức tích. Bởi vì không muốn toát ra bất nhã tư thái. Ở giáo hội khanh cửu ngọc cùng Bạch Mạn Thanh sử dụng dao nĩa về sau, nhất là tại nhân loại kiểu san san cùng đông nhiễm đối lập ưu nhã tư thái ảnh hưởng dưới, hai cái đại bột cũng không nguyện ý ăn đến quá thô lỗ. Thành so sánh rõ ràng ăn đến vô cùng vui sướng, chính là tiểu hài tổ cùng nam nhân tổ. Akas cùng Đường Nhàn hoàn toàn không để ý tới hình tượng, bởi vì loại này xử lý, ăn là một cái phương diện, như thế nào vui sướng ăn, cũng là một cái phương diện. Tựa như uống rượu sữa ngựa hoặc là vừa cả, nếu là cùng uống rượu nho, miệng nhỏ đi phẩm, đại khái suất là phải bị dân bản xứ nói nương tháo. Cho nên thịt dê đạo thứ hai đồ ăn, cũng là cùng loại phương pháp ăn, sườn dê nướng. Món ăn này giảng cứu đối lửa đợi trường khống. Nhưng phàm là dùng lửa đốt, trọng yếu nhất một đạo công nghệ liền ở đây, nướng đến vỏ ngoài hiện lên tương màu đỏ, lúc này chính là bên trong chất thịt ở vào hương non nhiều chất lỏng trình độ. Đường Tiểu Cửu cùng Đường Tác Giã đã bắt đầu triển khai quyết đấu đỉnh cao. Lần này Đường Tiểu Cửu thề muốn vãn hồi chính mình làm quà vật hàng tôn nghiêm. Đường Tác Giã thì tại nghẹn ngào về sau trở thành một cái vô tình ăn cơm máy móc. Hai người quyết đấu không gặp đao quang, chỉ có miệng đầy dầu mỡ. Bất quá trong khoảnh khắc, sườn dê thịt liền bị ăn sạch sẽ. Đường Tác Giã thời gian sử dụng 27 giây. Đường Tiểu Cửu thời gian sử dụng 33 giây. Nàng khiếp sợ nhìn xem đối diện cái kia không thể nói chuyện tiểu tỷ tỷ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra bản thân hoài nghi thân sắc. Đau lòng chính mình là một cái so người khác ăn ít 6 giây phế vật. Sắp muộn thời điểm, Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh liền phân biệt rời đi. Từ đầu đến cuối ít hơn so với nói chuyện Đông Nhiễm cùng Tiểu San San rốt cục thở dài một hơi. Đường Tác Giã cùng Đường Tiểu Cửu hai đứa bé phụ trách rửa chén. Đông Nhiễm nghĩ đến hôm nay hết thảy, đại não vẫn còn có chút ngộng. Nàng liên tới đến Đường Nhàn bên cạnh, Đường Nhàn đang ngồi ở lạnh trên ghế, thưởng thụ lấy trong ngày mùa hè ít có mát mẻ. "Đường đại ca, ta phát hiện ngươi thật giống như nói láo đều không nháy mắt, ngươi đem kia hai cái cô nương." "Ách, ta cũng không biết phải hình dung như thế nào các nàng, dù sao ngươi chính là cho ta cảm giác. Không phân rõ ngươi chừng nào thì nói thật ra, lúc nào nói láo." Đông Nhiễm có chút đắng buồn bực. Đường Nhàn nhiều hứng thú đánh giá đến Đông Nhiễm, "Ân, quả nhiên là trở nên béo một chút xíu. Ngươi không cần để ý lời ta nói thật ra." Đường Nhàn lý giải loại này khổ não. Làm lê ra người, Đông Nhiễm làm nền liền biết, chỉ cần tuyệt đối phục tùng cùng tin tưởng, xưa nay không dùng đi chất vấn cái gì. Nữ hài tử này rất đần. Có một loại cực kỳ khó được ngũ chung. Loại này phẩm chất không thể nói tốt, nhưng có cái này phẩm chất người tâm nhãn tuyệt đối không xấu. Có thể Đường Nhàn đối với Đông Nhiễm tới nói, có rất lớn thành phần là bằng hữu. Vì cái gì? Bởi vì ta sẽ không hại ngươi. Ngươi sống, liền luôn có chính mình nan luôn chi ẩn, vì mình, có đôi khi cũng vì người khác, không thể luôn luôn nói thật. Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh, cũng không phải là nhân loại. Nếu như có một ngày ta cũng không phải loài người, có lẽ ta liền sẽ nói cho các nàng biết nhân gian chân thực dáng vẻ. Ngươi làm sao lại không phải nhân loại? Lấy một ví dụ mà thôi. Nếu có một ngày, các nàng trở thành ngươi bằng hữu, sau đó cùng nhân loại khai chiến, Đường đại ca ngươi sẽ làm thế nào? Đường Nhan cười nói. Ta làm sự tình, không phải là phòng ngừa những ngày sao? Bạch Mạn Thanh cùng Khanh Cửu Ngọc mặc dù là thú loại, nhưng các nàng thông nhân tính. Cũng cuối cùng sẽ có một ngày, các nàng sẽ chân thực đến cùng các ngươi, cùng vô số người bình thường. Ta tại làm, liền để cho các nàng thử tiếp nhận nhân loại. Đường Nhan dừng một chút, cười nói: "Tối thiểu, cùng Hạo Kiếp cấp bột trung tiến cơm chưa người, không chỉ ta một cái, không phải sao?" Đông Nhiễm gật gật đầu, phát hiện thật đúng là dạng này, nhưng luôn cảm thấy, Đường đại ca tương lai dạng này hai đầu chạy, xảy ra một chút nhiễu loạn. Nàng cũng nghĩ không ra nguyên cớ, chính là hiếu kỳ hỏi: "Có thể Đường đại ca, nếu như có một ngày, nhân loại cùng ngươi quen thuộc thú loại chính là muốn khai chiến đâu, ngươi sẽ giúp ai?" Đường Nhan nhìn xem Đông Nhiễm. Đại khái hiểu đây là từ nữ nhân trực giác bên trong leo ra một vấn đề. Hắn cũng là không có qua loa, mà là nghiêm túc đem vấn đề này suy tư thật lâu, mới chậm rãi nói: "Ta hẳn là lại trợ giúp nhân loại a." Vấn đề này Đường Nhàn phát hiện chính mình thế mà không có cách nào ngay đầu tiên liền xác định đáp án. Hắn hơi nhíu lên lông mày, sau đó lại lắc đầu. Đông Nhiễm không tiếp tục hỏi, cảm thấy mình chính là đang miên man suy nghĩ. Một chút càng hỏng bét ý nghĩ đều bật đi ra. Đường Nhàn nhìn xem Đông Nhiễm một mặt suy tư người biểu lộ, liền cảm giác không phù hợp Đông Nhiễm hòa phong. Nhớ kỹ một câu, mọi người chán ghét không phải nói láo, mà là sẽ bị nhìn thấu nói láo. Đông Nhiễm càng thêm nghe không hiểu, dứt khoát cũng không suy nghĩ thêm nữa, tự mình gật gật đầu, nói: "Đúng rồi, trước đó đến khu mỏ quặng trước đó, nhị tiểu thư đã từng dặn dò qua ta, để cho ta nhìn thấy ngươi về sau, nhắc nhở ngươi đi tham gia tầng thứ 3 vũ hội. Tựa như là săn bắt thịnh hội chào cảm ơn tiệc tối." "Vũ hội?" Đường Nhàn nghĩ đến lần trước Lê Tiểu Ngu không nói à, xem chừng là nhìn thấy thiên thai cấp hồn tình, hoặc là bị chính mình một ít lời cho nói đến quên đi. "Ừm,
từng cái thành lũy thợ săn, sứ giả nhóm tại tiệc tối sau ngày thứ hai liền sẽ rời đi. Đông Nhiễm nói. Đường Nhàn đại khái đã hiểu, liền hỏi. Tất cả tham dự săn bắt thịnh hội thợ săn đều sẽ tham gia.
Đúng thế.
Được, chuyện xảy ra khi nào?
Liền chơi tối ngày mai.
Người muốn đi sao?
Đi, ta có mấy người muốn gặp một lần.
Vậy ta về trước đi cùng nhị tiểu thư báo cáo.
Nàng nhất định thật cao hứng.
Đường Nhàn gật gật đầu, Đông Nhiễm liền đi chuẩn bị.
Ngày thứ hai.
Atkins cùng Đường Tác Giã lưu tại khu mỏ cặng, bọn hắn không thích quá địa phương náo nhiệt.
Đường Nhàn liền dẫn Đường Tiểu Cửu Tiểu San San rời đi khu mỏ cặng.
Tại trở lại nơi ở về sau, Tiểu San San liền chuẩn bị lôi kéo Đường Tiểu Cửu đi chính mình tại tầng thứ 3 biệt thự.
Bất quá trước khi đi, nàng nhìn một chút Đường Nhàn, chợt nhớ tới một việc lớn.
Tham gia vũ hội, đến thay quần áo khác.
Ngươi cái này một thân tầng dưới chót hóa trang, đến thời điểm đều không có nữ hải tử nguyện ý cùng ngươi khiêu vũ.
Tiểu San San nói.
Đường Nhàn nói.
Có Lê Tiểu Ngu tại, mặc cái gì cũng sẽ không có nữ hải tử cùng ta khiêu vũ.
Tiểu San San tựa hồ nghĩ tới điều gì.
Từ trước đó Đông Nhiễm lộ ra một chút tin tức, cùng trước đó Lê Gia Nhị tiểu thư đối nàng nhiệt tình, nàng đột nhiên minh bạch qua.
Khó có thể tin nhìn xem Đường Nhàn.
Ngươi nhìn ta làm gì?
Ta nhìn dung mạo ngươi cũng không phải đặc biệt đẹp trai à, làm sao Khanh Cửu Ngọc, Bạch Mạn Thanh, Lê Nhị tiểu thư đều rất vừa ý ngươi.
Ta nhìn Đông Nhiễm nha đầu kia cũng rất mê tín ngươi.
Tiểu San San cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Đường Nhàn chăm chú suy tư một chút, hắn không có cách nào nhìn thấy mặt của mình bản, soi gương cũng sẽ không biểu hiện mị lực của mình giá trị. Cho nên không cách nào xác định chính mình phải chăng đẹp trai.
Nữ nhân nhìn soi gương, luôn cảm giác mình không đủ đẹp.
Nam nhân soi gương, phần lớn đều sẽ cảm giác được bản thân càng đẹp trai hơn.
Đương nhiên, tình huống thật thường thường là tăng khốc.
Đường Nhàn cảm thấy đối với mình tướng mạo đánh giá, đại khái chỉ có thể từ Liễu Lãng trước đó trêu chọc bên trong thấy được một hai.
Tiệm thợ rèn tử lão bản gọi Liễu Lãng, dáng dấp thật đẹp trai, người xưng 39 thành lũy kim thành võ, nghe nói tổ tiên tiền bối cũng là như thế cái cách thức xưng hảo, Bách Xuyên thị tại đỉnh phong.
Hắn cảm thấy ta cũng thật đẹp trai, có thể được xưng là 39 thành lũy Trần Quan Hy.
Nhưng cái này cũng có thể là mắng chửi người, dù sao thiếu niên Trần Quan Hy, lão niên Triệu Bản Sơn.
Căn cứ vào ta còn trẻ, đại khái là rất đẹp trai đi.
Tiểu San San không biết mấy cái này danh tự, nói.
Không biết xấu hổ, ngươi lại đẹp trai, bộ quần áo này đi lên, khả năng ngay cả môn đều vào không được, một cái nam nhân lại thế nào nghèo, cũng nên có một bộ thuộc về chính mình âu phục, không cần quý, nhưng nhất định phải vừa người mà lại đoan chính.
Đường Nhàn gật gật đầu, tán thành Tiểu San San nói, mặc dù hắn chưa từng làm như vậy qua.
Đương nhiên, hắn cũng bất tận.
Ngươi bản thân đi chọn một bộ đi, ta cũng mang Tiểu Cửu đi mua y phục.
Căn cứ vào trước đó Đường Nhàn phát biểu qua đủ loại thẳng nam ngôn luận, Tiểu San San cảm thấy Đường Nhàn vẫn là hiểu một chút thượng tầng thẩm mỹ, liền không có suy nghĩ nhiều, mang theo Đường Tiểu Cửu liền rời đi.
Đường Nhàn hoàn toàn chính xác đối với mình mặc bên trên không có suy nghĩ nhiều, mà là nghĩ đến phương diện khác.
Cũng là cái không sai ý tưởng, nữ nhân tủ quần áo cùng tủ giày, tại giá trị và con số bên trên từ trước là vượt qua đồ trang điểm.
Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh bên kia con đường đã mở ra, không bằng nhiều chỉnh một chút.
Bất quá làm sao đem quần áo cùng giày vô ích thành cử thế vô song chất bảo, phải hào hào cấu tứ một chút.
Đường Nhàn sờ lên cằm, tự hỏi.
Lại trễ chút thời gian, thẳng tới giữa trưa qua đi, hắn mới cho Lê Tiểu Ngu gọi một cú điện thoại.
Ở trong điện thoại biểu lộ chính mình muốn đi mua bộ quần áo, hỏi Lê Tiểu Ngu có hay không.
Lê Tiểu Ngu chính cảm thấy nhàm chán, liền để Đường Nhàn tiến về tầng thứ 3, chuẩn bị mang theo Đường Nhàn đi mua quần áo.
Nhìn thấy Đường Nhàn thời điểm, Lê Tiểu Ngu mặc dù vẫn là ngày xưa như vậy sâu kín biểu lộ, như là một cái trên bệ cửa đánh giá người xa lạ mèo đen.
Đường Nhàn lại có thể rõ ràng cảm giác, nàng dễ dàng không ít.
Đường Nhàn không có hỏi nhiều, lường trước Lê Tiểu Ngu đã cùng Tống Khuyết nói qua.
Lê Tiểu Ngu cũng không có nói cái đề tài này, chỉ nói là nói.
Ta nguyên bản nhờ Đông Nhiễm nói cho ngươi, là bởi vì cảm thấy ngươi sẽ không đi tham gia, dù sao loại này đến hội đối với ngươi mà nói nên rất nhàm chán.
Là rất nhàm chán.
Bất quá ngẫu nhiên tham gia một lần cũng không sao.
Lê Tiểu Ngu gật gật đầu, Đường Nhàn cũng không nói đến hắn chân thực động cơ, nàng cũng liền không hỏi.
Chỉ cảm thấy đêm nay vũ hội đại khái sẽ rất thú vị.
Lê Tiểu Ngu mang Đường Nhàn đi, là sẽ xạ dễ ở Olini tại 39 thành lũy chi nhánh.
Không có gì ngoài Italy thành lũy tầng thứ 3 có như thế một cửa tiệm, cũng chỉ có 39 thành lũy có.
Tại Lê Tiểu Ngu đến gần sẽ xạ dễ ở Olini trong một lúc, kéo vàng đao phở giảng sổ liền cung kính chờ ở một bên, hôn tay lễ về sau, an bài trợ thủ mang tới quần áo.
Đường Nhàn kinh ngạc.
Làm xong.
Hắn không ngoại ý muốn Lê Tiểu Ngu sẽ mang chính mình tới này loại xa xỉ phẩm định chế cửa hàng mua sắm âu phục, chỉ bất quá hôm nay thời gian không đủ, đại khái là chỉ có thể mua thành phẩm.
Định chế hẳn là không kịp.
Nhưng không nghĩ tới chính là, Lê Tiểu Ngu trực tiếp lấy một bộ.
Mặc vào thử nhìn một chút.
Lê Tiểu Ngu mong đợi nhìn xem Đường Nhàn.
Lúc nào chuẩn bị xong?
Thời gian rất sớm.
Đều không cần lượng số đo.
Ngươi liền biết hiệp ta thân.
Ngươi kiểm tra sức khỏe báo cáo, mỗi một năm ta đều có, mỗi một khối xương cốt, mỗi một khối cơ bắp, thậm chí thân thể biến hóa trưởng thành đường cong bằng biểu, ta đều có.
Làm một bộ âu phục, sao lại cần lượng ngươi số đo?
Đường Nhàn trầm mặc.
Nàng nói rất hay có đạo lý, nhưng chính là nghe có điểm giống phim kinh dị chẳng cảnh.
Lê Tiểu Ngu nhìn một vòng, hài lòng nói.
Ngươi về sau quần áo ta cũng đều làm xong.
Không có y phục liền đến cầm, không cần đau lòng.
Phờ giảng sổ chỉ ở Italy thành lũy gặp qua dạng này cố sự tiểu đoạn, công chúa mang theo tiểu tử nghèo đến hoàng gia âu phục trong tiệm làm quần áo.
Hắn vui với nhìn thấy hình ảnh như vậy, để một cái tiểu tử nghèo trong nháy mắt nhìn như là một cái quý công tử, đây cũng là sẽ xạ dễ ở Olini mị lực. Bên trong mà dù là mỗi một khỏa cúc áo vị trí, đều sẽ căn cứ hộ khách thân thể số liệu, tinh vi tính toán, tại chỉnh thể thượng tướng mỹ quan tinh tế đến cực hạn. Đêm nay đến hội, nhất định sẽ có rất nhiều nữ nhân cùng ngươi bắt chuyện. Cho nên ngươi muốn đem các nàng đều đổi đi.
Không, ngươi nếu là thích, ta có thể đem các nàng mua lại.
Không được, đêm nay ta chỉ cùng một người khiêu vũ.
Chương 116, Lê gia ba tiểu thư.
Lê Tiểu Ngu không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Đường Nhàn nhìn hồi lâu. Nàng không quá tin tưởng Đường Nhàn chỉ người kia là chính mình. Đêm nay vũ hội, người của Tống gia cùng các giới người đều tại, Đường Nhàn càng không khả năng muốn mời chính mình. Nhưng Lê Tiểu Ngu vẫn là lòng tràn đầy chờ mong. Đường Nhàn dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía Lê Tiểu Ngu. Lê Tiểu Ngu lắc đầu, nói, không có việc gì, đi thôi. Đường Nhàn liền theo Lê Tiểu Ngu rời đi. Sau đó lại đi tiệm giày. Mua bẹt lù tỉ giày ra, sau đó lại mua đồng hồ tỉ a hệ. Tiếp lấy đi mỹ dung phòng, để nhất thời thượng tạo hình sư cho Đường Nhàn định trang. Nàng là nghĩ như vậy, mình coi như tạm thời còn không phải người này nữ hải, cũng muốn để hắn lấy chói mắt nhất tư thái xuất hiện. Người dựa vào ăn mặc những lời này là không sai. Làm Lê Tiểu Ngu đem Đường Nhàn như thế trong trong ngoài ngoài cách ăn mặc một phen về sau, Đường Nhàn cùng Lê Tiểu Ngu đi trên đường. Trong ngày thường nhìn xem Lê Tiểu Ngu người đi đường sẽ thêm một điểm, cho dù là nữ tính. Nhưng hôm nay đại đa số nữ tính ánh mắt đều bị Lý Đường Nhàn hấp dẫn. Thậm chí còn có không ít quay đầu nhìn. Lê Tiểu Ngu không biết nên vui vẻ vẫn là không vui. Nhưng tiếp xuống nàng gặp một cái không để cho nàng đùa giỡn người. Lê Tiểu Niên. Đây cũng là Đường Nhàn lần thứ nhất nhìn thấy Lê Tiểu Niên. Lê Tiểu Ngu cau mày, không nghĩ tới sẽ ở tầng thứ 3 thương nghiệp trên đường, gặp được nhà mình nhất bất học vô thuật đệ đệ. Đối với mình cái này đệ đệ, Lê Tiểu Ngu một mực rất canh cánh trong lòng, cảm thấy phụ thân tại chính mình sau khi sinh lại muốn một cái, có phải hay không cảm thấy thân nữ nhi chính mình cuối cùng không có tác dụng lớn. Cứ việc tất cả ngoại nhân xem ra, Lê gia nhị tiểu thư mặc dù hung danh bên ngoài, nhưng làm ăn thủ đoạn cùng đầu não đều là có gia chủ chi tài. Ngược lại là tam công tử Lê Tiểu Niên, chân chính hoàn cố, bất học vô thuật, suốt ngày mân mê một chút vật ly kỳ cổ quái. Lê Tiểu Niên thấy một lần lấy tỉ tỉ mình, lập tức lộ ra tiểu dung, phất tay ra hiệu. Nụ cười này rất rực rỡ sáng lạ. Cho dù ai nhìn nụ cười như thế, đều sẽ cảm giác đến thiếu niên này phi thường sáng sủa, mang theo 16 tuổi nam hải tử đặc hữu khí tức thanh xuân. Nếu bỏ qua Lê Tiểu Niên là đứng tại một gian nữ trang trong tiệm, nhất là cầm trong tay kiểu mới nhất túi sách lở vờ cũng bỏ qua Lê Tiểu Niên gần như nữ tử đồng dạng dung mạo. Màn này quá quỷ dị, đến mức ngay cả Đường Nhàn đều cảm nhận được một loại cực lớn xung kích cảm giác. Bởi vì hắn trong mắt là có thể biểu hiện giới tính, hắn vốn cho là đây là Lê Tiểu Ngu cái nào bà con xa biểu muội. Nhưng trong mắt số liệu biểu hiện giới tính vì nam. Mà Lê Tiểu Niên bảng nhu cầu phân tích bên trên, Đường Nhàn thấy được một cái vĩ đại tuyển hạng. Trước mắt nhu cầu phân tích, cách ăn mặc thành đêm nay trên yến hội chói mắt nhất nữ nhân, 51%. Cái này nhìn rất buồn cười, nhưng Đường Nhàn không cười, cũng không có cảm thấy mất mặt. Lê Tiểu Niên bảng bên trên có rất nhiều tin tức. Thì như thích sự vật, người nhà. Trong này mà tin tức không ít, Đường Nhàn suy nghĩ một phen về sau, mở miệng hỏi. Đó là ngươi đệ đệ. Làm sao ngươi biết? Người bình thường cũng không dám nam giả nữ trang còn cái này bức thái độ cùng ngươi phất tay. Ta biết ngươi quá khứ có qua không ít không tầm thường chiến tích.
Cái gì chiến tích?
Nếu như ta cho ngươi lên ngoại hiệu, ngươi liền gọi Lê Tiểu Cắt. Lê Tiểu Ngu trầm mặc mấy giây, kịp phản ứng Đường Nhàn ý tứ trong lời nói. Đoán mò cái gì đâu, Lê Tiểu Niên thế nhưng là đệ đệ của ta, coi như hắn mạo phạm ta, ta cũng không có khả năng bắt hắn cho. Tóm lại, hắn thích đóng vai nữ nhân, có thể không quan hệ với ta. Đường Nhàn ngẩn người, còn tưởng rằng vị này tam công tử bởi vì tuổi nhỏ đắc tội tỉ tỉ, bị tuyệt dục mới có thể nữ tính hóa. Ánh mắt của hắn có chút phức tạp, lập tức lại là lắc đầu, nói.
Chưa hẳn.
Đi thôi, đi nhận thức một chút.
Ngươi biết hắn làm gì?
Hắn dáng dấp thật đẹp mắt. Mị lực giá trị hơn 80 đâu.
Ngươi.
Trò chơi chơi nhiều rồi a ngươi. Lê Tiểu Ngu ngoài miệng nói như vậy, vẫn là tùy theo Đường Nhàn đi nữ trang cửa hàng. Không phải cái gì xa xỉ phẩm. Chỉ là trong nước một chút không chính hiệu cửa hàng. Tên tiệm đại khái là từ các loại hàng hiệu bên trên chắp vá lung tung, nhưng tiểu dáng nhiều lại phần lớn đẹp mắt nữ trang cửa hàng, giá cả rất thân dân. Tại tầng thứ 3 có không ít học sinh đều thích tại dạng này trong tiệm mua sắm. Gặp công chúa bình thường Lê Tiểu Ngu mang theo một thân thẳng tây trang 39 thành lũy Trần Quan Hy tiến đến, rất nhiều nữ hải tử trợn cả mắt lên. Có người chú ý tới Đường Nhàn đồng hồ, cũng có người chú ý tới Lê Tiểu Ngu kia thân tuyệt không phải cô đạo cụ cảm nhận có thể so gỗ thịt váy công chúa. Bất quá các nàng cũng chú ý tới, đứng tại hai người này bên cạnh tóc ngắn nữ hải tử cũng rất đáng yêu.
Tỷ tỷ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Lê Tiểu Niên mừng rỡ không thôi.
Ta ở đâu mắc mớ gì tới ngươi?
Lê Tiểu Ngu cũng không cho cái này đệ sắc mặt tốt.
Đường Nhàn cảm thấy thú vị.
Đây là tỷ phu sao?
Nha, ta còn không có gặp qua Tống gia đại công tử đâu.
Dáng dấp thật đẹp trai a.
Nếu như không biết Lê Tiểu Niên là nam, đại khái bất kỳ người đàn ông nào bị Lê Tiểu Niên khen một câu, đều sẽ có chút phiêu.
Đường Nhàn rất bình tĩnh lắc đầu nói.
Ta không phải tỷ phu ngươi. Ta chỉ là cái cho ngươi tỷ tỷ chân chạy làm việc vặt. Ta gọi Đường Nhàn, Đường Tống Đường, Nhàn hạ Nhàn.
Hở.
Đến phiên Lê Tiểu Niên ngây ngẩn cả người. Không phải tương lai tỷ phu.
Vẫn còn có thể cùng tỷ tỷ của mình như thế thân mật dạ phố.
Lê Tiểu Niên trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, nhưng vẫn là rất lễ phép nói.
ta gọi Lê Tiểu Niên, đừng nhìn ta dạng này, ta thế nhưng là nam tử hắn nha. Mặc dù nam tử hắn nên gánh vác lên bảo hộ tỷ tỷ và ca ca trách nhiệm, nhưng bảo hộ người nhà phương thức có rất nhiều. Đường Nhan mỉm cười nói. Lê Tiểu Niên lần nữa sửng sốt, thần sắc thay đổi cổ quái. Lê Tiểu Ngu không nguyện ý chờ lâu, nói: "Yến hội muốn bắt đầu, chúng ta đi thôi." Đường Nhan gật gật đầu, đối Lê Tiểu Niên phất phất tay. Đi ra nữ trang cửa hàng về sau, Lê Tiểu Ngu liền dẫn Đường Nhan chuẩn bị tiến về tầng thứ 5. Yến hội tổ chức tại tầng thứ 5, đối rất nhiều tham dự thợ săn tới nói, cả một đời cũng liền có cơ hội đi một lần. Lê Tiểu Ngu nói: "Ngươi nhất định cảm thấy rất buồn cười a. Ta có cái dạng này đệ đệ, một điểm bất tranh khí, bất học vô thuật, còn có dở hơi." Đường Nhan nói: "Chúng ta nước vĩ đại nhất nhất vĩnh cửu lại phổ biến nhất nghệ thuật, cũng chính là nam nhân đóng vai nữ nhân. Ai nói chuyện ma quỷ?" Lỗ Tấn. Lê Tiểu Ngu dừng một chút, nói: "Hắn kỳ thật không ngu ngốc, nhưng hết lần này tới lần khác thích đùa giỡn những cái kia vật ly kỳ cổ quái, nhất là một đại nam nhân thích đóng vai nữ nhân. Ngươi là tại giận hắn?" Đường Nhan hỏi. "Đúng thế." Nhìn xem Lê Tiểu Ngu có chút chán ghét thần sắc, Đường Nhan đại khái có thể nghĩ đến chuyện đã xảy ra. Hắn lắc đầu nói: "Hắn vẫn là hài đồng thời điểm, ngươi là có hay không liền suy nghĩ, Lê Vạn Nghiệp sinh hạ hắn, chính là cảm thấy ngươi cùng Lê Tranh có lẽ còn chưa đủ ưu tú, cùng cảm thấy mình phụ thân không hài lòng chính mình là cái thân nữ nhi." "Là, vậy thì thế nào?" Đường Nhan dừng bước, nhìn xem Lê Tiểu Ngu, nói rất chân thành: "Đệ đệ của ngươi để ý nhất chính là người nhà ở giữa thân tình. Tốt ta, chúng ta lấy cái này giả thiết là điều kiện tiên quyết. Sau đó ngươi suy nghĩ tiếp, ngươi một mực canh cánh trong lòng Lê Vạn Nghiệp có phải hay không bởi vì ngươi là thân nữ nhi mới lại muốn một đứa bé. Nhưng có khả năng hay không, Lê Tiểu Niên vì không để ngươi có dạng này sầu lo, muốn để ngươi vui vẻ chút, mới cố ý đóng vai lên nữ nhân tới." Lê Tiểu Ngu run một cái. Đường Nhan tiếp tục nói: "Bởi vì đầu não có lẽ so ngươi cùng Lê Tranh còn tốt, lại một mực không muốn cướp đi vốn nên thuộc về đồ đạc của các ngươi, cho nên hắn hy vọng chính mình là một cái nữ hài tử, là muội muội của ngươi, mà không phải đệ đệ của ngươi. Hắn bất học vô thuật, mỗi ngày chơi bời lêu lổng chơi đùa khác, có lẽ chỉ là vì để thế nhân biết rõ, Lê gia tương lai chỉ có thể dựa vào ngươi cùng Lê Tranh." Lê Tiểu Ngu triệt để ngơ ngẩn. Nàng xưa nay không có hướng cái phương hướng này muốn. Đường Nhan cũng là có thể hiểu được, dù sao một chút mấu chốt nhất số liệu chỉ có mình có thể nhìn thấy. Thế giới này là cần một chút lời nói dối, Lê Tiểu Niên chính là tung một cái lơ láo. Hắn yêu thích sự vật là người nhà, chán ghét sự vật là người nhà bị thương tổn. Hắn rất thông minh, ngay từ đầu liền biết chính mình ra đời ý nghĩa. Thế là vì ca ca tỷ tỷ vui vẻ, liền sống thành bây giờ bộ dáng này. Ngươi nói những này, cũng không có chứng cứ. Xác thực không có, mắt thấy chưa hẳn là thật. Ta nhìn thấy, cũng chỉ là chân tướng ghép hình một bộ phận. Tại cuối cùng một khối ghép hình tìm đủ trước, lời nói dối cùng chân tướng đều cùng là lời nói dối. Nhưng còn sót lại, chỉ có thể chính ngươi đi nghiệm chứng, ngươi không ngại? Thử đối đệ đệ ngươi tốt đi một chút. Lê Tiểu Ngu cắn môi, không có trả lời. Đường Nhan cũng không nói thêm gì nữa. Hắn cũng không xác định phán đoán của mình phải chăng 100% chính xác. Tiệc tối cử hành tại Lê Gia Bảo, là Lê gia tại tầng thứ 5 tu kiến, dùng để chiêu đãi khách quý xa hoa chi địa. Cái gọi là tiệc tối, chính là tại từng cái thành lũy các đại nhân vật trước khi đi, cuối cùng tiến hành giao dịch một cơ hội. Vì tránh hiểm nghi, Đường Nhàn không có đi trước đi vào. Chờ một bộ váy dài Lê Tiểu Ngu kinh diễm đăng tràng về sau, qua chừng 10 phút đồng hồ, hắn mới chậm rãi đi vào. Đường Nhàn bước vào Lê gia bảo thời điểm, không ít trong sứ đoàn phú gia thiên kim nhóm đều nhãn tình sáng lên. Đã bắt đầu nghĩ đến làm sao cùng Đường Nhàn đáp lời. Đường Nhàn đầu tiên thấy được Lê Tiểu Ngu, nàng đoan trang ngồi tại ngã về tây bên cạnh ghế sofa bên trong, bên cạnh là cách ăn mặc thành nhân viên phục vụ y phủ. Xung quanh không có người, Lê Tiểu Ngu nhếch một ngụm nhỏ rượu, cũng như thường lệ, trên mặt nhìn không thấy bất luận cái gì buồn vui. Nàng mặc dù tuổi tác rất nhỏ, mới vừa vặn trưởng thành, lại rất có một loại nữ hoàng khí chất. Mà đổi thành một bên, Tiểu San San lôi kéo Đông Nhiễm, thì tại nhỏ giọng nói thì thầm. Trước mắt nhu cầu phân tích đã bại lộ Tiểu San San lớn tuổi thẳng nữ sự thật. Mặc dù nàng cự tuyệt cha mẹ an bài nhiều lần ra mắt, nhưng dạng này vũ hội, có từng cái thành lũy trẻ tuổi nhất tuấn kiệt, có từng cái đoàn thợ săn đứng đầu nhất thợ săn, nàng cũng bắt đầu liếc nhìn bắt đầu. Bất quá từ nàng không ngừng lắc đầu tần suất đến xem, Tiểu San San hiển nhiên là không có gặp được hài lòng. Tựa hồ còn có chút nhục trí. Làm Thịnh Đường đội ngũ thành viên, Tiểu San San cùng Đông Nhiễm tự nhiên có tư cách tham gia, dù là Thịnh Đường cũng không có báo danh tham gia săn bắt thịnh hội. Nhưng căn cứ vào một ít nguyên nhân, cái đội ngũ này đã bị các lớn thành lũy trọng điểm chú ý. Đường Tiểu Cửu thì tại Đông Nhiễm cùng Tiểu San San bên người cách đó không xa, thỉnh thoảng hướng trong miệng nhét mấy cái nho, ra mà đều không nôn. Trái cây cung ứng, đối Đường Tiểu Cửu tới nói, chính là trận này đến hội duy nhất niềm vui thú. Đường Nhan ánh mắt tiếp tục đung đưa, cuối cùng rơi xuống Tống Khuyết trên thân. Lần này tới tham gia đến hội, hắn mục đích chính là muốn gặp Tống Khuyết. Không có trì hoãn, thừa dịp vũ hội các loại quan hệ hữu nghị, trao đổi những chuyện nhảm chán này bắt đầu trước, Đường Nhàn trực tiếp đi hướng Tống Khuyết. Cùng Lê Tranh cùng Tề Tầm khác biệt, mọi người đều biết Lê gia tiểu thư cùng Tống gia công tử sự tình, cũng không có nữ nhân dám không thức thời tìm Tống Khuyết. Nam nhân cũng không nhiều. Dù sao Lê nhị tiểu thư hung danh bên ngoài, Tống Khuyết liền giống như Lê tiểu ngu, nhìn có chút cô độc ngồi ở trong góc, như là một cái quân vương. Thẳng đến Đường Nhàn đến, cho chuyện một lát. Đường Nhàn nói, "Ngồi." Tống Khuyết giơ tay lên nói, "Ngươi nhìn đoán được ta muốn tới tìm ngươi. Thân phận của ngươi còn không có lộ ra ánh sáng. Ngươi có thể tìm người không nhiều,
đáng giá tìm người cũng chỉ có ta. Tống Khuyết kéo ra rượu đỏ đóng, cho Đường Nhàn cùng mình rót một chén. Kỳ thật ta có biện pháp lừa qua Lê Tranh, nhưng là ta không có cách nào lừa qua ngươi, ta rõ ràng đẩy thiên phú người đầu não. Cho nên cho dù chỉ nghe qua một lần thanh âm của ta, ta tin tưởng ngươi cũng có thể nhận ra ta. Đường Nhàn nói. Tiểu ngu đã đem mọi chuyện nói cho ta biết ngươi ý đồ đến, yên tâm đi, ta sẽ không nói ra đi. Tống Khuyết nói. Đường Nhàn lắc đầu nói. Mặt nạ giao làm bếp hiệp cái thân phận này, nói ra ngoài đối ta chỉ là tạo thành một chút rất nhỏ bối rối, tiến hóa khu với ta mà nói, không tính quá lớn phiền phức. Ta tới tìm ngươi không phải là vì cái này. Đó là vì cái gì? Tống Khuyết nhíu mày. Ngữ khí của hắn từ đầu đến cuối rất lạnh. Ta cần ngươi đem những ngày này ngươi một chút đặc thù tình trạng nói cho ta. Cái gì đặc thù tình trạng? Đường Nhàn nói thẳng. Thằng Hề đối ngươi tạo thành ảnh hưởng, đến tiếp sau ta đã hiểu một chút, thằng Hề có thể vặn vẹo một người tính cách, cải biến ý chí của một người, nhưng hắn đối ngươi làm sự tình, đặc thù nhất. Tống Khuyết giật mình. Biến hóa của mình nên không có người chú ý tới chi tiết này, nhưng Đường Nhàn lại chú ý tới. Ngươi là thế nào biết đến? Ta không thích đem một vài vấn đề bỏ qua, sau đó tùy ý tăng trưởng, cuối cùng biến thành một cái không cách nào giải quyết phiền phức. Nhất là cái kia phiền phức là ngươi. Tống Khuyết nghe Đường Nhàn lời nói, tự rêu nói. Ta bị hắn dăm ba câu liền làm cho suýt nữa phát cuồng, nhưng ngươi lại có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn, ngươi chỗ hiện ra thực lực, căn bản không cần lo lắng ta. Mà lại ta thích Lê Tiểu Ngu, mặc dù ta đáp ứng yêu cầu của nàng, nhưng cũng không hề từ bỏ theo đuổi nàng, ta chỉ là cự tuyệt không có tình cảm thông ra, nhưng cũng không đại biểu tương lai ta cùng nàng cũng không có khả năng. Tống Khuyết nhìn thẳng Đường Nhàn. Ta thế nhưng là tình địch của ngươi. Huống chi, đem mặt nạ giao làm bếp hiệp định tội vì tội phạm truy nã người bên trong, cũng có ta một cái. Thấy thế nào, ngươi cũng không nên ngồi tại ta đối diện. Đường Nhàn cười cười, nói. Thằng Hề hoàn toàn chính xác cải biến ngươi một chút tính cách, lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, ngươi cho ta cảm giác còn mang một ít thẹn thùng. Đến nỗi định tội mặt nạ giao làm bếp hiệp, ta biết phiên bản nói với ngươi không giống. Ta biết rõ là, tại tất cả mọi người thậm chí Lê Tranh đều đồng ý truy nã ta thời điểm, chỉ có ngươi đang cật lực chống lại. Tống Khuyết trầm mặc. Đường Nhàn tiếp tục nói. Tống Khuyết, nếu như thế giới này là ta phỏng đoán như vậy, ta tương lai sẽ đối mặt rất nhiều địch nhân, rất nhiều đáng sợ sinh vật. Nhưng trong lúc này, ta không hy vọng bao quát ngươi. Ta chỉ là muốn nói rõ ràng một sự kiện mới đến tìm ngươi. Chuyện gì? Thang Hề nói, bởi vì ta tồn tại, ngươi có được thiếu hụt mất đồ vật, ta đoán vật kia chính là ghen ghét. Ta phải nói cho ngươi chính là, ta không đáng ngươi ghen ghét. Tống Khuyết ánh mắt phức tạp nhìn xem Đường Nhàn. Đường Nhàn nói, lịch sử loài người bên trên mỗi một cái mười thiên phú người, đều đối nhân loại văn minh có trọng đại công hiến, bọn hắn là chân chính anh hùng. Với ta mà nói, ngươi chắc chắn sẽ trở thành một trong số đó. Đường Nhàn một phen, để Tống Khuyết cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn trong lúc nhất thời lại không biết làm như thế nào trả lời. Hồi lâu sau, Tống Khuyết mới chậm rãi nói, ta có thể cảm giác được trong đầu có cái thanh âm, càng ngày càng rõ ràng, Đường Nhàn, nếu như ngươi nhìn lầm ta đây. Vậy ta hội. Rất khó chịu. Dù sao ngươi là ta cái thứ nhất muốn chủ động kết giao bằng hữu. Tống Khuyết lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Đường Nhàn ngữ khí bình thản mà chăm chú, tựa hồ nói một kiện không có ý nghĩa nhưng tất nhiên chân thực chuyện nhỏ. Hồi lâu sau, Tống Khuyết mới lộ ra tiếu dung, mang theo có chút đã lâu khờ ngốc. Chương 117, Khiêu Vũ A thiếu nữ. Người nếu có điều cải biến, thường thường liền thể hiện tại tiếu dung bên trên, thế gian này khóc nói chúng có ba loại, nhưng cởi ý vị lại khó mà nói rõ. Ta nguyện ý giao ngươi người bạn này. Tống Khuyết nói, ngươi là duy nhất có thể phát giác được trong đầu của ta có dị dạng người, nếu có thể, còn xin thay ta giữ bí mật. Chuyện này vốn cũng không nghi người thứ ba biết rõ, nhưng trên bản chất tới nói, ngươi tốt nhất nhiều hơn kiểm tra, không muốn phớt lờ, khắc thợ săn năng lực, bình thường rời đi khu mỏ quặng cũng liền biến mất, nhưng thằng Hề không giống, loại này tinh thần năng lực, nhất là khó phòng. Đường Nhàn nói, ta hiểu rồi. Tống Khuyết cùng Đường Nhàn đụng phải một chén. Đường Nhàn lại nghĩ tới một sự kiện. Tuyệt đối chính nghĩa, một ít tình huống dưới sẽ vì ngươi mang đến rất nhiều bối rối, mặc dù ta cảm thấy nói với nhân loại như vậy rất không hài hòa, nhưng ngươi muốn thử lấy quen thuộc thế giới này xử lý vấn đề phương thức. Phương thức gì? Đương nhiên là lợi ích trên hết. Ngươi có ghét ác như cựu tinh thần trọng nghĩa, đây không phải chuyện xấu. Có thể ngươi ở vào vị trí, cũng không cho phép ngươi làm sự tình quá mức lý tưởng hóa. Đường Nhàn nói nghiêm túc. Từ ngươi thay ta tranh luận chuyện này, đó có thể thấy được ngươi với cái thế giới này một ít quy tắc cảm thấy thất vọng. Loại thất vọng này cảm giác chậm rãi sẽ diễn biến vì chán ghét, mà chán ghét, ngang ngược, chờ một chút cảm xúc sẽ trở thành trong đầu của ngươi cái thanh âm kia chất dinh dưỡng. Tống Khuyết kinh sợ, Đường Nhàn phòng theo Phật năng đủ nhìn tấu nhân tâm. Có thể ta hẳn là tùy ý chính mình dần dần tiếp nhận những quy tắc này sao? Đây chính là ngươi cần tìm kiếm đáp án. Thang Hề hoàn toàn chính xác lưu lại một cái gần như vô giải nan đề. Nhưng ta có thể đến giúp ngươi, cũng chỉ là tỉnh lại ngươi đối kháng cô ý chí này rút khí. Đời người đạo sư hạ tuyến, Đường Nhàn cũng nghĩ không ra nguyên cớ, hắn chỉ là đối Tống Khuyết có lòng tin. Đường Nhàn uống một hớp sạch sẽ có giá trị không nhỏ rượu nho, nói. Không nói những thứ này. Lúc này, Lê Tranh cùng Tề Tâm đi tới. Tề Tâm ngày hôm đó trên chiến trường, bị thằng Hề thôi miên, quá trình này trí nhớ của hắn đều là mơ hồ và mẹo. Cũng liền không biết được mặt nạ giao làm bếp hiệp đến sau đó phát sinh sự tình. Lê Tranh thần sắc liền so sánh phức tạp. Trên đỉnh ba nhà bên trong, hắn vẫn cho rằng chính mình có khả năng nhất lôi kéo Đường Nhàn, nhưng Đường Nhàn hiện tại cùng Tống Khuyết ngồi cùng một chỗ uống rượu, hai người nhìn không tính là chuyện trò vui vẻ, nhưng cũng hòa hợp.
hai người các ngươi thế mà ở chỗ này vụng trộm uống rượu, quá không đủ ý tứ. Lê Tranh cùng Tề Tầm ngồi ở mặt khác hai bên. Bốn người vị trí, tựa như là chơi mặt trược vị trí đồng dạng. Các ngươi không phải cũng lập tức chạy đến sao? Tống Khuyết cười nói. Dù vệ là bình nguyên chiến dịch liền muốn đánh vang, hôm nay xem như chúng ta mấy cái cuối cùng cơ hội chung đụng, uống cái đã nghiền. Tề Tầm nói. Lê Tranh gật gật đầu, nói. Nhà ta lão gia tử mấy ngày nay cũng bởi vì một ít chuyện bận bịu sức đầu mẹ chán, qua không được hai ngày những này phá sự liền phải rơi vào trên đầu ta. Hôm nay là qua được cái nghiện, không phải cũng không có cơ hội đi. Đúng rồi, vị huynh đệ kia là. Tề Tầm chú ý tới Đường Nhàn. Dù sao Đường Nhàn cái này một thân, đêm nay so với bọn hắn tam đại công tử cũng không chút thua kém. Ta gọi Đường Nhàn. Kinh thương. Tề Tầm cảm thấy thú vị, bình thường thương nhân sao có thể ngồi tại Tống Khuyết đối diện. Thanh âm gì? Chẳng lẽ loại kia? Xin ý. Đường Nhàn phát hiện Tề gia công tử thật đúng là cái đại hoàng khố. Không phải, ta bán nước hoa bán quần áo dạy. Vậy cũng không có chạy, đều là nữ nhân xin ý, quy mô khẳng định không nhỏ a. Tề Tầm nói. Tống Khuyết cùng Lê Tranh biết rõ Đường Nhàn là cái thợ săn, cũng liền cười mỉm nhìn xem Đường Nhàn lắc lư Tề Tầm. Là rất lớn, hai thế giới đi tới đi lui chạy, chuyên môn cho khu mỏ quặng tiền thai cấp hạo kiếp cấp bột cung cấp xa xỉ phẩm tới, về sau khả năng sẽ còn khai triển khác nghiệp vụ, chủ yếu phải xem các nàng còn thích gì. Ha 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 ha. Người anh em này có ý tứ, thật có ý tứ, hài hước, đến, làm một cái. Đường Nhàn cùng Tề Tầm cạn một chén, liền coi như là quen biết. Lê Tranh nói. Tiểu Đường A, ngươi một thân bản sự thế nhưng là để cho ta ghen tị rất. Lúc nào chuẩn bị đến ta Lê ra làm việc. Tề Tầm sững sờ, suy nghĩ cái này Đường Nhàn không đơn giản A. Tống Khuyết nhìn một chút Lê Tranh, lần thứ nhất phát hiện người này lòng dạ sâu như vậy. Cũng là Đường Nhàn một điểm không thèm để ý, chủ động giơ ly lên cùng Lê Tranh đụng phải một chén. Ta đã đáp ứng Lê Tiểu Ngu, dù vệ là bình nguyên chiến sự, ta sẽ lấy Lê ra khách khanh hỗ trợ. Tề Tầm vừa nghe đến Lê Tiểu Ngu ba chữ, liền theo bản năng nhìn thoáng qua Tống Khuyết. Dự định lúc nào kết hôn a? Tống Khuyết mỉm cười lắc đầu, nói. Khó mà nói. Chuyện này không đề cập tới, tối nay là nam nhân uống rượu, không đề cập tới nữ nhân. Tề Tầm phản bác. Không có nữ nhân ban đêm là không hoàn chỉnh. Bất quá muốn ta nói, các ngươi hai nhà thật không có ý tứ chút, ta ba nhà không nên cộng đồng tiến thôi sao? Muốn thông gia vậy liền cùng một chỗ a. Tề Tầm cười xấu xa nói. Lão Lê, ngươi còn có khác muội muội không? Nếu không giới thiệu cái cho ta. Lê Tranh cười khổ lắc đầu. Ta liền một người muội muội, cũng là tiểu Tống có hai người tỷ tỷ, ngươi nếu không hỏi một chút Tống lao ra tự ý tứ. Tề Tầm vẫn gật gật đầu. Lại vẫn chăm chú suy nghĩ. Tại bốn người bắt đầu uống rượu nói chuyện phiếm thời điểm, vũ hội cũng đã náo nhiệt lên. Sân nhảy bên trên đã có không ít lao nam nhân cùng tuổi trẻ các nữ tử bắt đầu khiêu vũ. Đường Nhàn nhiều hứng thú nhìn xem cái khác mấy chỗ. Có cái đến từ Italy nam nhân, đại khái đầu góc chập mạch, muốn mời Lê Tiểu Ngu đi khiêu vũ. Nhưng không có qua mấy giây, sắc mặt trắng bệch rời đi. Lê Tiểu Ngu vẫn là bộ kia thần sắc, ngồi tại trên vị trí của mình, đong đưa ly đế cao, ánh mắt sâu kín nhìn về phía trước. Cái này bức khí thế, đại khái là kém treo một cái người sống chớ gần bằng hiệu. Nhưng nàng vẫn như cũ cực kỳ hấp dẫn các nam nhân ánh mắt. Mỹ lệ nữ tử cùng tinh hồng rượu dịch, đủ để cho các nam nhân có vượt qua lý trí dũng khí. Cái thứ hai mời Lê Tiểu Ngu khiêu vũ, là một cái nước Pháp thành lũy nam nhân. Quăn xoắn tóc dài, ưu nhã khí chất, Đường Nhàn khíu giác bên trong còn có thể nghe đến một cỗ cánh hoa hồng mùi, nhất là cái này nam nhân tự mang một loại u buồn thần sắc, có rất ít nữ nhân có thể ngăn cản loại này mị lực. Nhưng hắn so người đầu tiên thảm, y phủ vặn gậy hắn ý đồ đi mời Lê Tiểu Ngu khiêu vũ tay. Đường Nhàn cảm thấy nhìn xem đều đau. Không bao lâu, lại tới cái thứ ba. Những này nước lạ quý khách chính là không tin tà. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ một chút, xinh đẹp như vậy đông phương mỹ nhân, vì sao chính là không có một cái buồn quốc nam nhân dám đi mời nàng. Ý phù cũng thật sự là lợi hại. Thế gian này có hai loại đau nhức, một loại là để cho người ta hô to lên tiếng, một loại là để cho người ta không phát ra được thanh âm nào. Thủ pháp của nàng tinh chuẩn, những người này đều là cảm giác được thẳng đến đầu dây thần kinh thống khổ, lại gọi không ra. Đương nhiên, bọn hắn phong độ thân sĩ cũng không cho phép bọn hắn kêu ra tiếng. Đường Nhàn không nhìn nữa Lê Tiểu Ngu. Lúc này, Tề Tầm uống một hớp sạch sẽ trong chén rượu, hưng phấn nói: "Này này, lão Lê, lão Tống, nhìn bên kia." Tề Tầm chỉ sân nhảy bên ngoài một người dáng dấp cực kỳ kinh diễm nữ hài tử. Lê Tranh cùng Đường Nhàn biểu lộ lập tức phức tạp. Các ngươi có cảm giác hay không đến, cái này tiểu muội muội dáng dấp cùng Lê Tiểu Ngu rất giống. Nhìn xem vẫn rất thẹn thùng, các ngươi uống rượu trước, ta đi nhảy một bản. Tề Tầm nhất thời liền ngồi thẳng lên, đi hướng sân nhảy bên cạnh mỹ lệ làm rung động lòng người điềm đạm đáng yêu Lê Tiểu Niên. Cái này, Lê Tranh muốn gọi ở Tề Tầm. Dù sao chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Hắn đều không nghĩ tới Lê Tiểu Niên hôm nay sẽ là bộ dáng này xuất hiện tại vũ hội bên trên. Đường Nhàn cười nói, có đôi khi các nam nhân cho là bọn họ không chính là chân, hoặc là ngực, hoặc là xương quai xanh, kỳ thật không bất quá là đẹp mắt nữ nhân. Nhưng sự thật lại tiến một bước chứng minh, các nam nhân không chỉ là đẹp mắt, có phải hay không nữ nhân cũng không có quan hệ. Lê Tranh sạm mặt lại. Tống Khuyết nghe hiểu. Hắn vốn là cảm thấy cô bé kia cùng Lê Tiểu Ngu quá phận tương tự một chút, nghe xong Đường Nhàn lời này, kinh ngạc nói, hẳn là kia là Lê gia. Tam công tử. Lê Tranh nặng nề gật đầu, không muốn nói chuyện. Đường Nhàn trêu ghẹo nói, cái này không vừa vặn sao? Trên đỉnh ba nhà thông gia chuyện này rốt cục cũng sẽ không rơi xuống Tề gia.
Tề Tầm nói không chừng bởi vì nhận biết Lê Tiểu Niên, liền mở ra tân thế giới đại môn đâu. Lê Tranh tức giận nói, ngươi là thế nào nhận biết đệ đệ ta? Xế chiều hôm nay gặp mặt một lần. Đệ đệ ngươi người thật không tệ. Đường Nhàn nói. Lê Tranh cũng là có chút ngoài ý muốn, Đường Nhàn năng lực trong mắt hắn đã dần dần có thể cùng một cái đỉnh cấp hào môn gia tộc so sánh. Một người như vậy, nếu là khen Tống Khuyết hắn có thể hiểu được, khen chính mình cái này bất thành khí đệ đệ, hắn liền thật xem không hiểu. Tề Tầm rất mau trở lại tới. Hắn một mặt kinh hãi, một bộ hoài nghi đời người bộ dáng. Thế nào đây là, thất hồn lạc phách? Bị đáng yêu nữ hải tử cự tuyệt. Đường Nhàn nói. Tề Tầm lắc đầu. Hắn không có cự tuyệt ta, tương phản rất tình nguyện, nhưng hắn nói với ta. Ngại hay không hắn là nam? Vì cái gì người xinh đẹp như vậy sẽ là nam nhân? Mặc dù hắn liền âm thanh đều rất giống nữ nhân, nhưng là hắn lại có hầu kết. Tề Tâm phát điên. Các ngươi biết không, một cái nam nhân a, tại sao có thể lớn lên a để mắt? Đường Nhàn không cười. Hắn chợt phát hiện, vị này Tề công tử thống khổ nguyên nhân, đại khái không phải ở chỗ Lê Tiểu Niên, mà là ở tự thân, đại khái là biết rất rõ ràng đối phương là nam nhân, lại sẽ không cảm thấy chán ghét, điểm này để Tề Tâm sinh ra bản thân hoài nghi. Lê Tranh giống như cũng nhìn ra điểm này, nâng chán rượu vào miệng, không đành lòng nhìn. Cũng may Tề Tầm làm cặn bã nam đã lâu. Lúc có nữ hải tới gần nơi này một bên, mời Tề Tầm khiêu vũ thời điểm, Tề Tầm trong nháy mắt liền quên đi phiền não. Hoặc là hắn nhu cầu cấp bách chứng minh chính mình là bình thường thằng nam. Đường Nhàn lắc đầu, bắt đầu cùng Lê Tranh cùng Tống Khuyết nói chuyện phiếm. Đông Nhiễm cùng Tiểu San San bên kia cũng không ít người mời, nhưng đều bị hai nữ từ chối nhã nhặn. Như thế để Đường Nhàn có chút ngoài ý muốn. Đông Nhiễm thì cũng thôi đi, Tiểu San San hôm nay tới tham gia mục đích cũng không chính là tìm kiếm một cái nam nhân ưu tú. Nhưng nhìn, Tiểu San San cảm thấy những người này căn bản không đủ nhìn. Dù là đây là từng cái thành lũy trên nhất vòng tròn bên trong nam nhân, cũng không biết từ khi nào, ánh mắt thế mà như thế chọn lấy. Sau đó Đường Nhàn lại nhìn một chút Đường Tiểu Cửu. Coi như ngoan, nho đã ăn xong bắt đầu ăn dưa vàng, còn có dưa hấu. Nhưng là dưa hấu ăn một khối liền không ăn. Đường Nhàn suy đoán một chút, đại khái là Đường Tiểu Cửu phát hiện ăn dưa hấu thế mà còn muốn tấp nập nôn hạt dưa hấu. Cái này cực lớn biên độ ảnh hưởng tới ăn cái gì hiệu suất. Dù sao bại bởi Đường Tác Giã về sau, Đường Tiểu Cửu ăn cái gì thời điểm đều sẽ không tự giác tăng tốc, giả tưởng lấy Đường Tác Giã đang cùng chính mình tranh tài tới. Lê Tranh cùng Tống Khuyết cũng rất tức thời không có trò chuyện công sự, liền nói các loại việc tư. Bọn hắn một cái là bên ngoài Lê gia con rể, một cái khác thì là người có vợ. Mặc dù không thiếu nữ hải tử liên tiếp đem ánh mắt rơi vào Tống Khuyết cùng Lê Tranh trên thân, nhưng cũng không dám mời bọn hắn khiêu vũ. Chỉ là ngẫu nhiên muốn lấy một hai cái ánh mắt, truyền đạt một chút ý tứ gì khác. Bất quá rất nhanh, bọn hắn phát hiện hai cái công tử bên cạnh còn có một người. Người này mang theo nhàn nhã ánh mắt, chậm rãi nhìn xem vũ hội các nơi, có một loại khác ưu nhã. Mấu chốt nhất là, nơi này các cô gái con mắt đều nhọn, có thể nhận được bộ kia Âu phục là kéo vàng đào thưởng người đoạt giải thú bút, đây không phải là đơn có tiền liền có thể mua được, mà lại ngồi tại trên đỉnh ba nhà công tử bên cạnh, tất nhiên là thân phận tôn quý người. Thế là các cô gái có mục tiêu mới. Tiên sinh, có thể cùng ngài nhảy một chi múa sao? Nữ nhân mời nam nhân khiêu vũ loại chuyện này tại cổ đại tương đối ít thấy. Nhưng thời đại này rất bình thường, cực đoan nam quyền cùng nữ quyền không có nhiều người như vậy sẽ cảm thấy chán ghét. Kim tự tháp loại này xã hội hệ thống, liền đã khiến mọi người từ thực chất bên trong tiếp nhận nô dịch người khác cùng bị người khác nô dịch quy tắc. Đường Nhàn lắc đầu, nói: "Ta không biết khiêu vũ, ta có thể dạy ngài a." Nữ hải tử đến từ 11 thanh lũy, bên kia cầm quyền lãnh chúa chính là nữ nhân, nơi đó nữ hải tử phần lớn nhiệt tình không bị cản trở. "A, vậy ngươi biết nhảy thứ 8 bộ tập thể dục theo đài, hùng ứng triệu hoàn sao?" "Cái gì?" Nữ hải tử sửng sốt. "Xem ra ngươi sẽ không." "Rất tiếc nuối." Đường Nhàn bỏ qua đi nữ hải, nhưng rất nhanh lại có khác biệt nữ hải đến. "Dung mạo ngươi thật giống như ta bạn trai a, ta có thể cùng ngươi nhảy điệu nhảy sao?" Lần này nữ hải tử so sánh với một cái càng không bị cản trở. Đường Nhàn sờ lên mặt mình, nói: "Có đúng không, xem ra là mặt ta dài sai." Lần này nữ hải trực tiếp bị chặn lại trở về. Tống Khuyết biết rõ Đường Nhàn không khiêu vũ nguyên nhân, nhưng Lê Tranh lại biết, muội muội mình mặc dù thích Đường Nhàn, nhưng Đường Nhàn kỳ thật không thế nào thích muội muội của mình. Ba cái nhất bị đám nữ hải tử vừa ý nam nhân, liền ngồi ở chỗ này nói chuyện phiếm, Lê Tranh cùng Tống Khuyết cũng không nói thêm cái gì. Nhất là Lê Tranh, đã chú ý tới muội muội của mình Lê Tiểu Ngu, ánh mắt bắt đầu hướng về bên này. Hắn có loại dự cảm không tốt. Dù sao Đường Nhàn trong mắt hắn là có khả năng tiếp nhận những nữ hài tử này mời. Hắn nhìn xem y phủ không người cúi đầu, nghe Lê Tiểu Ngu đang nói cái gì, y phủ trong tay cũng cầm bút ký ghi chép lấy đồ vật. Lê Tranh liền đoán được chính mình cái này muội muội ngốc đại khái lại tại làm cái gì cử động kinh người. Những cô bé này có là giới kinh doanh tinh anh, có là nào đó ngành nghề ông chủ nữ nhi, cũng có là từng cái thành lũy đại gia tộc thành viên. Đều là giá trị bản thân không thấp, nhưng Lê Tranh rõ ràng, muội muội mình đầu óc nóng lên. Đem những này gia tộc, tinh anh, ông trùm, toàn bộ mua lại sự tình nàng cũng làm được. Loại chuyện này cũng không phải chưa làm qua. Trước đó Đường Nhàn gian lận chuyện kia, chẳng phải trực tiếp xài khổng lồ số lượng tiền, mua đứt những lao sư kia tiền đồ. Cũng may Đường Nhàn đều cự tuyệt. Cự tuyệt nên vấn đề liền không lớn. Lê Tranh mồ hôi lạnh tràn ra. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Lê Tiểu Ngu nhìn xem những cái kia các thiếu nữ cơ hồ bị Đường Nhàn cự tuyệt mấy lần. Trong lòng có chút cao hứng, nhưng vẫn như cũ có nhàn nhạt thất lạc. Sân nhảy bên trên người chậm rãi thay đổi càng ngày càng ít.
Đường Tiểu Cửu về tới Đông Nhiễm cùng Tiểu San San bên người, bụng nhỏ phình lên, cả người tròn mau cùng cầu đồng dạng. Thời gian dần trôi qua, các nam nhân dẫn nữ nhân rời đi, hoặc là các nữ nhân dẫn nam nhân rời đi. Không bao lâu, Tống Khuyết bị Tống Canh Triều gọi đi, Lê Tranh cũng bị Lê Vạn Nghiệp gọi đi. Lê Tiểu Niên trước khi đi, đi tới Lê Tiểu Ngu bên người, nói: "Tỷ tỷ, vũ hội không sai biệt lắm không có ý gì, chúng ta cùng một chỗ trở về a." "Không được, chính ngươi trở về đi. Chú ý an toàn." Lê Tiểu Niên sửng sốt, hắn còn là lần đầu tiên nghe được Lê Tiểu Ngu dùng dạng này nhu hòa ngữ khí nói chuyện với mình. "Vậy ta đi về trước." Lê Tiểu Niên cao hứng rời đi. Lê Tiểu Ngu thì tiếp tục xem dần dần tan cuộc vũ hội. Đông Nhiễm cùng Tiểu San San thời điểm ra đi, Đường Nhàn cũng nắm ăn uống no đủ Đường Tiểu Cửu, đi theo cùng nhau trở về. Vũ hội bên trong bây giờ cũng chỉ còn lại lẻ tẻ mấy người, nói sinh ý, trò chuyện nói chung cũng tại kết thúc công việc bộ phận. Lại qua một hồi lâu, những người này cũng dần dần rời đi, toàn bộ vũ hội cũng chỉ còn lại có Hoa Lệ về sau bờ bộn. Chỉ có lạnh lùng ánh đèn, còn chiếu vào trống rông sân nhảy bên trên. Lê Tiểu Ngu lúc này mới đem ánh mắt hướng về sân nhảy. Tinh xảo khuôn mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ. Hồi tưởng đến trước đó nam nữ nhóm trên mặt nụ cười sáng lạ, dưới chân ưu nhã bộ pháp, Lê Tiểu Ngu trong mắt mới có vẻ cô đơn. Cũng may chính mình cũng sẽ không nhảy khiêu vũ xã giao, cho nên cũng liền không tính lãng phí cơ hội à. Lê Tiểu Ngu nghĩ như vậy, thiếu dung đắm chát. Nhưng ở Đông Nhiễm nói với mình, Đường Nhàn sẽ tham gia vũ hội về sau, mặc dù không dám ôm quá lớn chờ mong, nhưng như cũ xài một buổi chiều, đi học tập nhảy thế nào múa. Nàng dáng điệu huyền chuyển, thiên tư thông minh, nàng nhưng là học không được. Bởi vì khiêu vũ xã giao vốn cũng không phải là một mình liên hệ vũ đạo. Bất quá Lê Tiểu Ngu cũng nghĩ mở, đời người rất nhiều chuyện cũng không phải là nếm thử đi học tập, liền nhất định có cơ hội có thể dùng đến. Tựa như trước đây không lâu, nàng cùng Đường Nhàn đánh cờ lúc như vậy. Cho nên học không được, có lẽ ngược lại là sự tình tốt. Vũ hội đã lộ ra trống rỗng. Lê gia chỗ tổ chức vũ hội, tại Lê Tiểu Ngu cái chủ nhân này trước khi đi, nhân viên công tác cùng phục vụ nhân viên tự nhiên không dám rời đi. Nhưng vũ hội hiện trường đã chỉ còn lại có Ý Phủ cùng Lê Tiểu Ngu. "Chúng ta trở về đi, Ý Phủ." "Được, ta để cho người ta đón ngài." "Không được, ta muốn đi trở về." Lê Tiểu Ngu nhớ kỹ lần trước tại biển cây thời điểm, còn bắt đầu mưa tới. Kỳ thật vậy vẫn là nàng lần thứ nhất nhìn thấy mưa rào tầm tã. Lần thứ nhất cảm giác được, nguyên lai thành lũy bên ngoài thế giới có nhiều như vậy biến hóa. Nàng lúc này mới phát hiện, chính mình đại khái liền cùng những ngày thành lũy, không có bốn mùa, không có ngày đêm, không có âm tình, cũng không có mưa tuyết. Là một cái ở tại rất vô vị thế giới bên trong, một cái rất vô vị người. Tựa như khi còn bé, phụ thân mang đến khu mỏ quặng bên trong hoa tươi đưa cho chính mình, lúc kia sẽ cảm thấy hoa tươi thật là dễ nhìn, nhưng hoa tươi rất nhanh sẽ tàn lụi. Thế là liền sai người dùng lưu ly làm một đóa óng ánh sáng long lanh vĩnh viễn không tàn lụi hoa. Chỉ là trưởng thành, Lê Tiểu Ngu mới hiểu được, lưu ly chi hoa, nhìn mặc dù tinh xảo, nhưng rất vô vị, mà lại nó cũng sẽ tàn lụi, chỉ là người bình thường không nhìn thấy thôi. Lê Tiểu Ngu chậm rãi đi hướng vũ hội cửa ra vào. Thủy tinh giày cao gót đạp ở mặt đất thanh âm rất thanh thúy, trống rông vũ hội bên trong dường như có tiếng vang. Nhưng hai loại thanh âm lại có khác nhau. Nàng nghi ngờ quay đầu lại, mới phát hiện không phải tiếng vang, mà là một người khác tiếng bước chân. Lập tức nhìn thấy lối vào người kia lúc, Lê Tiểu Ngu cả người liền định trụ, giống như là thời gian đình chỉ. Còn tốt không có tới muộn, lúc đầu muốn nói đám người đi không sai biệt lắm cùng ngươi nhảy một chi múa. Nhưng là Tiểu Cửu nói ăn hết hoa quả ăn không đủ no, thế là ta liền trước mang theo nàng đi Đông Nhiễm nhà ở, làm bữa cơm, tiểu hai tử này tham ăn, cái bụng đều đã chu toàn cầu, thế mà còn có thể ăn hết. Đường Nhàn thanh âm nhàn nhạt, Lê Tiểu Ngu lại cảm thấy, thanh âm này giống như là đèn nhánh trên sân khấu, trong nháy mắt đánh xuống chói mắt ánh đèn, đâm hốc mắt đau nhức, hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Đường Nhàn đến gần Lê Tiểu Ngu, hỏi: "Khiêu vũ sao?" "Ta sẽ không." Lê Tiểu Ngu đông nhiên thật hối hận, hẳn là chăm chú học, dù là tìm lão sư bồi chính mình nhảy cũng tốt. "Ta sẽ à, hiện học khả năng không quá quen, bất quá dù sao không ai nhìn, cũng không sợ bị cho cười." "Ngươi làm sao?" "Đều rời đi còn trở về. Bộ quần áo này thật đắt, cái này nếu là tại khu mỏ quặng, nói không chừng chính là một vụ làm ăn lớn. Ta cũng không thể lấy không a." Đường Nhàn vươn tay, mời Lê Tiểu Ngu. Lê Tiểu Ngu cầm Đường Nhàn tay, trên mặt như trong nháy mắt bị kín một tầng đỏ nhạt son phấn. "Ta cho là ngươi nói chỉ cùng một người khiêu vũ, không phải là nói ta." Cảm thụ được Lê Tiểu Ngu trong lời nói thận trọng thăm dò, Đường Nhàn cười nói: "Kia không phải còn có thể là ai?" Lê Tiểu Ngu mặt càng đỏ hơn chút, cũng may sân nhảy bên trên ánh đèn là không ngừng biến đổi, hiện tại đã nhu hòa xuống tới. Trận này múa nhảy rất khó chịu, một cái quá thoải mái, một cái quá không thả ra, cũng đều là người ngoài ngành. Lê Tiểu Ngu lại cảm thấy cái này không thú vị, một ngày thay đổi có ý nghĩa bắt đầu. Đường Nhàn nhớ kỹ phụ thân đã từng liền lôi kéo mẫu thân từng khiêu vũ. Lúc kia Đường Nhàn cảm thấy cái này múa nhảy rất khó coi. Bất quá phụ thân lưu lại một phen để hắn ấn tượng rất sâu. "Đang khiêu vũ thời điểm, ngươi muốn nhìn lấy nữ hài con mắt, nếu như nàng thật thích ngươi, ngươi liền sẽ tại vũ bộ như gần như xa bên trong, nhìn thấy nguyên một vòng bốn mùa, nguyên một trận hoa nở." Lê Tiểu Ngu tâm tư tựa như cùng sứt sẹo vũ bộ, không biết làm sao. Chỉ có trong mắt mê say cùng vui sướng, giống như là bạn nhảy âm nhạc bình thường du dương kéo dài. Đường Nhàn đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, nội tâm lại có châu nghi hoặc. Thế gian này có rất nhiều sự tình là có thể thông qua ăn khớp làm rõ, nhưng cũng có chút sự tình, càng nghĩ càng loạn. Hắn không suy nghĩ thêm nữa, tựa như là hoa trượt nam nữ cộng tác như vậy, dù là trận này múa nhảy quả thực hỏng bét,
nhưng tận khả năng nhảy tốt nó là được. Ánh đèn cùng âm nhạc tại vũ bộ nhạt mèo biến hóa, Lê Tiểu Ngu tựa như là một đóa một lần nữa nở rộ hóng ánh sáng long lanh hoa. Mặc dù những cái kia vũ bộ lộ ra không lưu loát, nhưng nếu có người xem tại, nhất định sẽ cảm thấy nàng so hôm nay sân nhảy lên bất luận cái gì một nữ nhân đều muốn mỹ lệ kinh diễm. Âm nhạc lúc kết thúc, Đường Nhàn cùng Lê Tiểu Ngu cũng nhảy xong chi này múa. Lê Tiểu Ngu không có cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, tương phản có chút ngoài ý muốn ở hôm nay thu hoạch. Đường Nhàn vẫn còn là dáng vẻ đó, giống như cười mà không phải cười, thần tình lạnh nhạt. Tốt, lần đầu khiêu vũ thể nghiệm coi như không tệ. Ta cần phải trở về. Thời gian cũng không sớm, ngươi cũng về sớm một chút. Đường Nhàn liền thật đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Lê Tiểu Ngu gọi lại Đường Nhàn nói. Đường Nhàn, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Vấn đề gì? Ngươi trước kia thích qua cô bé kia, đến cùng là dạng gì nữ hài tử? Đường Nhàn dừng bước, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa vì sao Lê Tiểu Ngu sẽ biết chuyện này. Hắn trầm mặc không nói gì. Lê Tiểu Ngu dừng một chút, nói. Không muốn nói cũng không quan hệ. Nói xong câu đó về sau, Lê Tiểu Ngu cảm thấy có chút không ổn, còn nói thêm. Ta không phải nói ta chuyện quan trọng sau đi điều tra, ngươi yên tâm đi. Mặc dù đã điều tra qua, nhưng Lê Tiểu Ngu câu nói này cũng là xuất phát từ chân tâm. Đường Nhàn cười cười, nói. Đi, đi tầng thứ ba. A, bình thường tới nói, cố sự đều tại chỗ thật xa, nhưng là cố sự này phát sinh địa phương rất gần. Hiện tại sao? Lần sau ta khả năng liền không nguyện ý đối ngươi giảng. Chương 118, cá. Tầng thứ 3. 669 học khu. Lần nữa trở lại ngày xưa đợi qua trường học, Đường Nhàn thật cũng không nhiều ít cảm khái, lớn nhất cảm khái chính là Lê Gia giàu có, xa xa nhìn lại học khu tựa hồ có bao nhiêu mấy tòa nhà Lê Gia quên giúp lầu dạy học. Cũng khó trách năm đó Lê Tiểu Ngu có thể 12 tuổi xếp lớp đến thứ 6 năm học lớp. Thời gian này trường học đã không có người. Mơ hồ có thể tại các học sinh lầu ký túc xá bên ngoài, nhìn thấy điểm điểm đèn đuốc. Đường Nhàn mang theo Lê Tiểu Ngu lúc tiến vào, cũng không gặp người nào, một đường thông hành. Lê Tiểu Ngu thẻ thân phận, tại 39 thành lũy mà nói, giống như là vạn năng chìa khóa. Bọn hắn đi tới trường học hồ nhân tạo. Đây là một mảng lớn hồ nước khu, tại bây giờ thời đại này không có đại học trung học phân chia, tất cả học khu quy mô đều như là cổ đại đại học quy mô. Dạng này nước ngọt hồ nước cùng chân chính hồ nước không nhiều lớn khác biệt, cách đó không xa còn thiết trí lấy quan cảnh đài. Đường Nhàn mang theo Lê Tiểu Ngu, đi tới quan cảnh đài. Lê Tiểu Ngu kỳ thật nhớ kỹ nơi này một ít chuyện. Trước kia thời điểm ở trường học, bởi vì không có gì bằng hữu, nàng liền thường xuyên đến nơi này. Mỗi lần tới nơi này thời điểm, người chung quanh liền sẽ ở cách xa xa. Nàng nhìn qua Đường Nhàn bên mặt. Lần thứ nhất cảm thấy Đường Nhàn trong mắt chẳng phải lạnh nhạt, tại ngắm nhìn mảnh này hồ nước thời điểm. Ta nghe Đông Nhiễm nói, cô bé kia tại thứ 3 năm học chuyển đi khác học khu. Đường Nhàn không có trả lời Lê Tiểu Ngu vấn đề này, chỉ là nhìn chằm chằm nơi xa. Lê Tiểu Ngu liền không có tiếp tục hỏi lại, cũng yên lặng, chờ đợi lấy Đường Nhàn. Sau một hồi, Đường Nhàn mới chậm rãi, dùng một loại ngược dòng tìm hiểu xa xưa ký ức giọng điệu nói. Ta trước kia là một cái rất làm người ta ghét người. Cá tính phi thường ác liệt. Thật rất ác liệt. Thứ 1 năm học sơ, đại gia vừa tới đến học khu thời điểm, đều vẫn là 11-12 tuổi hải tử, lão sư sẽ để cho đại gia tự giới thiệu. Giống Tiểu Kha, Thương Lộ bọn hắn, đều hoàn toàn không phải bộ dáng bây giờ. Tiểu Kha lúc kia còn giữ bong bóng nước mũi, Thương Lộ thì thẹn thùng cả lăng. Suy nghĩ kỹ một chút, tuổi thơ đối với chúng ta mà nói, nhìn như xa xôi, nhưng nếu trở về đầu nhìn, nó vĩnh viễn là tại thanh xuân phía trước một chút vị trí, chưa từng biến qua. Tự giới thiệu thời điểm, đại gia cũng giảng thuật tương lai mình muốn trở thành hạng người gì, có dạng gì mộng tưởng. Có người thật thực hiện, có người lại chợt ngàn dặm, tỉ như Vu Tiểu Chiết liền trải qua cùng mộng tưởng không quan hệ thời gian. Có người bắt đầu rất ưu tú, nhưng cuối cùng đi tầng dưới chót sống chết không rõ, có người nhìn như ngu dốt, lại tại cuối cùng sống được so với ai khác đều hiểu. Ta nhớ được lúc đương thời một đứa bé nói, chính mình trưởng thành muốn trở thành ông già Noel. Ta đã không nhớ được tên hắn, nhưng ta lúc kia rất đáng ghét, cảm thấy tại sao có thể có người ngốc đến mức sẽ đem không tồn tại đồ vật làm mơ ước. Ta không có đi khắc chế, cảm thấy là nghe được cho cười, nở nụ cười. Lão sư hỏi ta chỗ nào buồn cười, ta liền nói, thế giới này là không thể nào có ông già Noel. Chỉ là ngu xuẩn đại nhân cùng đồ chơi công ty marketing kế sách cùng vì bản thân thỏa mãn mà làm ra hành vi. Cái gọi là quà Giáng sinh cũng bất quá là cha mẹ thừa dịp tiểu hài ngủ say lúc rón rén nhét vào. Được bao nhiêu ngu xuẩn mới có thể đem ảo tưởng như vậy xem như lý tưởng. Đứa bé kia bắt đầu khóc, ta cũng bị lao sư trách cứ một trận. Bởi vì ấn tượng đầu tiên không tốt, ta thành một cái rất làm người ta ghét tồn tại. Nhưng ta không có cảm thấy có gì không ổn. Có lẽ là bởi vì ta thiếu thốn một chút cảm xúc. Bọn hắn biểu hiện ra rất nhiều hành vi trong mắt của ta quá ngu xuẩn. Việc học bên trên cũng là như thế. Đơn giản khoa mục đều muốn học tập cực kỳ lâu mới có thể học được. Liên tác tệ thủ đoạn đều như vậy vụ bè. Nam đồng học ở giữa đánh nhau ẩu đả lý do ngây thơ buồn cười. Nữ đồng học ở giữa ám địa xa lánh ai nguyên nhân cũng đồng dạng ngớ ngẩn. Ta đối bọn hắn xem thường từ trước đến nay không còn che giấu. Việc học bên trên, đối với thỉnh giáo ta vấn đề người, ta nói cho bọn hắn biết đáp án cùng mạch suy nghĩ, nhưng phát hiện bọn hắn vẫn là không hiểu về sau, cũng sẽ nói thẳng bọn hắn ngu dốt. Nói tóm lại, tại thứ 1 năm học thời điểm, cho dù là Tiểu Kha cùng Thương Lộ dạng này, cũng đều cùng ta quan hệ không tốt. Bởi vì ta thật sự là một cái không để ý tới người khác cảm xúc người. Nhận biết Nhan Tiểu Linh liền cũng là ở thời điểm này. Nhan Tiểu Linh. Lê Tiểu Ngu cảm giác vậy đại khái chính là cố sự này một cái khác nhân vật chính. Đối với danh tự này,
nàng tựa hồ có chút ấn tượng, nhưng lại nhất thời nhớ không ra thì sao? Đường Nhan tiếp tục nói, Nhan Tiểu Linh, đại khái chính là những này ngớ ngẩn bên trong, nhất ngu ngốc cái kia. Nàng trí thông minh bên trên có thiếu hụt hãm. Lúc cười lên nhìn xem rất ngu dại. Nàng là thuộc về thiên tuyển thử bên trong không có thiên phú hiện ra, tất nhiên sẽ bị giáng chức đi tầng dưới chót, thật muốn đi tầng dưới chót, lấy nàng tâm trí, cũng rất khó sống sót. Ngày bình thường đại gia cũng không quá ưa thích cùng với nàng cùng nhau chơi đùa. Ta thường xuyên sẽ dùng rất ác độc ngôn ngữ đi hình dung Nhan Tiểu Linh trí thông minh, khác biệt chính là, đổi lại người khác chính là sẽ bị một đám người trợn mắt nhìn, đổi lại Nhan Tiểu Linh bị ta mắng, bọn hắn có người sẽ cùng theo chế nhạo nàng. Nhan Tiểu Linh nhìn xem đại gia cười, cũng liền thường xuyên đi theo cười. Chế giễu nàng người liền càng thêm tùy ý chế giễu nàng. Ta có một lần nhìn không được, giận dữ mắng mỏ Nhan Tiểu Linh bọn hắn là đang cười nhạo ngươi à, ngươi đi theo cười cái gì? Nhan Tiểu Linh nhìn ta có chút tức giận, liền cũng đối với ta lộ ra loại kia thuộc về nàng chiêu bài thức ngớ ngẩn tiêu dung. Ta thật sự là không thể nào hiểu được, liền không ngừng mắng nàng, nàng thoạt đầu vẫn là đang cười, nhưng về sau chậm rãi, nhìn thấy ta một mực rất tức giận, liền cười không nổi, bắt đầu bất an nhìn lấy ta. Lê Tiểu Ngu cũng chán ghét người ngu xuẩn. Nhưng cố sự này nghe có chút là lạ. Ta không hiểu, nàng những hành vi này đại biểu cho cái gì? Lê Tiểu Ngu hỏi. Đường Nhan nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Cái này ngu ngốc, mỗi lần cười thời điểm, đều sẽ nhìn thấy người khác chế giễu, nàng căn bản không phân rõ những cái kia cảm xúc, tựa hồ tất cả cười đều là một loại, tất cả khóc cũng đều là một loại. Cười liền đại biểu cho vui sướng, khóc liền đại biểu khổ sở, giận liền đại biểu không cao hứng. Thế giới đơn giản tựa như chỉ có ba loại cảm xúc. Nàng liền cho rằng chính mình cười, người chung quanh liền sẽ cảm thấy vui vẻ. Lê Tiểu Ngu mở to hai mắt. Nhan Tiểu Linh rất đần. Lão sư dạy cho nàng bài tập, cơ bản nàng đều là sẽ không làm. Cũng không người nào biết Nhan Tiểu Linh gia đình bối cảnh như thế nào, dù sao kim tự tháp quy định chính là dạng này, tuổi tròn 12 tuổi hải tử, vô luận ưu khuyết, mặc kệ tâm trí phải chăng kiện toàn, hết thể sẽ đưa đến tầng thứ 3 đến học tập 6 năm. Đối với phần lớn người mà nói, cái này 6 năm chính là đời người bên trong nhất thoải mái 6 năm. Nhan Tiểu Linh là một cái chú định sẽ bị đào thải người, đầu óc của nàng căn bản là không có cách đuổi theo học khu bên trong học tập tiến độ, tương lai đại khái cũng là không cách nào thích ứng kim tự tháp xã hội thể hệ. Nhưng thế giới này chính là có rất nhiều đồ đần, thích tự cho là đúng cố gắng. Trong âm thầm, Nhan Tiểu Linh cuối cùng sẽ mang theo nàng tiếp qua mấy năm cũng chưa chắc có thể hiểu được vấn đề đến hỏi thăm ta, đạt được tự nhiên là bị ta nhục nhã một phen. Cũng rất nhiều người thành thói quen chế giễu. Thứ một năm học giữa kỳ, khảo nghiệm thời điểm, nàng không có gì bất ngờ xảy ra năm học hạn chót. Đối mặt đại gia chế giễu, Nhan Tiểu Linh vẫn là như cái ngớ ngẩn đồng dạng mà cười cười. Cũng không phải là loại kia nụ cười khổ sở, cũng không biết cười bên trong mang lệ. Tâm tình của nàng thuần túy tựa như lấp kín mới xây tường trắng. Ta cùng Nhan Tiểu Linh, đại khái chính là hai cái nhất làm cho người nghĩ nhục nhã người. Nhưng là ý đồ đối ta làm như vậy người, cũng sẽ ở đạt tới cái này một mục đích trước đó, bị ta dùng càng cay nghiệt phương thức nhục nhã trở về. Không bao lâu, liền đã không còn người dám tìm ta phiền phức. Thuận lý thành trương, đại gia liền đều đi khi dễ Nhan Tiểu Linh. Nàng có một lần mặt bị tảng đá nện sưng lên, nửa bên mặt nâng lên đến, toàn bộ bộ dáng nhìn rất buồn cười, đi tới chỗ nào liền bị chế rêu ở đâu. Nàng muốn cười, lại phát hiện bắp thịt trên mặt giật mạnh, liền sẽ dị thường đau. Kỳ thật chính là trong trường học người phát hiện như thế một cái định luật, chỉ cần đối Nhan Tiểu Linh cười, nàng liền nhất định sẽ trả lấy tiêu dung. Cho nên bọn họ liền nghĩ ra như thế một cái ý tưởng. Muốn nhìn một chút tại không có cách nào cười thời điểm, Nhan Tiểu Linh có thể hay không còn như thế cười như cái đồ đần. Nhan Tiểu Linh quả nhiên không có cô phụ đám người kỳ vọng. Chịu đựng đau đớn, cười dị thường khó coi cùng bặm mẹo, giống như là chúng ta múc meo linh hồn. Tự nhiên cũng có đối Nhan Tiểu Linh người tốt. Khi dễ nàng người, phần lớn đến từ tầng dưới chót, tính cách gác liệt. Ý đồ trợ giúp nàng người, phần lớn là một chút 2-3 tầng nhân gia hải tử. Bất quá tại bọn hắn phát hiện Nhan Tiểu Linh luôn luôn yêu hướng bên cạnh ta góp thời điểm, liền cũng chậm chậm xa lánh nàng. Tiểu hài tử quy tắc chính là như vậy, bị phát hiện cùng người đáng ghét tiếp xúc, cũng sẽ ngay tiếp theo bị chán ghét. Cứ việc ngay cả ta cũng chán ghét Nhan Tiểu Linh, nhưng nàng liền yêu đi theo ta. Bởi vì vững tin cho dù dạy nàng cũng không có cách nào dạy cho nàng, cho nên ta cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở không có cách nào thu hoạch được ích lợi giao thiệp bên trên. Năm học kỳ sau một ngày nào đó buổi chiều, Nhan Tiểu Linh cầm tràn đầy đồ ăn hộp, muốn đưa cho ta. Ta liền hỏi Nhan Tiểu Linh, ngươi đến cùng là nơi nào không thích hợp, nhất định phải đi theo ta đằng sau, là cảm thấy hai ta trí thông minh trung hòa một chút. Ngươi liền có thể có được người bình thường trí thông minh sao? Liên lại là một đám người cười vang. Nhan Tiểu Linh cũng đi theo cười, nói, bởi vì chỉ có Đường Nhàn bên người không có người a. Ta bỗng nhiên rõ ràng một chút, cô gái này đại khái là sinh ra một loại nào đó ảo giác. Nàng kỳ thật trong nội tâm có thể mơ hồ minh bạch đại gia rất đáng ghét nàng. Cũng mơ hồ minh bạch đại gia chán ghét ta, liền cảm giác cùng ta là một loại người. Loại này buồn cười nối liền có thể nàng tổng yêu hướng bên cạnh ta gót. Nàng cười đem hộp cơm cho ta. Bởi vì ghét bỏ trường học dinh dưỡng bữa ăn khó ăn, ta thường xuyên trộm đi ra trường học tìm kiếm thức ăn, bởi vậy rất nhiều lần bị các lao sư trách cứ. Đây không phải bí mật gì, về sau thứ 3 năm học, Tiểu Kha, Thương Lộ bọn hắn cũng thường xuyên đi theo ta cùng một chỗ kiếm ra đi tìm ăn. Tại Nhan Tiểu Linh lý giải bên trong, đại khái là ta luôn luôn ăn không đủ no, liền dẫn đồ ăn muốn đưa cho ta. Ta không có tiếp nhận loại này tự cho là đúng hành vi. Nhan Tiểu Linh cũng không thèm để ý, mỗi ngày đều sẽ mang đến hộp cơm, hoặc là nàng căn bản lý giải không được, vẫn như cũng là nhàn liền hướng ta chỗ này gót,
ta thỉnh thoảng sẽ chế nhạo nàng, những cái kia nàng hỏi vô số lần để ta còn là lười nhác giải đáp. Thế nhưng là nói đến kỳ quái, ta không có như vậy phiền nàng. Trong lòng bắt đầu nghĩ đến theo nàng đi, nàng tóm lại sẽ minh bạch chính mình đang lãng phí thời gian. Nàng vẫn tại làm lấy không dùng được cố gắng, thường xuyên một người liếc nhìn ghi chép khu mỏ quặng tri thức sách vở. Ta đi ngang qua thời điểm, có đôi khi sẽ nhìn thấy trang sách số trang. Cả một cái năm học quá khứ, người khác học xong nhanh nguyên một bản, nàng tiến độ cũng liền tầm 10 trang. Thứ một năm học cuối năm khảo thí, tự nhiên, nàng vẫn như cũ hạng chót. Đây là không có bất kỳ thay đổi nào sự tình, thẳng đến thứ ba năm học nàng rời đi, nàng đều luôn luôn hạng chót. Thứ hai năm học sơ thời điểm, nàng vẫn là cùng thứ một năm học như thế. Bị người chế rêu thời điểm, cũng sẽ lộ ra tiểu dung. Đã từng thích khi dễ nàng người, cũng không có như vậy yêu khi dễ nàng. Đại khái là bởi vì chẳng đấy. Không quan trọng, người hứng thú cuối cùng sẽ chậm rãi cải biến. Nhưng khi dễ nàng người chưa từng biến ít. 669 học khu có cái nhược trí, chuyện này cũng không phải bí mật gì. Mới tới học sinh vẫn như cũ sẽ khi dễ nàng, nhất là nàng là 2 năm học học tỷ. Cái thân phận này để thấp năm học người đang khi dễ nàng thời điểm, càng thêm hưng phấn. Nha Tiểu Linh vẫn là sẽ đối với lấy đám người này cười, chứng thực lấy cái này học khu truyền ôn. Đây là một cái cảm xúc không chọn vẹn người, giống như ta cũng như thế. Ta đối Nhan Tiểu Linh hơi tiếp nhận một chút, nàng đi theo ta thời điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng nàng nói hai câu. Cũng không quan tâm nàng phải chăng có thể nghe hiểu, dù sao phản ứng của nàng đều như thế. Nhưng là đối những người khác, ta vẫn không có cái gì tính nhẫn lại. Ngươi đừng nhìn Thương Lộ Tiểu Kha bọn hắn cùng ta quan hệ không tệ, nhưng kỳ thật đều bị ta mang qua, mang mặt đỏ tới mang thai. Cũng chính là thứ hai năm học chuyện nào đó, ta cùng bọn hắn quan hệ mới hòa hoãn chút. Bên cạnh ta, vẫn không có người khác, chỉ có một cái kẻ ngu không ngừng hướng ta chỗ này gót. Lại có một lần, một đám hải tử vây quanh Nhan Tiểu Linh, một bên tiến nàng cái tát, một bên nhìn xem nàng phát ra cười ngây ngô. Ta không có trợ giúp qua Nhan Tiểu Linh, nàng hướng bên cạnh ta dựa vào, ta cũng làm như là nàng mong muốn đơn phương. Có thể một lần kia nhìn xem Nhan Tiểu Linh che lấy sưng đỏ mặt làm lấy ngớ ngẩn đồng dạng tiểu dung, ta cảm thấy có chút phiền. Tại nàng sưng mặt, Lệ Cũ mang theo hộp cơm cho ta thời điểm, ta liền nói, nếu như lần sau người khác khi dễ ngươi thời điểm, ngươi có thể không còn cười ngây ngô, ta liền tiếp nhận lễ vật của ngươi. Ta vĩnh viễn nhớ kỹ Nhan Tiểu Linh biểu lộ. Tại ta cho là nàng sẽ cười lấy đáp ứng ta hoặc là cười lắc đầu thời điểm, nàng lại khóc. Nàng một bên khóc, một bên chăm chú gật đầu. Từ đó về sau, ta tiếp nhận Nhan Tiểu Linh đồ ăn. Ngay cả chính ta đều cảm thấy rất buồn cười. Ta có đôi khi cảm thấy mình giống như là biến thành người khác. Cũng là kia về sau, Nhan Tiểu Linh tại người khác khi dễ nàng thời điểm, thật không tiếp tục cười qua. Ta dần dần minh bạch, nàng đại khái là biết đến, theo thời gian một năm biến hóa, bởi vì luôn luôn không cách nào dung nhập những người khác vòng tròn, nàng đại khái cũng biết Tiếu Dung cùng Tiếu Dung ở giữa, nguyên lai có khác biệt hàm nghĩa. Ta coi là làm Nhan Tiểu Linh không còn cùng dĩ vãng, bị khi phụ thời điểm cũng sẽ cười ngây ngô, liền sẽ không có người lại khi dễ nàng.